Không có gì, nha đồng đốc, về sau cái này bên trong chính là chúng ta ở địa phương mới, thế nào? Thích không? Giang Trường An hỏi, từ khi vừa rồi vừa vào cửa tiểu nha đầu này vẫn rầu rĩ không vui, cũng không biết làm sao. Thấy Giang Trường An đặt câu hỏi, cười nói, chỉ cần có gọi hoa ca ca địa phương, như như đều thích, chỉ là cái gì? Không có trước kia tốt. Giang Trường An cười nói, làm sao có thể chứ? Cái này bên trong cái gì cũng có, ngươi muốn ăn băng đường hồ lô cũng có, vì cái gì liền so ra kém một cái Thanh Liên Tông phía sau núi nhà tranh đâu? Không phải. Như như tranh thủ thời gian khua tay nói, như nếu nói chính là nó không sánh bằng trước kia chỗ ở, ai nha, cũng chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi địa phương. Làm sao lại thế? Kia cũng chỉ là cái cũ nát miếu sân thần. Lại mưa rột lại hở, nói cho cùng còn không bằng tại Thanh Liên Tông kia một gian phòng nhỏ. Như như cao mày tiếp tục nói, kia bên trong mặc dù chỉ là một gian phòng nhỏ, nhưng lại là ta cùng gọi hoa ca ca quen biết địa phương. Mặc dù không có nhiều như vậy ăn chơi, nhưng lại như như chính là cảm thấy kia bên trong so cái này bên trong tốt rất rất nhiều. Giang Trường An sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Như như bĩu môi nói, mà lại, không biết lần này lại có thể ở bao lâu. Như như, cùng đáo Kinh Châu chi hành kết thúc về sau, hết thể đều kết thúc, gọi hoa ca ca liền trở lại tiếp ngươi lại đi chỗ kia một lần, chơi thêm mấy ngày, ban ngày cùng một chỗ đi dạo hết toàn bộ Thương Châu thành đường cái, ban đêm ca ca ngay tại dàn kia miếu hoang bên ngoài cho ngươi thả pháo hoa, có được hay không? Tốt tốt. Tiểu Nhã Như cười đến con mắt híp thành quẻ mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy được không đúng, nói, tới đó ta. Gọi hoa ca ca là để Như Như một người lưu tại cái này bên trong sao? Giang Trường An sững sờ, làm sao? Như Như, cái này bên trong không tốt sao? Có yêu ngươi ba phụ bá mẫu, còn có sủng đại tỷ của ngươi tỷ, muốn ăn cái gì một mực mở miệng, muốn cái gì một mực đưa tay, cái này bên trong chính là chỗ an toàn nhất, không có người lại có thể khi dễ ngươi. Giang Trường An thanh âm im bặt mà dừng, chỉ thấy tiểu nha đầu trong mắt nước mắt mông lung, lớn tiếng nói, thế nhưng là cái này bên trong không có để cho hoa ca ca a. Chương 205, đáy hổ có cái gì? Giang Trường An trong lòng co lại, giống như là bị dùng châm hung hăng đâm một chút, đưa tay đưa nàng chăm chú ôm trong ngực bên trong. Nha đồng đốc, ca ca lại không phải không trở lại. Giang Trường An nu hòa khuyên, nhưng nếu như song tay thật chặt nắm lấy vạt áo của hắn, trên mặt lê hoa đái vũ sợ sợ khả liên, sợ hai xảo bất lưu thần hắn liền sẽ bay đi. Vô luận Giang Trường An khuyên như thế nào nói đều là không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng mang nàng cùng nhau tiến đến lại ưng thuận mười xuyên băng đường hồ lô, lúc này mới bỏ qua. Đúng lúc này có hạ nhân bẩm báo, công tử Trần công tử nghe nói ngài trở về sự tình hiện tại ngay tại cửa chính nhao nhao muốn gặp ngươi. Giang Trường An vui mừng, hắn đến làm sao không tiến bảo. Kia tôi tớ cười cười xấu hổ nói, công tử có chỗ không biết, ngươi rời đi mấy năm này, Trần công tử cơ hồ mỗi tháng đều tới tìm ngươi mấy lần, càng về sau đại công tử cảm thấy hắn quá trướng mắt, cũng liền nói câu muốn đào hắn ra lời nói, cái này Trần công tử cũng liền không dám lại đến, bất quá cũng là ngầm tìm hiểu mấy lần. Chúng ta sợ đại công tử đắc tội, cũng đều không dám lộ ra nửa điểm phong thanh. Dẫn hắn đến đây đi. Giang Trường An cười nói, gia hỏa này ngược lại là giống như trước đây gan tiểu. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Giang Trường An rõ ràng cảm giác được thân tàu đống nhiên chìm xuống một hào lại nâng lên, trên mặt ý cười càng đậm. Chưa gặp một thân trước nghe nó âm thanh, Giang Trường An. Mỗi kêu một tiếng người hầu kia trên mặt đều rút động một cái, tại toàn bộ Giang Châu có mấy cái dám lớn tiếng như thế địa gọi thẳng tên. Nếu là đặt ở những người khác chỉ sợ hiện tại sớm đã không biết ở đâu cái bãi tha ma bên trên ngủ đâu. Thanh âm hùng hậu trầm thấp, ngay sau đó cách thật xa chỉ thấy một cái viên thịt giống như là nhấp nô tới, cơ gian kia không biết thêm to được bao nhiêu hào lớn miên bảo. Trên bụng sắp tràn đến bắp đùi thịt mỡ có tiết tấu địa vung đẩy, toàn bộ khoang tàu đều theo hắn chạy bộ pháp rất nhỏ lay động. Giang Trường An thật sợ hai hắn một cái sơ sẩy ngã nhào xuống đất liền đem khoang tàu đện cái lỗ thủng. Chào đón đến Giang Trường An, một trương vội vã không nhịn nổi cổng kềnh mặt chen thành mướp đám tướng. Giang Trường An ngươi cái cháu trai, lâu như vậy đều mẹ nó chết đi đâu rồi? Giang Trường An nhìn thấy cái này đã từng là đối thủ cũng là bạn tốt nhất, trong lòng phức tạp, cái này chửi rủa từ trong miệng của hắn nói ra nghe vào lỗ tai của mình bên trong hết sức dễ nghe, nghe tới tâm lý một cô ấm áp. Sau một hồi lâu, cười nói, Trần mập mạp. Nghe tới ba chữ này, Trần Bình Sinh hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, nói: "Đầu đen rau muống, Giang Trường An, muốn chết ta lão Trần, ngươi cần phải cho huynh đệ làm chủ." Trần công tử trực tiếp một cái gâu ôm, bị Giang Trường An nghiêng người tránh thoát, "Ta có thể đối nam nhân không hứng thú, Trần mập mạp, ngươi cái này lại bởi vì coi trọng cô gái nào chọc sự tình rồi." Trần công tử một đôi tay không ôm, xấu hổ gãi đầu một cái. "Giang Trường An, ngươi liền không thể đừng gọi ta Trần mập mạp, quá khó nghe a." Giang Trường An đưa tay nắm chặt con kia so người bình thường phải lớn hơn số mấy hai chiêu phòng, cười nói: "Trần mập mạp, muốn trách thì trách cha ngươi cho ngươi lấy cái Trần Bình Sinh danh tự, nếu không ta bảo ngươi sinh mập mà tốt." Trần Bình Sinh là sông tứ công tử bằng hữu, chỉ là Giang Châu mỗi cái mọi người đều biết sự tình. Mặt ngoài hai người cây kim so với cọng dâu tình thế, không biết luôn cho là hai người có thâm cừu đại hận. Lăng Tiêu Cung lưu khoái sách chính là ăn cái này thiệt thòi lớn mới ném mạng nhỏ. Hiện tại không có những cái kia tranh cường hiếu thắng tâm tư, nhưng cái này anh em thân thiết quan hệ nhưng chưa bao giờ biến qua. Chủ yếu là hai người ngày thường thế nhưng là chuyện trộm gà trộm chó không có bất làm, tự nhiên trong đó cũng không thiếu bố thí một chút vàng bạc cho một chút nghèo khó thời gian cư dân. Vì thế lúc ấy có thể nói toàn bộ Giang Châu hưng khởi một trận giả nghèo gió, vì chính là lừa gạt hai cái này trẻ người non dạ thiếu niên công tử mấy chục vạn lượng bạc, hai người mặc dù biết cũng là làm không biết mệt. Dù sao một cái là Giang Châu nhất đại thế gia công tử, một cái khác là Giang Châu thương nghiệp minh hội nhất đại cổ đông con trai độc nhất, cái này ít bạc bất quá là một góc của băng sơn. Không được không được, hay là Trần mập mạp ta lão Trần nghe được dễ nghe, ha ha. Trần Bình Sinh vừa cười to hai tiếng liễu lo ngừng lại, cẩn thận hướng cắt trong lâu ở giữa giò xét đầu con nhìn. Giang Trường An cười nói, yên tâm, đại tỷ của ta không tại, sẽ không đào ngươi ra. Dường như trong lòng vẫn có lo lắng, Trần Bình Sinh tiến đến Giang Trường An bên thai nhỏ giọng nói: "Ngươi là không biết, có một lần ta mới vừa đi tới các ngươi cửa phủ đệ, đại công tử là không nói hai lời dẫn ra 10 đầu lôi vân sư, đầu đen rau muống, đó cũng đều là chính tông chuyên lấy người vì ăn đồ vật, dọa đến ta tranh thủ thời gian liền chạy, một mực từ Đông Thành chạy đến Thành Tây mới dám dừng lại." Giang Trường An: "Đại công tử sẽ không thật là nghĩ muốn giết ta a? Vậy thật đúng là vất vả ngươi." Giang Trường An đồng tình nhìn xem Trần Bình Sinh thể trạng, cũng bắt chước hắn bộ dáng nhỏ giọng nói: "Nếu như ta cho ngươi biết, kia 10 đầu lôi vân sư đều là linh hồn của nàng, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Bình Sinh chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh xiêu xiêu, thổi đến mồ hôi mao đều đứng lên. Sau một lát lắc lắc đầu, đầu đen rau muống: "Mặc kệ, a, cái cô nương này là..." Trần Bình Sinh nhìn về phía đứng tại Giang Trường An sau lưng Như Như, đợi thấy được nàng trên cổ tay vòng tay giật mình, cười ha hả nói: "Đệ muội." Như Như dù là có chút đần nhưng đệ muội danh xưng như thế này, nàng hay là phân minh bạch, lập tức trên mặt đằng địa dâng lên hai bôi đỏ thắm, khẩn trương nắm bắt ngón tay, cô có nói: "Không, ta không phải. Ta cái này đến vội vàng cũng không mang lễ vật gì, ngươi nhìn cái này nếu không lần sau." "Được rồi, đừng cả những cái kia hư, đến cùng có chuyện gì nói thẳng." Giang Trường An giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, rốt cục Trần Bình Sinh đại nghĩa lăng nhiên tình thế bông lỏng, nói: "Tốt à, ta nói thật, cái này không mấy ngày trước đây ta tại bên đường gặp được một nhóm người truy một cái tiểu nữ tử, ta nhìn nàng cũng có mấy phần tư sắc, liền cứu nàng, cái này mới biết được là tổng thành bên ngoài một cái gì phá sơn sơn trên tòa thần miếu cho tới, ngươi nói, chuyện này huynh đệ tính cách của ta có thể mặc kệ sao? Vừa vặn nghe tới ngươi trở về liền tới tìm ngươi thương lượng một chút." "Thương lượng cái gì?" "Ngươi Trần đại công tử nói thẳng, khắc địch chế thắng, cuối cùng mỹ nhân vào lòng tốt bao nhiêu?" Giang Trường An trêu ghẹo nói. Trần Bình Sinh ngượng chê cười nói: "Giang Trường An đại gia ngươi, liền chớ rêu cả ta có bao nhiêu cân lượng ngươi còn không rõ ràng lắm, nhà ta bất quá là một cái kinh thương, mặc dù có mấy cái như vậy có thể giữ thể diện tu sĩ, nhưng lao đầu tử cũng không chịu để ta điều khiển a, cho nên..." "Tốt." Giang Trường An duỗi lưng một cái lười biếng cười nói: "Quy củ cũ tỉ thí một trận, thắng ta liền giúp ngươi." "Không muốn đi, đều là huynh đệ." Trần Bình Sinh một gương mặt lại vặn ba lại với nhau, mặt ủ mày chau. Cái gọi là so tài chính là tại cái này nên An Khuyết bắt đầu tính lên, hai người hai tay để Trần xem ai trước một bước bơi tới bờ bên kia. Tháng chạm trời nước sông đã kết một tầng thật mỏng tầng băng, hàn khí bức người. Trần Bình Sinh trừng lớn cặp kia đậu xanh đôi mắt nhỏ hướng ngoại đại khái tra nhìn một chút, sắc mặt càng khổ, ngũ quan trực tiếp góp thành cái. Thuyền tấm. Thuyền đã đi tới Phong Nguyệt Hồ vị trí trung tâm, cách gần nhất bên bờ cũng có 1,000m khoảng cách, đây đối với thân thể to mọng hắn đến nói, quả thực là một cơn ác ngộng. "Giang Trường An, ngươi nhìn lần này có thể hay không so bơi lội, nhiều năm như vậy không bằng so tài cái khác, tỉ như ăn bánh bao, hoặc là ăn tổ yến cũng là có thể, ngươi lại suy nghĩ một chút mà." Nhưng lời còn chưa dứt toàn bộ nhân tiểu dĩ kinh bị Giang Trường An níu lấy đi tới bong tàu phía trên. "Trần Mập Mạp, lần trước chúng ta so song sau khoảng cách hiện tại dĩ kinh bao lâu rồi?" "5 năm 3 tháng, lần trước hay là ta muốn mượn ngươi Kim Mao Hống đi thông đồng một cái tiểu nữ tử, hiệu quả rõ rệt, ha ha." Trần Bình Sinh gãi gãi đầu, thật đến lúc này cả người đều triệt để không thèm đếm xỉa, thuần thục giải khai áo ngoài chỉ để lại một kiện áo mỏng. "Giang Trường An, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước, còn giống như lần trước, để ta một nén hương thời gian, mà lại ngươi ta đều không thể sử dụng linh lực." Trần Bình Sinh thoải mái cười nói. Trên thân dù lạnh nhưng cái này, nhưng trong lòng thì ấm áp hòa thuận vui vẻ, cái này từ nhỏ cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên phát tiểu mỗi lần đều nói thắng mới đáp ứng, kỳ thật cái kia một lần không phải hữu cầu tất ứng. Cái này tại Giang Châu cùng hung cực các đánh giá bên trong huynh đệ, cùng vị kia đại công tử đồng dạng, đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Trần Bình Sinh chuẩn bị sẵn sàng nhìn xem lạnh lùng nước sông, đứng nửa ngày cuối cùng vẫn là Giang Trường An một cước đạp xuống dưới, phịch một tiếng tóe lên to lớn bọt nước. Giang Trường An chuẩn bị một chút, đem tiểu nha đầu tạm thời an trí tại trên thuyền, tung người một cái nhảy tiến vào nước sông. Tốc độ của hai người sự kiện cách biệt một trời, cứ tiếp như thế Giang Trường An ẩn ẩn có muốn đuổi siêu tình thế. Đúng lúc này, Giang Trường An chỉ cảm thấy linh lực nóng rực vô song, dị vang yên tĩnh đạm bạc linh lực bây giờ cuồng liệt sao động, một cỗ kỳ dị khí tức từ đáy nước lan ra, cực kỳ nhạt nhẽo lại chân thực vô song. Đây là? Giang Trường An sắc mặt đại biến, trong lòng đại chấn. Cái này dưới nước đến tột cùng có cái gì? Chương 206, dưới nước kỳ ngộ. Giang Trường An tại mặt nước liếc nhìn một vòng, ngay tại toàn bộ Phong Nguyệt Hồ cái này một khối chính vị trí trung tâm, trong lòng càng thêm nghi hoặc đồng thời kinh hỉ cũng là càng lớn. Bởi vì từ chính trên không đến xem, Phong Nguyệt Hồ là chảy vào biển cả, nhưng càng giống là từ biển cả lưu lộ ra ngoài một cái mảnh tiểu chi nhánh. Sao chính là cái này Phong Nguyệt Hồ hình dạng giống như là một con dao long, cũng bị thành vì dao long xuất hải tư thái, chiếm hết một phương thiên địa khí vận. Chính là bởi vì điểm này, không chỉ một lần điều này cũng làm cho Kinh Châu đám kia không thể an ổn quan lại có một cái miệng lưỡi bên trên thời cơ lợi dụng, thượng giáng triều đình thuyết Giang Châu có mưu phản chi tâm, tựa như vài thập niên trước tịch chiếu quốc đồng dạng tự lập quốc gia, không thể không để phòng vân vân ngữ điệu. Hiện tại xem ra Giang Trường An nên An Khuyết Du đã một vòng khu vực chính là dao long đứng đầu vị trí, mà giá cổ thần bí lực lượng phát ra chỗ là tòng long thủ bên trên long nhãn vị trí phát ra. Giang Trường An một đầu đâm về đáy nước, hướng trăm thước dưới mặt đất bơi đi. Du lịch nửa canh giờ, vẫn như cũng là sâu không thấy đáy, hồ nước này cũng lộ ra càng phát ra quái dị, không có nửa điểm tôm cá, liền ngay cả cây rong thậm chí một điểm tạp đuổi cũng không có, sạch sẽ thanh tịnh tựa như là loại bỏ qua mấy chục lượng. Hữu kinh lịch một đoạn thời gian kiên trì không ngừng, rốt cục ẩn ẩn có thể nhìn thấy nước xuống mặt đất. Bốn phía trống trải bao la, thực tế là không có có đồ vật gì. Đột nhiên, Giang Trường An trong tầm mắt xuất hiện một con cá. Bất quá con cá này lại cùng thông thường rất khác nhiều, nói nó là con cá không bằng nói là một con chim đến chuẩn xác, đục người khoác màu đen vũ mao, liền ngay cả miệng cá đều là màu son nhỏ máu mỏ chim. Hai bên vây cá cũng là biến thành một đôi so sánh tiểu nhân cánh, giống như là chim bay bay lượn không trung đồng dạng vẫy vùng dưới đáy nước. Hai viên máu con mắt màu đỏ tràn ngập lệ khí, rất không tầm thường. Dù là Giang Trường An tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy loại này quái dị sinh vật. Đầu kia phi ngư giống như là nhìn thấy hắn, bay nhảy cánh như thiểm điện hướng hắn bay tới, Giang Trường An bản năng năm ngón tay cũng quất, một đạo kim mang bắn ra. Nhưng ai biết linh lực bắn xuất lực lượng cùng bình thường thực lực một trời một vực, Giang Trường An kinh nghi bất định, xem ra đáy nước này thật sự có đồ vật, lại có thể đối con suối cảnh thực lực sinh ra áp chế. Chỉ là một chiêu này không những chưa thể đem chim bay xua tan, ngược lại chọc giận nó, lên đỉnh đầu xoay quanh không chừng, một đôi xích hồng con mắt giống như là muốn nhỏ ra huyết, đồng thời yết hầu chấn động, hai bên lông chim dưới mang cá cũng run rẩy không chừng, phát ra cục tiếng vang, thanh âm thê lương, như ai tự oán. Phi ngư lần nữa xuất kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện trước mắt. Một sát na thời gian ngắn ngủi, Giang Trường An nhanh chóng tế xuất thái ớt thần hoàng trung biến thành một người lớn tiểu chống đỡ đi. Có thể khiến người kinh ngạc một màn phát sinh, đầu kia phi ngư vẫn chưa tránh cập thần trung, ngược lại là vọt thẳng đục vào, ngay tại tiếp xúc đến bách trung một khắc, phi ngư đột nhiên giống như là bị đánh nát đồng dạng tan thành mấy cây màu đen vũ mao cùng một đoàn hắc khí. Chỉ thấy hắc khí dễ như trở bàn tay xuyên qua thái ớt thần hoàng trung, lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu phi ngư, toàn bộ quá trình bất quá trong chớp mắt. Phi ngư trừ trồi lên mấy cây màu đen vũ mao đại giới liền nhẹ nhàng như vậy địa đột phá chu thần, sau đó thế công chưa suy ngược lại mạnh hơn, giống như là một đạo màu đen vũ tiễn, chớp mắt liền tới. Giang Trường An hai mắt đột nhiên co lại, trong lòng thất kinh nhanh chóng hướng một bên trốn tránh. Phi ngư từ bên người của hắn xuyên qua, vạch phá cánh tay, mang ra một chuỗi huyết sắc. Mà huyết dịch còn chưa tan trong nước hồ, liền đã bị kia phi ngư hút hết miệng bên trong, nó lần nữa vây vùng tại đỉnh đầu của hắn, có thể là máu đỏ tươi khiến cho nó càng thêm hưng phấn, lần này tiếng kêu hơi có vẻ vui sướng, hai mắt cũng thành hai viên đỏ phát tím máu bạo thạch, nhìn chằm chằm Giang Trường An. Người này, nghiễm nhưng đã trở thành nó trong mâm chi vật. Ai ngờ hết thệ chưa xong, chỗ kia vết thương xùy một tiếng vậy mà lấy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen thiêu nướng kia hai thốn da thịt, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức cũng làm cho Giang Trường An triệt để biến sắc. Hắn ngưng lông mày ở giữa động niệm cầu quyết, thái ớt thần hoàng trung bên trong một sợi hiện ra khí tức tử vong màu xám ngọn lửa toát ra đến, bất quá là nơi cánh tay xẹt qua một mấy mắt, trực tiếp đem luồng ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn nuốt hết cho bụi, cảm giác đau cũng chậm chậm rút đi. Cái này hắc hỏa quả nhiên vẫn là cùng dự có thần hỏa thái ớt thần hỏa cùng hoàng minh một mạch có ngày đêm khác biệt, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều một chút an ổn. Tiêu phi ngư cũng giống là cảm thấy được thái ớt thần hoàng trung nguy hiểm, nó cho dù có thể huyễn hóa xuyên qua giá thần trung, nhưng trong đó thái ớt thần hỏa cùng hoàng minh một mạch nó như vẫn là như vậy lô mãng vậy cũng chỉ có hôi phi yên diệt một cái hạ tràng. Nó vươn hai cánh quấn hai vòng mấy lúc sau nhanh chóng hướng về một phương hướng độ đi, mấy cái chớp mắt liền muốn biến mất tại mênh mông trong hồ nước. Muốn chạy, Giang Trường An Hà có thể mặc nó rời đi, túc hạ vật lực, điều khiển kim quang, thân như dao long càn quét mà đi. Một mực truy một thời gian uống cạn chung trà, Giang Trường An gáy lòng cũng càng thêm bất an. Kia cố áp chế cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng gần. Cái này hắc vũ chim bay ngược lại không giống như là sợ hai hắn mà chạy trốn, mà càng giống là dẫn dắt hắn. Mỗi khi Giang Trường An nhìn như đã có thể đụng tay đến, nhưng kia phi ngư vẫn như cũ không nhanh không chậm, cách xa nhau kia một khoảng cách phảng phất vô luận như hà đồ vô pháp vượt qua. Chậm rãi, Giang Trường An phát hiện mánh khỏe, đáy hồ không còn chỉ là tạm bụi đất thổ, dần dần hiện lộ ra vỡ vụn gạch ngói vụn, còn có mọc đầy rong thêm đá, mặc dù tổn hại hầu như không còn nhưng lại còn giữ đại khái hình dáng. Giang Trường An kinh ngạc phát hiện đáy nước này lại có đại lượng phòng ốc kiến trúc vết tích. Cái này bên trong lại có người sinh sống qua. Giang Trường An sợ hãi thán nói, liên quan tới cái này Phong Nguyệt Hồ hắn hiểu qua một chút, lúc trước là Tịch Chiếu Quốc lãnh địa, tại kia thời tiểu Di Kinh có hồ nước này. Kia tại Tịch Chiếu Quốc trước đó cái này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một đống lớn vấn đề quanh quẩn trong lòng, lúc này đầu kia phi ngư đột nhiên tăng tốc tốc độ biến mất tại phía trước. Giang Trường An đang chuẩn bị vội vàng ra tốc chạy tới, nhưng ngẩng đầu, lại kinh ngốc tại chỗ. 30m bên ngoài, xa xa nhìn lại, đứng vững vàng một cái màu xanh cung điện. Giá tọa cung điện dường như đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng giống là thật sâu khảm ở trong bùn đất đồng dạng. Đây là một cái đã bị các loại cây rong tạo tân chiếm cứ cung điện, mặt tường pha tạm, mơ hồ còn có thể thấy được vốn có tạo hình bộ dáng. Hai bên các lớp kín tường trắng, ước chừng cao 10m, bên trên che ngói đen, đầu tường xây thành cao thấp chập trùng gợn sóng hình, nặng mái hiên nhà nóc nhà. Kia mái cong bên trên hai đầu bay long lại là từ thuần kim chế tạo, kim lân kim giáp, rất sống động tựa như muốn đằng không bay đi. Chính bên trong một cái cao có 3m cửa đồng lớn, đỉnh treo lấy tấm biển đã mục nát hầu như không còn, thấy không rõ chữ. Toàn bộ cổ điện chế tạo khí thế bằng bạc, hồng vi trắng quan, tiến lặng hồi lâu, hiển đắc thần bí mà yên tĩnh. Giang Trường An cảnh giác phải dò xét một phen quanh mình, không có phát hiện nguy hiểm sau lúc này mới sải bước trước tiến vào, đạp lên phiến đá dai đứng tại cửa đồng lớn trước. Vừa rồi con kia phi ngư chính là một đầu đâm tiến vào môn này bên trong, tưởng tất dĩ kinh tiến vào bên trong cổ điện. Giang Trường An dù kích động, đầy tâm tư hiếu kỳ, nhưng không biết môn này sau có sinh vật đáng sợ gì, hết thảy đều còn chưa biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, đầu kia chui tiến cung điện phi ngư đột nhiên giống như điên bay ra. Giang Trường An thái ớt thần hoàng trung tế lên đỉnh đầu, nhưng ai biết tại đầu kia phi ngư về sau lại có một đầu đồng dạng màu đen chim bay thức phi ngư chui ra. Tiếp lấy đầu thứ ba, đầu thứ tư. Trong nháy mắt vô số phi ngư đã là tại cung điện phía trên bày ra một đại cổ màu đen mây mù, lồng che thiên địa. Xong, lần này thật đúng là chọc tổ ong vào vẽ. Giang Trường An khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ nói, một đầu phi ngư liền đã rất khó ứng phó, bây giờ càng là trực tiếp chọc một tổ. Chạy. Giang Trường An giờ phút này trong lòng chỉ có một chữ này, vận đủ sức lực toàn thân hướng mặt nước bơi đi. Qua mặt hắn lại nhanh, lúc này phi ngư đã không còn giữ lại chút nào, tốc độ cao nhất mở tiến vào tựa như một trận màu đen vòi rồng những nơi đi qua đều là cuốn lên một trận vận đục, một chút giữ lại hơi có vẻ hoàn hảo cột đá cũng nháy mắt hóa thành một mịn. Giang Trường An liều mạng hướng nơi xa bơi đi, vẫn như trước không nhìn thấy sáng ngời. Trong nháy mắt, phi ngư đã cách bất quá 20 mét. Lúc này, phía trước cách đó không xa đột nhiên nhấp nhoáng hai đạo lục sắc ánh sáng nhạt. Ánh sáng? Nơi nào đến ánh sáng? Đến thời điểm thế nhưng là không có vật này. Giang Trường An nhíu mày nghi ngờ nói, hắn đối trí nhớ của mình có lòng tin tuyệt đối, mới vừa rồi không có vật này, mà lại tại nước sâu đáy hồ sáng lên ánh sáng nhạt cái này, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Lại nhìn đi, đôi kia lục quang chậm rãi vọt tới, Giang Trường An quá sợ hãi, hai tay nhẹ nhàng lắp một cái. Cái này không phải lục sắc ánh sáng, rõ ràng là một đôi mắt. Chương 207, kinh biến. To bằng cái thất con ngươi màu xanh lục không có nước hồ che đậy dưới hiện lộ không thể nghi ngờ, hình tam giác đầu lâu lại có một gian nhà lớn tiểu. Miệng trong khe thỉnh thoảng thổ lộ ra màu đỏ thắm thiệt tín, nhìn không thấy thân thể cuối cùng, thình lình một con cự mãng. Giang Trường An có chút sững sờ, cự mãng không phải không gặp qua, tại Thương Châu thời điểm cũng không có thiếu thụ nó hại, nhưng như thế lớn hay là lần đầu. Cự mãng trực tiếp vọt tới lại không phải vì Giang Trường An, mà là liếc về phía một mảnh đen kịt phi ngư, bất quá nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ, bọn này thần bí sinh vật cũng là kinh hoàng sao động, chợt có mấy đầu thoát ly đội ngũ tứ tán thoát đi. Cự mãng há miệng máu, một cỗ to lớn hấp lực theo nước hồ dũng manh lao tới. Còn tốt Giang Trường An sớm rút lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được cỗ lực lượng này khổng lồ. Đám kia phi ngư nhưng không có hắn như vậy may mắn, điên cuồng nuốt cánh nghĩ phải thoát đi. Huyết hồng sắc niệm mai trong con ngươi lần thứ nhất toát ra sợ hãi thật sâu, tại thê thảm bộ cục đều to bên trong tận tướng vào trong bụng. Giang Trường An không dám dừng lại, hướng mặt nước đạp đủ bơi đi, cự mãng vẫn chưa thỏa mãn địa phun ra lưỡi, rốt cục vẫn là đem ánh mắt dẫn tới Giang Trường An trên thân, đong đưa trượng thô eo rắn vặn vẹo truy kích. Bờ sông bên trên, Trần Mập Mạp Trần Bình Sinh lo lắng nhìn qua mặt hồ, sắc mặt càng ngày càng nhanh, mặc dù biết Giang Trường An làm tu sĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn cũng biết rõ vị này phát tiểu trên thân thế nhưng là có cũ thật, đáy lòng luôn luôn bất an, vây quanh một cây mai vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Trần Bình Sinh lại một lần đem ánh mắt đặt ở bờ sông một cái lao đầu trên thân, người kia không biết lúc nào xuất hiện, nhưng chỉ cần là Giang Trường An địa phương luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trần Mập Mạp không biết được tên của hắn, nhưng là nghe Giang Trường An ngày thường bên trong gọi hắn cá thúc, mình cũng liền xưng hô như vậy. Thời khắc này cá khách quen chắp tay đứng ở bờ sông, có dấu khe danh trên mặt mặt không biểu tình, một đôi mắt như là thường ngày đồng dạng hiếp khẽ hẹp, một cây cây gậy trúc hành giang thả câu, bên hông như thường ngày cài lấy con kia chống ra cá. Phúc. Giang Trường An như là cá dược long môn bay ra mặt nước, không có cung điện áp chế, giá ngự thần cầu vồng phù diêu mà lên thẳng nhập vân tiêu. Không có việc gì. Quá tốt. Trần Bình Sinh cổng kềnh trên mặt vừa lộ ra một cỗ mừng rỡ, liền gặp kia bảy Giang Trường An tóe lên bọt nước còn chưa bình phục, một cái cự đại đầu rắn trực tiếp xông ra mặt nước. Bành. Cự mãng cong lên màu xanh sẫm thân thể, một cái lân phiến chừng nửa người lớn tiểu. Quái dị chính là trên lưng của nó cũng không phải là bóng loáng, ngược lại là từ cổ rắn hướng xuống mọc đầy một loạt sắc bén sống lưng đâm, cực kỳ đáng sợ, mà tại nó đỉnh đầu hai đầu ẩn ẩn có hai điểm nô lên, giống như là không lâu về sau sẽ có đồ vật sinh ra. Đôi rắn khổng lồ rảo làm phong vân, thoáng chốc nhấc lên ngàn tầng sóng lớn đập hướng trên bờ. Mà mục tiêu của nó vẫn như cũng là trên bầu trời Giang Trường An, cả thân thể bật lên mà đi, mở rộng đến cao trăm trượng lại còn chưa lộ ra đôi rắn, giống như là một đầu nối liền trời đất màu xanh đen cầu nối, quyền mang mà lên to lớn sóng nước càng giống là thiên hà rơi thác nước. Thời khắc này cự mãng giống như là thao túng phong vân, tùy ý bài sơn đảo hải chân long. Ngàn năm giao. Giang Trường An sợ hãi thán nói. Đều biết yêu thú nếu muốn trở thành chân chính yêu, nhất định phải trải qua khắc cốt tu luyện, mà loại này giấu ở đáy biển giao trải qua khắc cốt tu luyện chẳng những có thể thành đại yêu, nếu là có đại cơ duyên liền có thể phi thăng thành tam trảo chân long, e rằng bên trên đại đạo. Không nghĩ tới loại sinh vật này thật tồn tại. Giang Trường An đột nhiên kinh hãi, ngàn năm giao lại xưng long giao, là cự mãng tiềm tu ngàn năm mới có thể đỉnh đầu sinh ra sừng rồng mà thành, đầu này ngàn năm giao uy lực khủng phạ dĩ kinh là có con suối cảnh hậu kỳ, thậm chí là cao hơn. Mắt thấy long giao chỉ cách có xa một trượng, Giang Trường An thậm chí có thể cảm giác được đối phương thổ nạp từng tia mùi tanh hôi vị. Cá khách quen mở hai mắt ra, trong mắt trừ vận đục vẫn như cũng là kia phần thoát ly thế tục gặp không sợ hãi, đang lúc hắn muốn đưa tay phủ hướng bên hông chống ra cá, đột nhiên nhìn về phía tây, lại quay đầu nhìn về phía đông, giữa răng môi rốt cục tung ra một chữ, "Ý ý." Sau đó mất hết cả hứng lại nhìn về phía cần câu chỉ địa phương, như là một cái pho tượng. Giang Trường An. Trần Bình Sinh khẩn trương nói. Trong mắt hắn Giang Trường An dưới một nửa thân tử dĩ kinh bị ngàn năm giao đổi kịp, rơi tiến vào tấm kia huyết buồn đại khẩu bên trong, chỉ đợi ngàn năm giao trên dưới ngạc hung hăng cắn vào, Giang Trường An thân thể liền sẽ lập tức trên dưới phân làm hai đoạn. Đột nhiên, long giao giống như là cảm giác được cái gì to lớn nguy hiểm bỗng nhiên xoay qua thân, liều mạng nghĩ hồi trung tâm nước sâu vực bơi đi, đồng thời còn phát ra run rẩy tê minh thanh. Trần Bình Sinh mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi, "A, ngày này làm sao ám?" Ngẩng đầu chỉ thấy đánh hướng chính đông, tiểu nửa bầu trời mây đen cấp tốc bay tới, trong nháy mắt liền vượt qua đỉnh đầu. Lại nhìn long giao đã bơi tới giữa hồ chỗ trực tiếp hướng đáy hồ bơi đi đã không nhìn thấy thân hình. Đám mây đen kia giống như là đối Giang Trường An không có chút nào hứng thú, nhanh chóng vọt tới giữa hồ. Một cái mắt, tựa như một cái cự đại màu đen nắp bình ngăn chặn phương này nước hồ. Ba đầu màu nâu đỏ cự trảo từ trong đám mây rũa ra chui vào trong hồ nước, lập tức bình sóng chợt nổi phong vân. Không cần thời gian nháy mắt đám mây lần nữa bay lên, lại là đem cả con rồng giao lôi ra, lần nữa nhấc lên nhiều phiên sóng lớn. Hai cái lợi trảo gấp khóa chặt cự mãng thân thể bảy tấc, khắc chỉ cự trảo trực tiếp đâm xuyên nó tam giác đầu lâu, máu thịt bé bé, mềm nhũn thân thể rũ cục lấy, đã là chỉ có ra khí nhi, không có tiến vào khí. Trần Bình Sinh cái này mới nhìn rõ, cái kia bên trong là màu đen đám mây, rõ ràng là một con mọc ra tam trảo màu đen đại điểu. Mây đen vũ mau khắp toàn thân, khác biệt chính là mỏ chim cùng cánh biên giới đúng là kim hoàng chi sắc. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống chi là long giao loại này có khả năng hóa là chân long cổ sinh vật, chỉ thấy nó dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng phóng tới Giang Trường An, kia bị tóm chặt lấy thân thể không động, nhưng đầu lâu lại như kỳ tích rũ dài, giống như là tự do có rối đồng dạng phóng tới Giang Trường An. Chỉ cần có thể nuốt mất tiểu tử này linh nguyên, dù là chỉ còn một sợi tàn hồn, mình liền còn có lật bản cơ hội đến lúc lại sát tướng trở về, đem cái này bên trong tất cả đáng chết người đều hoàn toàn ăn hết. Long Giao ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là trong cùng một lúc, nó nhìn thấy phương tây mặt trời lặn hồng hà chỗ một đạo cực quang phá không mà đến, màu lam điện mang giống như là cái khắc Long Giao trong miệng tương truyền độ kiếp lôi quang. Nhất kiếm tây lai, trường hồng có nhật. Xuy. Lôi quang từ đầu lâu của nó một con xuyên qua đến cuối đôi. T. Long Giao ngửa mặt lên trời thống khổ thét dài, trong mắt sinh cơ nhanh chóng sói mòn, chỉ thấy lại là một đạo cực quang hiện lên. Xuy một tiếng vải vóc xé rách thanh âm nương theo lấy xương cốt nghiền nát lạc lạc tiếng vang, Long Giao đầu lâu cùng thân rắn tách ra tới. Không những như thế, liền ngay cả hồn linh cũng đi theo một nháy mắt tịch diệt vỡ vụn, thành một sợi khói xanh. Kia đại điểu cũng bay nhảy hai lần cánh, biến mất chân trời. Mây đen tan đi, mặt trời từng bước tây sơn. Trần Bình Sinh nhìn trợn mắt hốt hoồm, cái kia đạo cực quang nhanh chóng đi tới trước mắt của hắn. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mập mạp thân thể vội vàng hướng về sau mánh lui lại mấy bước, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Dần dần ổn trụ cước cùng lúc này mới phát hiện, người trước mắt gần giống như hắn nghiên kỷ, một thân vải thô áo gai, lại sạch sẽ vô cấu, trong tay một thanh trường kiếm triển lộ ào ào xương hàn, nhưng người cũng so kiếm cũng không khá hơn chút nào, lạnh lùng giống một tòa băng sơn. Dọa người hơn chính là hai tay của người này thế mà chỉ có 8 ngón tay. Tạ. Giang Trường An chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Mập Mạp sau lưng, đối cầm kiếm chi người nói. Dọa đến Trần Bình Sinh bỗng nhiên lắc một cái, khổ mặt nói, Giang Trường An, ngươi cũng không cần lại làm ta sợ. Đêm khuya nghe tuyết xem ra quan tâm hơn tay trung bảo kiếm, ánh mắt một khắc cũng không từ phía trên rời đi, nói, coi như không có ta, vừa rồi có con kia đen bằng, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lại không tốt, cũng có bờ sông câu ngư lao đầu, coi như hoàng thất 100.000 thiết kỵ hướng tiến vào Giang Châu, cũng đủ để bảo đảm ngươi không lo, nghĩ như vậy bắt đầu, ngược lại là ta xen vào việc của người khác. Hắn chuyển hướng Trích Tinh lâu phương hướng, nhìn qua kia cao nhất tầng thứ 9 tầng cao nhất, ánh mắt vụ sáng chợt diệt, sát khí lộ ra ngoài, tốt một tay sơn hà nhập mực, lấy văn nhập võ trèo lên phải tài danh đệ nhất nhân, thư thánh trung vân chi, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Trường An thở dài, lắc đầu nói, ngươi cũng nên kiềm chế ngươi kia tính xấu, đừng thấy ai cũng một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên dẫn tới rất nhiều ám nằm thị vệ, Lâm Phúc mang theo một đám thủ hạ nhanh chóng chạy tới, tiểu chủ nhân không có bị thương chớ. Yên tâm đi Phúc Thúc, không có chuyện, không tin ngươi nhìn. Giang Trường An xoay một vòng lại nhảy hai lần, Lâm Phúc thở phào một hơi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phúc Thúc, ta cái này vừa trở về, liền ra loại sự tình này, xem ra thực sự có người không nghĩ để ta sống quá tốt, cũng không biết là cái kia nhóm người. Giang Trường An cũng khó có thể xác định, dù sao lấy trước đắc tội người thực tế nhiều vô số kể. Chương 208, Thư Thánh Trung Vân Chi. Lâm Phúc đối sau lưng giả dặn thủ hạ, cả giận nói, đều đi xuống cho ta cha, cái này Long Giao tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Phong Nguyệt Hồ, liền từ Bắc Hải giao tộc bắt đầu tra được, còn hữu thành bên trong từng cái lớn tiểu tộc thị, hết thể đi thăm dò một cái đều không cho là mất. Vâng. Trần Bình Sinh mặt lộ vẻ khó khăn, nói, cái này. Quả thật Giang gia giảng cứu chính là thà giết lầm không thể sai thả, nhưng dạng này không thể nghi ngờ là đối với gia tộc danh dự có nhất định ảnh hưởng. Trần gia lại là hành thương mọi người, càng là chú trọng danh dự hai chữ, dưới mắt dạng này cha bên trên một phen coi như không có có đồ vật gì, cũng khó tránh khỏi bị những cái kia đối đầu cho tìm tới cơ hội, xính miệng lưỡi cơ hội. Đối Trần gia tạo thành phiền toái không cần thiết. Phúc Thúc, Trần gia liền khỏi phải. Lao nô ghi lại. Lâm Phúc nói thấy nơi xa Giang Kỳ Trinh dẫn mấy cái thị nữ vội vã chạy tới, liền nói cái lễ rời đi. Trần Bình Sinh càng là sợ không được, so vừa rồi nhìn thấy Long Giao lúc còn muốn sốt sắng, kia cái gì, Giang Trường An ta về trước đi, ta quay đầu trò chuyện tiếp, đừng quên đáp ứng huynh đệ sự tình. Lời còn chưa dứt phủi mông một cái mang theo hơn 200 cân thịt mỡ chạy như bay. Vừa rồi náo nhiệt tràng diện trong lúc nhất thời lại yên tĩnh không ít, Giang Trường An giống như cười mà không phải cười nhìn xem đêm khuya nghe tuyết có chút có quắc vẻ bất an. Giá trùng thần tình theo Giang Kỳ Trinh từng bước một đến gần càng thêm rõ ràng. Đêm khuya nghe tuyết xoay người liền muốn rời khỏi, Giang Trường An có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi, không nghĩ đao kiếm nói cao thâm mặt chắc đêm khuya nghe tuyết sẽ sợ sợ một nữ nhân, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng rất là ưa thích đại tỷ của ta. Đêm khuya nghe tuyết thân thể trì trệ, không có trả lời, lặng yên rời đi. Trở lại trụ sở, hắn không có trực tiếp tiến vào nhà tranh, cũng không có đạp tiến vào Trích Tinh lâu. Mà là ở trong viện kia 170-16 đàn quân tử lan ghế trước địa ngồi xuống. Trường kiếm nằm ngang ở song trên đùi, bế khí ngưng thần, lấy nộ kiếm nói. Qua một thời ba khắc vẫn như cũng là không cách nào nhập định, viên kia kiên cố tâm từ đầu đến cuối không ngừng địa rung động, hắn không còn nín thở, không còn ngưng thần, thuận theo lấy kia tâm tư giật mình trinh xuất thần nhìn lên trước mắt quân tử lan, mùi thơm xông vào mũi, lại không cách nào giữ lại. Muốn, không chiếm được, mới là tốt nhất. Phong Nguyệt Hồ, Hàn Bờ Sông, Hoa Mai Phiêu Hương, Thanh Phong Lăng Liệt. Người cảm thấy là ai làm? Giang Kỳ Trinh hỏi, giống như là giấu một bụng hỏa khí, sắc mặt tâm trầm. Không biết, bất quá cũng nên có người trước nhảy ra, đằng sau mới thật sự là trọng đầu hí. Giang Trường An sắc mặt bình tĩnh lại cười nói, gió nhẹ nhào vào hắn tuấn giật trên mặt, càng lộ vẻ thoải mái, đại tỷ, đằng sau lại có loại tin tức này ngươi không cần tới, đoán chừng, tiếp xuống chính là một kiện lại một kiện theo nhau mà tới, ngươi nếu là cả ngày chạy tới nơi này, còn không cho người ta trò cười. Sinh tử sự tình có thể nói Vân Đạm Phong khinh chỉ sợ trừ đồ đần, cũng chỉ có Giang Trường An. Giang Kỳ Trinh cả giận, cười cái gì? Ta xem ai dám cười. Ta liền đem đầu lưỡi của hắn cho cắt bỏ. Ngươi đừng sợ, tỷ tỷ cho ngươi ra mặt. Phúc Giang Trường An nhìn xem nàng một mặt bộ dáng nghiêm túc nhịn không được cười ra tiếng, đồng thời tâm lý ấm áp dễ chịu. Người ta đều kế hoạch giết thế nào ngươi, tưởng cho ngươi còn cười được. Giang Trường An cười vui vẻ hơn thoát, kia còn có thể làm sao, kế hoạch giết ta người cũng không ít, ta cũng không thể bởi vì những người này cũng không cùng ta thân yêu đại tỷ nói chuyện đi. Ngươi a. Giang Kỳ Trinh rỗi ra ngón tay ngọc điểm tại Giang Trường An mi tâm, cái này đánh thú sắc mặt cũng thư giãn không ít, lắc đầu nói: "Bất luận như thế nào mấy ngày nay ngươi không muốn lại ở tại nên ăn quyết, đi trước Họa Mai đỉnh tránh hai ngày, dạng này ngươi nếu là tái xuất nửa điểm đường rẽ ta tìm Giang Tiếu Nho cái này tên hôn đản tính sổ sách." Giang Trường An xấu hổ, nói: "Yên tâm, đại tỷ, những người kia đã nhảy ra một cái dẫn đầu, vậy ta cũng trước hạ thủ giết lên một cái." Giang Kỳ Trinh trong lòng âm thầm thở dài, không khỏi lần nữa cảm thán trước mắt cái này đệ đệ biến hóa chi lớn, sát phạt khí quá dày đặc. Bất quá cũng đúng như Giang Trường An nói, hắn hiện tại đã không quan tâm cái gì sát nghiệt nghiệp hỏa. "Vậy ý của ngươi là, nếu không đến cái giết gà dọa khỉ, thật sự là đáng tiếc ta cái này một thân bạo tính tình." Giang Trường An nửa nghiêm túc nửa nói đùa nói: "Đừng nói ta, ngược lại là ngươi cùng cái kia Ngộ Kiếm đồ đần, thế nào rồi?" Cái này không sợ trời không sợ đất đại công tử giờ phút này ánh mắt lại có chút ưu sầu, một năm nói lời không có vài câu, có thể làm gì? "Ngược lại là ngươi, quay đầu đừng quên đi gặp một lần Trung tiên sinh, trở về đều muốn một ngày, ngươi còn đánh tính lúc nào đi?" Biết, Giang Trường An bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, bóng đêm chậm rãi giáng lâm, bên hồ cũng dâng lên đèn đuốc. Giang Trường An lại vô tâm đi nhìn những này mỹ lệ cảnh đêm, đem ánh mắt phóng tới tòa kia cựu tầng lâu lầu các đỉnh phía trên, kia một điểm đèn sáng, trong mắt hắn hoảng sợ chớp động, nhiều một tia vẻ sợ hãi. "Nếu không phải đáng chết lão đầu tử nhất định phải ta học này cầu thí thư pháp, ta làm sao bị lao gia hỏa này cho gian dạy?" Giang Trường An bất mãn trong lòng. Bởi vì vị tiên sinh này ngày thường bên trong đối Giang Tiếu Nho khen thưởng rất cao, nhưng vô luận thư pháp của hắn, hắn họa tác siêu việt Giang Tiếu Nho bao nhiêu, Trung Vân Chi cũng vẫn là khen thưởng Giang Tiếu Nho, mà đối cố gắng của hắn thì là ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá bằng vào tự thân không chịu thua tính cách, cái này cũng trực tiếp đủ thành Giang Trường An về sau thư pháp thành tựu, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, chí ít hắn phát hiện, cô gái trang bức hay là rất hữu dụng chỗ. Một điểm dáng vẻ thư sinh, nửa phân quân nhân khang. Bút mực kinh xương tuyết, tuyên bên trên hàn cùng dấu. Người đến nói là khách, người hành lang trả lệnh, vốn ứng tiên thượng ngồi, nhân gian một lần cuồng. Trung Vân Chi, chữ Văn Đùng, Kinh Châu người, gian khổ học tập mấy năm vốn định một lòng cầu lấy công danh, 30 tuổi lúc rốt cục kiếm ra chút thành tựu. Dựa vào bụng bên trong mực nước, tại văn nhân bên trong cũng tranh đến một chỗ cắm rủi, có chút danh tiếng, cũng là Kinh Châu nổi tiếng tiên sinh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cảnh hòa 2 năm, cảnh hoàng hạ tân thượng vị về sau nặng võ nhẹ văn, hạ lệnh lớn đổi khoa cử, tôn trọng dùng võ trị quốc. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, kinh thành bên trong dân sinh ai oán, vô số văn nhân liên khép sách lại bị chèn ép về sau, Trung Vân Chi nản lòng phách trí. Dưới cơ duyên xảo hợp Vu Sơn giã ở giữa xảo nộ một đốn tuổi thôn phu, trong miệng ung dung mà ca hát đến. Tới gió lâu thành tục, thật ẩn không thể cầu. Dĩ ngộ không phải chỗ ký, phải quân tại thuyền con. Chính mắt trông thấy nói đã tổn, cười một tiếng liền quên nói. Húng xem phủ thế sách, kiêm thấy chân mẩn văn. Gặp vua hạo nhân tâm, xem thế như lơ lửng. Quân về lặn núi khúc, ta phục Lư Sơn bên trong. Hình ở giữa tâm không cách, ai có thể ta dị đồng. Ngày khác hoặc tướng thăm, vô từ ngự gió lạnh. Trung Vân Chi giật mình bừng tỉnh, tìm theo tiếng mà đi, từ đầu đến cuối nhận không ra người, sau đó lấy văn nhập võ, bút mực vị khí, thành tựu một đời sơ cuồng thảo sách chi thành danh. Sau đó đi thăm thiên hạ các nơi, du lịch đến Giang Châu lúc gặp được một say rượu nam tử, hai người tướng trò chuyện thật vui, giống như nhiều năm chí hữu, liền được mời đến trong nhà hắn làm một cái môn khách. Cho tới nay, đã có 26 năm. Trích Tinh lâu 9 tầng, dương mắt có thể nhìn tới phong nguyệt hồ trên sông cảnh đẹp. Trung Vân Chi dựa vào lan can, ba sợi hoa dâm râu ria vướt phải chỉnh chỉnh tề tề, hình thể gầy gò, đơn bạc áo trắng không nhốn bụi trần. Mặt mũi hiền lành, tiếu dung chân thành, tuy nhiên Di Kinh là tuổi lục tuần lại vô quá nhiều dàn mua thái độ, xem ra cũng là 40 tuổi trung nhân nhân. "Thiên sinh." Giang Trường An hành đại lễ, cung kính nói. Tầng thứ 9 không có một kiện bảo vật, cả phòng bị trên trăm đạo viết vẽ đầy tranh chữ giấy tuyên chiếm hết, từ đỉnh đầu trên xà nhà rủ xuống, mặc hương vị mười phần. Mà các bên ngoài trên mái hiên càng thêm khoa trương, theo thứ tự dài ngắn treo trên dưới 100 cây cán bút, từng cơn gió nhẹ thổi qua lúc va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. "Rời đi bao lâu rồi?" Trung Vân Chi hỏi, thanh âm giống như là một cái lao thuốc thường, khàn khàn tăng thương, kia là trải qua tuế nguyệt rèn luyện lắng đọng tăng thương, cũng không dễ nghe, lại thuộc về càng nghe càng có hương vị cái chủng loại kia. "6 năm, đều đi những địa phương nào?" "Thương Châu, Duyên Châu, kia còn rất xa." Trung Vân Chi một mặt thì ra là thế nói. "Chỉ tiếc hai địa phương này không có cái gì nổi danh trà ngon, cũng không thể mang chút trở về." Giang Trường An nhìn về phía trên bàn hoa tác, đại bàng dương cánh đổ, uy phong lẫm liệt. Bất quá cái này đại bàng có tam trảo, kim mỏ hát vũ, chính là tại trước đó phong nguyệt hồ bên trên đâm xuyên long giao đầu lâu đầu kia phi bằng. Khác biệt chính là hiện tại bức họa này đã giống như là bị dội lên một thùng nước lạnh, màu mực tán nhạt, không có hồn phách. "Đa tạ tiên sinh xuất thủ, bằng không chỉ sợ tiểu tử ta hiện tại Di Kinh chết rồi." Giang Trường An nói. "Chuyện ám sát như thành tự nhiên tốt nhất, nếu không thành, một khi bại lộ, cũng có thể để cho càng nhiều ngao ngoe muốn động người bắt đầu nhảy ra, đem cái này tranh vào vũng nước đục cho cái đủ, coi như cuối cùng mọi người kịp phản ứng, đầu mâu cũng sẽ trực chỉ Bắc Hải giao tộc không có đảm lượng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Bây giờ xem ra, chỉ có sông trong thành người." Trung Vân Chí nói. Giang Trường An thuần thục gỡ xuống đốt trà ngon nước, lại từ một bên trong hộp tủ cầm chút lá trà, không người tại án bên trên một bên bận rộn vừa nói, tiên sinh liền không nghi ngờ Kinh Châu. Chương 209, tìm đọc tư liệu lịch sử. Trung Vân Chi vướt vướt râu ria đem cây đèn phát sáng chút, cùng ngươi cùng đi không phải còn có một nam một nữ hai cái bút bê sao? Một cái hoàng tử một cái công chúa đều tại Giang Châu, Hạ Tân sẽ không ở thời điểm này xuất thủ, về phần cái kia gọi Hạ Kỷ cửu hoàng tử. Giang Trường An trong tay động tác ngừng lại một chút, lại tiếp tục làm việc. Hiện ở kinh thành ván thế Di Kinh là một đoàn gây rối, đều nhìn chằm chằm cái này đem hoàng vị này cửu hoàng tử Úc còn không mang nổi mình Úc, một chút sát thủ mặc dù có thể phái ra, nhưng muốn làm ra long giao loại này động tĩnh lớn, tuyệt không có khả năng một điểm phong thanh đều không có dò gì ra đến, sẽ chỉ là Giang Châu người mới có khả năng, nên đến tổng sẽ đến. Giang Trường An nghiêm túc gật đầu, Nhu Thuận đưa một chén bỏng qua ba lần nước trà, mình thì tùy ý rót một chén nâng ở tay bên trong. Trung Vân Chi nhô ra một điểm linh thức hướng Giang Trường An tìm tòi mà đi, chỉ thấy được bồ đề mắt, trong mắt lướt qua một điểm tia chớp. Mà thấy đáo thái ớt thần hoàng trùng, kia bôi tia chớp càng phát sáng rỡ, thẳng đến nhìn thấy hắn vạn bên trong vô ngần linh nguyên bên trong có một gốc tinh nguyệt thần thụ, Trung Vân Chi có chút kích động. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có như thế cơ duyên. Bất quá tại không lộ ra ngoài, cẩn thận. Đệ tử minh bạch. Nghe nói ngươi muốn tham gia lần này thanh tú biết. Hiện tại chuyện này thế nhưng là náo đắc mãn thành đều biết, đến lúc đó ngươi nếu là lại thua, vậy liền thành thật toàn bộ Giang Châu trò cười, vì thế thế nhưng là có không ít thế gia đều ở tay chuẩn bị. Lý gia quả mận dám, Dược Vương thế gia công tử Hoắc Phi Phàm, còn có Cao gia Cao Phong đại công tử, đều đang nghĩ lấy như thế nào thắng ngươi đây. Có lẽ, còn cho rằng ngươi vẫn như cũng là nhiều năm trước cái kia ăn chơi thiếu gia. Ăn chơi thiếu gia. Hiện tại nghe còn quả nhiên là trói thai, ha ha. Giang Trường An nhàn nhạt tự giễu, bọn hắn so ta đều muốn nóng nội a. Vội vã nhìn ta làm trò hề. Đột nhiên, Trung Vân Chi xoay người, biến sắc, vậy liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, cái gì mới là tuyệt đại thiên tiêu? Cái gì mới là tài tuấn vô song? Để bọn hắn biết, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi Giang Trường An, tung là yêu nghiệt, cũng phải trở thành yêu nghiệt nhất đệ nhất nhân. Đệ tử ghi nhớ. Giang Trường An nhiệt huyết dâng trào, đi đến lan can bên cạnh, nhìn xem mười dặm phong quang, nhà nhà đốt đèn. Ngài đã hơn 10 năm không có xuống giá Trích Tinh lâu, Giang Châu xuân hạ thu đông đều nói một cái cảnh trí, tiên sinh nhìn không ngán sao? Cho dù tốt phong cảnh tại một chỗ nhìn đến mức quá nhiều cũng liền bình thản. Từ xưa hồng trần nhiều rối bời, người tầm thường nào biết bình thản tốt. Trung Vân Chi tựa tại tấm kia phế phẩm trên chiếu, mỹ mắt dần dần rủ xuống, ngáy lên. Người tầm thường say rượu, tục nhân say trà, vô lương lão cha lời nói này phải còn thực là không tồi. Giang Trường An xoẹt một tiếng cười nói, hay là tục nhân tốt. Giang Trường An đi xuống lầu đem không chén trà đặt lên bàn, đi lễ sau không có rời khỏi Trích Tinh lâu, mà là xuống đến tầng thứ 8. Trích Tinh lâu tầng thứ 8 thu nhận sử dụng chính là thịnh cổ thần châu các nơi mấy ngàn năm thậm chí mấy chục nghìn năm chính sử cùng nghe đồn, có thể nói tổng lượng vượt qua Hạ Chu Hoàng thành xét xử, đông di địa túi trí tổng hợp. Một vòng bày cao có 6 mét ngăn tủ đông tây nam bắc cùng chia làm 4 cái bộ phân, ký nhân, kỳ vật, quốc sử, tin đồn thú vị. Ký nhân kỳ vật từ không cần phải nói, nước sử ghi chép thì là toàn bộ thịnh cổ thần châu phát triển chính sử cùng truyền thuyết, liền ngay cả tam quốc sử quan chỉnh sửa sử ký thời điểm cũng sẽ ở đây thỉnh kinh cầu quả. Mà nhất nghe tiếng tại bên ngoài đồng thời lại để cho vô số người kiêng kỵ chính là còn lại tin đồn thú vị. Chỉ vì trong đó ghi lại đương đại tất cả làm quan vị quyền người tay cầm, thậm chí cái nào đại thần chuyện tình gió trăng trong đó đều hữu chuyên môn ghi chép văn, không biết từ chỗ nào mà được, nhưng lại có thể bắt được những này cái gọi là cao cao tại thượng người mệnh môn. So với to lớn Giang gia, đây bất quá là một góc của băng sơn. Giang Trường An tại kỳ vật hồ sơ bên trong lật tới lật lui, qua hồi lâu rốt cục tại nhất nơi hẻo lánh vị trí sách ra một đại quyển ố vàng mục giản, không phải dùng giấy cùng tơ lụa ghi chép, là đủ thấy nó thời gian lâu đời trình độ. Phủi đi cho bụi, phía trên hiện lộ ra hai cái chữ cổ, chín yêu. Giang Trường An cẩn thận lật ra, đầu tiên đập vào mi mắt trùng hợp là kính yêu ghi chép, màu đen mực nước tranh thủy mặc giải rác mấy bút đã phát họa phải sinh động như thật, sinh động như thật. Kính yêu, quỷ hồ, hoang thời kỳ cổ, thiên nhân khai thiên tịch địa về sau linh khí ẩn sinh chi vật, chín yêu một trong, xếp hạng thứ 9, sau vì nhân tộc sinh tồn, thiên nhân chém yêu, chín yêu hồn phách từ đó người ẩn giấu ở giữa các nơi, trong đó kính yêu quỷ hồ thiện dùng đối phương nhất e ngại sự tình hóa thành huyễn thuật mê hoặc nhân tâm, thượng cổ về sau không biết tung tích. Giang Trường An thở dài nói, xem ra cái này cổ tịch cũng không phải văn năng. Lại hướng về sau đã qua, lại phát hiện một giản đại bộ phận phân đã bị hủy diệt, có mấy cái tàn khuyết không đầy đủ, trừ kính yêu bên ngoài có khác một cái giữ lại hoàn toàn. Băng Vũ Diệu Chuẩn. Giang Trường An cả kinh nói, hắn rõ ràng nhớ được cổ Bình Phong giáo với hắn đại yêu kinh thời điểm huyễn hóa mà ra đại yêu, chính là trước mắt phát họa yêu thú. Chín yêu một trong, xếp hạng vị thứ 7, một thân băng vũ, thiện lấy băng thuộc tính công kích. Nghe đồn tốc độ nhưng thoáng qua đi khắp thần châu, tàn hồn sau bị Hạ Chu Quốc thủy hoàng dụng kế bắt về, phong ấn Vu Kinh Châu trong hoàng thành. Hoàng thành. Giang Trường An kích động nhảy dựng lên, trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng tham lam thần sắc, cuối cùng là không có tòi công bận rộn. Nhưng cái này cổ tịch ghi chép đến nay đã có mấy ngàn năm, cũng không biết chân thực là tình huống như thế nào. Bất quá vô luận như thế nào chuyến này Giang Trường An đều muốn đi, có trở về hay không đến trả nói không chừng, nghĩ đến nơi này, lại cảm thấy cái này không còn trọng yếu như vậy. Giang Trường An đọc qua cái này hồ sơ cũng là ôm ngàn chọn một sinh cơ, cũng không có lại lật hào hứng. Kế tiếp, Giang Trường An chuyển hướng quốc sử, chủ yếu tìm chính là tại đáy hồ phát hiện kia một cái dưới nước cung điện đến cùng lai lịch ra sao, việc này tạm không thể lộ ra, không phải chỉ sợ không cần nửa ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Châu. Tìm được. Giang Trường An bưng lấy một quyển màu nâu trang giấy quyển sách, bên trong ghi chép Phong Nguyệt Hồ trước đó ngàn năm lịch sử. Giang Châu Phong Nguyệt Hồ vốn là Giang Châu lãnh địa thời dĩ kinh hình thành, cách nay đã có 3,200 năm hơn, bởi vì hình dạng đặc dị lại xưng Long Hồ. Giang Trường An trực tiếp hướng về sau lật mấy chục trang, ước chừng 70.000 năm trước, Giang Châu còn là hoang vu diễn xuất, Long Hồ chính là một chỗ hoang gốc, hình như du long, có truyền thuyết, một vị đại yêu nhìn chúng nơi đây địa thế khí vận cực dai, dễ dàng cho đầu rồng chỗ thành lập một sử lâu cát, lâu dài tu luyện, trải qua 3.000 năm, đại yêu di thần trung thành tựu đại đạo, cũng thành yêu tộc vị thứ hai yêu đế, biên giới. Đời thứ hai yêu đế. Giang Trường An khó có thể tin nhìn xem kia nhạt mực câu viết hai cái chữ to, biên giới. Tin tức này mang tới kinh ngạc không thua kém một chút nào giá tọa cung điện, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có quan hệ đời thứ hai yêu đế ghi chép. Từ cổ Bình Phong tiền bối kêu bên trong biết được thủ tôn yêu đế Phương Đông Cú mang 6 chữ kim thư cùng thể đấu với trời phong khoáng, Giang Trường An đối vị này đời thứ hai yêu đế tràn ngập hứng thú thật lớn. Mà càng thêm để hắn khiếp sợ là nửa câu sau bên trong hai chữ trung thần. Giang Trường An kích động không kềm chế được, có thể xưng vi thần trung nhưng cũng chỉ có hai cái, đến tột cùng là thần khí trên bảng Đông Hoàng Trung, vẫn là chân chính yêu tộc thần vật Đông Trung. Giang Trường An cảm giác toàn thân của mình huyết dịch đều tại nhịn không được nhảy lên, sôi trào. Vô luận là cái kia một loại khả năng, đều tuyệt không phải là trong tay hắn Thái Ức thần Hoàng Trung đủ khả năng đánh đồng. Về sau yêu đế biên giới không biết tung tích, yêu tộc lần nữa lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh, nhưng vì tế điện, liền dùng Nam Sơn đá xanh đem lầu các đội thành cung điện, các yêu tộc phong ấn đại trận, nhưng mà nghe đồn kinh lịch mấy chục ngàn năm đầu chuyển tinh gì, trong cung điện đồ vật sớm đã tản mát các nơi, tiểu liên cung điện cũng bị nước sông bị tiêu diệt, không biết tung tích. Giang gia nhiều lần phái ra cường giả tìm kiếm, nhưng phong nguyệt hồ sao mà chi lớn. Lại thêm thượng cung điện bất quá là cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, đến mức về sau không giải quyết được gì. Giang Trường An giờ mới hiểu được tới, xem ra là gia tộc cũng đi thì qua, nhưng đều không công mà lui. Trong sách này ghi chép cung điện kết có phong ấn, rất có thể liền là có thể man thiên quá hải bị pháp. Giang Trường An trong lòng âm thầm hạ quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, trong cung điện nhất định còn tồn giữ lại một chút đồ vật đặc biệt. Con rồng kia giao rất rõ ràng khi thời dĩ kinh thoát ly người không chế, thẳng đến chứ cung điện mà đi, tuyệt không bình thường. Giang Trường An lại lật hơn nửa canh giờ, cũng không có tìm được cùng mình linh nguyên bên trong thần phụ kính có liên quan bất kỳ ghi lại nào, liền ngay cả liên quan tới yêu tộc đời đầu yêu đế cùng thập đại thần khí ghi chép cũng là ít càng thêm ít. Quả nhiên sự tình không có tuyệt đối. Giang Trường An cũng không có cảm thấy thất vọng, đây cũng là hắn chuyện trong dự liệu, thế gian muôn vàn sự tình đâu có thể nào hoàn toàn một chữ không sót ghi chép xuống tới, chỉ sợ sẽ là thiên nhân cũng không thể. Chương 210, sinh tồn chi đạo. Chắc không lay chuyển được Giang Kỳ Trinh, Giang Trường An mặc dù đã được như nguyện lại ở về Nên An Khuyết, nhưng cũng đáp ứng Giang Kỳ Trinh một cái điều kiện, đó chính là gần đây một đoạn thời gian Nên An Khuyết đàng hoàng tựa ở trên bờ, không được lại tùy ý du đãng. A tỷ, ta không rõ kia Giang Trường An đến cùng có cái gì tốt, có thể đáng ngươi nhớ mãi không quên, ta nhìn đương triều đại các lão công tử đều tốt hơn hắn tốt nhất nghìn lần. Hạ Khải hỏi: "Im ngay, ta đã nói với ngươi cái gì?" Hạ Nhạc Lăng quát lớn. Hạ Khải một gương mặt tiêu nhịu xuống, "A tỷ nói, nếu là ta lại nói kết hôn loại hình liền đem cho ta tùy tiện tìm người cưới, A tỷ, ta cũng không muốn cưới những đại thần kia nữ nhi, từng cái tính tình dễ hỏng không nói, mấu chốt là kia tướng mạo." Ách. Hạ Nhạc Lăng không có lại nhiều nói, nàng muốn lại gặp một lần Giang Trường An, đem không có lời giải thích rõ ràng. Chậm rãi dạo bước đi tới Nên An Quyết, xa xa liền thấy tiểu nha đầu như ngồi xổm ở bên bờ trêu đùa lấy hồ bên trong cá chép. Hạ Nhạc Lăng chính muốn đi ra phía trước, Giang Trường An chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, thản nhiên nói: "Công chúa tốt lịch sự tao nhã, không biết đến ta Nên An Khuyết cần làm chuyện gì?" "Không có." Hạ Nhạc Lăng vô ý thức nói. "Công chúa nghĩ nhìn cái gì tùy ý, chính là cẩn thận rất xuống nước hồ bên trong, không phải cái này thiền kim quý thể nếu là gây ra rủi ro, vị kia ở xa ở ngoài ngàn dặm cảnh hoàng bệ hạ còn không đau lòng chết." Giang Trường An xoay người liền muốn ly khai. Hạ Khải nhíu mày cả giận nói: "Ai, ngươi người này, nghe ngươi gặp được nguy hiểm, a tỷ còn không phải lo lắng ngươi đặc địa chạy tới nhìn ngươi, ngươi ngược lại tốt, miệng lừa được đá." Hạ Khải im ngay. Hạ Nhạc Lăng ôn nhu dò hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ta nói là ngươi không có bị thương chớ. Làm phiền công chúa quả niệm, không có gì đáng ngại." Hạ Nhạc Lăng an tâm nói: "Vậy là tốt rồi, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi giảng, ta..." Tất cả tìm từ bắt nguồn từ trong lòng, nhưng lại bỗng nhiên dừng ở miệng thơm. Hạ Nhạc Lăng nghĩ lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, lời nói xoay chuyển, thật là nói: "Ta lập tức liền muốn hồi Kinh Châu." "Lúc nào?" "Tại Thanh Tú sẽ về sau, ta đã gặp Giang Thúc Thúc cùng Giang Nhị công tử, phụ vương để truyền đạt lời nói cũng đã truyền đạt đến, cũng là thời điểm trở về." Hạ Nhạc Lăng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Giang Trường An hai mắt, nàng hy vọng xa vời hắn có thể giữ lại một câu, dù là liền một câu, liền xem như nói láo, cũng là đẹp nhất. Giang Trường An mở người, cười nói: "Về sớm đi cũng tốt, Giang Châu khoảng thời gian này sẽ có nhiều loạn lớn, cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Ngươi có thể đang thỏa mãn ta một cái yêu cầu sao?" Hạ Nhạc Lăng bộ dáng quyết tuyệt, lại chưa lại giống mặc cho Hà tầm thường nữ tử đồng dạng lộ ra sợ sợ khả liên vô dụng tần sắc, trong mắt tràn ngập chờ mong, lại mang ta bơi chung một lần Giang Châu. "Công chúa, chúng ta không phải người một đường, ngươi cũng xưa nay không hiểu ta người này hai mặt, ăn chơi thiếu gia, địa đạo tiểu nhân." Giang Trường An tự rêu nói. Hạ Nhạc Lăng kinh ngạc nhìn thấy trong mắt của hắn hiện ra trải qua nhiều năm đau thương, nàng lần thứ nhất nhìn thấy vị này vốn nhưng một thế không lo đại hoàn khố lộ ra loại này gần như ánh mắt tuyệt vọng. Tựa như đất tuyết bên trong một thất thụ thương cô lang, một mình liếm láp vết thương, lại muốn trước mặt người khác giả vờ như một bộ cao ngạo tư thái. Nàng trịnh trọng nhìn qua cái này xong để vô số nữ tử đều tiện sát cặp mắt đào hoa, như là muốn nhìn cái thông thấu, thanh âm ôn nhu mà chắc chắn: "Ta nghĩ muốn hiểu rõ, ta nghĩ rõ ràng." Giang Trường An cười khổ lắc đầu, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ lưu lại một cái thon dài bóng lưng. Hạ Nhạc Lăng thất kinh hô: "Giang Trường An, liền coi như ta thua ngươi cũng muốn để ta thua cái minh bạch, sống hỗn đản. Ta không nghĩ cứ như vậy không minh bạch rời đi, coi như ta cầu ngươi." Giang Trường An cước bước chỉ trệ, thay đổi tuyến đường dẫn ra vảy rồng ngựa, xoay người nhảy lên. Vảy rồng ngựa từng bước một lẹ xẹt ở trên tảng đá đi tới trước mặt của nàng, Giang Trường An thở dài, phụ phục rỗi ra một cái tay. Hạ Nhạc Lăng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như là nhìn thấy băng hàn đêm bên trong giấy lên một đạo minh hỏa, bằng được tinh thần, nàng tựa như một cái vừa tới đến thế giới này người, cẩn thận từng ly từng tí run rẩy đem cổ tay trắng chuyển tới. Giang Trường An không tốn sức chút nào liền đem nàng kéo vào trong ngực ngồi vững vàng. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, Hạ Nhạc Lăng giờ phút này lại mới lạ địa giống đứa bé, đã được như nguyện ngồi tại hắn mang bên trong, cảm giác ấm áp theo lưng lặng lẽ trượt tiến vào trái tim, nóng hổi hốc mắt. Nắng ấm chiếu dọi xuống, giống như cái kia tuổi trẻ lúc giai nhân, liền ngay cả Hạ Khải trong lúc nhất thời cũng nhìn ốc. "Giá." Một tiếng tê minh, khoái mã mau chóng đuổi theo. Khoái mã ra khỏi thành, đi tới ngoài mười dặm một chỗ rách nát miếu sơn thần. Cái gọi là Miếu Sơn Thần bất quá là một kiện tiểu viện cùng một gian miễn cưỡng có thể che gió che mưa phòng, liền ngay cả phòng bên trong tượng đá đều bị ném tại viện tử bên trong, cách thật xa đều có thể nghe tới có nữ tử nghẹn ngào tiếng khóc, mà lại không chỉ một, còn có nam nhân cuồng vọng cười đến phóng đạng âm thanh, đan vào một chỗ khủng bố đến cực điểm. Hạ Nhạc Lăng sợ hai năm chắc Giang Trường An ống tay áo. Giang Trường An tìm chỗ hơi có vẻ địa phương bí ẩn, hai người xuống ngựa. Một cái xem ra gầy yếu vô song thân mặc màu đen giang gia phục sức thị vệ chạy tới chắp tay nói, "Công tử, bọn hắn đều ở bên trong, không nhiều không ít 12 người, trong phòng bị bắt cóc nữ tử hết thảy có hơn 20 cái, đều là tổng Giang Châu các nơi bắt đến." Giang Trường An nhẹ gật đầu liền muốn đi ra phía trước. "Công tử muốn đích thân động thủ? Nếu như công tử thụ thương, ta cùng khó từ tội lỗi." Thị vệ kia bình tĩnh nói. Giang Trường An nhìn xem có chút lo lắng Hạ Nhạc Lăng, nói, "Nàng nếu là thụ một điểm thương tổn, các ngươi mới thật sự là khó từ tội lỗi, không, có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không cho phép nhúng tay." Giang Trường An vọt thẳng hướng xa nhà bên ngoài tuần sát hai người, đại khái đến vạn tượng cảnh sơ kỳ, Giang Trường An kim mang ngưng lưới đao, hai ngón tay giống như là cầm đem lấp lóe kim quang trường kiếm, không dây dưa dài dòng lưỡi kiếm, hai cái đầu sọ giữa không trung đánh một vòng lăn xuống tại trong bụi cỏ dại. "Là ai?" Nghe tới động tĩnh, trong phòng 10 người nhao nhao lao ra, không còn nói nhiều, đao thương kiếm kích các chủng pháp khí ném đi, ngũ thải ban lan. Giang Trường An giơ kiếm một giữa. Kiếm quang. Chỉ thấy kim sắc kiếm quang. Keng. Kia mấy chôi pháp khí nháy mắt ảm đạm vô quang, biến mất vừa rồi phong thái. Về tới trong tay thời dĩ kinh nhiều một đạo không cách nào chữa trị vết rách. Mọi người sợ hãi quay người liền phải thoát đi, mà Giang Trường An dĩ kinh sớm một bước đâm tiến vào đám người. Dường như muốn phát tiết mấy ngày trước nhận kinh hãi, toàn thân áo trắng bị nhuộm thành huyết ý, hắn lúc đầu có thể tránh đi, nhưng là hôm nay loại màu sắc này lại làm cho hắn có loại không hiểu bệnh trạng quái ý. Cánh tay mỗi một lần nhấc rơi đều sẽ có người đổ xuống, có bị trực tiếp từ giữa đó chặt thành hai nửa, có hòa với ruột lá gan tính khí cùng nhau bay ra đến, thảm hại hơn chính là có hai đầu tay tí dĩ kinh bị gọt sạch, cả người lại còn tại nguyên chỗ đau thẳng lăn lộn, sống không bằng chết. Hạ Nhạc Lăng đần độn nhìn qua phương này chàng đồ sát, thời khắc này Giang Trường An tựa như cực người kể chuyện trong miệng nói tới sát thần, cũng giống là một cái khát máu ác quỷ. Nàng dù so Giang Trường An lớn tuổi mấy tuổi, nhưng nơi nào thấy qua loại này huyết tinh chẳng diện, dạ dày bên trong một trận quần quật nhưng vẫn là cố gắng nhịn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, giống như là mất hồn phách. Một đám thị vệ giờ phút này lại càng thêm kinh ngạc, đây chính là 12 vị tu linh người, mà không phải sẽ tập võ người bình thường đơn giản như vậy, huống hồ trong đó có 7 người đã bước vào vạn tượng cảnh cảnh giới. Phải nhanh bẩm báo gia chủ. Đây là mấy người cộng đồng ý nghĩ. Bất quá thời gian một chén trà công phu, đầy đất thi thể hải cốt, kim quang tán đi, Giang Trường An xa xa nhìn về phía Hạ Nhạc Lăng. Trong mắt bất đắc dĩ, thống khổ, hỗn tạp cùng một chỗ. "Hiện tại, người rõ chưa?" Hắn nhẹ nói. Hai người tựa như ngăn cách thành hai phương thiên địa, một cái tại trời một cái trên mặt đất, so như nhật nguyệt, ngàn tỷ năm, vĩnh viễn không giao hội thời điểm. Hạ Nhạc Lăng chỉ cảm thấy cái ánh mắt kia câu nói kia liền giống một thanh đao nhọn, đưa nàng cự chi ở ngoài ngàn dặm, hung hăng quét tại trong lòng nàng, so hắn gặp thoáng qua lúc còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đau không thể thở nổi, đau nói không ra lời. Chỉ có hai cái hốc mắt nước mắt như đứt dây hạt châu không ngừng mà trượt xuống khuôn mặt, Trịnh Địa Hữu Thanh. Nàng không biết những năm này xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng vừa mới có thể nhìn thấy, nếu như Giang Trường An không giết bọn hắn, liền muốn bị giết, đây là bị bách cử chỉ, cũng là sinh tồn chi đạo. Nàng hiện tại có thể đại khái đoán, những năm này hắn nhất định trôi qua rất khổ, không nghĩ để bất luận kẻ nào phát hiện, cho nên chỉ có thể hết sức cẩn tàng, cố gắng lộ ra xinh đẹp một mặt, năm đó hắn mới 14 tuổi, cái này không nên là hắn cái tuổi này phải chịu. Giang Trường An làm có sai sao? Cứu người thủy hỏa, không sai. Nhưng Hạ Nhạc Lăng lại cảm thấy thật sâu đau lòng. Nàng coi như đối với tu hành sự tình hiểu rõ rất ít nhưng cũng biết, sát nghiệp quá nhiều tăng thêm nghiệp quả trở ngại đại đạo đạo lý. Phật tổ phân rất công bình, sáu đạo sinh đồ, độ chúng sinh. Vì cái gì? Hạ Nhạc Lăng không rõ, tha cước dưới phủ phiếm như muốn ngã xuống. Đại nạn sắp tới, bóp lấy ngón tay sống qua ngày, còn muốn cái gì đại đạo? Giống người như ta, hẳn là vĩnh đọa tu la mới đúng chứ. Dạng này, kiếp sau trong nhân thế này cũng sạch sẽ một chút. Giang Trường An cười nói, nhưng cười đến khắc khổ. Chương 211, cứu mỹ nhân. Phân phó thị vệ đem mất hồn mất vía Hạ Nhạc Lăng hộ tống về ra. Giang Trường An thì đổi thân sạch sẽ y phục cùng Trần Mập Mạp Trần Bình Sinh đi lên núi miếu nhà gỗ. Chỉ thấy hơn 20 cái tuổi trẻ nữ tử ngồi chồm hổm ở góc tường lồng lộng run rẩy nước nở, thậm chí dọa đến khóc lớn lại không dám lên tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nghẹn ngào. Mà có một cái 14-15 tuổi nữ tử dĩ kinh không đành lòng khuất nhục đụng đầu vào phòng ở thạch trên xà nhà, toàn thân trần trụi, chết không nhắm mắt. Ít 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 mẹ hắn quả mà dám. Trần Bình Sinh quay mắt, cởi ngoại bào che tại trên người nàng, lại đem cặp mắt kia khép lại. Hắn tự nhận mình không phải cái thứ tốt, nhưng tối thiểu nhất ngủ là tự nguyện nữ nhân. Bàn gia ta nghe nói cái này quả mận dám ngày thường bên trong nhưng không ít làm chuyện loại này, còn không tin, hôm nay gặp mặt là không thể không tin. Đi thôi. Giang Trường An từ tốn nói, loại sự tình này hắn từng tại Thương Châu tận mắt trải qua. Khác biệt chính là, một lần kia hắn giữ viện bên ngoài canh chừng người không khác. Về thành. Trần Bình Sinh hỏi nói, các nàng làm sao bây giờ? Mỗi người cho chút bạc, thả. Tiền này ta ra. Trần Bình Sinh đang lo không có cơ hội biểu hiện, nhắc tới tiền lập tức không thua bao nhiêu. Lập tức để cho thủ hạ mở trói cấp cho bạc. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Một đám nữ nhân nhận như thế kinh hãi, nguy hiểm lúc xuất hiện một cái chúa cứu thế một người như vậy vật, một nháy mắt từ dưới đất đến trên trời, cái này khiến trước mắt hết thảy đều có vẻ hơi không quá chân thực. Kịp phản ứng tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp khấu đầu, trong lúc nhất thời, tiếng kêu khóc vang làm một mảnh. Bất quá trong đám người lại có hai 15-16 tuổi nữ tử dị thường chấn định. Ngay tại Giang Trường An sau khi vào cửa liền phát giác được hai người cũng không phải là người bình thường, mà là người tu hành, mà thả dĩ kinh có linh hải cảnh thực lực, thân mang giống nhau màu hồng phấn váy xếp nếp, giống như là nào đó môn phái đệ tử. Hai người vẫn chưa tiếp nhận Giang Trường An bố thí, mà là con ngươi linh động, thử nói, ngươi là ai? Trần Bình Sinh vịn Giang Trường An bả vai, tự hào nói, cô nương ghi lại, cứu các ngươi vị này, thế nhưng là Giang Châu tứ công tử, Giang Trường An. Giang Trường An. Nữ tử kia đột nhiên bừng tỉnh, chỉ vào cái mũi của hắn, Giang gia tứ công tử. Kia huynh trưởng của ngươi thế nhưng là thiên sư phụ Giang thiên sư. Không sai. Giang Trường An đáp. Kia hai nữ tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, còn xin Giang công tử làm viện thủ cứu tiểu thư nhà ta, ta Huyền Cơ môn tự nhiên lấy hậu lễ tương báo. Huyền Cơ môn? Đông Linh quốc Huyền Cơ môn? Giang Trường An hỏi. Thịnh cổ thần châu ba đại quốc nhà nếu nói Hạ Chu quốc xếp hạng ở vào thủ vị, Đông Linh quốc chính là gần với Hạ xung quanh mạnh thứ hai nước. Đông Linh quốc thứ nhất cơ quan thuật, không phải Huyền Cơ môn không ai có thể hơn, nghe nói Đông Linh hoàng thành chính là từ Huyền Cơ môn tổ sư ra dốc sức chế tạo, địa vị không thua kém một chút nào Hạ xung quanh cơ chủ của đại sư. Một cô gái khác gật đầu đáp, tiểu thư nhà chúng ta Tiết Cẩn Nhi là tiếp thu được tiên sư phủ mời cầu học mà đến, nào biết được gặp được loại chuyện này. Nàng nói đưa lên một trương kim mặt thì mời, chính là thiên sư phủ giấy vàng thì mời. Giang Châu đứng ở Tam Quốc phân tranh bên ngoài, chiêu nạp thần châu các nơi có tài chi sĩ, đây không phải cái gì ly kỳ sự tình. Tiết Cẩn Nhi. Giang Trường An nhìn xem giấy vàng bên trên quyển tụ chữ, ngước mắt hỏi, nàng là bị ai bắt đi rồi? Đúng vậy a, theo lý thuyết không phải là cùng với ngươi sao? Trần Bình Sinh cũng nghe được hồ đồ. Kia hai nữ tử lắc đầu. Bọn hắn nhất định là nhìn tiểu thư của chúng ta dung mạo xinh đẹp đưa nàng bắt đi, còn nói muốn đem nàng bán cho yêu tộc, công tử phát phát từ bi, mau cứu tiểu thư nhà ta đi. Đúng, tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe được có người hô Lý công tử. Trần Bình Sinh cả giận nói, quả mà dám, tên vương bắt đàn này. Giang Trường An nói, nếu là Huyền Cơ môn, các ngươi lại ghi danh hảo, Lý thái giám thật đúng là rất lớn mật, bất quá mặc dù như thế lượng hắn cũng không có lá gan đem người trực tiếp mang về Lý gia. Trần Bình Sinh nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi nói, vậy hắn liền nhất định phải tìm một cái có thể chôn giấu người, hoặc là nói là dĩ vãng bọn hắn dùng để chôn giấu người, các ngươi có nghe hay không đến bọn hắn muốn đi chỗ nào? Giống như nâng lên một cái tên là Hương cái gì địa phương, lúc ấy chẳng diện quá mức hỗn loạn, không có nghe thái thanh. Là Hương Mai thôn. Trần Bình Sinh hỏi. Giang Châu cư dân nhiều là sinh hoạt trong thành, ngoài thành mặc dù cũng có một chút thôn xóm nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mang theo Hương chữ kia cũng chỉ có một. Hương Mai thôn rất nhỏ, nguyên bản bất quá mười mấy hộ nhân gia, về sau náo một trận hai bệnh, mọi người trốn thì trốn chết thì chết. Toàn bộ làng cũng biến thành thôn hoang vắng, đáng nhắc tới chính là đến nay liên quan tới cái làng này cũng còn lưu truyền một cái liên quan tới hồ yêu truyền thuyết. Truyền thuyết không biết bao nhiêu năm trước, một cái hoàng thất hoàng tử tại giã ngoại đi săn lúc đánh trúng một đầu chín vị hồ yêu, mang về cung bên trong vốn định làm thành một kiện cầu bảo. Mà ai ngờ chín vị hồ vẫn chưa chết, còn lại một hơi lúc khôi phục chân thân, sau lai hoàng tử vừa thấy đã yêu liền yêu cái này hồ yêu, hai người lâu ngày sinh tình, thậm chí cuối cùng vì nàng bỏ qua hoàng vị, cao chạy xa bay tướng mạo tư thủ. Cũng chính là ẩn cư tại tiểu thôn này bên trong, tương truyền vị cô nương này họ Mai. Chỗ lấy hậu nhân vì kỷ niệm đôi này bích nhân liền đem tên của thôn cải thành Hương Mai thôn. Trần Bình Sinh nói đầy đủ kiện cố sự dư vị vô tận, ta ngược lại là đặc biệt nghĩ gặp một lần vị này trong truyền thuyết hồ yêu cô nương, có thể làm cho người gặp một lần khuynh thành, vậy khẳng định là thiên hương quốc sắc. Giang Trường An, ngươi liền không có hứng thú? Giang Trường An cười lắc đầu, ta nói Trần Mập Mạc, ngươi sẽ không thật tin tưởng cái này cái gì cái gọi là tình yêu truyền thuyết ta. Nhiều năm như vậy không gặp ngươi làm sao cũng tin tưởng những người kể chuyện này bịa chuyện đồ vật rồi. Hắc hắc, người kể chuyện này cuối cùng không phải tạo xét người, nói tới sự tình cũng sẽ không là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói, cho dù có 7 phần giả, kia không trả tổn giữ lại 3 phần thật sao? 3 phần thật chính là kia vị hoàng tử về sau đem cái kia hồ yêu ra lông thật làm thành một kiện cầu bảo. Giang Trường An cười nói, "Ê." Trần Bình Sinh sững sờ nửa ngày, cũng cười to khoát tay nói, "Được rồi, ta nói không lại ngươi." Hai người ngang hàng mà khu, thời gian nửa nén hương đến Hương Mai thôn. Làng địa thế chỗ chúng, ở vào một cái sơn cốc bên trong, thông hướng ngoại giới đường chỉ có một đầu, trái ngược với thật là cái ngăn cách với đời giấu người nơi tốt. Từ vô kinh năm vô nhân cư, bao phủ một tầng mông lung lục sắc chứng khí, đây đối với người tu hành dù không tính là gì, nhưng cũng đến mức như vậy đại sơn cốc ngay cả một con chim thú trùng cá đều không có, yên tĩnh vô song. Một nhà hơi nhập vào mắt cửa đứng trước mặt hai tên thủ vệ, Giang Trường An một đám người rục ngựa tiến lên. Thủ vệ cảnh giác rút ra trường đao cơ hỏi, dừng lại. Các ngươi làm gì? Giang Trường An cười nói, uy, cái nhà này bên trong có phải là cướp đến một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Hai cái thủ vệ sững sờ, không nghĩ tới Giang Trường An hỏi ra vấn đề như thế ngay thẳng, nói, có nữ nhân hay không cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tiểu tử ngươi quản không khỏi quá rộng một chút. Giang Trường An mỉm cười, nụ cười kiết như gió xuân ấm áp, nói, ta hỏi lần nữa, có vẫn là không có. Đúng lúc này, viện tử bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân gọi, cứu mạng a, cứu mạng. Thủ vệ nghe tiếng cười nói, không sai, là có một nữ nhân thế nào, ngươi mấy cái đại gia đang ở bên trong vui vẻ, các ngươi nhất thật là thành thật điểm qua cái làng này, đại gia ta liền khi các ngươi chưa từng xuất hiện, cút nhanh lên. Ha ha, ta cái này bạo tính tình. Trần Bình Sinh to mọng thân thể liền muốn siết dây thừng xuống ngựa, lại bị Giang Trường An đưa tay ngăn lại. Có chút không đúng. Giang Trường An nhỏ giọng nói, làm sao rồi? Trần Bình Sinh nói. Giang Trường An cười nói, ngươi liền không cảm thấy một tiếng này cứu mạng đều không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác là hai người chúng ta ở chỗ này, cũng quá trùng hợp chút. Ngươi nhưng tâm cái viện này có vấn đề. Trần Bình Sinh nói. Không phải viện tử có vấn đề, là nữ nhân có vấn đề. Giang Trường An nói, từ hai tên nha hoàn nói ra Hương Mai thôn trong lòng của hắn liền có mang điểm khả nghi, làm sao lại không cẩn thận như vậy vừa vặn để hai tiểu nha hoàn nghe tới. Trần Bình Sinh cười khoát tay nói, Giang Trường An, ta giải An đại ca, lần này khả năng ngươi thật nghĩ nhiều. Vừa rồi ngươi giết không ít người, lần này liền từ huynh đệ xuất thủ, ngươi ở bên ngoài đợi. Giang Trường An cười nhạo nói, Trần Mập Mạc, đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý thăm dò chính là tâm tư gì, không phải liền là nghe tới kia hai tên nha hoàn nói cái này gọi là Tiết Cẩn Nhi dung mạo xinh đẹp, mượn cơ hội này một trình anh hùng cứu mỹ nhân anh tư. Ha ha, huynh đệ, hay là ngươi hiểu ta? Trần Bình Sinh xuống ngựa, đi đến kia hai tên trước mặt thủ vệ, hỏi, vừa rồi các ngươi mắng huynh đệ của ta, hắc ngươi cái mập mạp chết bầm muốn chết. Phúc. Thủ vệ kia lời nói không nói tận cả thân thể từ đó bị Trần Bình Sinh trong tay lôi vương đúa chia hai đoạn, thân thể giặt dẻo ngã xuống, khác một người thủ vệ quá sợ hãi, còn không có kịp phản ứng cũng bị chặt thành mấy khối tái thi. Nhiều năm không gặp Trần Bình Sinh cũng tấn thăng đến vạn tượng cảnh cảnh giới, quả thực vượt quá Giang Trường An dự kiến. Trần Bình Sinh hét lớn một tiếng, liền dẫn Giang ra mấy cái thị vệ giết đi vào. Chương 212, vui vẻ hòa thuận. Giang Trường An ngồi ở trên ngựa, chỉ thính viện rơi bên trong sinh mệnh cuối gào thét, đao kiếm nhập thể trầm đủ, biểu lộ hào không dao động. Qua thời gian nửa nén hương, Trần Bình Sinh cẩn thận dịu lấy một nữ tử đi ra. Giang Trường An, may bản ra đi vào nhanh, bằng không Tiết tiểu thư thật là liền muốn chịu đủ. Trần Bình Sinh cười nói, chỉ tiếc quả mận dám tên xuất sinh này không có ở bên trong, không phải bản ra nhất định phải một đũa đem hắn đánh chết không thể. Ha ha, vậy thật đúng là xảo đến lạ thường a. Giang Trường An lấy một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn qua vị này Tiết tiểu thư. 16, 17 tuổi niên kỷ, như hoa như ngọc, mặt trứng ngỗng, một đôi mắt vượng khỏe mắt có chút nhếch lên, trong đó tinh quang lấp lóe, ảm đạm lưu chuyển chỗ lại có một tia mị ý. Không tính là khuynh thành chi tư, nhưng cũng có loạn tâm thần người dáng vẻ. Tiểu nữ tử Tiết Cẩn Nhi, đa tạ hai vị công tử cứu giúp. Tiết Cẩn Nhi cung kính hành lễ, trong cử chỉ vô không lộ ra lấy đại gia khuê tú phong phạm, loại này phong phạm Giang Trường An thấy qua trong nữ nhân cũng chỉ có Tô Thượng Quân có thể hơn một chút. Trần Bình Sinh nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, một đường này vốn là đi đường mệt mỏi, hiện tại lại thụ một phen kinh hãi, Tiết tiểu thư nếu như nguyện ý, nhưng đến Trần gia uống chén trà đợi nghỉ ngơi qua đi lại đi đường cũng không muộn a. Trần Bình Sinh có chút chư ca bộ dáng nhìn qua Tiết Cẩn Nhi khiến người nổi điên tư thái, miệng đắng lười khô không đến mức, nhưng trong lòng luôn có nhào tới dục vọng. Đa tạ Trần công tử ý đẹp, chỉ là hiện tại Cẩn Nhi chỉ muốn sớm đi đổi tới Thiên sư phủ, một đường này chỉ hoãn thời gian dĩ kinh đủ nhiều. Tiết Cẩn Nhi từ chối nói. Cũng tốt, cũng tốt. Trần Bình Sinh cười nói. Giang công tử, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, Cẩn Nhi mới đến, chưa quen thuộc nơi đó tình huống lúc này mới bị kẻ xấu bắt cóc, Giang công tử nhất định biết Thiên sư phủ chỗ, có thể hay không vì Cẩn Nhi hỗ trợ dẫn đường? Cẩn Nhi tất có hậu tạ. Tiết Cẩn Nhi thỉnh cầu nói. Thấy Giang Trường An ngơ ngác ngẩn ra, Tiết Cẩn Nhi nói tiếp, nếu là Giang công tử có cái gì làm khó địa phương, tiểu nữ tử tuyệt không miễn cưỡng. Đa tạ Giang công tử ân cứu mạng. Tiết Cẩn Nhi doanh doanh hành lễ nói, thong dong tư thái mười phần. Giang Trường An vội vàng ngăn lại nói, Tiết tiểu thư hiểu lầm, ta là đang nghĩ hai ngày này thành tú sẽ bắt đầu sắp đến, Thiên sư phủ cũng là đóng cửa từ chối tiếp khách, rất nhiều giống cô nương đồng dạng học sinh đều là ăn bế muôn canh, Tiết tiểu thư lần này đi, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Tiết Cẩn Nhi đại mi gấp gáp, sầu nói, thì ra là thế, kia như thế xem ra chỉ có thể. Giang Trường An trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói, Tiết tiểu thư nếu là thật sự không chê, vậy liền trước ở đến Giang phủ, vừa lúc chúng ta Giang gia giữ Huyền Cơ môn cũng có chút qua lại, cũng có thể phái người trước từ phong thư báo cái bình an, đợi đến Thanh Tú sẽ kết thúc hai chúng ta cùng nhau đưa cô nương đi Thiên sư phủ đi một chuyến, thế nào? Tiết Cẩn Nhi mấy phân do dự. À, Tiết tiểu thư không nên hiểu lầm, nhà ta bên trong có vị đại tỷ, cả ngày nhàm chán cực kỳ, nếu như là có vị có thể người nói chuyện vậy nhất định cao hứng vô cùng. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Giang công tử. Trần Bình Sinh kinh ngạc đến ngây người biểu lộ nhìn xem Giang Trường An, trợn cả mắt lên. Giang Trường An ra ra ngươi, lão lời nói thật sự lời nói đều thật, Thiên sư phủ coi như bận rộn nữa lúc nào từng có đóng cửa từ chối tiếp khách thời điểm. Quả nhiên là lão thủ, xuất thủ chính là khác biệt. Trần Bình Sinh nghĩ nghĩ mình vừa rồi vội vàng, lại nghĩ tới từng có lúc Giang Trường An dạy hắn xem xét thời thế, chẳng biết xấu hổ bắt tự tâm quyết, cảm thấy không bằng. Không phiền phức không phiền phức. Giang Trường An cười nói nhìn về phía Tiết Cẩn Nhi, xoay người thấp mắt nháy mắt, trong mắt cấp tốc thoáng hiện qua một vòng ai cũng không nhận thấy được thấu xương u lãnh. Cái này bôi u lãnh thoáng qua liền mất, nháy mắt tiêu tán. Thời tiết lạnh dần, dần dần đi vào tiết xương dáng thời điểm. Sáng sớm thời tiết cũng là hết sức thanh lãnh. Tư Tuyết Y thân mang một thân màu xanh bông vải cầu da lội ra môn, mặc dù Giang gia gia đại nghiệp đại, ngày thường bên trong tự có hạ nhân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nàng còn là ưa thích sáng sớm mua chút tươi mới rau quả thịt cá đến, tự tay xuống bếp xào lên chút thức ăn. Giang Thiên Đạo ôm đầu hoàn toàn như trước đây theo đuôi phía sau. Không giống ngày xưa chính là hôm nay bên cạnh có Giang Trường An đi theo. Giang Châu thành trung tâm phiên chợ phi thường náo nhiệt, trời mặc dù mới là có chút đánh bóng, nhưng hai bên đường phố sớm đã dọn xong các loại đồ ăn bày, gào to âm thanh không dứt bên hai. Tiểu thương thấy đáo Tư Tuyết áo đều là cười ha hả gửi lời thăm hỏi. Mọi người cũng đều đối cái này không có một chút giá đỡ thiện mẫu vô cùng có hảo cảm, đối nàng tự mình mua thức ăn chính là cũng đã là nhìn lắm thành quen. Cùng so sánh, Giang Thiên Đạo ngược lại là xấu hổ rất nhiều, tựa như một cái dân thất nghiệp hấp tấp điệu theo sau lưng, cùng Tư Tuyết Ý hô thời điểm liền trả lời một tiếng. Nương, không hổ là Giang Châu thiện mẫu à, người này khí, nhưng so với ta tại Doanh Châu dạy học thời điểm đều nhiều. Giang Trường An vuốt ve phá chỉ toàn gốc dâu cầm cái cầm cười nói. Tiểu tử thúi, cùng mẫu thân nói chuyện còn học được ba hoa. Tư Tuyết Ý cười tại một cái bán gà trước gian hàng dừng lại. Không phải đâu, lại là trứng gà. Giang Trường An bất đắc dĩ nói. Tư Tuyết Ý liếc mắt, nàng không có mua toàn bộ gà, mà là nghiêm túc địa lựa nửa rổ trứng gà. Còn không có đợi nàng mở miệng, Giang Thiên Đạo đụng lên đi, thuần thục trả tiền cưới rổ, kế tiếp theo cái giám điên nhi điệu theo sau lưng. Giang Trường An cười cười, từ lúc ký sự lên, vô luận lúc nào đến phiên chợ mua thức ăn, Tư Tuyết Ý mua kiện thứ nhất vật liệu chính là nửa rổ trứng gà, sau đó tự mình làm một bàn trứng trắng, cái này tựa hồ là một kiện bền lòng vững dạ thói quen. Mà toàn ra người, vui vẻ duy nhất ăn trứng trắng, chỉ có Giang Thiên Đạo. Giang Trường An thừa dịp mẫu thân tứ sử quan nhìn công phu, lặng lẽ hướng lui về phía sau nửa bước, nói: "Lao đầu tử, ngươi đời trước có phải là chưa ăn qua trứng gà à? Hại lão bà ngươi hiện tại muốn mỗi ngày mỗi bữa đều muốn làm cho ngươi cái trứng gà ăn. Tiểu tử thúi, ngươi nói mỏ gì đâu, bà nương hầu hạ trượng phu kia là chuyện đương nhiên, những này ngươi kết hôn về sau tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Giang Thiên Đạo đương nhiên nói, tiếng nói lại là cực kỳ nhỏ, nói, ao ước rồi. Vậy thì nhanh lên tìm nàng dâu. Hai người các ngươi thầm thầm thì nói cái gì đó, còn không mau tới. Tư Tuyết Y thuốc dùng nói. Giang Thiên Đạo tranh thủ thời gian chạy tới, vui vẻ nói, không có chuyện, ta cùng ta nhi tử chính nói mau nhường ngươi ôm vào Kim Tôn sự tình đâu, ngươi không phải ngày ngày nhớ đó sao? Giang Trường An đấy lòng cười khổ, không nghĩ tới hay là lấy lao ra hỏa này một đạo. Từ khi Giang Tiếu Nho hai chân còn có Giang Lăng Phong liên tiếp xảy ra sự tình về sau, cái này nhị lão liền đem kế thừa hương hỏa sự tình toàn lực ép đến trên người hắn, ước gì tranh thủ thời gian ôm trở về tới một cái cháu trai. Nương, ngươi đừng nghe lão đầu nói mò, vừa rồi hắn là tại cùng ta nói năm đó là như thế nào phong lưu phong khoáng, mê đảo muôn vàn thiếu nữ, vì hắn khuê nữ càng là nhiều vô số kể, đều có thể tổng thành cửa đông sắp xếp đáo thành tây môn, còn nói nương ngươi là thành tây cửa tường vùng ven nhi cái cuối cùng. Tư Tuyết Y nhíu mày, quang hoa lưu chuyển con ngươi giờ phút này hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thiên Đạo, ngươi quả nhiên là nói như vậy. Không có. Không có, thiên địa lương tâm, ngươi sao có thể nghe hắn nói mò a? Giang Thiên Đạo chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trừng mắt về phía bên người Giang Trường An, nhỏ giọng nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám âm cha ngươi. Đã nhường, ta cái này không trả đều là cho ngươi học sao? Nhìn thấy đối phương kinh ngạc, Giang Trường An lập tức đắc ý nói. Ai ngờ Giang Thiên Đạo đột nhiên tả cười tà nói, bất quá tiểu tử ngươi hay là non vô cùng. Lời còn chưa dứt, Giang Trường An còn không có kịp phản ứng liền kiến Tư Tuyết Áo lời nói xoay chuyển, trên mặt u hoàn nói, bất quá cha ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ngươi bây giờ cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, nếu là phóng tới gia đình bình thường, đã sớm ôm cháu trai, ta nhìn như tiểu nha đầu kia cũng không tệ, vậy nếu là cho ta sinh cái nhu thuận kim tôn. Giang Trường An lúc này mới hiểu rõ lao đầu ý tứ, dở khóc dở cười, nương, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào à, như còn nhỏ, hay là tranh thủ thời gian mua thức ăn quan trọng. Giang Thiên Đạo cố giả bộ ra một mặt kinh ngạc, cả kinh nói, tiểu, lại tiểu cái kia cũng đều có 16-17 niên kỷ đi. Đôi tám giai nhân, chật chật, hồi tưởng lại, ngươi khi đó thế nhưng là 5 tuổi mặc quần yếm liền cả ngày ra ngoài họa họa nhà khác nha đầu, 6 tuổi chỉ bằng một câu thơ tình câu dẫn thành nam đầu lao trương gia khuê nữ nụ hôn đầu tiên, 10 tuổi thời điểm liền lừa gạt một cái công chúa phương tâm, ngươi còn ngại tiểu. Lão đầu ngươi nói ít vài ba câu có thể chết ta, ngươi muốn hại chết con của ngươi a? Giang Trường An cắn răng nói. Giang Thiên Đạo nhìn có chút hả hê cười trộm, quả nhiên liền nghe Tư Tuyết Y một chỉ gậy tại hắn trán, trách nói, ngươi thành thật điểm, không có chính hành. Ừm. Giang Thiên Đạo lúc này là thật kinh ngạc. Ngươi đừng cho là ta không biết, những này ngoại trừ ngươi, còn có thủy giáo hắn. Còn không phải liền là ngươi giật dây hắn, hôm nay nói cái gì thành nam có cô nương xinh đẹp, ngày mai thành đông lại có nhu thuận nha đầu, già mà không kính. Ta đây không phải muốn để ngươi tranh thủ thời gian cháu trai ấm nha. Giang Thiên Đạo cười xấu hổ cười. Giang Trường An làm cái mặt quỷ học ngữ khí, già mà không kính. Thoảng qua hơi. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, học được bản sự, ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ba người vui vẻ hòa thuận, không màng danh lợi ấm áp địa vây quanh phố xá trọn vẹn đi dạo nửa canh giờ. Chuẩn bị không sai biệt lắm chính muốn khi về nhà, liền thấy phía trước đám người rối loạn, giống như là xảy ra chuyện gì. Chương 213, mỹ nhân đến. Trường An, phía trước làm sao rồi? Tư Tuyết Ý trông mong hỏi. Giang Thiên Đạo hướng về phía trước nhìn một cái, lại một mặt không có hứng thú dáng vẻ ngoặt về phía những phương hướng khác. Giang Trường An nhìn lại, liền thấy giữa đám người đứng một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần, phảng phất giống như nhập phàm trích tiên, Lâm Trần tiên tử. Chính là tại nơi đã tự dưới cây bồ để gặp phải cái kia nữ giả nam trang nữ tử áo trắng. Cho dù giờ phút này là một thân nam trang cách ăn mặc, nhưng một dung nhan tuyệt mỹ cũng có thể nhìn ra là nữ nhân. Một đám người vây xem cũng không khỏi nhiều trông đi qua vài lần, nhưng lại không có người nào dám đi lên trước, cũng bởi vì cái hông của nàng cùng lần trước giao nhau lúc khác biệt, nhiều một đem toàn thân sáng ngân bạch trường kiếm, cùng cái này một thân ứng dựng vô cùng, cũng tăng thêm một cố lạnh lẽo. Giang Trường An nhớ đến lúc ấy loại kia một chút cách một thế hệ cảm giác, chân thực vô song, điều này cũng làm cho hắn vô song hiếu kỳ vị này đại danh đỉnh đỉnh Lâm Tiên Phong nữ đế tại sao phải tiến vào nhập Nê Đà Tự. Bây giờ lại tại sao phải lai đáo Giang Châu? Xem ra bất quá chỉ là cùng mình tương tự nhân kỷ, nhưng tuy là mình tại Nê Đà Tự thời dĩ kinh là con suối cảnh cảnh giới, vẫn như cũng là nhìn không ra nàng thực lực nửa phân, đây hết thảy đều lộ ra không bình thường khí tức. Nương, không có việc gì, các ngươi đi về trước đi, chúng ta lại tùy tiện nhìn một chút. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không phải là thấy cái gì tình nhân cũng đi. Giang Thiên Đạo tà dị dưới cười nói. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó, nhi tử lâu như vậy không trở về, đi dạo nhìn cũng bình thường. Tư Tuyết Y ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, nói, Trường An, vậy ngươi về sớm một chút, nương làm tốt ngươi thích ăn nhất đồ ăn trở lấy. Yên tâm. Giang Trường An cười nói. Ai ngờ Tư Tuyết Y cúi đầu, nhỏ giọng nói, nếu là thật gặp được thân mật, liền mang về cho nương nhìn xem. Phúc. Giang Trường An ho khan hai tiếng, nhìn xem Giang Thiên Đạo mặt nén cười nghẹn đến đỏ bừng liền nghĩ một quyền đánh tới. Tạm thời cáo biệt Tư Tuyết Y cùng Giang Thiên Đạo, Giang Trường An chen tiến lên. Đúng lúc này, có một người dáng dấp gầy gò hèn mọn trung niên đạo sĩ kìm nén không được, tiến lên phía trước nói: "Vô Lượng Tiên Tôn, vị cô nương này, ngươi thế nhưng là từ xứ khác mà đến." Lão phu nhìn ngươi ấn đường biến đen, đỉnh đầu có đoàn hắc khí bao phủ, nghĩ đến nhất định là vật bất tưởng. Bất quá không cần lo lắng, bần đạo có thể lấy pháp thuật xua tan. Nữ tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, phát giác được trong đám người kia một cặp mắt đào hoa chú mục, muốn đi quá khứ. Đạo sĩ gầy thấy sự tình không có dựa theo mình dự tính phát triển, vội vàng xông lên trước tiếp tục nói: "Cô nương, bần đạo nói câu câu là thật, ngươi vừa cắt chớ làm trò đùa a." Cặp mắt của hắn trên dưới không thành thật địa liếc nhìn, ánh mắt càng phát ra tham lam. Trung quanh một vòng cái kia vẫn không rõ đạo sĩ kia tổn tâm tư gì, trong lòng tươi có bất bình, lại giận mà không dám nói gì, cái khác càng nhiều là nhìn cái náo nhiệt. Lan, nữ tử áo trắng mở miệng nói, ngữ khí thanh lãnh, giống như thiên ngoại tà âm. Thấy rốt cục có đáp lại, đạo sĩ gầy càng thêm càng rỡ, trực tiếp đi lên đưa tay ngăn cản đường đi, nói, ừ, hay là cái quả ớt, đạo gia ta liền thiên vị ăn quả ớt, cũng không biết ngươi đến cùng là có bao nhiêu cay đâu. Nói xong thật hút ngoạm ăn nước, biểu lộ dâm tiện. Giang Trường An sải bước đi lên phía trước nói, nếu như ta là ngươi, ta liền thừa dịp mệnh vẫn còn, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Kia đạo sĩ gầy thấy có người hỏng nhã hứng, lòng có không nhanh, hỏi, tiểu tử ngươi lại là cái kia dễ hành, dám quấy rầy đạo gia làm việc, thật sự chính là không kiên nhẫn. Ta cảnh cáo ngươi, thừa dịp đạo gia hiện tại tâm tình coi như không tệ, xéo đi nhanh lên, cái này nếu là đặt ở bình thường, ngươi đã là một bộ tử thi. Giang Trường An lắc đầu, giống như cười mà không phải cười. Bên hai phải tĩnh, đạo sĩ gầy lại đem ánh mắt phóng tới một bộ áo trắng trên thân. Tiểu nữ tử, như thế nào? Liên đệ bần đạo vì ngươi cách làm, đi cái này suối quậy, đương nhiên, cái này hướng rơi suối quậy phương pháp tốt nhất không ai qua được, lấy vui hướng buồn. Hắn đông nhiên vọt tới, lao thẳng về phía nữ tử chính diện, trên mặt dâm tà tiếu dung không thêm mảy may che giấu. Phúc. Một tiếng vang trầm, đạo sĩ gầy thân ảnh đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, theo lý mà nói lấy tốc độ của hắn đột nhiên dừng lại cũng sẽ hướng về phía trước giảm sóc một đoạn, nhưng hắn không có, tựa như là một nháy mắt dừng lại, không lúc ních, quái dị vô song. Sau một khắc, cả người ngay tiếp theo quần áo hóa thành tuyết trắng, đạo mắt từng mảnh rơi là tả trên đất, liền ngay cả một sợi tóc đều không có lưu lại. A, giết người rồi. Đừng bảo là cái khác các tướng buôn tẩu chạy trối chết quần chúng vây xem, liền ngay cả Giang Trường An cũng kinh hãi không thôi. Trong khoảnh khắc náo nhiệt phố xá trống rỗng phải chỉ còn lại có hai người. Giang Trường An nên đón tiếp lấy, bạch y nữ tử kia giống như là dự liệu được hắn muốn tới đồng dạng, không có một chút kinh ngạc, trong mắt bình thản như nước. Người tìm đến ta. Giang Trường An mở môn kiến sân nói, hắn nhưng không tin đối phương là trùng hợp từ Thường Châu thật xa đến Giang Châu, lại trùng hợp đi tới Giang Châu thành. Khi nàng hướng mình nhìn qua lúc, Giang Trường An càng thêm kiên định điểm này. Nữ nhân này là có mục đích mà đến. Hai người bất quá chỉ gặp mặt một lần, lại giống quen biết cũ, xuyên qua từng cái phố xá sâm ướt đường phố, đi thẳng đến trong thành một tiểu lâu. Tiểu nhị, đến hộ trà ngon, muốn rẻ nhất cái chủng loại kia. Giang Trường An lớn tiếng nói, dẫn tới không ít người liên tiếp ghé mắt. Có việc. Giang Trường An hỏi. Thạch tinh ném. Phúc. Giang Trường An một ngụm nước không có nuốt xuống phun tới. Ném rồi. Đây cũng quá khó có thể tin. Mặc dù thạch tinh lúc ấy lúc xuất thế là một chùm bạch quang, khi bị thu phục về sau liền sẽ hiện bản thể, ngay sau đó ký kết khế ước, vạn sự đại cát, làm sao liền có thể ném đây? Giang Trường An hỏi, ngươi cũng không phải là muốn nói, cái kia thạch tinh đến Giang Châu đi. Nàng nhẹ gật đầu. Giang Trường An nhíu môi nói, đi theo ta đến. Làm sao ngươi biết? Đoán cũng có thể đoán được. Giang Trường An vung cái lặng lẽ, ta liền buồn bực làm sao mỗi một cái hồn linh đều yêu đi theo ta à? Là, ta thừa nhận mình anh dũng xoáy khí, nghi biểu đường đường, nhưng là ngươi không thể coi đây là lấy cớ áp chế ta, cứ việc đây là sự thật. Nữ tử áo trắng dương mắt nhìn về phía hắn tấm kia tự xưng anh tuấn khuôn mặt, thật lâu, lắc đầu nói, yên tâm, sẽ không. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm chút gì đó? Giang Trường An nhẹ thưởng thức nhạt nhẽo nước trà, nhíu nhíu mày hỏi. Thạch Tinh tiến vào Giang gia, ta muốn ngươi đem hắn tìm ra. Không làm. Nữ tử áo trắng lần nữa ngước mắt chính chính nhìn chằm chằm hắn, nói, thật chứ? Nói không cứ duy trì như vậy là được không làm? Kia cũng chỉ phải ta tự mình động thủ. Nữ tử dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi. Ai, chờ một chút. Giang Trường An kịp thời ngăn lại, tâm tư chuyển so với ai khác đều nhanh, nếu là thật sự chính là nàng tự mình đi, vậy còn không phải đem Giang Châu quấy cái long trời lở đất gà chó không yên. Hậu quả khó mà lường được. Đủ kiểu suy tư về sau, Giang Trường An bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sợ ngươi, ta tìm. Nhưng là cái gì? Giang Trường An cười không ngừng, trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, nhưng là ngươi sai người làm việc, cũng không thể một phần chỗ tốt cũng không cho ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cho cười, ta Giang gia cũng không thiếu một chút kia tiền, cho nên ta không cần tiền. Giang Trường An ngước mắt nhìn chăm chú lên tấm kia tuấn tiếu diện mạo cười nói, ta muốn biết tên của ngươi. Nữ tử áo trắng sững sờ, không có trả lời. Làm sao? Không được. Không được. Vì cái gì? Giang Trường An buồn bực. Nàng không có trả lời, lặng lặng nhìn xem trên bàn ly kia trà xanh bay ra màu trắng hơi khói, thần sắc đạm bạc. Các ngươi những người này liền yêu định một thứ gì loạn thất bát tao quý củ. Ta nghe nói tại chín hoang chi địa có chút thế gia quý củ kỳ rất quái, tỉ như nếu là hái được nữ nhi ra mạng che mặt nhất định phải làm người ta phụ trách. Giang Trường An nhãn thần phiêu hốt, đột nhiên góc qua thân thể, khuôn mặt khoảng cách bạch y tiên tử bất quá nửa xích, thậm chí có thể toàn bộ nàng lông mày kia, ngựa khí ngả lớn cười nói, các ngươi chỗ ấy sẽ không phải là biết tính danh liền phải chịu trách nhiệm a? Tiên tử thân hình vị nhưng bất động, hai mắt hình như có thần như vô thần, lạnh nhạt nói, tại Thường Châu lúc có một khách sạn người cũng đều như ngươi như vậy khinh bạc. Sau đó thì sao? Giang Trường An thấy muốn ngừng mà không được, mặt kia bên trên mặt mày tựa như là trong hòa người, mà không phải trần thế phải có, hắn lần thứ nhất thật chính minh bạch tú sắc khả san lời nói này vẫn còn có chút đạo lý. Sau đó, bọn hắn đều chết rồi. Thanh âm y nguyên thanh lãnh, không có một chút tình cảm ba động. Chương 214, hai thượng trích tinh lâu. Ngạch, lạnh quá cho cười, ha ha. Giang Trường An xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười, yên lặng lùi về cổ ngồi vững vàng làm sơ suy tư, nói. Vậy dạng này tốt, ta không cần biết tên của ngươi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi dòng họ, như vậy, ngươi sẽ không phá hư quy củ, ta cũng chiếm được thứ hắn mong muốn, thế nào? Nếu như điểm này điều kiện đều không cách nào đáp ứng, vậy xem ra thật đúng là phải chính ngươi đi tìm. Ngươi cho rằng ta không dám? Ngươi tự nhiên dám, cũng tự nhiên có bản sự kia, chỉ bất quá cứ như vậy toàn bộ Giang Châu thậm chí toàn bộ Hạ Chu Đô sẽ biết thạch tinh một chuyện, phát triển tiếp vô số cường giả nghe theo gió mà đến, thậm chí một chút ẩn nấp sơn lâm không hỏi thế sự lao yêu quái cũng đều sẽ ra, đến lúc đó, Thạch Tinh kết quả như thế nào, liền không được biết. Nhưng là ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi dòng họ, ta liền có thể giúp ngươi tìm tới nó, đến lúc đó ngươi lại ra tay, cũng không đến nỗi huyên náo mọi người đều biết không phải. Bạch Y tiên tử mặt vô biến hóa, trong lòng có chút ý động, Giang Trường An mặc dù miệng đầy địch không đến mấy câu nói thật, nhưng cũng có mấy phân đạo lý. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, "Ăn, ăn. Sao biết ta có bất bình sắc, ban ngày muốn lạc hồng bùi hỗn?" Giang Trường An cười nói, "An tiên tử, ta ghi lại." Bạch Y tiên tử đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, lại bình phục nói, "Ghi nhớ, ngươi chỉ có 3 ngày, đến lúc đó nếu là không có tin tức gì, ngươi liền chặt đầu của ta làm cầu để đá." Giang Trường An ôm đầu đứng dậy, ngáp một cái lười biếng đi ra ngoài cửa, "Ngươi yên tâm, chỉ cần nó còn tại răng ra, ta liền có thể đưa nó tìm ra. 3 ngày, khi đó thanh tú sẽ không sai biệt lắm cũng nên kết thúc đi." Giang Trường An ra tiểu lâu sắc mặt nháy mắt giống như là đổi một người, u ám vô song, âm thầm lau vệt mồ hôi. Tình huống vừa rồi nếu như hắn không đáp ứng, chỉ sợ mình cũng sẽ giống cái kia đạo sĩ gầy đồng dạng, hài cốt không còn, chờ chút táng thời điểm chỉ có thể lập cái mộ quần áo. Nếu không phải dở mấy trò đùa tăng thêm diễn xuất đến một mặt tùy ý, coi như trong lòng nàng đã sớm quyết định chủ ý, cũng sẽ không để lòng cảnh giác, đơn giản như vậy thả mình rời đi. Giang Trường An âm thầm nắm chặt nắm đấm, gia tộc cường đại hơn nữa cũng chỉ là gia tộc, người bên cạnh lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là người bên cạnh. Chân chính trọng yếu là tự thân lực lượng tấn thăng cùng cường hành. Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có tự thân cường ngạnh mới là tuyên cổ bất biến đạo lý quyết định. Đây không phải hắn tại Thương Châu 3 năm mới hiểu được, sớm khi còn bé nếm tận châm chọc khiêu khích, vạn loại xem thường, hắn liền so với ai khác đều biết rõ điểm này. Thực lực, nhất định phải tăng thêm tốc độ tăng lên mình thực lực. Nhưng nói trở lại, cái này Thạch Tinh đến cùng bản thể là vật gì đều còn không biết, nếu là một cái vật sống còn dễ dàng một chút, muốn thật là một cái hồn linh, kia hết thảy đều không có đơn giản như vậy. To lớn Giang gia chỗ ẩn núp nhiều vô số kể, tìm một cái hồn linh, hơn nữa còn không thể dòng chống khua trên tìm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Giang Trường An phiền não trong lòng, tất cả mọi chuyện trong lúc nhất thời đều giống như thương lượng xong đồng dạng chen một lượng, ép tới người không thở nổi, cái này nhưng so đơn thuần giết người muốn khó hơn nhiều. An điểm tâm Giang Trường An đến trà đường bắt chút bên trên trà ngón lá, trực tiếp chạy về phía Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Trung Vân Chi còn tại dựa vào lan can nhìn về phương xa, Giang Trường An đã đứng vị trí kia cũng học hắn như thế dựa vào lan can nhìn về nơi xa, nhưng nhìn thấy chỉ là ngàn trọng lâu cát, vạn trọng núi xanh. Loại này bình thản phong cảnh, Trung Vân Chi lại có thể có chút hăng hái để mắt tới cả ngày. Thuần thục phân biệt pha bên trên hai bát, Giang Trường An vội vàng bưng lên một bát nuốt một ngụm, thở dài một cái, bình thản phiền nào trong lòng cũng bất an. Trung Vân Chi nghe hương trà, cũng ngồi xuống, bưng lấy bát trà, giáo nói, phải tránh táo bạo. Đệ tử minh bạch. Giang Trường An chậm rãi bình phục lại trong lòng vội vàng sao động. Ngoài phòng lại dưới lên bông tuyết, cái này tại rét lạnh Giang Châu là không thể bình thường hơn được sự tình. Lại tuyết rơi. Trung Vân Chi thản nhiên nói, thiên sinh đi qua Doanh Châu sao? Giang Trường An đột nhiên hiếu kỳ nói, đánh hắn ký sự lên. Trung Vân Chi chính là ở tại Giang gia cái này 9 tầng Trích Tinh lâu bên trong, chưa từng bước ra qua viện lạc một bước, cũng cực ít nghe qua Giang Thích không nói về chuyện của hắn. Ngược lại là Giang Thiên Đạo cái này không đứng đắn vô lương lao trà, cách mỗi lấy mấy ngày đều sẽ bưng mấy lượng không biết từ cái kia bên trong được đến thượng hạng lá trà, vội vàng chạy tới cùng nhau thưởng thức, thẳng đến hoàng hôn kết thúc lại rời đi. Bây giờ khoảng thời gian này Giang Thích không xuất ngoại du lịch không tại Giang gia, Giang Thiên Đạo đến cũng càng thêm chịu khó. Có thể nói Giang Trường An đối cái này từ nhỏ đến lớn phi thường nghiêm khắc tiên sinh không có cái gì nhận biết, chỉ biết hắn là một cái lấy văn nhập võ kỳ tài, có thể chịu được đương thời thư họa đệ nhất nhân. Trung Vân Chi nhíu lại hơi bạc lông mày cần, trầm ngâm một lát, nói: "Phương Nam phồn hoa chỗ, cảnh sắc đến đẹp, Thần Châu ít có." Thiên sinh đi qua. Giang Trường An kinh ngạc nói, như thế vượt quá dự liệu của hắn, vốn còn nghĩ nói cho hắn giảng chuyện bên ngoài để hắn giải buồn, lần này là không thể nào. "Thiên sinh, học sinh có một việc không hiểu." Giang Trường An cung kính nói, lấy ngài học thức, hoàn toàn có thể ở trên đời này tìm được bất luận cái gì chức vụ, vì cái gì cam nguyện đợi tại Trích Tinh lâu? Trung Vân Chi mỉm cười, không trả lời ngay, mà là đứng người lên lại đi đến thường ngày đứng lan can bên cạnh. Vậy chân dưới tấm ván gỗ có một khối nhỏ nhan sắc so với chung quanh càng sâu, đúng lúc là một đôi chân lớn nhỏ, đúng là hắn ngày qua ngày chân chính dấu vết lưu lại. Giang Trường An vội vàng tùy tùng đứng lên cũng đi đến quan cảnh đài bên trên, thành thành thật thật đứng tại Trung Vân Chi sau lưng. Cho dù tốt phong cảnh cũng cuối cùng có nhìn chán một ngày, càng thêm đừng đề cập Giang Châu cái này bên trong bốn mùa như đông cảnh sắc. Nhưng Trung Vân Chi mỗi một lần tựa như là vừa vặn tiếp xúc, mới vừa quen Giang Châu cảnh sắc. Trung Vân Chi đem tay dò xét ra phòng ngoài, băng bản rơi xuống trên tay còn chưa tới cùng hòa tan, hắn liền đem bông tuyết đưa tới Giang Trường An trước mặt, cười nói, vi sư hỏi ngươi, cái này bông tuyết thoáng qua liền mất, nhưng tồn hay không? Lấy băng hàn linh lực hoặc là ngàn năm hàn ngọc vì dụng cụ, nhưng tồn. Giang Trường An không chút nghĩ ngợi nói, Giang Sơn như vẽ, phong quang tú lệ, nhưng tồn hay không? Một bút nhạt mực, hai hàng sơn hà, ba thước trên bản đạo thanh trọc. Thiên sinh, đây là ngài dạy học sinh, nhưng tồn. Vạn vật sinh linh, cuối cùng thành đất vàng, nhưng tồn hay không? Giang Trường An có chút do dự, nghĩ một hồi, nói, thế nhân tin tưởng trời thượng cư ở có tiên nhân trưởng quản luân hồi nhân quả, nhưng mà mấy chục ngàn năm trước thanh đăng vô cơ dập tắt, sáu đạo hỗn loạn, mọi người chân chính bước vào tu chân tìm tiên chi đồ, nhưng thủy chung đều là tự nhận hiểu thấu của trời, kết quả là bất quá là lừa mình dối người. Nhưng không thể phủ nhận là hồn linh có được chấp niệm, thậm chí có lại bởi vì một sợi chấp niệm, không tiếc lấy một bộ nửa người nửa quỷ dáng vẻ mà tồn tại thành trên ngàn mười nghìn năm, cho nên, nhưng tồn. Trung Vân Chi đột nhiên cười, nói, tiếp theo ý kiến của ngươi, cái gì là không thể tồn, nhân lực tồn không được. Giang Trường An trầm tư một lát, cười khổ lắc đầu. mới trả lời nhìn như hợp tình lý, nhưng là hắn lại trộm đổi khái niệm, nói cách khác có cưỡng từ đoạt lý ý tứ, muốn như vậy đến nói, thế gian tất cả mọi thứ đều có thể vĩnh viễn giữ lại, nhưng kỳ thật, người vốn có, bất quá cái này mấy chục năm, cái khác, cái gì đều là giả. Lúc trước, ta vẫn cho rằng thế gian duy nhất tồn không được chính là mới gặp, Trung Vân Chi nói, mới gặp tuyết, mới gặp họa, mới gặp người, đều là lưu không được, đợi đến lần thứ hai gặp lại, liền sẽ không là lúc đầu hương vị. Mới gặp. Giang Trường An như có điều suy nghĩ. Thằng đến về sau ta gặp một người. Trung Vân Chi cười, trong miệng a lấy hàn khí, bên miệng khói mù lượn lờ, con mắt nhìn về phía núi xa cực điểm chỗ. Nàng tại cùng một nơi nhìn cùng một mảnh cảnh sắc 16 năm, nàng học xong mỗi một lần nhìn thấy cảnh sắc là chỉ như lúc mới gặp, chỉ lưu sơ tâm, ha ha, nếu là bỏ vào thường nhân, chỉ sợ sớm đã chịu điên. Trung Vân Chi không tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn về phía Giang Trường An, đột nhiên trịnh trọng kỳ sự hỏi, Trường An, ngươi sơ tâm, là cái gì? Giang Trường An bị hỏi đến khẽ giật mình, 5 năm trước đồng dạng cũng là ở nơi này, cũng là ánh mắt như vậy, dạng này ngữ khí. 5 năm trước ngươi nói là sống phóng túng kiếp phụ du, ngay lúc đó ngươi cũng không thể tu hành, cho nên ta không trách ngươi. Nhưng là hiện tại, Giang Trường An, nói cho ta, ngươi chân chính muốn chính là cái gì? Giang Trường An cười đùa tí từng nói, tiên sinh, ta khi đó không phải còn tiểu nha, sống phóng túng tuy tốt nhưng dù sao có một ít người không muốn xem ta trôi qua tốt, cho nên không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho kia một số người im lặng, mới có thể an an ổn ổn địa chơi không phải. Đây là Giang Trường An thật thực tưởng pháp, cái gì hùng tâm trang trí nói lại nhiều có cái dám dùng, hắn hiện tại chính là muốn dùng quãng đời còn lại đi làm tốt mấy chuyện, nếu như cuối cùng còn có thể may mắn còn sống, vậy liền lại đến chậm rãi thao thao bất tuyệt. Vấn đề này vi sư hiện tại sẽ không đội vã biết đáp án, lần tiếp theo ngươi lại đến lúc lại nói không mượn. Trung Vân Chi còn nói thêm, ngươi lần này trở về là có mục đích khác a. Lấy mẫu thân ngươi bệnh nặng lấy cớ này bức ngươi trở về, đơn giản như vậy mánh khóe ngươi không có khả năng nhìn không ra mánh khóe. Trung Vân Chi bỗng nhiên xoay người, mắt sáng như lúc nói, ngươi lần này trở về liền là muốn cùng Giang gia nhất đao lưỡng đoạn. Toàn bộ thân phận đều muốn bóc ra Giang gia. Cũng là bởi vì ngươi cảm thấy mình chuyện cần làm tiếp theo là châm đối hoàng thất, sợ hãi liên lụy đáo Giang Châu. Chương 215, đoán mệnh mù lòa. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Giang Trường An bất đắc dĩ nói, nhưng Trung Vân Chi liếc nhìn điểm này cũng tại trong dự liệu của hắn. Khứ Kinh Châu nhất định phải là một thân một mình Giang Trường An, cùng Giang Châu không có chút nào liên quan Giang Trường An, đây cũng là hắn lần này nguyện ý đi theo Giang Kỳ Trinh hồi đáo Giang Châu mục đích chủ yếu. Giang Kỳ Trinh nói tới mẫu thân bệnh nặng ngay từ đầu hắn liền không tin, không nói trước cái khác, nếu thật là mẫu thân bệnh nặng, tấm bất tài đã sớm tại Giang gia tả hữu bận rộn túi bụi, nơi nào còn có thời gian rỗi bồi tiếp Giang Kỳ Trinh chạy đi một tranh Thương Châu. Nói một cách khác, liền xem như Giang Kỳ Trinh không đi tìm hắn, Giang Trường An cũng sẽ về một lần Giang Châu. Ngươi lo lắng liên lụy Giang gia? Trung Vân Chi hỏi. Giang Trường An cung kính nói, Trường An mình việc cần phải làm, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Vậy ngươi nhưng từng nghĩ tới làm như thế hậu quả là cái gì? Giang Trường An nói, đệ tử rõ ràng, chuyến đi này 89 phần 10 là về không được, nhưng là liền xem như kết quả không tốt như vậy, chí ít đệ tử thử qua, dương nguyện là đủ. Trung Vân Chi thở dài, ngươi hay là có oán khí, đối Giang gia có oán khí. Tiên sinh sao mà hồ đồ, cũng không phải là đệ tử đối Giang gia có oán khí, mà là Giang gia sở tố sở vi, làm lòng người hẳn. Thương Châu 3 năm đệ tử từng vô số lần địa nghĩ tới, mình nếu là chết tại Thương Châu, hạ chàng sợ là ngay cả ta nhị ca cũng không bằng. Trung Vân Chi nhìn xem hắn, hỏi, ngươi hận ra ra người sao? Giang Trường An mỉm cười, đệ tử không hận bất luận kẻ nào, chỉ hận lúc trước mình không có năng lực bảo vệ tốt người bên cạnh. Bang tiên sinh tặng giáo ta, học tập đan thuật chính là vì tốt hơn bảo hộ người bên cạnh, cả đời này có thể làm cho bên người quan tâm người không bị thương tổn, liền cũng thấy đủ. Nhưng là đệ tử, không có làm được. Trung Vân Chi im lặng, hai người cứ như vậy đứng trong chốc lát, Giang Trường An kém chút quên mình mục đích của chuyến này, hỏi, không biết tiên sinh có nghe nói hay không qua Thạch Tinh? Thạch Tinh? Trung Vân Chi nghĩ nghĩ, nói, Thạch Tinh, thiên sinh địa dưỡng, thai nghén trong đá, mỗi ngày lấy mở mịt linh khí làm thức ăn, đợi thời cơ chín muồi, dưa chín cuốn dụng, là vì thiên địa linh vật. Bất quá trong đó đến tột cùng là cái gì, liền muốn coi là chuyện khác. Ngươi nói thế nhưng là trước một trận nghe đả tự bên trong con kia Thạch Tinh. Chính là, lúc đầu hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, ai biết biến cố lan tràn, đến Giang Châu. Giang Trường An suy tư nói, đệ tử nghĩ thầm, nếu là cái này trong đá dựng dục là chỉ vật sống còn dễ nói, chỉ là cái này nếu là một con ác hồn, hậu quả khó mà lường được. Coi như Giang gia thế hệ ngự linh, nhưng chính như tiên sinh nói, Thạch Tinh uy lực không thể cùng thường nhân mà nói, đệ tử tâm lý không quyết định chắc chắn được, cho nên mới tới cầu tiên sinh ra cái biện pháp. Trung Vân Chi khỏe miệng hướng lên câu liệt cười nói, ngươi là không có chủ ý, hay là lo lắng không có hàng phục năng lực? Phương pháp kia ngược lại là có, liền thiếu một cái lưu lại nó phương pháp, lúc này mới đến quấy rầy tiên sinh. Giang Trường An không có ý tứ nói, không có gì không có ý tứ, Thạch Tinh vốn là linh vật, huống hồ thực lực của ngươi vốn là kém. Giang Trường An lông mày dựng thẳng lên ba đầu hát tuyến. Cho tới nửa đêm, Giang Trường An mới hài lòng cầm một bức tranh từ Trích Tinh lâu đi ra, trong lòng cũng nhiều mấy phần tự tin. Ngẩng đầu quan sát, chính là đến sau nửa đêm. Giang Trường An vội vàng ra Giang phủ, vẫn chưa thúc đẩy Trường Hồng, mà là đi bộ đi hướng thành đông một đầu vắng vẻ đường đi. Thành đông vắng vẻ vị trí đã hiếm thấy phòng ốc nơi ở, trồng phần lớn là rừng hoa mai phiêu hương, cùng 5 năm trước giống nhau như lúc. Hương hoa, chấm nhạt nhan sắc trải tại vũng bùn trên đường, cùng với còn chưa hòa tan tuyết động, không biết là đất tuyết hay là hoa bùn. Loại này cước đạp thực địa cảm giác vừa vặn có thể để cho Giang Trường An phân biệt ra được, giống tại tuyết bên trên cùng giống tại tiêu tốn cảm giác là hoàn toàn tương phản hai loại, một loại để người thư sướng, một loại thì là làm cho đau lòng người. Nhiều năm trước chính là ở nơi này, một thiếu niên lấy một cái lý bạch mua rượu câu đố lừa gạt một cái tiểu nữ hải nhi nụ hôn đầu tiên. Chỉ là hôn ước vỡ tan, hữu tình người cũng cần vô tình đoạn. Trong gió đêm, Giang Trường An móc ra bên hông nước trà uống một ngụm, dài hét lên, hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi vô hoa không gãy nhánh. Chỉ cảm thấy cái này tiên nhân nóng cùng bạch linh hoa ủ chế đặc thù trà nhài tại lúc này cũng ăn vào vô vị, mất thơm ngọt. Giang Trường An muốn uống rượu, dưới chân bộ pháp càng nhanh mấy phân. Giang Trường An thực sự nghĩ phải nhanh đi đến cái kia phá nhà tranh bên trong, thông thông khoái khoái uống mấy ngụm, không làm tự quỷ, chỉ làm một lần tự đồ. Không biết rừng hoa sau cái gian phòng kia phá nhà tranh còn ở đó hay không. Không biết cái kia cả ngày ở trước cửa chờ đợi người hữu duyên thầy tướng số còn ở đó hay không. Giang Trường An tật đi như gió, lại không nỡ lại đạp nát một cánh hoa. Qua không được bao lâu, cái kia phế phẩm nhà tranh xuất hiện ở trước mắt, nửa cái cằn cỗi viện lạc, sở dĩ nói là nửa cái viện lạc, thực bởi vì viện lạc phía đông bắc tường đất đầu bị đào phải thất linh bất lạc, trợ cấp tại nóc nhà ngói bể tổn hại để lọt địa phương. Nhìn áo môn trước cắm một mặt lại dài lại phá bụi đất vài chiều cờ, chóp mũi cũng ngửi được một cố rượu lâu năm mùi thơm, Giang Trường An cười đến như hài tử ngây thơ, không có chút nào công tử thế gia hư giá đỡ, càng không quan tâm nhà tranh đơn sơ, nhanh chân đi vào. Viện bên trong chỉ có một gian nhà tranh, phòng bên trong bài trí cũng rất đơn sơ. Một con bệ đá làm bàn, hơi khéo đưa đẩy hai cái tảng đá vì băng ghế. Một bên đống cỏ khô thành miễn cưỡng thoạt nhìn như là giường đồ vật. "Tiểu công tử, ngươi trở về." Câu nói này không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không có kinh hỉ, càng không có thương xót, chỉ là bình bình đạm đạm, giống như là biết hắn hôm nay thời khắc này sẽ đến, cũng chỉ có hắn sẽ đến. Người nói chuyện dựa vào tại cỏ khô chế trên ghế, người này đã có 60 tuổi cao tuổi, tóc trắng xóa, đỏ tiếng mặt, chỉ là cặp mắt của hắn đúng là không có đồng châu, tràn ngập tại trong mắt chỉ có tròng trắng mắt. Giang Trường An không lấy làm lạ, cũng không có chút nào thèm quan tâm trên người hắn phế phẩm dính đầy bụi đất đen trắng đoán mệnh mạo phục, kéo tấm băng ghế đá trực tiếp trốn ở bên cạnh hắn. Trên người hắn không có chút nào linh lực ba động, cũng không có cao nhân khí chất, toàn thân trên dưới chỉ có trợ bữa tiểu quái đặc biệt hẹp hòi, không là đại nhân vật. Giang Trường An chỉ biết người trong thành đều gọi người này gọi bốc mù lòa, dựa vào đoán mệnh kiếm chút tiền sinh hoạt, có giàu có tiền dư lúc lại móc ra mấy đồng tiền mua rượu uống, cái khác hoàn toàn không biết. Giang Trường An xách ra hai vỏ rượu ngon, bốc thúc, tiểu tử mang đến hai vỏ rượu, không còn là kia uống vào vị cùng nước tiểu ngựa ngũ độc nhưỡng, chiếu ngươi nói, đều là 20 năm trở lên trạng nguyên hồng. Có thể đem Giang phủ cất giữ 15 năm ngũ độc nhưỡng nói thành vị cùng nước tiểu ngựa, toàn bộ Giang Châu chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người. Giang Trường An vừa một để lộ giấy dán, lao hạt tử tranh thủ thời gian bệnh lên đứng người dậy, khịt khịt mũi, cười nói, quả nhiên là rượu ngon, lao phu để công tử làm sự tình chỉ là lời nói đùa, chưa từng nghĩ công tử lại lấy nó làm thật. Bốc thúc cứu tiểu tử một mạng, tiểu tử nếu là ngay cả chút chuyện này đều quên, kia cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Ha ha. Giang Trường An móc ra hai cái chén ngọc trước rót đầy một chén đưa đem quá khứ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn làm ra như thế nào đánh giá. Cứ việc đi đến nghèo rất mùng tơi tình trạng, nhưng hắn vẫn chưa giống một chút đói khát tiểu đồ uống ngừng ngực. Bốc mù lòa đầu tiên là bưng chén rượu cẩn thận từng ly từng tí đặt ở dưới mũi mặt người một lát, về sau tựa như là tại uống một chén nóng hổi canh nóng, ngụm nhỏ điệu tinh tế toát bắt đầu. Giang Trường An cũng rót cho mình một ly, y theo dáng dấp địa học lấy, bốc thúc, năm đó ta lần thứ nhất phát bệnh thời điểm, Giang phủ trên dưới thúc thủ vô sách, nếu không phải ngài lúc trước đột nhiên xuất hiện tại Giang phủ nói ra trên đời có điệu tâm hỏa nhãn quả loại vật này, tiểu tử cũng không sống tới hiện tại. Bốc mù lòa lắc đầu nói, tiểu công tử lời ấy sai rồi, nếu không phải Tam công tử Giang Lăng Phong từ hiểm địa tìm tới điệu tâm hỏa nhãn quả, lão phu cái này mù lòa nói lại nhiều cũng vô dụng. Giang Trường An cười hì hì rồi lại cười, yên lặng một hồi, ngước mắt hỏi, bốc thúc năm đó nói tiểu tử có thanh đế chi danh, võ thần thân thể là có ý gì? Bốc mù lòa trong tay chén ngọc dừng một chút, ngoài cửa sổ gió rõ ràng gấp hơn, phòng ngoài mà vào, nào vào hai người trên mặt. Ngày đó chỉ là lão phu thuận miệng nói, tiểu công tử không cần thiết coi là thật. Giang Trường An nói, kia nhiều năm trước ngươi nói Giang gia sẽ có bất thế tai ương, chỉ vì Giang gia có một người sát nghiệt quá nặng, là chuyện gì xảy ra? Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, huống hồ. Chương 216, nhất định phải còn sống trở về lý do. Huống hồ cái gì? Bốc mù lòa nói, huống hồ biết quá nhiều, đối công tử sinh mệnh gặp nguy hiểm. Giang Trường An tự rêu nói, ta như vậy một cái hôm nay ngủ không biết rõ trời có thể hay không lên, lúc nào cũng có thể sẽ chết người, bốc thúc cảm thấy ta còn tại hồ sinh từ sao? Kia tiểu công tử càng không nên hỏi. Vì cái gì? Bốc mù lòa nói, vạn vật có nguyên nhân có quả, công tử như dính nhân, kiếp này coi như thường còn chưa kịp, đời sau sẽ còn thụ nó chỗ mệt mỏi, mà lại tiểu công tử nếu không tại, những này nghiệp quả sẽ còn kế tiếp theo hàng tại Giang gia mỗi trên người một người, ta nghĩ tiểu công tử cũng không muốn thiện mâu vì nghiệp báo chỗ sớm a. Giang Trường An không hỏi nữa. Bốc mù lòa lại nói, công tử hiện tại còn tin bốc mệnh sao? Giang Trường An không biết trả lời như thế nào, Giang Châu trên trăm tên năng nhân dị sĩ tính ra hắn sống không quá 20 tuổi, thế nhưng là mình bày ra hết thảy đều nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Càng làm cho Giang Trường An đáp lại thái độ hoài nghi một điểm, thì là bốc mù lòa nhiều năm trước nói tới, Giang gia bốn cái công tử bên trong, không tính đại công tử Giang Kỳ Trinh, chỉ có Tam công tử, cũng chính là Giang Trường An nhị ca Giang Lăng Phong có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng là hết thảy đều giống như thượng thiên mở cái cự đại trò đùa, cho nên từ Giang Lăng Phong sau khi chết, Giang Trường An không còn tin cái gì giang hồ thuật sĩ thiên mệnh chi ngôn, liền ngay cả đưa tiểu nhi tử Y Nhu đi thiên mệnh tông, về sau ngẫm lại cũng hối hận không thôi. Tiểu công tử gần đây được chứ? Giang Trường An lại cho hắn thêm một chén, như thế nào mới xem như tốt? Nếu là giống như trước như thế không tim không phổi vô ưu vô lự, hiện tại nhớ tới chưa nói tới tốt, nhưng là nếu là cùng loạn địa thương châu bên trong ngươi lừa ta gạt ngươi chết ta sống so ra tự nhiên là tốt, còn sống chính là tốt. Lão hạt tử lần thứ nhất lộ ra hòa ái tiểu dung, ha ha, tiểu công tử dài lớn. Giang Trường An cười khổ, loại này trưởng thành là dùng vô số người máu tươi đổ bê tông mà thành, mỗi một tấc làn da, cơ bắp đều tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Kỳ thật lần này đến đây trừ là tới thăm bốc thúc bên ngoài, còn muốn cầu một sự kiện. Tiểu công tử là muốn cho lão phu tính toán này khứ Kinh Châu còn có thể không còn sống trở về. cuối cùng là chết tại một thân tật bệnh chi thủ hay là chết tại Hạ Kỳ tay bên trong. Giang Trường An gật đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Kia tiểu công tử đi chuyến này sợ là phải thất vọng. Lão Hạc Tử nhàn nhạt nói, lão phu đã không còn bốc, liền xem như bốc sợ là cũng không cho phép, đối tiểu công tử trái lại có hại. Giang Trường An có chút thất vọng. Bốc Mù Lòa lại còn nói thêm, nhưng lão phu biết một sự kiện.
Chuyện gì?
Bốc Mù Lòa nói, tiểu công tử có không thể không về lý do.
Có ý tứ gì?
Tiểu công tử lần này mà chết tại Kinh Châu, vô luận nguyên do gì lên, toàn bộ Giang Châu đều sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào điên cuồng, kết quả đơn giản một loại, Giang phủ chỉ huy xuôi nam, hạ chu cốt sinh linh đồ thán. Giang Trường An cười lạnh, chén ngọc bên trong trạng nguyên hồng sôi trào run rẩy, ngữ khí kích động lên, vì ta mà lâm vào điên cuồng. Ta xem là nâng chén cùng chúc mới đúng. Nhị ca khi chết, vải trắng tướng hỏa, dòng dã năm ngày. Năm ngày di thể mới vận hồi Giang Châu. Cùng thơi thơi hoang dã có gì khác? Giang Trường An lại châm một chén miệng lớn chút xuống bụng, lại bởi vì uống quá mạnh ho kịch liệt tấu bắt đầu, sắc mặt cũng không biết là bởi vì tiểu lực hay là ho khan mà ra đỏ thắm, thống khổ buồn bã, quắc. To lớn cái gia phủ, không ai. Không ai đứng ra. Cứ như vậy nén giận địa táng, 5 năm. Trong mộ người thường trong mộ gặp gỡ, trong miệng nghệ nghệ hướng ta nhắc tới cái này cả ngày mối hận. Bây giờ nhớ tới hay là nghiến răng thống hận, tâm hàn chết cốt. Bốc Mù Lòa lắc đầu, mình cầm lên khác một vò rượu rót đầy chén ngọc, lại cái miệng nhỏ toát. Một lát sau, Giang Trường An tỉnh táo lại, ánh mắt bình tĩnh, chén rượu trong tay cũng tạm thời để qua một bên, phảng phất giống như mất hồn. Bốc Mù Lòa từ tốn nói, tiểu công tử tin hay không, lão phu đều muốn nói ra sự thật, tiểu công tử nếu như là về không lai Giang Châu, bằng vào Giang phủ cùng nhiều phe thế lực rắc rối khó gỡ, đến lúc đó thậm chí toàn bộ Thần Châu đều sẽ bởi vì ngươi một người nhấc lên náo động, cái này ta môn phái có là thật muốn vì công tử báo thù, mà có thì là yên lặng quá lâu trong lúc hỗn loạn đọ sức một tia sinh cơ. Hiện tại Thần Châu tựa như là kéo căng một cây dây cùng, mà công tử chính là dẫn phát chiến loạn thứ nhất nhóm lửa tác. Lúc đó, Giang Châu Tiên sư phủ, Vạn Yêu Quật, Thương Châu Nê Đà Tự, Hàn Thiết Minh, Man Khâu Quốc Tây Nam Thiết Kỵ, Đông Linh Quốc Đông Châu Tử Thị, rất nhiều thế lực đều sẽ tứ bề báo hiệu bất ổn. Thậm chí, sẽ còn dẫn xuất lần thứ 3 hai tộc chi chiến, cũng không phải là không thể được. Lần thứ 3 hai tộc chi chiến. Giang Trường An hơi sững sờ, sau đó lơ đễnh cười cười, to lớn thiên hạ làm sao lại bởi vì một người phát sinh nhiều như vậy hoang đường sự tình. Nhiều mỹ nô quân bài, hay là hiệu ứng hồ điệp. Bốc Mù Lòa trấn định lại, nói, coi như công tử không vì thiên hạ này đại cục thế suy nghĩ một chút, cũng phải vì mình nghĩ một nghĩ. Chính ta có cái gì tốt nghĩ, vừa rồi không liền nói, ta ngay cả ngày mai có thể hay không chết không biết. Bốc Mù Lòa nói, chẳng lẽ tiểu công tử liền không muốn biết người từng quên người kia là ai sao? Và anh, Giang Trường An đầu óc giống như là lọt vào trọng kích, tất cả mọi thứ pha trộn đến cùng một chỗ hỗn loạn không chịu nổi. Cho tới nay hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc qua, mình luôn luôn hốt hoảng ở giữa nhớ tới một thân ảnh mơ hồ. Giang Trường An nhớ được kiếp trước thế kỷ 21 sự tình, nhưng lại rõ ràng biết người này là một thế này tại Giang Châu gặp phải một người, chỉ là về sau bởi vì Giang Lăng Phong chết, hắn thiên tàn thân thể lần nữa phát tác, mà quên một người. Cho nên tại ly khai Thanh Liên Tông thời điểm, hắn sẽ đối Tô Thượng Quân nói từng có một người hỏi qua hắn cái kia có thích hay không mình. Cái kia hỏi như vậy hắn người đến cùng là ai? Giang Trường An coi là người kia là ảo giác, thẳng đến Bốc Mù Lòa nói ra câu nói mới vừa rồi kia trước đó, hắn cho tới nay đều tưởng rằng ảo giác. Giang Trường An rốt cuộc minh bạch, người trong nhà đối với mình giấu giếm một ít chuyện, tại sao phải giấu giếm? Đại tỷ cùng Giang Tiếu Nho rất có thể biết đến một ít chuyện, thậm chí ngay cả Mây Ung Tùm cũng có thể biết. Bốc Thúc, người kia là ai? Là nữ nhân. Nàng bây giờ tại chỗ nào? Bốc Mù Lòa nói, hiện tại tiểu công tử biết mình còn có sống sót tín nhiệm. Tiểu công tử, ngươi ta đánh cược như thế nào?
Đánh cược gì?
Lần này ngươi muốn là có thể còn sống trở về, lão phu sẽ đem năm đó tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Tiểu công tử đã không muốn vì thiên hạ đại cục mà sống, vậy liền vì chính mình mà sống, vì người kia mà sống. Giang Trường An trầm ngâm nhìn xem tấm kia đủ để dọa khóc tiểu hài tử niên kỷ bước khuôn mặt, nói như vậy ta còn nhất định phải sống trở về. Bốc Mù Lòa uống một hớp rượu, giữ im lặng. Thằng nếu là ta đột nhiên bệnh cũ phát tác, kia nhưng làm sao bây giờ? Bốc Thúc ngươi biết, ngươi thế nhưng là tính toán ta sống không quá 20 tuổi. Giang Trường An nói. Bốc Mù Lòa lắc đầu, gương mặt kia đột nhiên mặt hướng Giang Trường An, không đồng hai mắt lại để Giang Trường An một nháy mắt cảm giác người trước mắt căn bản cũng không phải là một cái mù lòa, mà là một cái thị lực so với ai khác đều lợi hại hơn người bình thường. Nhìn nửa ngày, Bốc Mù Lòa nói, trước kia là, bây giờ không phải là. Ngươi bây giờ, không giống. Giang Trường An trong lòng giật nảy cả mình, hắn thôn phệ đại yêu sự tình thế nhưng là cùng bất luận kẻ nào đều không có đề cập qua, duy nhất biết đến Viên Công Hầu cũng đã sớm chết, như càng không có thể nói ra, hắn là làm thế nào biết. Giống như là nhìn ra Giang Trường An nghi vấn trong lòng, Bốc Mù Lòa nói, mệnh hồn của ngươi phát sinh biến hóa, tuy nói lão phu nhìn không thấy đồ vật, nhưng là tâm lý nhìn thấy đồ vật so với thường nhân thế nhưng là phải hơn rất nhiều. Giang Trường An trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, Bốc Thúc, ngài đã có thể xem bói nhân chi sinh tử, yêu cầu ngài nói cho năm đó ta nhị ca Giang Lăng Phong tại Kinh Châu đến cùng kinh lịch cái gì? Là bị Hạ Kỳ làm hại, hay là Giang Tiếu Nho? Bốc Mù Lòa lắc đầu nói, vấn đề giống như trước sớm tại 5 năm trước tiểu công tử ly khai Giang Châu lúc liền đến hỏi qua lão phu cho ra đáp án cũng sẽ không thay đổi. Giang gia sự tình lão phu sẽ không lẫn vào, huống hồ đoán mệnh xem bói vốn là đo một cái đại khái, không có khả năng tướng đến sự tình nhìn rõ mồn một trước mắt, tiểu công tử chấp nghiệm. Hỏi không ra thứ gì, Giang Trường An đứng người lên túi đầu hành lễ, đã như vậy, tiểu tử qua ít ngày lại đến nhìn ngài, Bốc Thúc nói đồ ước, tiểu tử cũng cùng nhau đi lại, chờ lấy từ Kinh Châu trở về tìm Bốc Thúc thực hiện. Giang Trường An không biết mình có thể hay không còn sống trở về, nhưng là hiện tại hắn nhiều một cái nhất định phải còn sống trở về lý do. Chương 217, thế cục đã mở. Thiên sư phủ chiếm một diện tích mấy chục bên trong, vị Vu Giang Châu thành lấy tây phương hướng. Giữ Thanh Liên Tông xây Vu Sơn bên trên, phái Giữ Sơn ngay cả khác biệt, Thiên sư phủ cơ cấu tại một khối vương vức mặt đất mà lên, tựa như là đem một tòa núi lớn chặn ngang chặt đứt sau sở kiến, ban công gác cao san sát, tường đỏ kim ngói, hồng vĩ tráng quan vô song. Hôm nay Thiên sư phủ cũng không phải là giống Giang Trường An giảng đóng cửa từ chối tiếp khách, tương phản, hôm nay Thiên sư phủ bên trong tình huống phi thường náo nhiệt. Ai làm sao rồi? Này, ngươi còn không biết ta? Hậu viện hai người kia, liền cái kia gọi Tiết Phi đệ tử, cùng Nam Cung Tiên Sinh đệ tử, cũng chính là Mục Văn Khúc sư huynh so tài kỳ đạo, ngay tại Nguyên Hoa Đỉnh. Cứ như vậy một truyền 10 10 truyền trăm, toàn bộ Thiên sư phủ cũng biết cuộc tỷ thí này. Nguyên Hoa Đỉnh bên trong hai người đánh cờ, Tiết Phi vẫn như cũng là kia cố đi đến đâu đều là gật gù đắc ý thư sinh trang. Mà ngồi đối diện hắn một người 27 tuổi, chính là Kỳ Thánh Nam Cung thân truyền đệ tử, gặp cong lưng quổng, thân cái đầu, một đầu tán loạn tóc dài che khuất vốn đang tính toán rõ ràng tú kiểm, gầy yếu xương gò má đột xuất, một đôi rất có vui cảm giác mắt gấu mèo nhìn chăm chú bàn cờ, thỉnh thoảng lại mút lấy ngón tay. Mà tại cái đỉnh trung quanh thì đầy áp người, liễu díu cái lộn không ngừng. Ai, các ngươi nói ai phần thắng càng lớn một chút? Nói nhảm, mục sư huynh thế nhưng là Nam Cung đại cờ thánh thân truyền đệ tử, mặc dù mấy năm gần đây một mực không có hắn tin tức, nhưng là kiếp nhưng mà năm đó liên chiến ba vị đại quốc thủ không ở vào hạ phong người. Cái này gọi Tiết Phi chính là ai? Vậy cũng không nhất định, không biết các ngươi có nghe nói không, vị này gọi Tiết Phi nhưng cũng là hậu viện đệ tử, hai năm chưa đến, nghe nói vừa tới thời điểm vẫn chỉ là ở phía sau chủ lò nấu rượu lô, bất quá mới chỉ là thời gian 2 năm, tìm ra thiên sư phủ luật chính 13 nơi lỗ thủng. Nghe nói năm ngoái văn thí đề mục có một bộ phân chính là xuất từ tay hắn, mà lại nghe nói bởi vì chuyện này còn cùng Nam Cung Tiên Sinh trả đàm. Không thể nào, Nam Cung Tiên Sinh bế quan 20 năm, mặc dù hiện tại dĩ kinh xuất quan, nhưng là nghe nói ngay cả mục sư huynh muốn gặp hắn một chút đều khốn rất khó khăn. Còn có thể tham dự văn thí ra đề mục. Theo ta được biết kia cũng là thiên sư phụ các lao mới có tư cách làm sự tình a. Đột nhiên, Mục Văn Khúc nghiêng đầu sang chỗ khác, xuyệt. Một khắc này con ngươi của hắn như là một đôi rắn con mắt, con ngươi đều biến thành bằng phẳng hình dạng, phối hợp bên trên miệng bên trong nói ra cùng loại rắn thổ tín tê minh. Cho tâm hồn người bên trên áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Trong chốc lát lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tạ. Thiết Phi nói. Trên bàn rượu nóng lại lạnh, lạnh vừa nóng, trên bàn nhắm rượu thức nhắm đã sớm bị hàn gió thổi đông lạnh thành một khối. Mà Thiết Phi tay cầm cờ trắng giơ lên cao cao phải thủ dĩ kinh tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian chậm chạp không chịu rơi xuống. Trước mắt trên chiến trường hình thế dĩ kinh đối bạch tử cực kỳ bất lợi, thôi không để ý chính là cả bàn đều thua hoàn cảnh, bất quá hắn lại không có một chút thần sắc lo lắng, bình thản đúng dung. Dù sao ngươi cũng thắng không được ta. Bất quá ta hiếu kỳ là một người như thế nào để ngươi dám khiêu chiến ta. Mục Văn Khúc ngữ điệu giống như ưu hồn, không có một chút tình cảm. Làm ngươi không có ý nghĩa. Tiết Phi cười nói, công tử nhà ta trở về, cho nên ta muốn cho hắn một phần lễ gặp mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, trong hàng đệ tử trí tuệ có thể nhập hắn pháp nhãn, cũng chỉ có ngươi một cái. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, vụ trộm liếc qua đối diện một mặt thần du mảy may không có chiến cuộc để ở trong lòng Mục Văn Khúc, giờ phút này Tiết Phi trong lòng cả kinh khó mà bình tĩnh. Mình từ trước đến nay tự xưng thao lược siêu quần, thiên sư phủ loại thiên tài này nguy ngập tập trung điểm chúng khó có cùng người, mặc dù đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, cũng nghiêm túc tìm kiếm qua một ta quan tại Mục Văn Khúc sự tích nghe đồn, nhưng Mục Văn Khúc còn là vượt xa dự liệu của hắn. Tiết Phi không biết, tại Mục Văn Khúc trong lòng thì càng là kinh ngạc vô song, lúc đầu hắn vẫn chưa đem người này để ở trong lòng, đồng ý cùng nó một trận chiến cũng là cân nhắc đến đối phương tại sư phụ của mình Nam Cung mang mực mắt bên trong đánh giá vượt mức bình thường. Ai ngờ lấy mấy tay về sau hắn mới phát hiện đối phương rất không giống mình tưởng tượng đơn giản, bắt đầu chỉ coi cùng cái khác kỳ lộ hơi cao người cũng không khác biệt, đồng dạng kỳ lộ từng bước ép sát, tâm tư kín đáo, bình tĩnh tỉnh táo chú ý cẩn thận. Thẳng đến về sau hắn mới phát hiện, gia hỏa này ý không ở trong lời, mũi kiếm chỉ chỗ căn bản cũng không phải là văn cờ, mà là Mục Văn Khúc bản nhân. Người này, nguy hiểm. Vậy ngươi nhà vị công tử kia tầm mắt thật đúng là cao. Mục Văn Khúc ngữ khí cũng nghe không ra là tán dương hay là mỉm ai, nhưng là ngươi nhất định thất vọng, bởi vì ngươi nhất định sẽ thua. Có trọng yếu không? Ta muốn gặp là Mục Văn Khúc, không phải bàn cờ này ván. Nếu là không lấy cược cờ làm lý do, đoạt mệnh độc sĩ Mục Văn Khúc như thế nào lại gặp người ngoài? Tại lúc này, một cái chỉ 15, 16 tuổi thiếu niên không hề cố kỵ cấp bậc lễ nghĩa địa xông vào cái đỉnh. Thiếu niên hăng hái, đối lần quần bên thai chửi rủa đều mắt điếc tai ngơ, chỉ coi là một chút áo ước. Mục Văn Khúc sắc mặt trì trệ, nhíu mày nói, nơi nào đến tiểu tử? Thật sự là nhiễu hào hứng, không có ý nghĩa. Thiếu niên quốc thủ, tại hạ là Thương Châu một cái bừa bãi vô danh tiểu bối, Đường Uy Lâu, công tử nhà ta nói, để ta tại thiên sư này phủ nhìn xem nhưng có việc hay, liền vừa lúc nghe nói có dưới người cờ, liền muốn tới học tập một hai. Nhưng quá xa không nhìn thấy cũng chỉ phải xông tiến vào cái này Nguyên Hoa Đỉnh, đường đột chỗ thông cảm nhiều hơn. Bên ngoài đám người kia cũng thật sự là dối trá, từng cái muốn tiến đến nhưng lại vi phạm bản ý, dùng Mục Tiên Sinh lời nói chính là nói, dạng này không có ý nghĩa, ta nói có đúng không? Đường Uy Lâu vốn là ngẽ con mới đẻ, thiên tính bên trong lại dẫn một tia của ngạo, đồng dạng nhìn thấy người người xương tán người thông minh tự nhiên là trong lòng 100 cái không phục, trong lời nói cho mặc dù điệu thấp, nhưng là giọng điệu này lại cao điệu vô cùng. Thật sự là cùng tử. Mục Văn Khúc vươn tay gậy gậy cản ở trước mắt tóc, tự biết đây là Đường Uy Lâu tận lực nhiễu loạn tâm trí của hắn, trong lòng không có chút nào ba động, ngước mắt nói, bất quá Tiết huynh, tiểu tử này nói chuyện nhưng so ngươi có ý tứ nhiều, tiểu huynh đệ kia đối trước mắt ván cờ có gì cao kiến? Cao kiến cũng không từng có. Đường Uy Lâu trêu tức cười một tiếng, cùng Mục Văn Khúc liếc nhau, lại sững sờ. Loại này bị ác miệng con mắt để mắt tới cảm giác tựa như là bị kéo đến tử vong bên người, hòa hoãn lại nói, chỉ là làm người đứng xem cờ không nói chân quân tử, tại hạ cũng không dám nhiều lời, muốn nói cái nhìn, cũng có một chút. Một bên Mục Văn Khúc lắc đầu vừa cười vừa nói, kỳ đạo lại sâu. Cũng bất quá là so như đảm bình trên giấy,
ăn nói lung tung, khó thành đại khí, không tiêu không nạo, phương đại tài chi tuyển.
Ngươi. Đường Mi Lâu trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là không thể chú ý biết trước mặt hai người này thân phận, mà lại thân ở Thiên Sư phủ, cho nên nhìn xuống. Sau đó Đường Mi Lâu trong lòng cũng nhiều hơn một phần hiểu rõ, dở khóc dở cười, hắn luôn luôn minh bạch Giang Trường An khăng khăng muốn dẫn lấy hắn đến Thiên Sư phủ mục đích, nhưng cái này cũng đồng dạng nói rõ Giang Trường An đối với hắn coi trọng, nghĩ đến cái này bên trong Đường Mi Lâu trong lòng không khỏi cảm động. Đường Mi Lâu sinh lòng một tế, bất động thanh sắc vụng trộm dò xét thêm vài lần chiến đến kịch liệt bàn cờ, biểu lộ ngưng trọng lên. Chỉ thấy này ván cờ cực kỳ lộn xộn, khó có mấy đầu đại long, đều là tán tử tán tử, bạch bên trong có đen, đen bên trong có bạch, khiến người khó mà nói rõ. Nhưng mà tinh tế xem xét, lại là sát cơ từ phía, bất luận hắc tử bạch tử, đều là từng bước ép sát, khó phân cao thấp, có chút sai lầm, liền có khuynh xảo chi họa. Đông nhiên liếc nhìn lại, tựa hồ là Mục Văn Khúc hắc tử hơi chiếm ưu thế, chiếm cứ chủ yếu địa thế, chuyển công từ phía. Dù cực kỳ bình thường ván cờ, nhưng mà Đường Uy Lâu lại từ cái này ván cờ trông được đến kim qua thiết mã, đấm máu xa trường cảnh tượng. Song phương ngươi tới ta đi, tranh nhau công phạt, trong đó hung hiểm sát cơ điểm điểm đàn sen, từng bước hiểm cảnh, lại không phải một câu thắng bại liền có thể nói rõ. Đường Uy Lâu như có điều suy nghĩ nói, tại hạ cũng có chút cái nhìn. Hắc. Mục Văn Khúc cười lạnh, nhìn thẳng hắn một chút, chỉ vào bàn cờ đối Đường Uy Lâu nói, vậy ngươi lại đến xem này ván cờ, bằng ngươi ngực tài hoa, như thế nào phá giải này tàn cuộc? Thiết huynh cái này quân cờ, sợ là treo có thời gian uống cạn chung trà đi. Không có ý nghĩa. Nhìn qua Tiết Phi do dự bộ dáng, Mục Văn Khúc bưng ly rượu, vừa cười vừa nói. Tiết Phi giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tất nhiên là biết đây là Mục Văn Khúc muốn dùng ngôn ngữ lộng hành quấy rối, tốt gọi hắn phân thần cử chỉ, đánh cờ như chiến pháp, cái gọi là thượng binh phạt mưu, vô thượng chân lý. Cái này bên trong chiến đến khí thế ngất trời, mà xung quanh người thì là nhìn ăn no thỏa mãn, trí giả tương đối, có thể thấy được chút ít. Chương 218, Lân Tập Thiên Sư. Không nghĩ tới Tiết Phi sớm đã nghĩ kỹ, ném tử rơi vào bàn cờ, nhẹ cười nói, thứ tội thứ tội, vừa rồi một mực đem ánh mắt đặt ở vị tiểu ca này trên thân, lại thêm Mục tiên sinh từng bước ép sát, tại hạ nghèo tại ứng phó, là cho nên do dự, ha ha. Nhìn một cái bàn cờ thế cục, Đường Uy Lâu hơi biến sắc mặt, trong lòng thầm thê. Cái này Tiết Phi quả nhiên là như công tử nói tới không đơn giản. Chỉ một bước này liền hạ cực hiểm. Mục Văn Khúc bước kế tiếp nếu là tiến vào, thì hậu phương khó giữ được, tứ phía hợp nhau tấn công, lùi thì địch quân thừa lúc vắng mà vào, chậm chậm chiếm đoạt quân lính tàn mạng, tuy nói thắng bại chưa định, nhưng mà Mục Văn Khúc mới tốt đẹp tình thế lại là biến mất không còn tăm hơi. Tại hạ đến xem, Tiết tiên sinh chiêu này thẳng cắt mạnh mạch, Mục tiên sinh tự nhiên đứng trước lưỡng nan khốn cảnh, là bảo đảm hay là lưu, khi phải thật tốt chấm trước mắt xem ra, bạch tử đã thế. Ồ. Chỉ thấy Mục Văn Khúc gặm ăn ngón tay khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười tà dị, đưa tay chỉ lên một viên hắc tử rơi vào bàn cờ, nhìn về phía sử tại sau lưng Đường Uy Lâu, trêu tức nói, hiện nay như thế nào? Đường Uy Lâu nhíu nhíu mày, giờ phút này lại nhìn bàn cờ, nhìn kỹ đến không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đại cục cân nhắc đến xem, đột nhiên giật mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ, lúc này cũng là để cho hắn nhìn ra mánh khỏe. Kia bị dần dần đẩy vào bốn góc, khó có thành tựu hắc tử rõ ràng chính là con rơi, nhưng mà cái này một con rơi lại là vừa vặn rơi vào bạch tử tinh yếu chỗ, quan trọng nhất. Nếu là chưa trừ diệt, đại long khó thành, sợ là khó có thành tựu muốn bị cùng nhau thôn vệ, nếu là muốn trừ chi, lại là cần dòng dã ba bước. Ba bước. Cương giả chi tranh, thất chi chút xíu kém chi 1.000 dặm, huống chi là ba bước xa. Cái này ba bước, liền nói là cách biệt một trời, tả hữu ván cờ cũng không quá đáng chút nào. Hắc tử đã thế. Đường Uy Lâu sững sờ nhìn qua, cái trán xuất mồ hôi. Không đúng. Tiết Phi nhìn qua Đường Uy Lâu lắc đầu, thấy nó hai mắt thất thần nhìn qua bàn cờ, trong lòng buồn cười, nhẹ nói, tiểu huynh đệ nhìn lại, bây giờ thế cục như thế nào? Nói, một tử lệch cạch rơi xuống. Đường Uy Lâu nghe vậy trong lòng khổ cực, chần chờ nhìn chằm chằm bàn cờ nửa ngày mới, khó có thể tin nói, bạch tử đã thế. Ồ. Mục Văn Khúc khẽ cười một tiếng, vén lên trước mắt là phát, gãi gãi lô thai vê lên một tử thấp hơn bàn cờ, cười nói, bạch tử, coi là thật đã thế. Bạch tử rõ ràng đã thế, vì sao? Đường Uy Lâu sắc mặt đại chấn, mình mới nhìn đến rõ ràng. Đường Uy Lâu cảm giác trên lưng mát lạnh, trong lòng âm thầm có chút hối hận, hai người này tuyệt không phải bình thường, không, tuyệt không tầm thường cao nhân. Như thế nào? Mục Văn Khúc nhạt cười nói, túc hạ không phải tự xưng trong ngực thao lược muôn văn a? Nếu là ngay cả cái này tiểu ván cờ cũng không nói rõ, như thế nào trắng trợn cùng nôn? Một câu cuối cùng, lạnh lùng không thôi. Cái này, Đường Uy Lâu một trương thanh tú khuôn mặt trở nên đỏ lên, hắn khi nào nhận qua dạng này thất bại, mà lại có thể nói là hoàn mỹ rơi vào mình tự tay đào một cái hố bên trong. Tiết Phi lạnh nhạt cười nói, bất quá ngươi ở độ tuổi này có thể có như thế mắt giới di kinh 10 điểm không dễ, không biết tiểu ca là tới tìm ta, hay là đến tìm Mục huynh. Thấy Tiết Phi hỗ trợ giải vây, Đường Uy Lâu bận bịu thở phào một cái, lui lại nửa bước, hợp tay không người, hôm nay có may mắn đủ thấy hai vị tiên sinh chỉ điểm như ở trong mộng mới tỉnh, quả thật lầu cao vinh hạnh, chuyến này chuyến đi này không tệ, đa tạ. Mục Văn Khúc ngẩng đầu nhìn một chút, tuổi tác như vậy không kiêu không gấp, cũng là khả tạo chi tài, không khỏi cao nhìn qua. Đường Uy Lâu mặt hướng Tiết Phi lại hành lễ, sớm nghe nói Giang công tử nhắc lên Tiết tiên sinh thông minh hơn người, nhu trí nhất tuyệt, bây giờ xem ra quả nhiên không tầm thường. Tiết Phi kích động một nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, công tử đến rồi. Đường Uy Lâu gật đầu, giờ phút này hoàn toàn không có vừa rồi ngạo nghệ khinh người tư thái, cười nói, công tử bây giờ đang ở Thiên Sư này phủ, chỉ bất quá muốn đi thấy một vị người cũ, Tiết tiên sinh biết là ai? Biết, từ xưa khổ sở mỹ nhân nha, ha ha. Tiết Phi cầm trong tay bạch tử thả lại bình bên trong, chuyển hướng đối diện Mục Văn Khúc hai tay hợp lễ, cung kính nói, khẩn cầu Mục tiên sinh có thể đến dự thấy công tử nhà ta một mặt. Tiết Phi cố ý giải thích là thấy Giang Trường An, mà không phải Giang gia. Không gặp, Tiết huynh, nên là tử. Mục Văn Khúc thờ ơ, nhắc nhở, ván cờ này cũng kém không nhiều muốn tới thủ kết thúc công việc thời điểm. Cho dù là Dư Xanh, Thẩm Hưng Nghê, Hà Hoan cái này ba người đã gia nhập, Mục Tiên Sinh cũng không quan tâm sao?
Tiết Phi minh bạch, Mục Văn Khúc nói lúc nào kết thúc công việc, vậy liền nhất định kết thúc công việc. Trong mắt của hắn lóe linh quang, khôn khéo vô song, đánh cược lần cuối.
Ồ, cái này ba cái đối thủ một mất một còn thế mà cũng có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong, Tiết Minh thật đúng là không đơn giản, bất quá, hay là không gặp. Mục Văn Khúc chém đinh chặt sắt nói, dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi, quanh mình người không rõ ràng cho lắm, tràn diện lần nữa mất khống chế. Tiết Phi chán nản ngồi trở lại nguyên địa, ám đạo đáng tiếc, nếu như có người này tương trợ, kia công tử không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đường Nguy Lâu trong mắt hiện lên một cỗ tự tin, nói: "Tiết tiên sinh không phải thất vọng, lúc đến công tử Dĩ Kinh biết được hết thảy, hơn nữa còn để tại hạ chuyển cáo một ít lời cùng Mục tiên sinh nghe tự do định đoạt."
"Đã biết được."
Tiết Phi lần nữa cảm thán, hắn ước chiến Mục Văn Khúc cũng bất quá là nửa ngày trước sự tình. "Công tử biết đến, vĩnh viễn so với chúng ta phải hơn rất nhiều."
Đường Nguy Lâu cười nói: "Ta nghe nói Mục tiên sinh bế quan là vì giúp Nam Cung Cờ Thánh chiến thắng một người."
Thấy Mục Văn Khúc trên mặt biến hóa, Đường Nguy Lâu càng thêm tự tin nói: "20 năm trước, danh tiếng vô lượng kỳ thánh Nam Cung tiên sinh Vu Giang Châu núi cao nhất Cửu Long trên đỉnh bày qua một ván thiên địa bàn cờ, nên thần châu chư quốc các lộ kỳ thủ, lúc ấy là cờ thánh thiết bảy đạo ván cờ, đồng thời cùng bảy người đánh cờ, chấp tử bảy bàn, liên hạ 10 ngày 10 đêm lui tận các lộ cao thủ, không người có thể giải một bàn, cũng làm cho hắn cái này cờ thánh chi danh càng thêm vang dội phi phàm. Nhưng đang lúc thu ván thời điểm, một vị tên ăn mày đánh kinh này qua, nhặt lên trên mặt đất giải rác đá vụn xem như hắc tử, liên phá bảy đạo ván cờ, dẫn tới mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vì thế Nam Cung tiên sinh vì thế bế quan đến nay đã có 20 năm." Mà cái kia lao khất cái đến nay cũng không người nào biết nó tính danh, ý đồ đến cùng chỗ. Mà kia Cửu Long bảy ván kỳ phổ bị hậu bối cờ người cảnh tướng lĩnh hội, thậm chí bị tu linh người môn phái cùng các lộ tướng quân học tập, kia giống như cũng là Mục tiên sinh thường xuyên đi địa phương a.
Thì tính sao?
Mục Văn Khúc trên mặt có chút không vui. Nói một chàng đều là mọi người đều biết, không có ý nghĩa.
Đường Nguy Lâu nói, vậy nếu như ta nói công tử nhà ta biết vị này lao khất cái thân ở nơi nào, Mục tiên sinh cảm thấy có ý tứ sao?
3.
Kẹp ở trong tay hắc tử rơi xuống trên bàn cờ. Mục Văn Khúc cặp kia bị quân cờ mài ra vết chai ngón tay bỗng nhiên một run rẩy kịch liệt, con mắt trừng giống là hai cái đại đại trung đồng, thật chứ? Nhìn cờ người đều không rõ ràng cho lắm, hảo hảo một ván cờ còn không có dưới xong làm sao liền có muốn ý tứ động thủ. Mà tại cùng thời khắc đó, Thiên sư phủ một gian ở vào nơi hẻo lánh gian phòng, Lâm Thái Vũ đẩy ra đỏ tất môn. Phòng nhỏ chưa mở cửa sổ tử, tia sáng có chút u ám, một cái bàn bắt tiên vây quanh ngồi ba người. Nhìn thấy Lâm Thái Vũ, ba người thái độ đều không hoàn toàn giống nhau. Dương Cung Bạt Kiếm ý vị càng ngày càng đậm. "Quá Vũ ca, ngươi có thể tính đến, ngươi có tìm ta có chuyện gì là được?" Tìm hai người kia làm gì? Nhất bên tay trái một cái nam tử trẻ tuổi nói, khinh bạc bộ dáng gây chú ý vô cùng, nói chuyện trong tay trêu đùa lấy một con màu trắng chim sáo. "Hơn điều nhân, ngươi không khỏi cũng thật ngông cuồng một chút, nuôi mấy con chim thật đúng là coi mình là cái gì cái gọi là ưng vương, cẩn thận không biết lúc nào liền bị người ta độc chết rồi, ha ha." Bên tay phải một cái thân mặc màu đỏ khói la áo đôi tám nữ tử xinh đẹp cười khẩy nói, tiếng cười nhẹ nhàng, tại cánh tay trái của nàng bên trên thì quấn lấy một đầu mảnh tiểu nhân rắn lục, tại hồng y làm nổi bật đâm xuống mắt vô song, từng tia thổ tín nhìn qua con kia chim sáo, hiển nhiên là cái dùng độc cao thủ. Độc bà tám ngươi có năng lực lặp lại lần nữa. Nữ tử nhìn thấy Lâm Thái Vũ cũng không có vung cái gì tốt sắc mặt, nhẹ vô về đầu rắn, dò xét nói, tiểu bá vương Lâm Thái Vũ, hôm nay gặp mặt quả nhiên cùng những cái kia sẽ chỉ nuôi chút chim điểu nhân khác biệt.
Ngươi, ngồi tại phía sau cùng thanh niên trẻ tuổi kia chợt đứng lên, cười lạnh nói, thời gian của ta rất quý giá, Lâm Thái Vũ, nếu như ngươi hôm nay để ta tới chỉ là vì nhìn hai người kia tranh luận cãi nhau, vậy vẫn là được rồi. Hắn xuyên đơn giản, mặc trên người đơn điệu đến toàn thân đều là thuần một sắc trường sam màu đen, nhưng đột ngột là trên đầu đỉnh lấy một đỉnh màu trắng nón thư sinh, một năm bốn mùa, vô luận quần áo bao nhiêu, kia cái mũ giống như là cho tới bây giờ đều không có đổi qua. Lâm Thái Vũ so sánh hai năm trước cũng càng thêm trầm ổn thành thục, đồng thời toàn thân cao thấp tản ra một cổ bá đạo khí phách, cho người ta áp bách, Tương Vương Dư Xanh, Độc Sư Thẩm Hồng Nê, Bạch Mũ Thư Sinh Hà Hoan, mấy vị đều là thiền sư phủ nhân vật phong vân. Chịu đến, chính là cho đủ ta Lâm Thái Vũ mặt mũi. Chương 219, thật kích thích. Dư Xanh ngốc manh địa gãi gãi cái óc, quá Vũ ca, ngươi làm sao đột nhiên nói cái này? Phong vân gì nhân vật, cũng chính là biết một chút bản sự, còn có, chính là thường xuyên bị tiên sinh gian dạy, cũng không phải nhân vật phong vân sao? Ta nhưng cùng một ít người khác biệt, lần này so tài độc thuật cũng đành phải cái toàn viện thứ nhất. Thẩm Hồng Nghê đắc ý cười nói, nhìn thấy Dư Xanh khó chịu nhan sắc, càng cười đến nhánh hoa run rẩy. Hà Hoan không nhịn được nói, chuyện gì?
Nói.
Lâm Thái Vũ thanh âm thâm trầm, hôm nay mời hai vị đến, chủ nếu là bởi vì ta nhà công tử Dĩ Kinh trở về, đón lấy Lai Giang Châu liền sẽ có động tĩnh lớn. Qua không được bao lâu, cách cục sẽ phát sinh cải biến, thiên sư phủ việc học cuối cùng rồi sẽ kết thúc, hai vị đều là người thông minh, chỉ sợ âm thầm bên trong cũng sớm tại tìm một cái thích hợp nơi đặt chân a. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, Hàn. Yêu Bích, Phượng rừng tại Ngô, mấy vị có tính toán gì? Lâm Thái Vũ trên mặt âm trầm, trong lòng càng thêm âm trầm, nhiều như vậy vẻ nho nhã từ đều là Tiết Phi tên kia cưỡng ép muốn hắn học thuộc, đầu đều muốn nổ rớt. Dư Xanh sững sờ, tuy là bán tín bán nghi, không biết giá vị thần bí công tử là người nào, nhưng có thể bị Lâm Thái Vũ coi trọng người chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Từ đối với Lâm Thái Vũ, Dư Xanh là không ràng buộc tín nhiệm, quá Vũ ca, ta thế nhưng là đã sớm nói, ngươi đi đâu ta liền đi đó.
Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, ta có tính toán gì cũng không cần thiết cùng ngươi nói.
Lại nói, vị công tử này những người nào, có thể đáng lao nương vì hắn bán mạng.
Thẩm Hồng Nê cười duyên nói.
Lâm Thái Vũ ánh mắt lang liệt, Giang Châu, Giang Trường An.
Không gian thu hẹp yên tĩnh đến cực điểm.
Giang Trường An. Thẩm Hồng Nê tiểu diễm môi đỏ không ngừng vừa đi vừa về thưởng thức ba chữ này, trong lòng tự nhiên cũng biết ba chữ này tại Giang Châu phân lượng. Thiên sư phủ thông suốt quan đồ đệ tử phần lớn tiến vào các quốc gia làm quan từ không cần phải nói, mà càng nhiều hơn chính là một chút tính tình lười biếng có năng lực người, đều vô không nghĩ lưu tại không tranh quyền thế Giang Châu. Mà Giang Châu chạm tay có thể bỏng tự nhiên là một nhà độc đại gia gia. Thẩm Hồng Nê không thể không thừa nhận, cái này dụ hoặc rất lớn, phi thường lớn. Liên Liên đứng dậy Hà Hoan lại ngồi trở xuống, âm thầm suy tư trong đó lợi và hại. Bọn hắn không đốc, Giang Trường An lợi hại hơn nữa, cùng nhị công tử Giang Tiếu Nho kế thừa gia nghiệp chỉ có một người, được làm vua thua làm giặc, còn lại kết cục kia coi như không bằng hoàng cung quý tộc như thế nghèo túng, nhưng cũng tuyệt cũng không khá hơn chút nào, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, thẳng nếu là thật sự thành, đó chính là ban đầu công thần, địa vị cũng không cần nói cũng biết. Ngày tuyết tặng than từ đầu đến cuối muốn đợi đến dệt hoa trên gấm thực tế nhiều. Đây là muốn kiếm chuyện a. Dư Xanh kích động nói thường nói, quá vũ ca, ta nguyện ý gia nhập Giang gia, ta nguyện ý. Ai ngờ Lâm Thái Vũ trên mặt càng thêm nghiêm túc, nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi gia nhập không phải Giang gia, mà là Giang Trường An. Cái này không đều giống nhau sao? Cái kia kêu cái gì Giang Trường An, không phải liền là Giang gia tứ công tử sao? Dư Xanh không tim không phổi nói, kia nếu như nói rõ trời lên Giang Trường An liền không còn là Giang Châu tứ công tử nữa nha, chỉ là Giang Trường An. Lâm Thái Vũ nói, ba người giật mình, kể từ đó càng hẳn là hảo hảo thận trọng suy nghĩ. Qua nửa ngày, Hà Hoan đầu tiên mở miệng, đánh thắng được ta lại nói, trước mắt cũng hẳn là trước hết để cho ta gặp một lần người này. Đồng ý, lão nương người đều không thấy đều muốn để cho hắn bán mạng, môn đều không có. Lâm Thái Vũ trịnh trọng nói, ngày mai sẽ là thanh tú đại hội trước giả yến, đến lúc đó các ngươi gặp được. Còn có, Nam Cung tiên sinh đệ tử Mục Văn Khúc Mục sư huynh cũng đã gia nhập, cứ như vậy chỉ sợ về sau lại gặp nhau, chúng ta liền muốn cứ gọi hắn tiên sinh. Mục Văn Khúc. Hà Hoan trong tay chén sứ bóp lạc lạc rung động, hắn thế mà nguyện ý. Cái này sao có thể? Thẩm Hồng Nê cùng Dư Xanh cũng đồng dạng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này thời kỳ liền mang theo cờ họ théo lộ du lịch các nơi, biện luận các quốc gia danh sĩ, tầm mắt há lại thường nhân có thể đụng. Mấy năm này cũng cơ hồ không gặp người ngoài, vậy mà đồng ý rời núi tương trợ. Lâm Thái Vũ không khỏi có chút bội phục Tiết Phi đầu não, rốt cục triển lộ mỉm cười, nói: "Thiên sư phủ ba cái đối thủ một mất một còn đều có thể ngồi cùng một chỗ khoái ý trò chuyện với nhau, còn có cái gì không có khả năng?" Thiên sư phủ dựa theo mỗi người đệ tử tiên phú cùng cảnh giới thực lực tổng hợp, phân ra các loại phân viện. Giang Trường An tự đi nhập thiên sư phủ liền trực tiếp chạy về phía một trong đó bên trên cùng phân viện diễn võ trường, trên đường hay là đổi không được bệnh cũ, lười biếng dáng đi phối hợp bên trên một đôi lười biếng hấp dẫn người cặp mắt đào hoa, huống chi hắn hiện tại trên dưới một thân quý báo thuần bạch sắc tơ vàng viền diện công tử bảo, khóe miệng câu cười, tà khí nghiêm nghị. Hắn không có chút nào hứng thú đi nhìn trên đường nữ tử. Lại đẹp nữ nhân, vừa mặc vào cồng kềnh quần áo cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, trừ phi nàng có tiểu nha đầu hoặc là hồ tỷ tỷ hoa nghị cho như thế rung động lòng người mỹ mạo. Đủ để khiến người xem nhẹ thân thể thiếu hụt huynh thành mỹ mạo. Tô Thượng Nguyên hôm nay rất vui vẻ, mới một trận võ thi kết quả vừa mới ra, toàn bộ phân viện 200 vị đệ tử, thứ tư thành tích đã để đầy đủ nàng cao hứng một hồi lâu. Tại diễn võ trường bên trên tu luyện trong chốc lát, liền hào hứng xa suốt ngồi vào một bên nghỉ ngơi ghế đá, nhìn qua vạn bên trong không mây bầu trời, giống là nhớ ra cái gì đó việc hay, ngây ngốc cười ra tiếng. Một đôi tay che kín cặp mắt của nàng, thanh âm kìm nén đến thô kệch, nhanh đoán xem ta là ai. Tô Thượng Nguyên cười đem tay lấy xuống, Yên Nhi, không nên hồ nháo. Ngươi liền không thể giả vờ như không đoán ra được một lần. Liêu Yên Nhi ngồi vào nàng bên cạnh, tiểu tiểu la lị, đỉnh lấy hai cái đại đại bím tóc sừng dê, sở trường chống đỡ cái cằm, bất quá cũng thế, ngươi tại địa phương quỷ quái này bằng hữu cũng không nhiều, đoán được rất dễ dàng. Nàng thấy Tô Thượng Viên giật mình trinh xuất thần bộ dáng, hiếu kỳ chớp một đôi mắt to, nghĩ gì thế? Để ta đoán một chút à, chúng ta Thượng Viên có phải là tại nghĩ một vị nào đó tình lang đâu? Ngươi nói nhăng gì đấy? Mới không có. Tô Thượng Viên phản bác, nhưng hư nhược khẩu khí mạo xương phân bại lộ nội tâm của nàng thật thực tư pháp. Ngươi nói ngươi, thiên sư phụ thích ngươi con em thế gia không phải sỗi, ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút đâu? Ta nếu là ngươi à, liền đem những này người sát bên đường nghịch một điểm, cùng mất một chút tiền, liền lại đem bọn hắn vung. Liêu Yên Nhi thu nạp bắt đầu chỉ hào phóng cười nói. Nàng trước kia nghèo khổ thời điểm chính là làm trộm cắp sinh kế, một cái cực kỳ vô tình mới tiến vào thiên sư phủ, nhưng hôm nay cho dù là tiến vào thiên hạ thứ nhất học phủ cũng là bản tính khó rời. Yên Nhi, hiện tại không cần thiết lại làm những chuyện kia, ngươi nếu là có khó khăn gì có thể nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. Tô Thượng Viên nói, cái này thời gian 2 năm đại tiểu thư tính tình nhanh biến mất hầu như không còn. Hay là Thượng Viên tốt nhất, lạc lạc. Liêu Yên Nhi ôm Tô Thượng Viên, nói, ta hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, ngươi tại võ thí thời điểm, dùng những chiêu thức kia đều là thủy giáo ngươi, còn có cái kia thân pháp, cũng quá quỷ dị, nhất là cuối cùng sử xuất linh lực hóa thú, thật khó có thể tưởng tượng, không biết còn tưởng rằng ngươi trừ 9 vị yêu hồ còn có một con yêu hồ đâu, ngươi cũng không thấy, lúc ấy những cái kia bình thường xem thường chúng ta người một mặt kinh ngạc, cùng đồ đần, ha ha. Tô Thượng Nguyên vệ nhớ ra cái gì đó, một gương mặt đỏ bừng. Ô, cuối cùng là người nào? Nhà nào công tử như thế có phúc khí, có thể làm cho chúng ta Tô đại mỹ nhân nóng ruột nóng gan. Tô Thượng Nguyên nhàn nhạt cười, trong mắt nhiều hơn một phần ngọt ngào. Đây cũng là nàng cùng Giang Trường An học tập ngũ hành tiên tự quyết, chỉ có thể coi là học một điểm ra mao, linh nó hình mà không phải ngộ nó ý, trên lệch rất xa, cây bản vô pháp giống Giang Trường An như thế biến hóa tự nhiên. Kia là một tên đại phôi đản giáo phải. Đại phôi đản. Liêu Yên Nhi sững sờ, thấy Tô Thượng Viên xấu hổ mang cười linh mâu, nháy mắt hiểu rõ, ha ha, thật là có, chắc không được những cái kia vương công quý tộc thân thế hiển hách công tử ngươi đều trướng mắt đâu, hợp lấy trong lòng là đã sơn có ý chung nhân, nhanh nói cho ta một chút, là nhà nào công tử? Các ngươi là tại sao biết? Ai nha, ngươi nói nhỏ chút, hắn là ta tại Thanh Liên Tông thời điểm luyện đan tiên sinh. Tiên sinh. Liêu Yên Nhi cả kinh kêu lên. sư đồ dù nói thế nào cũng là loạn luân lý cương thường sự tình, lại càng không cần phải nói là tại thiên sư phủ cái chung này môn quy xâm nghiêm thứ nhất học phủ. Ngàn vạn không nghĩ đến Tô Thượng Viên vậy mà thích chính là một cái luyện đan tiên sinh, Liễu Yên Nhi khuôn mặt kinh dị nói, thật kích thích. Chương 220, khảo đề. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút. Tô Thượng Viên đáng yêu khuôn mặt khẩn trương vô song, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Ngươi sợ cái gì, hiện tại hắn đều đã không còn là ngươi tiên sinh, chuyện này ta không nói ngươi không nói còn có ai biết. Tô Thượng Viên thần sắc thất lạc, đây cũng là trong lòng nàng một mực không qua được một nấc thang, chính nàng không quan trọng, nhưng Giang Trường An thân phận cùng địa vị, nàng không thể không thay hắn cân nhắc, do dự trong chốc lát, nàng nhỏ giọng hỏi, Tiên Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi khi còn bé tính qua một quẻ sự tình sao? Nhớ được, cái kia coi bói nói cho ngươi ngươi chân mệnh thiên tử sẽ cứu ngươi ba lần, ta nói Thượng Viên, ngươi sẽ không thật tin tưởng những lời này à? Tuy nói số ngày đã sớm do trời định, nhưng là phàm nhân làm sao có thể thấy được thiên đạo? Liêu Yên Nhi lắc đầu nói, sẽ không phải, hắn thật, hắn đã cứu ta ba lần. Tô Thượng Viên gật đầu, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói. Tại yêu thú sơn mạch bên trong đứng trước độc thứ mãng liệu mình cứu rút, trên diện võ trưởng vì nàng đối kháng toàn bộ Thanh Liên Tông luật pháp, còn có tiểu tuổi điện bên trên một điểm ngăn lại Lâm Diệu Nhi chí mạng một kiếm, mỗi một sự kiện đều rõ mồn một trước mắt. Tô Thượng Viên ánh mắt đống nhiên thất lạc, nhưng hắn là một cái không tin số ngày, thề phải chúa tể tự thân vận mệnh người, chúa tể thiên mệnh. Liêu Yên Nhi có chút hiếu kỳ đây là cái như thế nào nam nhân, mới có thể nói ra dạng này hảo ngôn chí khí lời nói. Liêu Yên Nhi liền vội vàng hỏi vấn đề mấu chốt nhất, vậy hắn có tiền sao? Ách, Tô Thượng Viên sững sờ, mê mang nói, hẳn là tính có đi, cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng hắn chính là Giang Châu người, đây cũng là ta lai Giang Châu một nguyên nhân, chính là nghĩ cách cố hương của hắn gần một chút, nhiều biết hắn. Liêu Yên Nhi kèm chút bị vừa uống xong một ngụm nước cho bị nẹn, không thể nào, ngươi ngay cả những này đều không có làm rõ ràng. Nếu là Giang Châu liền càng hẳn là cha rõ ràng, ngươi nói cho ta hắn tên gọi là gì? Vạn nhất là cái lừa tiền lừa sắc hỗn đản, ta liền xé hắn miệng, giúp ngươi hạ giận. Tô Thượng Viên nhẹ cười nhẹ, nàng rõ ràng vị này bằng hữu tốt nhất là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nói, hắn cứ gọi Giang Trường An. A, đi lại. Liêu Yên Nhi đổ xong nước túi, cả người đột nhiên dừng lại giống như là bị sét đánh đồng dạng, gàn từng chữ một, sông, sông dài, ăn. Ngươi nói sẽ không phải là Giang gia cái kia Giang Trường An a? Liêu Yên Nhi vô ý thức quan sát chủ thành phương bắc cái kia chú mục Trích Tinh lâu, gian nan nuốt ngụm nước miếng. Ta không rõ lắm, nhưng lúc đó là Bạch Mi trưởng lão tự mình mời hắn về Giang Châu, gọi hắn thứ công tử. Liêu Yên Nhi kích động không thể nói đồng hồ, Giang Trường An đại danh thế nhưng là thiên sư phủ nổi tiếng. Nghe nói năm đó bởi vì tiền nhiệm thiên sư Hứa có đạo tuyển Giang Tiếu Nho cố ý bồi dưỡng mới thiên sư. Hắn trong cơn tức giận còn thân hơn tay cắt Hứa có đạo lưu lại 40 năm dâu dịa. Cái này khiến Liêu Yên Nhi cùng đồng dạng phản nghịch người đồng lứa xem nó là chuyện kỳ. Tô Thượng Viên sắc mặt tạm đạm, nàng tự nhiên biết, nhân duyên giảng cứu môn đang hộ đối, đến Giang Châu về sau nàng thậm chí có một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tin tưởng, kia nguyện ý vì hai lượng bạc sái bảo, nguyện ý có nàng đi qua một đoạn gập ghềnh đường núi người về là Giang gia tứ công tử, nhưng là thành bên trong liên quan tới hắn lời đồn đại đều nhanh viết thành một quyển sách. Mà lại, nàng lo lắng nhất, hay là Hồ tỷ tỷ từng nói, Giang Trường An không còn sống lâu nữa. Vì thế nàng mấy lần đều làm lấy cùng một cái ác mộng, đồng dạng địa bị bừng tỉnh. Phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, Liêu Yên Nhi hiểu được, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn thích ngươi, liền nhất định sẽ tới tìm ngươi, yên tâm. Tô Thượng Viên không cần nghĩ ngợi hỏi, ngươi nói thật sao? Hắn nhất định sẽ tới. Yên tâm, ngươi còn chưa tin ta sao? Liêu Yên Nhi cười nói. Thượng Viên. Một cái quần áo quang vinh xinh đẹp tay cầm quạt xếp nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người, dáng dấp có thể nói một bộ phong độ nhẹ nhàng dung mạo. Hồng Tu Sa, ngươi tìm Thượng Viên làm gì? Liêu Yên Nhi trực tiếp nhảy đến Tô Thượng Viên trước người, ưỡn lên bộ ngực hỏi. Liêu cô nương, đừng hiểu lầm, chỉ là bằng hữu cho mấy phong thiệp mời, ngày mai là Thành Tú sẽ trước dạ yến, vừa vặn nhiều hai tấm, ta nghĩ mời hai vị cũng đi. Hồng Tu Sa móc ra hai lá mạ vàng đỏ tiền. Liêu Yên Nhi nhíu nhíu mày, chúng ta không đi, Thượng Viên, chúng ta đi. Nói lôi kéo Tô Thượng Viên liền muốn rời khỏi. Vậy nhưng tiếp, có người nói rõ trời dạ yến sông tứ công tử cũng sẽ đi, mà lại sẽ là nhân vật chính. Hồng Tu Sa vẫn nói. Ngươi nói là thật? Tô Thượng Viên hỏi. Thượng Viên, ta cái kia lừa qua ngươi. Hồng Tu Sa đem thiệp mời đưa tới Tô Thượng Viên tay bên trong, thừa cơ đầu ngón tay từ đẹp người trong tay sẽ qua, Tô Thượng Viên nhíu mày ẩn có sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là nhẫn lại xuống tới. Thượng Viên. Liêu Yên Nhi ngăn lại nói, lại phát hiện Tô Thượng Viên thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng lặng lặng bên cạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm một cái phương hướng, giống như là bị câu dẫn hồn phách. Liêu Yên Nhi đi theo nhìn lại, chỉ thấy tan học thật lâu trống trải đường tắt bên trên, một cái áo trắng thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Tô Thượng Viên hốc mắt nháy mắt đỏ đấu, cũng biết đuổi tới, cái kia cô đơn tịch mịch thân ảnh không thể quen thuộc hơn được, cho dù là thay đổi một mạc thanh liên áo trắng, nàng cũng nhận ra. Tại trong biển người, một chút nhận ra, nàng cực lực phải chạy tới, trong miệng khàn giọng địa la lên, đại phôi đản. Nhưng coi như thanh âm của nàng khàn cả giọng, nàng cùng hắn ở giữa luôn luôn cách một khoảng cách khó mà vượt qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến mất. Hồng Tu Sa cùng Bộc Từ không rõ ràng cho lắm đứng tại chỗ, nhưng tối thiểu nhất đưa thiệp mời mục đích đã đạt tới. Tô Thượng Viên, ngày thường bên trong đối bản thiếu gia hờ hững, đợi đến trên yến hội, có biện pháp đem người trị ngoan ngoãn. Hừ. Hồng Tu Sa âm mà nói. Thiếu gia, vì một nữ nhân như vậy đáng sao? Hồng Tu Sa sau lưng người hầu hỏi. Huống hồ vì nàng nếu là cùng Giang gia kết toán. Giang Trường An. Hồng Tu Sa khinh thường nói, ngươi còn thật tin tưởng kia hai cái nha đầu nhận biết Giang Trường An cái kia đại hoàn cố. Huống hồ, ngày mai dạ yến thế nhưng là tại ta Hồng gia Tây Giang Nguyệt, ở nơi nào, là lòng cũng được cho ta của lại, là hổ cũng được thành thành thật thật ngoan ngoãn nằm tốt. Chớ nói không liên quan, khi đó liền xem như gây, lại như thế nào. Thiếu gia nói cực phải, ta cái này đầu óc thật đúng là hồ đồ. cho nên ngươi mới là hạ nhân, mà ta mới là thiếu gia. Hồng Tu Sa tới gần nhỏ giọng Tà Dị nói, sau đó làm càn cười to.
Đúng đúng.
Hắc hắc. Giang Trường An đi tới Nguyên Hoa Đình, chỗ có đệ tử Dĩ Kinh theo ván cờ không giải quyết được gì tận tướng tán đi, chỉ để lại ba cái đứng sóng vai người. Tiết Phi cái thứ nhất nhìn thấy Giang Trường An, có chút không dám tin tưởng vị này cao quý công tử văn nhã liền là năm đó cái kia cười đùa tí từng tiên sinh, âm thầm sợ hai thán phục Giang Trường An biến hóa quá lớn. Giang Trường An mặc trên người công tử bảo phục cố nhiên chiếm một bộ phân nguyên nhân, chủ yếu là khí biến hóa về chất, từ trong ra ngoài thủy biến. Đường Nguy Lâu dẫn đầu đi lên trước, cung kính nói, công tử. Tiết Phi lúc này mới vững tin kia cố lời biếng, lấy thiên hạ chúng sinh vì chơi đùa thoải mái chi ý cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Mục Văn Khúc bởi vì quàng lưng còn xuống lấy eo gần như hình thành một cái góc vuông, phát ra rủ xuống, hai tay giấu ở trong tay áo, đến gần giơ lên tinh mâu nhìn hai mắt lại chuyển hướng lên bầu trời, chính là ngươi muốn cùng Hạ Kỳ là địch. Một câu kinh hồn, Đường Nguy Lâu lông mày nhíu lại, lời này thẳng nếu là bị hoàng thất người nghe đi, kia chỉ sợ rước lấy không ít phiền phức. Nhưng hắn lại nhìn về phía Tiết Phi cùng Giang Trường An, hai người đều là một mặt tùy ý thân sắc, thậm chí hứng thú nồng hậu dày đặc. Mục Văn Khúc tiếp lấy quệt miệng nói, cũng thế, ta đã từng thấy qua tên kia một mặt, một bộ muốn ăn đòn sắc mặt, bất quá cũng không nghĩ cái khác mấy cái hoàng tử như thế bình thường, cũng coi như có mấy phân tâm kế, ngươi muốn đối phó hắn, vậy cần phải thêm một chút tâm. Giang Trường An cung kính hỏi, kia Mục tiên sinh có cái gì kế sách? Mục Văn Khúc điên tựa như lắc đầu, lại hướng phía Tiết Phi cùng Đường Nguy Lâu chép miệng, nói, có hai người này ngươi còn muốn cái gì kế sách? Tiết tiên sinh thế nhưng là rất thông minh, lấy thiên sư phụ tam quái đã gia nhập làm lý do dẫn ta, chắc hẳn đối đai ba người kia, Tiết tiên sinh nói là đã đem tại hạ thu nhập Giang tiên sinh trận doanh đi. Tiết Phi khẽ cười ý, ta điểm này tiểu thông minh sớm muộn cũng sẽ bị Mục tiên sinh nhìn ra, hiện tại còn xin Mục tiên sinh có thể tương trợ công tử nhà ta. Mục Văn Khúc ngậm có thâm ý nhìn xem Giang Trường An, đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết dưới mắt chuyện gấp gáp nhất là cái gì? Cái này tính là gì? Khảo đề. Nghe Mục Văn Khúc giọng chất vấn khí, Đường Nguy Lâu cao mày nói, nếu là nói lương chim chọn mục, vậy cũng phải xem trọng cái này đầu gỗ là ngàn năm trầm hương, hay là mục nát không chịu nổi gỗ mục. Tiết tiên sinh, ngươi nói đúng không? Tiết Phi mỉm cười không nói.
Cắt.
Giang Trường An cười nói.
Cắt.
Đường Nguy Lâu sững sờ, Tiết Phi cũng là nửa ngày mới phản ứng được, bất khả tư nghị nhìn qua Giang Trường An. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là cùng Giang gia thoát ly. Không biết Mục tiên sinh nghĩ như thế nào. Chương 221, Bồ đề mắt quyết đấu tiên tiên tuệ nhãn. Mục Văn Khúc chậm rãi nói, không sai, tứ công tử không xa vạn bên trong hồi Giang Châu, chỉ có Giang Kỳ Trinh dùng kia một điểm mâu thân ngươi bệnh nặng hoang luôn còn chưa đủ, hoặc là nói, tứ công tử đã sớm biết đây là cái giả tin tức, chỉ bất quá ngươi mục đích thực sự là vì mở ra ngươi đã sớm dưới tốt cái bẫy. Tiết Phi cùng Đường Nguy Lâu trong lòng lại nhấc lên kinh đảo hải lãng, kế hoạch này Giang Trường An thẳng nói cho mấy người, trước mắt Mục Văn Khúc kia không biết chút nào lại có thể một câu điểm chúng yếu hại. Mấy người bao nhiêu sắc mặt đều có chút biến hóa, chỉ có Giang Trường An hay là ung dung không đội thần sắc. Cờ có đen trắng, lợi có lấy hay bỏ, Giang công tử rất rõ ràng điểm này, muốn để cho mình trở nên càng mạnh, hoặc là nói là để vừa mới thành lập được công tử mình trở nên càng mạnh, liền muốn hoàn toàn thoát ly Giang gia cây đại thụ này. Cứ như vậy, coi như thất bại, hoàng thất cũng khó giận chó đánh mèo đến Giang gia trên thân. Cũng không biết, Giang công tử có hay không đảm lượng chịu đi cược cái này một đêm. Mục Văn Khúc con mắt xuyên thấu qua xốc xếp sợi tóc không nháy mắt nhìn qua Giang Trường An. Công tử Minh. Giang Trường An mỉm cười, Mục tiên sinh lấy được cái tên này cũng đủ chuẩn xác. Giang Trường An trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, kia nếu là ta thật làm như vậy, Mục tiên sinh chịu đến giúp đỡ tại hạ. Nhưng nguyện làm công tử Minh bên trong tiên sinh. Ha ha, ta cũng không có từng nói như vậy, ngươi đã sớm biết cắt thoát ly, bây giờ lại trở lại Giang Châu đang muốn dự định làm như vậy, đó chính là trong lòng cũng sớm đã có quyết định, còn muốn đem ta cho hố đi vào, không có ý nghĩa. Kia Mục tiên sinh cảm thấy cái gì có ý tứ? Giang Trường An cười nói, cờ người điên tung tích đâu. Mục Văn Khúc con mắt mãnh liệt, ngươi muốn dùng cái này bức bách ta. Giang Trường An cười nói, cũng không có bức bách ý tứ, chỉ là Mục tiên sinh vừa rồi cũng nói, cờ có đen trắng, lợi có lấy hay bỏ, liền muốn nhìn Mục tiên sinh muốn làm sao tuyển chọn rồi. Mục Văn Khúc sắc mặt hơi có không nhanh, nói, sông tứ công tử nếu là chịu nói thẳng nói ra biết vị tiền bối kia tung tích, tại hạ ngược lại là có thể ghi nhớ sông tứ công tử một cái nhân tình này, ngày sau tất có hồi báo, nhưng là ta người này, ghét nhất giao dịch. Giang Trường An cười nói, điểm này ta ngược lại là cùng Mục tiên sinh không như mà hợp, chẳng qua là Mục tiên sinh chán ghét chính là giao dịch, ta thích chính là có đến mà không có về. Mục Văn Khúc thần sắc cú ám, nghe ra Giang Trường An trong lời nói không ngừng địa đánh lấy thái cực, nói, bốn ý của công tử, là sự tình này không có thương lượng rồi. Tiết Phi thân thể có chút nửa bước, mặt ngoài không có cái gì, nhưng là nửa cái thân tử Dĩ Kinh ngăn tại Giang Trường An bên cạnh thân, chỉ cần một có dị động, hắn toàn bộ thân hình đủ để đem Giang Trường An hoàn toàn ngăn ở phía sau. Cứ việc đây là mình tìm người tới, nhưng là chỉ cần đối công tử sinh ra uy hiếp, Tiết Phi cũng không lo được cùng Mục Văn Khúc ở giữa giao tình. Mục Văn Khúc mắt rắn âm tình bất định, thình lình ở giữa, khóe miệng ẩn ẩn ngâm tụ. Chỉ thấy trán của hắn ở giữa da thịt dưới tuôn ra một đạo tơ máu, tiếp lấy vô số cây đồng dạng tơ máu tập kết tại giữa lông mày, giống như vẽ ra một ngón tay ở giữa lớn phụ chú, giống như là một con mắt. Theo cuối cùng một chữ từ môi trong hàm răng bay ra, kia huyết hồng phụ chú giống như là đang sống, ngưng tụ thành một đầu máu khe hở. Mục Văn Khúc trong lòng quát lạnh nói, thôi được, đã ngươi không muốn nói, vậy liền ta tự mình đến nhìn. Mở. Mục Văn Khúc khẽ quát một tiếng, con kia giữa lông mày máu khe hở lại mở thành một đầu dựng thẳng con mắt, trong đó không có con người, chỉ có mênh mông khôn cùng huyết sắc, đúng là dung nạp một cái biển máu, vạn bộ xương khô bao la ở bên trong. Thiên tiên tuệ nhãn. Thiết Phi cảm thấy kinh hãi. Tuệ chính là có thể gặp, mắt vô thấy đều thấy. Nghe nói nó có thể chiếu thấy thực giống trí tuệ, không nghĩ tới Mục Văn Khúc có loại bảo vật này. Giang Trường An trong lòng cũng là hơi động một chút, tuệ nhãn. Thứ này là chân chính ngũ nhãn một trong. nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ đứng chắc tay, bất vi sở động. Mà tại Mục Văn Khúc trong mắt, lúc này Giang Trường An đỉnh đầu đã bị một cái biển máu bao phủ, tiếng quỷ khóc sói tru quanh quần bên hai. Trong biển máu kia xuất hiện muôn vàn sợi xích sắt, giăng khắp nơi, nhưng cuối cùng lại hình thành một cái thần bí đồ trận. Hướng Giang Trường An nghiền ép mà đi. Liên để ta xem trước một chút lai lịch của ngươi. Mục Văn Khúc trong lòng nhạt đạo, bây giờ Giang Trường An tránh cũng không thể tránh. Tiết Phi kinh ngạc phía dưới đang muốn ngăn tại Giang Trường An trước người, thân hình đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Giang Trường An khỏe miệng cũng vậy mà có chút nhượng động, tiếp lấy Tiết Phi nhìn thấy càng thêm một màn quỷ dị. Giang Trường An mắt trái con ngươi nhân biến thành lại hẹp lại mảnh một đầu, tựa như là trong truyền thuyết chim phượng đồng tử, tràn ngập thanh minh. Thanh quang dấu ở đen nhánh dị hình con ngươi bên trong, giống như là đen nhánh trong màn đêm một chén đèn đuốc, chịu đựng linh lực dầu thắp ngọn lửa màu xanh. Tiết Phi nhớ tới hồi nhỏ từng đi tại một mảnh mộ trong đất, kia xương khô loạn mộ phần bên trên phiêu phiêu đãng đãng chính là loại màu sắc này hỏa diễm, cô độc, thê lương. Tại như đậu đèn đuốc bên trong như có dấu ước vạn tinh hà, ngàn bách thần la, đầu chuyển tinh di trong nháy mắt, mỗi một ánh mắt đều giống như một cái thế giới, trong bất chi bất giác một chút 10.000 năm. Sông tứ công tử, bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ có đắc tội, ngươi tính tới hết thảy, nhưng lại phạm phải một cái cơ bản nhất sai lầm, ngươi đơn độc quên mất, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mục Văn Khúc mỉm cười, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn tiên tiên tuệ nhãn có thể nhìn thấu người suy nghĩ trong lòng, có thể nhìn thấu mỗi một cá nhân ý nghĩ, cho nên hắn có thể đánh đòn phủ đầu, có thể giết người vô hình bên trong. Cho nên ván cờ của hắn có thể bách chiến bách thắng, bởi vì sớm tại ngươi nghĩ đến một cái phá địch chi pháp trước đó, hắn đã sớm nghĩ tìm ra hoàn mỹ đối ứng sách lược. Lại càng không cần phải nói hắn còn có một cái trí tuệ vô song đầu não, thường thường có thể xuất kỳ chế thắng. Mục Văn Khúc cười nói, "Sông tứ công tử, ván này cuối cùng vẫn là tại hạ thắng." Nhưng vào lúc này, Mục Văn Khúc chợt thấy Giang Trường An đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thú nhân bộ dáng hồn phách, màu trắng da mao, nhỏ miệng, hai viên sắc nhọn răng lộ ra miệng bên ngoài, thình lình một con bạch hồ. Cái này bạch hồ lại có người đồng dạng đứng thẳng thân thể, một đôi yêu dị hồ đồng dưới hai đạo màu vàng vết tích, tựa như ưu nhã cao quý bên trong thêm một bút tà dị, hung thần ác sát bốn chữ đều không đủ lấy hình dung. Mục Văn Khúc giật mình, còn chưa tới cùng nhìn kỹ vài lần, kia hồn phách đột nhiên gấp tán, biến thành một người hư ảnh. Mà cái này hư ảnh đúng là sư phụ của hắn Kỳ Thánh Nam Cung Bùi Bay. Có thể biến hóa chưa ngừng, kia hồn phách không ngừng thay đổi, không có định số. Duy nhất không đổi chính là hắn xuyên thấu qua hồn phách, trông thấy Giang Trường An gương mặt kia, nhàn nhạt cười, nụ cười ấm áp giờ phút này trong lòng hắn không thể nghi ngờ như sấm sét giữa trời quang, đáng sợ đến cực điểm. Huyễn thuật, cái này sao có thể? Mục Văn Khúc bắt đầu thất kinh. Tuệ Nhãn đã ngay cả người tâm đều có thể nhìn thấu, làm sao lại ngay cả một cái huyễn thuật đều không thể khám phá? Hắn làm sao biết, bày ở trước mặt hắn căn bản không phải phổ thông huyễn thuật, mà là chín yêu một trong, tính yêu quỷ hồ. Mục Văn Khúc điên cuồng lung lay đầu, nhưng kết quả hay là đồng dạng, kia hồn phách giống như là có ngàn la và tượng, không giống nhau, khó phân biệt thật giả. Ngay tại Mục Văn Khúc chuẩn bị thu hồi Tuệ Nhãn thời điểm, lại chợt thấy tại huyết hải chỗ sâu chiếu rọi ra một mảnh trắng cảnh. Vô tới bầu trời ở giữa cung điện treo cao, trải rộng bình lâu ngọc vũ, mà ở trong đó một sử cung trong điện một mảnh trắng xóa, vô biên hoang vu tiêu điều, cùng mới cảnh tượng ngày đêm khác biệt. Chỉ có vị trí trung tâm, một người nhất đăng, tuyên cổ bất động, giống như là ngưng tụ thành thạch điêu. Người kia hất lên một cái hắc bào, giống như là không núc ních ngồi hơn 10.000 năm, hai mắt chăm chú nhìn trên bàn cây đèn, mà con kia cây đèn so như thanh liên, trung tâm một điểm ánh nến hoảng sợ tức diệt, nhưng lại luôn có thể tại đem diệt thời điểm cho tàn lại cháy. Bên hai vang vọng chính là lạ lướt phật âm, như là tụng sướng thiền trải qua. Đột nhiên, cái kia người khoác hắc bào đột nhiên ngoái nhìn về phía hắn, ánh mắt còn như thực chất. Mục Văn Khúc nháy mắt một cô ý lạnh từ đầu băng đến chân, huyết hải bên trong một trận bốc lên. Giang giác, một đạo hồng sắc lôi điện chém tới. Mục Văn Khúc bạch hướng lui về phía sau ba bước, eo trở nên cong hơn, suýt nữa ngồi ngay đó. Một tay tranh thủ thời gian che kín trên trán con mắt thứ ba, túi đầu nhìn không thấy tình huống như thế nào. Mục tiên sinh, Thiết Phi đổi vội vươn tay nâng lên. Giang Trường An lặng lặng nhìn xem, hắn cũng không biết Mục Văn Khúc nhìn thấy cái gì, chỉ nói là kính yêu hồn phách lừa qua ánh mắt của hắn. Không có việc gì. Mục Văn Khúc đứng người lên, con tiêu máu con mắt màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thái độ bình thường. Mục tiên sinh không có sao chứ? Tiên sinh hiểu lầm, tại hạ chưa hề nghĩ tới dùng cái này sự tình bức bách tiên sinh. Giang Trường An lắc đầu cười nói, cờ tiên điên lão tiền bối liền tại Thương Châu bên dưới, cùng doanh châu giao giới một cái gọi Phong Dương trấn địa phương, tại một cái ngõ sâu bên trong mỗi ngày bảy một ván cờ họ kéo lộ, nhu cầu lấy viên náo phố xá dưới kiếp phủ du chi cục. Kiếp phủ du ván. Mục Văn Khúc sợ hãi thán nói, đồng thời càng kinh thán hơn mình phí khí lực lớn như vậy quấn một vòng, cuối cùng vậy mà dễ dàng như vậy liền đạt được cái này cờ người điên tung tích. Chương 222, thiên mệnh người. Mục Văn Khúc không khỏi một lần nữa nhìn về phía Giang Trường An, mặc dù chính hắn bình thường không gặp người, không dành thế sự ân tình, nhưng có Tuệ Nhãn tương trợ có thể làm cho hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấu một người, chăm thử khó chịu. Hiện tại hắn lại nhìn không thấu trước mắt cái này so với mình nhỏ rất nhiều nam tử, ngược lại là mình lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, so sánh dưới rơi tầm thường. Mục Văn Khúc cười nói, Giang công tử, ngươi đem ta muốn biết đều đã nói cho ta biết, vậy liền không sợ ta quay người liền không nhận nợ sao? Nếu như Mục tiên sinh thật là như thế này, vậy ta cũng chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt, ha ha. Giang Trường An tùy ý nói. Nhưng Mục Văn Khúc đại bộ phận phần tâm tư còn quanh quẩn tại vừa mới nhìn đến cảnh tượng, hồn phách thay đổi tạm không nói đến, kia về sau xuất hiện. Đột nhiên, hắn hai mắt co vào, nhớ tới một vài thứ, lại nhìn về phía Giang Trường An lúc, trong mắt nhiều cô không hiểu đồ vật, dường như e ngại. Hắn xoay người, không nói một lời, giống như là mất hồn phách, vô luận mấy người gọi thế nào đều không để ý không hỏi, trực tiếp tiến vào thiên sư phủ hậu viện. Không ai nhìn thấy, hắn con kia vừa rồi lau qua huyết nhãn trong lòng bàn tay một vòng máu tươi điểm điểm nhỏ xuống. Cái này, Tiết Phi không hiểu ra sao, lại không biết nên như thế nào cùng Giang Trường An giải thích. Được rồi, liền để Mục tiên sinh lại suy nghĩ một chút. Giang Trường An cười nói, cùng nghĩ rõ ràng, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ tới tìm ta. Đường Nguy Lâu chán nản nói, công tử hôm nay cũng coi là phá một lần lệ, quả nhiên là làm một lần thâm hụt tiền mua bán. Thiết Phi nghe vậy, suy một tiếng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiết tiên sinh cười là vì sao? Đường Nguy Lâu sớm không có vừa rồi ngạo ý, khiêm tốn thỉnh giáo. Thiết Phi cười nói, ngươi a ngươi, hay là tuổi còn rất trẻ, công tử hôm nay chẳng những không có phá lệ, ngược lại chính là ứng một câu kia có đến mà không có về. Ồ. Đường Nguy Lâu càng thêm không hiểu, chắp tay nói, còn xin Thiết tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Thiết Phi cười khoát tay áo vỗ bờ vai của hắn, cười nói, công tử lấy một tin tức đổi lấy Mục tiên sinh quy thuận chi tâm, cái này còn tính là thâm hụt tiền mua bán. Đường Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, Thiết tiên sinh nói là Mục Văn Khúc sẽ đi theo công tử. Đúng vậy, Thiết Phi cười nói, mà Mục tiên sinh vừa đến, chẳng phải là có đến mà không có về. Đường Nguy Lâu sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, đi theo Thiết Phi ha ha cười to. Thiết Phi nhìn về phía Giang Trường An, hỏi, công tử có thể chống lại tuệ nhãn quan sát, điểm này ngược lại để ta nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Trường An ngưng lông mày lắc đầu nói, hắn hay là nhìn tấu ta. Thiết Phi cùng Đường Nguy Lâu giật nảy cả mình, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Mục Văn Khúc rơi xuống hạ phong, làm sao phản là công tử rơi hạ phong? Hắn nhìn tấu ta, lại không cách nào thấy rõ ta. Giang Trường An khỏe miệng tiệm lộ mỉm cười, hắn dù không biết Mục Văn Khúc nhìn thấy cái gì, nhưng nhìn tuyệt không phải hắn ý nghĩ trong lòng. Dạo bước đi ra Thiên Sư phủ, Giang Trường An dài thở một hơi. Mặc dù sớm đã làm tốt quyết định, nhưng thật đến lúc này lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn thấp thỏm trong lòng và phân, cùng 5 năm trước đơn thuần rời khỏi gia tộc khác biệt, lần này muốn tại gia phả bên trên, đem Giang Trường An ba chữ này vĩnh viễn biến mất. Hắn giống như luôn luôn tự tin như vậy. Đường Nguy Lâu nói. Tiết Phi cười nói, người lai Giang Châu chính là hy vọng Đường gia mượn Giang gia chi thế, bây giờ muốn thế nào? Ai ngờ Đường Nguy Lâu cũng học hình dạng của hắn cười nói, điểm này Tiết tiên sinh không cần lo lắng, Đường gia tình thế nguy hiểm đã giải, nếu là tái xuất cái sự tình gì, còn có công tử Minh Thế có thể mượn. Ồ. Thiết Phi quấn có hào hứng nhìn xem hắn. Làm sao? Tiên sinh không tin. Đường Nguy Lâu nhìn xem bên ngoài đỉnh quan cảnh, lớn tiếng hào phong nói, một ngày nào đó, công tử Minh hội áp đảo thiên hạ này thứ nhất học phụ phía trên, bao trùm chín thiên vân tiêu phía trên. Đường Nguy Lâu trong mắt phảng phất chứa hai hạt tinh mang, giấy lên hừng hực đấu trí. Đã từng hắn có một bầu nhiệt huyết nhưng khổ vì Đường gia tình thế nguy hiểm ốc còn không mang nổi mình ốc, bây giờ gặp được Giang Trường An, từ Thương Châu đáo Giang Châu 9000 bên trong, hắn từ đối Giang Trường An ôm thử một lần tâm thái nói về sau hoàn toàn sùng bái cũng bất quá cái này 9000 bên trong. Loại này sùng bái không phải mù quáng, mà là vô cùng kiên định, nhất là nhìn thấy Tiết Phi cùng Mục Văn Khúc về sau, hắn càng thêm tin chắc mình ý nghĩ. Nói hay lắm. Ha ha. Tiết Phi cười to nói, hắn nhìn qua cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên, khiếp sợ trong lòng đồng dạng to lớn. Không thể không hiếu kỳ, công tử từ cái kia tìm đến một người như vậy. Tuổi còn trẻ cũng đã là như thế tầm mắt. Thiên sư phủ hậu viện ở đều là vài ngày tư thông minh giả đời nói nội các đệ tử, lại so nội viện đệ tử còn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ vì cái này bên trong ở lại một chút lão đầu lao thái bà, đều từng là quát tháo một phương nhân vật, khả năng một cái đốt cháy nổi hơi lão đầu chính là một cái thế ngoại cao nhân, loại này người kể chuyện nói tới kiều đoạn, ở nơi này chân thực vô song. Mục Văn Khúc như cùng sống người chết đồng dạng thất tha thất thểu đi tiến vào một cái viện, vượt qua cửa thời điểm suýt nữa bị trượt chân, trong viện một tảng đá lớn bên trên nằm một vị 60 tuổi lão giả, sợi râu tóc đều là hoa râm. Trên mặt đất viết ngáy vẽ ra một đám bàn cờ, lấy cây diệp bạch tử, tảng đá hắc tử. Thấy lão giả vừa bẩn vừa nát quần áo, Mục Văn Khúc trong mắt lóe lên một đạo vẻ ảm đạm, hơn 20 năm trước lão giả này cũng là như thế anh tư bừng bừng phân chấn, nhưng là một trận chín long sơn ván cờ về sau, lão giả bế quan 20 năm. Không biết có phải hay không là bị cái kia phá cục tên ăn mày cờ người điên ảnh hưởng, từ xuất quan về sau cũng không quan tâm bất luận cái gì dung nhan. Ai có thể nghĩ tới cái này, lôi tha lôi thôi lão giả chính là đã từng cờ thánh, Nam Cung Phi Trần. Làm sao rồi? Lão giả dơ bẩn mở miệng nói, hai mắt nhìn chằm chằm tàn cuộc. Đệ tử muốn phụ tá một người. Mục Văn Khúc cung cung kính kính quỳ trước mặt hắn. Lão giả có chút ngước mắt nhìn một cái lại nhìn về trên bàn cờ, ai? Giang gia tứ công tử, Giang Trường An. Mục Văn Khúc ngữ khí dứt khoát kiên định. Nam Cung Phi Trần vừa cười vừa nói, Giang gia thác nước này thế nhưng là thâm bất khả chắc, không nói Giang Trường An cùng Giang Tiếu Nho tương lai tranh đấu, liền nói dưới mắt, giữ hoàng thất cũng có gấp mắc, người nghĩ kỹ rồi. Thân vì một cái người đánh cờ, kiên kỵ nhất chính là mình thành làm bàn cờ bên trên một tử, cứ việc dạng này, ngươi cũng không quan tâm. Đệ tử không quan tâm. Mục Văn Khúc ngữ khí bình thản chi cực, giống như là không có đem những này đặt ở mắt bên trong, ngược lại có loại buồn vô cớ cười nói, cả đời liền làm lần này quân cờ. Nam Cung Phi Trần nhíu nhíu mày lông mày, vừa cười nói, một lần. Chính là cả đời a, ta nhớ được ngươi thế nhưng là từng nói qua, đời này không muốn bị bất luận kẻ nào chỗ thúc đẩy. Hắn không giống. Có gì không giống? Thiên cung. Nam Cung Phi Trần đằng ngồi lên, một trương cổ sóng không sợ hai thần sắc trên mặt hốt hoảng. Ngươi nói cái gì? Thiên cung. Đệ tử ở trên người hắn nhìn thấy thiên cung, nhất định sẽ không sai. Mục Văn Khúc đồng dạng kích động và phân, thiên mệnh người, thật sự có thiên mệnh người. Vậy thật đúng là có ý tứ. Nam Cung Phi Trần chấn định sau vừa nằm xuống đến cười nói, cũng không biết nói là Mục Văn Khúc hay là Giang Trường An. Người đã quyết định, kia liền đi đi. Nam Cung Phi Trần giống như là nháy mắt không có hào hứng, dùng 3 ngày không có tẩy đen như mực chân đem bảng cờ phát hỗn loạn, triệt để nằm xuống treo lên trong mắt. Tạ sư phụ, còn có một việc, Giang công tử nói cho ta, vị kia từng tại Cửu Long trên đỉnh phá ván cờ tiền bối bây giờ tại Thương Châu Phong Dương trấn. Thương Châu? Nam Cung Cờ Thánh ngược lại cười to nói, lao giá điên này, biết đời ta sẽ không khứ Thương Châu liền trốn ở chỗ ấy, ta sớm nên nghĩ tới. Bất quá nhiều năm như vậy, cũng muốn suy tính một chút đi một tranh Thương Châu. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc sau, Mục Văn Khúc nhẹ nhàng lui ra. Viện tử bên trong lại khôi phục bình tĩnh, Nam Cung Phi Trần mở hai mắt ra, nhìn về phía Giang Gia, thổi râu ria cười nói, Giang Trường An, muốn lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh vì tử. Cái này cờ dưới, đồ chó hoang thật to lớn. Hết thảy tất cả hợp tác đều là từ lợi ích tranh chấp bắt đầu, cũng chỉ có lợi ích mới có thể để cho loại này xa lạ hợp tác trở nên quen thuộc, đến cuối cùng mới có thể phát sinh chất cải biến. Tương phản, không có lợi ích hợp tác nói lại như thế nào thiên hoa loạn truy, đều là trắng bệnh như tờ giấy, gió thổi qua, liền sẽ tán. Giang Trường An sắp làm một cái quyết định trọng đại, cái này một cái quyết định sẽ ảnh hưởng công tử Minh tương lai, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Giang gia, nhưng là hắn nhất định phải làm như vậy. Bất quá trước đó muốn đi trước thấy một số người, một chút từng mang đến cho hắn vô hạn vũ lực người. Giang Trường An bờ môi lật qua lật lại, thì thào nói, Lăng Tiêu Cung 5 năm một lần thu đồ đại hội, liền muốn bắt đầu đi. Chương 223, gặp lại Lăng Tiêu Cung. Vừa ra Thiên Sư phủ đại môn, liền gặp đánh phía Đông Nhi một cái mập mạp run rẩy thân thể loạn trà loạn choạng mà chạy tới, lớn hàn trời thời tiết cũng ra đầu đầy mồ hôi. Trần Bình Sinh thở hổn hển, có nửa câu không có nửa câu nói, Giang Trường An đại gia ngươi, để bàn ra như thế tại đến Thiên Sư phủ làm gì? Trần mập mạp, lần này Lăng Tiêu Cung tuyển chọn liền muốn bắt đầu, có muốn đi nhìn một cái hay không? Giang Trường An ngửa đầu nhìn ra xa hướng được tôn là Thánh Sơn phương hướng, có chút hăng hái mà hỏi thăm. A, đi Võ Phong Sơn. Trần Bình Sinh cổ co rụt lại, bất đắc dĩ nói, nghĩ như thế nào đến đi chỗ đó rồi. Trần Bình Sinh rõ ràng Lăng Tiêu Cung ba chữ đối Giang Trường An ý vị như thế nào, từ hôn sự tình cùng triệu thánh ước hẹn, không khỏi là Lăng Tiêu Cung mộ hoa thanh cho hắn lớn nhất sỉ nhục. Sợ cái gì? Giang Trường An vỗ bờ vai của hắn, cười nói, hồi tưởng lại 5 năm trước chúng ta tới thời điểm ngươi thích một cái gọi trùng xem mây đạo cô, ngươi không muốn đi là sợ hãi nàng lần này cũng tới, hay là thả không dưới? Trần Bình Sinh cười ngây ngô sờ sờ cái, giả vờ như một mặt điểm nhiên như không có việc gì nói, cho tới bây giờ đều không có cầm lấy qua, nói chuyện gì buông xuống. Huống hồ nhà ta thế hệ từ thương, luôn không khả năng giống các ngươi người tu hành đồng dạng mây bên trong đến gió bên trong đi, ta liền hảo hảo quản lý tốt gia nghiệp cũng liền đi. Tuy nói thương nhân địa vị không cao, chưa chắc đã nói được sau này sẽ là hạ tuần thậm chí toàn bộ Thần Châu thứ nhất nhà giàu nhất nữa nha, đúng? Không. Ngược lại là ngươi, làm sao trịnh trọng như vậy hỏi cái vấn đề này? Không phải liền là một nữ nhân nha, cũng không nhìn một chút ta là ai? Giang Châu bàn ra, ngoại trừ ngươi Giang Trường An còn có ai so sánh được ta? Ha ha. Giang Trường An cười nói, đi thôi, bồi ta cùng đi xem nhìn Lăng Tiêu Cung cùng 5 năm trước có cái gì khác biệt. Được. Mỗi một lần nhìn thấy Giang Trường An bình thản ung dung địa đàm luận đáo Lăng Tiêu Cung thời điểm, Trần Bình Sinh tiểu gì cũng sẽ không hiểu một trận hàn ý ăn mòn. Trần Bình Sinh ẩn ẩn có một loại cảm giác, Lăng Tiêu Cung sẽ là Giang Trường An, sẽ là công tử Minh quật khởi trên đường một cái đá đặt chân, hoặc là xem qua mây khói, nhưng sẽ không là địch nhân. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi thẳng tắp bộ ngực, đối với vị này từ nhỏ đến lớn bạn chơi, luôn luôn có một loại không hiểu tín nhiệm. Giang Trường An không có ngự cầu vồng phi hành, mà là còn cùng 5 năm trước đồng dạng, cùng nhau cưỡi một chiếc xe ngựa. Hai người đi một canh giờ, đã có thể nhìn thấy Võ Phong Sơn bên trên đứng đầy người, tranh nhau nô nước tấp nập lấy muốn đi vào Lăng Tiêu Cung, đối với loại này người bình thường đến nói, đây cũng là nhất nhanh có thể bay hoàng đẳng đạt cơ hội. Huynh đệ, chúng ta đến. Trần Bình Sinh nhảy xuống xe ngựa, nhìn chung quanh, hết thảy cũng không hề biến hóa. Đại đa số người chỉ là hướng bên này nhàn nhạt quét qua liền không còn nhìn nhiều hai người, chỉ có cực kỳ cá biệt nhìn chằm chằm Giang Trường An tế tế quan xem xét nửa ngày, luôn cảm thấy có chút quen mắt, cuối cùng cũng là không có hồi tưởng lại, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì nghiêng đầu đi. Lúc này có người hoảng sợ nói, tiên trưởng đến rồi. Lăng Tiêu Cung tiên trưởng đến rồi. Chỉ thấy đánh phương tây nơi chân trời xa ba đạo xích hồng sắc trường hồng, giống như vẽ lấy một đầu màu đỏ dài lụa màu, chớp mắt đi tới trước mắt. Ba người đều là một thân áo xanh, dung mạo tạm thời không đề cập tới, khí chất đều là xuất trần, từ đỉnh đầu phiêu nhiên hạ xuống. Người cầm đầu là một cái tướng mạo đầu xinh đẹp nữ tử, 15, 16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, khẽ cười ý, vươn một đạo lụa vàng, liếc nhìn mọi người một chút về sau, khẽ mở môi đỏ mọng nói, ta chính là Lăng Tiêu Cung nội môn đệ tử Trung Xem Mây, cũng là lần này chiêu đồ hội nghị chỉ dẫn làm, nói không chừng về sau sẽ còn là sư tỷ của các ngươi. Thanh âm của nàng dễ nghe êm hay, lợi hại hơn chính là đơn giản mấy câu liền treo chọc đến hiện trường cảm xúc tăng vọt. Trung Xem Mây vừa xuất hiện, Trần Bình Sinh hướng về phương hướng của nàng nhìn một cái, liền lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía một bên, nhíu lại mặt nói, huynh đệ, ta liền không đi qua, ngay tại cái này bên trong chờ ngươi. Mập mạp. Trần Bình Sinh cười khổ nói, huynh đệ ngươi cũng không phải không biết, ta người này chính là ăn nói vụ bè, đến chỗ kia lại nói nhầm chính là tự nhiên đâm ngang, ta nhìn ta vẫn là thủ ở chỗ này liền tốt. Giang Trường An cũng không tốt đang nói cái gì, bàn giao vài câu liền hướng đám người đi đến. Cùng 5 năm trước khác biệt, đến chiêu thu đệ tử Lăng Tiêu Cung tiên trưởng bên trong có thêm một cái gọi Lý Thành Nhân nam đệ tử, trên mặt một đạo dài một ngón tay vết sẹo, tướng mạo thường thường. Nhưng tóm lại là bái nhập Lăng Tiêu Cung dạng này môn phái, trên thân ngược lại dã kinh ngày hun đúc phía dưới nhiễm chút hứa tiên khí. Lý Thành Nhân trong tay bưng một khối màu xám tơ lụa, nhẹ nhàng nâng mắt liếc qua mọi người, rõ ràng êm thai thì thầm, từ hỗn độn sơ khai, thiên địa có bác gái chi tâm, nhật nguyện tồn phổ độ chi sắc, các sự tình sắp tới. Giang Trường An nhẹ khẽ cười nói, ngay cả nội dung vậy mà đều cùng 5 năm trước không sai chút nào. Một phen thao thao bất tuyệt qua đi, hắn lại cùng chư vị giảng giải tuyển cử quy tắc, nói chung cũng không có gì thay đổi. Giang Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, hết thảy chưa biến, chỉ là cái này tầm cảnh dĩ kinh không biết cao hơn bao xa. Chỉ thấy hai núi chi gian dĩ kinh dựng lên một đầu thật dài xiềng xích, cái gọi là khảo thí chính là từ đầu này trên xiềng xích đi qua. Đối với người tu hành những sự tình này tự nhiên tính không được cái gì, nhưng là đối với những này thậm chí ngay cả linh mạch đều không có thức tỉnh người, không thể nghi ngờ là không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Xấu nói trước, các ngươi đều ký qua giấy sinh tử, nếu là trượt chân rơi xuống vách đá vạn trượng, cùng Lăng Tiêu Cung không có hữu nhâm hà quan hệ, chỉ có thể nói mình không có bản lĩnh. Lý Thành Nhân khen khen chuyện lạ, vênh vang đắc ý nói. Đầu này xiềng xích chính là các ngươi cửa thứ nhất, cũng là khảo sát sự can đảm của các ngươi, liền ngay cả năm đó sư huynh ta cũng là miễn cưỡng mới đi tới, mặc dù ở giữa có chút không như ý, nhưng đến nay ta biết, còn không có người nào có thể nhẹ nhõm chắp tay mà qua. Lý Thành Nhân nói một chân đạp lên xiềng xích, trong đám người một tràng tốt lên. Lý Thành Nhân mới đầu còn nói là mọi người vì tài ăn nói của hắn mà tin phục, cứ việc đi phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng có thể có loại này đạm phách cũng đủ làm cho mọi người sinh lòng kính nể, chậm rãi mới phát giác được có chút không đúng, quay đầu nhìn về phía vách đá vạn trượng phía trên, một thân ảnh đứng chắp tay. Mà chân chính để đệ tử khiếp sợ chính là vị này đứng ở trên vách núi nam tử, hai cước đã bước vào hư không, ngự không mà đi. Hắn hai tay chắp sau lưng, hai chân như giẫm trên đất bằng, thần sắc tự tại, tóc dài cùng màu trắng công tử trường bào cùng nhau theo thanh phong múa, biểu hiện ra một cỗ nhẹ bùi tuyệt hảo khí chất, thấy tất cả mọi người ao ước hướng về không thôi. Cái này, mặt theo Lý Thành Nhân mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng cũng nói không chừng cái gì, chỉ có thể đem trong lòng oán giận phát tiết tại những này mới trên thân người, nhìn cái gì, còn không mau chóng tới. Chư vị khảo hạch đệ tử lúc này mới như giẫm trên băng mỏng bên trên dây sắt, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, không biết lại có mấy người rơi vào cái này mười ngàn trượng thâm nguyên. Giang Trường An xe nhẹ đường quen, trong khoảnh khắc đã chân đạp hư không đi một nửa. Lý Thành Nhân kêu gào nói, tiểu tử, nơi đây chính là Lăng Tiêu Cung tự mình phong thánh sơn, chuyên môn lấy làm khảo hạch mà chuẩn bị, người không liên quan cùng hết thảy không được đi vào, thừa dịp bản tiên giả hiện tại tính tốt, mau mau cút trở về. Lý Thành Nhân trong lòng tự nhiên biết đối phương đạo hạnh không cạn, thậm chí là trên mình. Nhưng là đây chính là Lăng Tiêu Cung địa bàn, chúng thả dĩ kinh là vượt qua dây sắt đi tới trên thánh sơn. Trong núi này tọa trấn chứ cung bên trong các môn trưởng lão, tùy tiện ra cái kia cũng có thể nghiền ép sự tồn tại của đối phương, nghĩ đến cái này bên trong không khỏi cái cằm ngựa phải cao hơn, tâm lý lực lượng lập tức thật nhiều, cũng mới dám nói lời như vậy. Giang Trường An xoay người, hơi nhíu lông mày nhìn lại, trên thân không tự chủ hiện lộ ra một tia sát khí, cứ việc đã nhập đạo đồ, thế nhưng là 5 năm qua góp nhặt lệ khí lại không phải dễ dàng như vậy che giấu, lập tức so như lưới đao thẳng bức Lý Thành Nhân huyền đỉnh. Lý Thành Nhân quá sợ hãi, bước chân dừng không kìm nổi mà phải lùi lại nửa bước, một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống, miễn cưỡng dừng lại lay động thân thể. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác không còn dám nhìn cặp mắt kia. Nếu là đặt ở bình thường, lẫn yếu sợ mạnh hắn tự nhiên không còn dám hỏi nhiều, nhưng là bây giờ sau lưng đệ tử lục lục tiếp theo vượt qua dây sắt, đang tò mò quan sát lấy hai người. Nếu là lúc này luôn cũng ném mặt mũi là nhỏ, nếu là những người này bên trong có người tiến vào Lăng Tiêu Cung thành sư đệ, lại đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói chuyện, chỉ sợ về sau tại sư đệ trước mặt uy nghiêm cũng đem không còn sót lại chút gì. Lý Thành Nhân hung hăng cắn răng, hai mắt tận lực không nhìn tới Giang Trường An, ngựa khí thế bất chi bất giác cũng yếu mấy phần, nói: "Vị đạo hữu này, không biết đến ta Lăng Tiêu Cung thánh sơn chuyện gì?" Hôm nay sợ có không tiện, còn xin đạo hữu rời bước. Chương 224, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Giang Trường An cười nói, Giang Châu chi địa khi nào có Lăng Tiêu Cung núi? Lý Thành Nhân khinh thường nói, lão tử nói nó là chúng ta Lăng Tiêu Cung thánh sơn, nó là được. Thánh sơn? Xin hỏi trong núi này nhưng có thánh nhân? Giang Trường An nhẹ nhàng hỏi. Thánh nhân không từng có, nhưng trong núi này ngồi ta Lăng Tiêu Cung mấy vị uy vọng cùng thực lực thủ khuất trưởng lão, như thế nào? Lý Thành Nhân trí đầy tức giận đến nói, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là coi trời bằng vung. Giang Trường An cười nói, như vậy nói cách khác, Lăng Tiêu Cung trưởng lão đều là lấy thánh nhân tự cho mình là rồi. Nói hiệu nói vượng. Ta chưa từng nói như vậy. Lý Thành Nhân phản bác. Thế nhưng là ngươi vừa rồi không còn nói ngọn thánh sơn này bên trong ngồi trưởng lão mới xưng phải thánh sơn, huống hồ núi này là Giang Châu tất cả, liền ngay cả Giang gia cũng không từng chiếm trước, khi nào thành ngươi Lăng Tiêu Cung đúng không? Lý Thành Nhân khỏe miệng nổi lên cười lạnh, nói, Giang gia. Giang gia tại Lăng Tiêu Cung trước mặt cũng được đi vòng qua. Bản tiên giải không muốn cùng ngươi tại cái này bên trong lãng phí thời gian, nhanh mau cút đi. Giang Trường An mỉm cười, như là thanh phong ấm áp, nhưng là tại Lý Thành Nhân trong mắt lại trướng mắt vô cùng. Lý Thành Nhân ngáy lòng toát ra một cỗ sợ hãi thật sâu, vô ý thức rút ra tay trung bảo kiếm, nhưng chỉ thấy trước mắt nổi giữa không trung thân ảnh nhoáng một cái, nguyên địa lưu cái tiếp theo tàn ảnh, một cái nắm đấm trước một bước đánh vào lồng ngực của hắn. Phúc. Lý Thành Nhân giống như là đụng vào một tòa núi lớn sợ hãi chợt hướng về sau bay ngược mấy chục mét mới dừng lại, ngũ tạng lục phủ lộn xộn, một gương mặt biến thành màu đỏ tía. Lý Thành Nhân ôm bụng quặn mình một đoạn, một ngụm máu tươi ngăn ở hết hầu, sửng sốt nói không nên lời một câu. Mà ở trong mắt những người khác tràn diện rất kỳ quái, chỉ nhìn phải cái này giống như trích tiên nam tử thân ảnh lắc nhoáng một cái, căn bản không có rời đi. Mà vị này tự biên tự diễn như thế nào lợi hại mặt thẹo sư huynh liền bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Lập tức mấy người nhìn về phía Giang Trường An ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều tận lực cách hắn xa một chút. Phúc. Lý Thành Nhân phun ra tụ huyết, giơ chân mắng to, "Tiểu tử, có loại lưu lại danh tự, lao tử không phải." Lời còn chưa dứt, Giang Trường An nhảy xuống, một cước đá vào bụng của hắn, Lý Thành Nhân cả thân thể rớt xuống vách núi. "A! Cứu mạng!" Lý Thành Nhân hai mắt dọa đến đóng chặt trong tay loạn xạ liều mạng nghĩ phải bắt được cái gì, mọi chuyện đều tốt như trở lại hắn từng khảo hạch thời điểm. Bối rối ở giữa giống như là sờ đến một kiện đồ vật, Lý Thành Nhân gắt gao níu lại, sau một lát mới giật mình phát giác thân thể chẳng biết lúc nào đình chỉ hạ xuống, dừng lại tại giữa không trung. Lý Thành Nhân lòng bàn tay vướt ve phía dưới mới cảm giác được trong tay nắm chắc là một mảnh một sợi, mông lung mở hai mắt ra chỉ thấy Giang Trường An chính dẫn theo bộ ngực hắn và táo lại dừng ở dây sắt phía trên. Giang Trường An cười nói, chơi vui sao? Lý Thành Nhân vô ý thức khẽ gật đầu một cái, kịp phản ứng sau liều mạng điên cuồng lay động. Sống còn trước mắt đâu còn chú ý phải mặt mũi gì, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là cần gấp nhất. Trạng tại sơn đỉnh bên trên chính tại quan nhìn đệ tử đều là không thể tin lau chùi mấy lần con mắt, có thể từ vách đá vạn trượng nhảy đi xuống, đây là cảnh giới gì? Đã đạt tới ngự cầu vòng phi hành tình trạng. Nhưng là lấy thanh niên mặc áo trắng này nhìn qua cũng bất quá là 20 tuổi, làm sao có thể? Liên Liên Lăng Tiêu cung được xưng là nhân tài kiệt xuất trung xem mây đã là 25 tuổi đều còn chưa thể ngự cầu vồng lăng ba mà đi, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Lý Thành Nhân đồng dạng nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, muốn là đối phương hơi có như vậy một tia muốn giết hắn ý tứ, mình đã sớm là một bộ tử thi. May mắn về may mắn, khẩu khí này vẫn là phải ra. Lý Thành Nhân giận không kèm được, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Giang Trường An không có phát giác đạo này âm lãnh ánh mắt của hắn dừng lại tại xuất xứ Võ Phong Sơn đỉnh núi. Chẳng biết lúc nào Trần Bình Sinh cũng xuống xe ngựa phóng nhãn quan sát đến Giang Trường An thân ảnh, chỉ bất quá giờ phút này Trần Bình Sinh đứng trước mặt một đám quần áo Lăng Tiêu cung phục sức đệ tử. Hấp dẫn nhất Giang Trường An chú ý, thì là ngay từ đầu liền làm Lý Thành Nhân không ngừng cười làm lành xun xoe hiểu điệu dáng người, Lăng Tiêu cung luyện đan môn thiên tư nhân tài kiệt xuất, Trung Xem Mây. Cùng 5 năm trước mới gặp lúc không có biến hóa quá lớn, Trung Xem Mây vẫn như cũng là đặt ở một đám nữ nhân bên trong một chút liền nhảy ra mỹ nhân, bộ kia cao ngạo tư thái, lại chưa bao giờ thay đổi. Nhìn thấy Giang Trường An phân thần, Lý Thành Nhân mấy bước nhảy ra xiềng xích trở lại Võ Phong Sơn, tranh thủ thời gian trốn đến Trung Xem Mây sau lưng, tự cho là tìm được một cái cường ngạnh trụ cột. Trần Bình Sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây? Trung Xem Mây ngẩng đầu hỏi, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích ngươi, 5 năm trước như thế, hôm nay cũng là như thế. Có Trung Xem Mây ở đây, Lý Thành Nhân lời nói cũng kiên cường mấy phân, đối Trần Bình Sinh không ngừng mà chỉ thủ hoa cước, kêu gào nói, tiểu tử, nghe tới đi, liền ngươi xem như cái thứ gì? Còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không cân nhắc một chút mình rốt cuộc mấy phân mấy lượng. Nếu là phóng tới lúc trước lấy Trần Bình Sinh bạo tính tình cùng có thể động thủ tuyệt không nói chuyện tôn chỉ đã sớm xuống tới, nhưng bây giờ lại định thần ngắm nhìn Trung Xem Mây. Tiểu tử ngươi còn nhìn, có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi cho ngươi móc ra? Lý Thành Nhân nâng lên chân vừa muốn xuống tới, liền thấy mang theo tha thiết ý cười đi tới Giang Trường An, tranh thủ thời gian thu hồi chân bôi đem mồ hôi lạnh. Trung sư tỷ, ngươi vừa rồi chắc hẳn cũng nhìn thấy, chính là tiểu tử này vừa rồi trước hành động tay, còn tại trên Thánh Sơn phát ngôn bừa bãi, trắng trợn vũ nhục Lăng Tiêu cung. Lý Thành Nhân giả vờ như một bộ cực kỳ bộ dáng đáng thương kể ra nói. Giang Trường An đi đến Trần Bình Sinh bên cạnh, nhìn qua Trung Xem Mây, hỏi, Trần Mập Mạp, không có chuyện gì chứ? Trần Bình Sinh cười khổ nói, không có chuyện. Giang Trường An trầm giọng nói, Trung cô nương, ngươi nghĩ nhiều, ta cùng huynh đệ của ta chẳng qua là vừa lúc tại hôm nay đến du ngoạn, cũng không phải vì một cái nữ nhân nào đó, ngươi cũng không cần tự mình đa tình. Ngươi là nơi nào đến? Trung Xem Mây trong cặp mắt tràn ngập xem thường khinh thường, quát lớn, chính là ngươi mới tổn thương ta luyện đan môn đệ tử. Cứ việc từng có gặp mặt một lần, nhưng qua thời gian 5 năm, lại thêm Giang Trường An dung mạo phát sinh một điểm biến hóa, Trung Xem Mây cũng không có lần đầu tiên nhận ra vị này chính là ngày xưa Sông Tứ công tử. Ú, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Sông Tứ công tử. Một cái thanh âm đột ngột đánh sau lưng truyền đến. Một cái nhìn xem có 25, 26 tuổi thanh niên nam tử, ăn mặc cùng Lăng Tiêu cung đệ tử có mấy phần giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, ngược lại là cùng Trung Xem Mây mặc gần, tư lịch bối phân so bình thường đệ tử càng cao một chút. Lý Sư Minh, ngươi đến. Trung Xem Mây nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc đi đến Lý Hạo Hiên bên người. Tại Lăng Tiêu cung vị này, Lý Sư Minh thế nhưng là cùng loại truyền kỳ tồn tại, anh tuấn mà lại đa tài đa nghệ, lại là sư tôn Mộ Hoa thanh thân truyền đệ tử, cái kia người nữ đệ tử không muốn cùng chi thân cận. Liền ngay cả Trung Xem Mây dạng này tiên tri tiểu nữ đều không ngoại lệ. Sư muội, Lý Hạo Hiên thuận thế một đem vết được Trung Xem Mây huyền chuyển vòng eo, cái sau mặt mày bên trong lộ ra một cô vui mừng. Lý Sư Minh mới vừa nói hắn là Sông Tứ công tử. Trung Xem Mây sững sờ, bất khả tư nghị kinh dị nói, ngươi là Giang Trường An? Không, không có khả năng, ngươi thế nào lại là tên phế vật kia? Trần Bình Sinh tích xúc lửa giận oanh bạo phát đi ra, cả giận nói, Trung Xem Mây, chú ý ngươi tìm tử, bản gia có thể khoan nhượng người khác nói như vậy ta, nhưng không cho phép người khác nói như thế huynh đệ của ta. Trung Xem Mây nghe vậy cười lạnh châm chọc nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngay cả tính tình đều tăng trưởng không ít, ha ha. Ta lại nói kia Giang Trường An là cái phế vật, ngươi có thể làm gì được ta? Trần Bình Sinh ánh mắt u ám, đang muốn phát tác, Giang Trường An bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên bờ vai hắn, nhẹ khẽ cười nói, mập mạp, một con chó cắn ngươi một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn muốn về cắn một cái không thành? Trần Bình Sinh một nháy mắt bị Giang Trường An lời nói chọc cho bật cười, ngực góp nhặt lệ khí cũng lần lượt tán đi. Trung Xem Mây một khuôn mặt thanh tú lạnh như băng sương, ngươi nói ai? Giang Trường An hướng về phía Trần Bình Sinh cười nói, ngươi nhìn, có loại người, nhất định phải chỉ vào cái mũi của nàng mắng, nàng mới sẽ biết mắng là nàng. Ngươi. Trung Xem Mây lên cơn giận dữ, mình tại Lăng Tiêu cung đi đến đâu bên trong không đều là bị sủng kính tồn tại, chưa từng nhận qua dạng này ác khí. Sư muội, cần gì phải đi cùng một cái phế vật đưa khí, chẳng phải là kéo thấp thân phận của mình? Ngươi nói có đúng hay không? Sông Tứ công tử. Lý Hạo Hiên cười khẩy nói. Giang Trường An vẫn như cũng là nhìn về phía Trần Bình Sinh, vừa cười vừa nói, lời nói này không sai, 10 triệu là một cái ngay cả phế vật cũng không bằng người hỏi thăm ngươi thời điểm, 100 triệu không thể kéo thấp thân phận của mình. Phúc. Trần Bình Sinh một chút cười ra tiếng, nói, không sai, huynh đệ ngươi tận lực đối người nào đó nhìn như không thấy, chính là ứng người nào đó mình nói tới không đi kéo thấp thân phận của mình, tướng ngược lại là người nào đó mình luôn miệng nói lấy huynh đệ ngươi là phế vật, lại như cái chó sủ đồng dạng bu lại, chẳng phải là tự rước lấy đủ. Chương 225, đùa lửa ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Hạo Hiên có chút nhíu nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh xuống. Bên người Lý Thành Nhân quát lạnh nói, hai người các ngươi đổ nhà quê nghe kỹ, vị này chính là chúng ta Lăng Tiêu cung luyện đan môn mộ môn chủ tọa hạ đắc lực đệ tử Lý Hạo Hiên sư huynh, thức thời nhanh dập đầu nhận lầm. Có thể chúng ta Lý sư huynh đại nhân có đại lượng, tâm tình một tốt chuyện này liền tính quá khứ. Mộ môn chủ. Giang Trường An dương mắt nói, Mộ Hoa Thanh. Làm cản. Sư tôn danh tự há lại ngươi có thể nói thẳng. Lý Hạo Hiên gào to nói. Giang Trường An đột nhiên nhàn nhạt hỏi, đệ tử đắc ý. Nói như vậy ngươi biết Lưu Khoái Sách, Lưu Văn Tập còn có Vương Khâu Minh ba người này rồi. Lý Hạo Hiên cười nói, làm sao không biết, ba vị này sư huynh đều là ta Lăng Tiêu cung luyện đan môn đệ tử đắc ý, chỉ tiếc sớm đã bởi vì bệnh tiên cho nên, ngươi hỏi cái này có gì ý đồ?
Bởi vì bệnh tiên cho nên.
Giang Trường An nhẹ khẽ cười nói, ngươi như biết ba người này là như thế nào chết, hẳn là liền sẽ không như vậy nói chuyện với ta.
Ngươi có ý tứ gì?
Lý Hạo Hiên khinh thường nói.
Trong mắt hắn xem ra, Giang Trường An mặc dù biến mất 5 năm, nhưng vẫn là cái kia chỉ biết tiền và nữ nhân hoàn khố công tử.
Thấy Giang Trường An không cần phải nhiều lời nữa, Lý Hạo Hiên liếc mắt Trần Bình Sinh, cười nói:
"Trên đời này luôn có như vậy một số người, cả ngày nghĩ đến đạt được một chút không thực tế đồ vật, si tâm vọng tưởng, thật tình không biết cả hai chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu, từ thương người coi như làm cho dù tốt cũng so ra kém ta Lăng Tiêu cung đệ tử, cái này liền giống lại phú quý tiểu quý công tử, vĩnh viễn cũng không xứng với vương thất công chúa, cũng chỉ có bị từ hôn phận."
Hơi có vẻ ngây thơ lời nói, nhưng lại cũng là nhất là chu tâm.
Lý Hạo Hiên dương dương đắc ý nhìn xem Giang Trường An, hắn không kịp chờ đợi muốn đi chứng minh, 5 năm trước hắn sư tôn có thể làm được sự tình, đem Giang phủ công tử tôn nghiêm giẫm đạp tại cất dưới, hắn hiện tại cũng đồng dạng có thể làm đến. Thế nhưng là nháy mắt sau đó Lý Hạo Hiên trong lòng thoáng qua một tia dị dạng, hắn không thể không thừa nhận kia là một đôi cực vì đẹp đẽ con mắt, bất quá chân chính làm hắn cảm thấy hít thở không thông là tại cặp mắt kia bên trong vậy mà không có trong dự liệu bối rối cùng lửa giận, thậm chí một tia chấn động đều không có, bình tĩnh tựa như là một đầm kính hồ, không hứng nổi một tơ một hào gợn sóng.
Ngươi là cái thứ gì?
Trần Bình Sinh lập tức lựa bước ba trượng, vừa muốn xông lên đi lại bị Giang Trường An đưa tay ngăn lại.
"Trung cô nương."
Giang Trường An đột nhiên nói.
Trung xem mây sững sờ, không nghĩ tới Giang Trường An sẽ gọi tên của nàng.
Lý Hạo Hiên thì biểu lộ âm trầm, ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ, lên cơn giận dữ, hắn tự nhận là bén nhọn mà có rất nhiều công kích ngôn ngữ cư như vậy bị xem như gió thoảng bên tai thổi mà qua, thậm chí từ đầu đến cuối Giang Trường An ánh mắt đều không có nhìn qua hắn đồng dạng, đây là lớn nhất vũ nhục.
Giang Trường An lạnh lùng nói, "Trung cô nương, tặng ngươi một câu lời khuyên, nhắm người nghi thận, bỏ đi càng nghi thận, vứt bỏ người người, cũng bị bỏ đi."
Giang Trường An, ngươi có ý tứ gì?
Trung xem mây gần như nghẹn ngào gào lên nói, thần sắc bối rối, mặt như màu đất.
Nàng cũng không phải là nghe không hiểu Giang Trường An nói, chỉ là không muốn tin tưởng, tại Lăng Tiêu cung như thế mấy năm, nàng cũng thỉnh thoảng nghe qua có quan hệ Lý Hạo Hiên một chút không tốt truyền ngôn.
Nàng dù chưa làm nhiều hỏi đến, nhưng là những sự tình này chậm rãi chồng chất tại đáy lòng của nàng, vừa rồi Giang Trường An dăm ba câu một chút tựa như một cây gai nhọn đâm lộ túi ra, tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật lại lần nữa trưng bày ở trước mắt. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Hiên, cái sau khinh thường cười nói, ta xem là có người không ăn được nho thì nói nho xanh đi.
Nói, Lý Hạo Hiên thị uy tính địa đem chung xem mây ôm địa càng chặt.
Trần Bình Sinh nắm đấm nắm đến xít sao, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ buông ra tới.
Tương phản Lý Hạo Hiên khỏe miệng thì câu lên gió xuân tươi cười đắc ý, phản phất là đang khoe khoang lấy chàng thắng lợi này.
Ngớ ngẩn.
Đây là Giang Trường An đối Lý Hạo Hiên nói hai chữ,
rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai.
Lý Hạo Hiên tiêu dung ngưng trệ ở trên mặt, khẩn cấp lấy hóa thành phẫn nộ, Giang Trường An, hôm nay ngươi là không có cách nào an ổn đi ra nơi này, đã không biết làm sao nói, bản thiếu liền hảo hảo giáo dạy ngươi.
Một đám Lăng Tiêu cung đệ tử đều là ôm cánh tay ra sức thay bọn hắn Lý sư huynh gào to, đầy vẻ xem trò đùa.
Lý sư huynh lợi hại thế nhưng là đệ tử khác theo không kịp, đối thủ thì là hưởng dự Giang Châu thứ nhất Hoàn Khố Hoa Hoa công tử, trận này giao đấu khỏi phải bắt đầu đều có thể đoán ra phần cuối, bọn hắn phảng phật di kinh nhìn thấy Giang Trường An bị đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ.
Giang Trường An, cho dù ngươi là Giang gia bảo bối công tử, ta Lăng Tiêu cung cũng không sợ, huống hồ lớn không được đem ngươi giáo huấn một lần, lại tùy tiện tạo ra một cái thuyết pháp, hôm nay, bản thiếu liền hảo hảo giáo dạy ngươi làm người như thế nào.
Lý Hạo Hiên cười khẩy, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đem tam xích trường kiếm, màu lam nhạt linh khí vờn quanh thân kiếm, trên vỏ kiếm lũ điêu khảm khắc lấy đủ loại kiểu dáng bảo thạch, tinh xảo phi thường.
Chưa cùng một đám đệ tử cảm thán chi hơn, vụt một tiếng,
lưỡi mác vang lên chói tai, kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao.
Lý Hạo Hiên không có cầm kiếm, kiếm lại nhanh hơn hắn, vèo hóa thành một đầu lam sắc kiếm cây gai ánh sáng hướng Giang Trường An, mà hắn thì bộ pháp như gió, theo sát phía sau, lòng bàn tay phải một điểm làm quang lóe ra lôi điện quang mang, chi chi rung động.
Điện mang từ Lý Hạo Hiên bàn tay lan tràn đến cả cánh tay, hóa thành một đầu màu lam lôi điện cổ tay chặt. Trên mặt giễu cợt, một trường này chém về phía Giang Trường An cổ, tình thế bắt buộc.
Phi kiếm một đường thẳng bay thẳng đi, Giang Trường An đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào.
Keng.
Thái Ức Thần Hoàng Trung từ trên trời giáng xuống, đón gió tăng trưởng, thẳng đến cùng Giang Trường An đồng dạng lớn tiểu mới dừng lại.
Xung đột mãnh liệt, Thái Ức Thần Hoàng Trung không nhúc nhích tí nào, mũi kiếm va chạm một điểm tạo nên kim sắc có chút gợn sóng, đảo mắt liền lắng lại.
Mà Lý Hạo Hiên chạm phi kiếm màu xanh lam lại một lần đụng vắng đầu, bắn bay có 3-40 mét khảm vào một hòn đá nửa thước chi sâu.
Lý Hạo Hiên con người đột nhiên co lại, hắn đoán được khả năng một kiếm này không có khả năng trực tiếp lấy đi Giang Trường An tính mệnh, cho nên hắn mới chuẩn bị tay trúng một chiêu này, đây cũng là hắn Dĩ Vãng thường dùng mánh khóe. Thế nhưng là Dĩ Vãng cái kia bên trong xuất hiện qua phi kiếm bị đẩy lùi tình huống,
lập tức còn chỉ nói là cái này chuông nguyên nhân, nghĩ đến cái này bên trong, Lý Hạo Hiên nhìn chứ Thái Ức Thần Hoàng Trung ánh mắt trở nên tham lam.
Thật sự là phung phí của trời.
Bảo vật này bản thiếu liền nhận lấy.
Lý Hạo Hiên nói, cổ tay chặt uy thế càng hung hiểm hơn.
Giang Trường An đưa tay lên đón, đồng dạng một trường vọt tới khí thế hung hung lôi điện.
Soạt bốn.
Lý Hạo Hiên thần sắc tự tin nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt hoảng sợ. Cánh tay hắn bên trên màu lam điện quang tại tiếp xúc đến Giang Trường An một nháy mắt tựa như là lửa gặp nước đồng dạng, suy một tiếng dập tắt toát ra dày từng sợi màu xanh hơi khói.
Giang Trường An lông tóc không hư hại, Lý Hạo Hiên cánh tay lại đảo ngược uốn cong thành một cái kinh khủng góc độ, lảo đảo phải bưng phóng, còn mang theo da thịt, máu thịt be bét không rõ, dính máu xương tay hết sức trứng mắt.
Không có khả năng,
không có khả năng.
Lý Hạo Hiên dùng còn lại cánh tay trái ôm đầu không thể tin được phát sinh hết thảy, hắn tử tiểu liền bị mang lên thiên tài danh hiệu, các loại tán dương khen thưởng vụ vào một thân. Giống như một cái thiên chi tiêu tử, giờ phút này ở trước mặt mọi người những này khen thưởng, Tôn Nghiêm bị Giang Trường An giẫm thành một bãi bùn nhão, vô cùng nhục nhã. So sánh với nhục thể chịu đau xót, Lý Hạo Hiên trong lòng càng thêm không thể thừa nhận, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt như là dã thú nhìn xem cái này để hắn 10 năm qua lần thứ nhất chảy máu người. "Ta muốn giết ngươi." Lý Hạo Hiên gầm nhẹ nói. Cùng trước một lần khác biệt, lần này hiển nhiên là sử xuất 12 phân lực lượng, nhảy lên một cái bay đến không trung, một tay kết ấn, miệng phun chú quyết, một mạch mà thành. Quắc. Lý Hạo Hiên giống giận, lấy ra một con màu xanh biếc lớn bằng ngón cái phỉ thúy bình, theo chú quyết nhập đấu, bình trong miệng thốt ra một đốm lửa, rồi đến một chút biến thành hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm nhan sắc cũng không phải là bình thường màu đỏ, mà là yếu ớt xanh biếc, cực giống quỷ hỏa dáng vẻ, nhưng uy lực không biết thả to được bao nhiêu lần. Hỏa diễm xuất hiện một khắc, Giang Trường An nháy mắt có thể rõ ràng cảm giác nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, rét lạnh thấu xương. Chúng xem mây nhìn thấy hỏa diễm thời điểm một gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh, răng đem bờ môi cắn phải không có huyết sắc, cái này, đây chính là Lăng Tiêu cung bí bảo, Ngục Ma Viêm. Ngục Ma Viêm. Chớ nói mấy người đệ tử một mặt sợ hãi, liền ngay cả Giang Trường An đều thất kinh. Sớm tương truyền Lăng Tiêu cung cung bên trong 10 môn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi một môn đều có một kiện tổ tông truyền xuống chí bảo. Luyện đan môn cầm chính là đối luyện dược rất là trọng yếu hỏa chủng, ngoại giới truyền miệng chỉ biết gọi là Ngục Ma Viêm. Phòng theo độc cương luyện cổ phương pháp, đem trên trăm loại yêu lửa cùng hồn linh đặt ở đến Hàn Sông băng dưới đáy, trải qua mấy trăm trời mới có thể thành tựu một hạt hỏa tinh, có thể nghĩ kỳ thành lửa quá trình gian nan. Nhìn cái này buộc hỏa diễm lớn nhỏ, nghĩ nhất định là kinh lịch mấy ngàn thậm chí hơn 10.000 năm tích lũy. Ngục Ma Viêm cũng không phải là bình thường hỏa diễm như thế nóng rực, ngược lại là dị thường băng lãnh, dùng cho luyện dược tức có hiệu quả. Thế nhân đều tưởng rằng Lăng Tiêu cung luyện đan môn môn chủ cầm, cái kia bên trong nghĩ đến tại Lý Hạo Hiên tay bên trong, xem ra cái này Lý Hạo Hiên thật là Lăng Tiêu cung sủng nhi, liền ngay cả loại bảo vật này đều cho hắn. Đang lúc ra đệ tử đều coi là Lý sư huynh nắm chắc thắng lợi trong tay, Giang Trường An khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên một đạo tiêu dung. Đùa lửa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 226, đánh mặt. Đùa lửa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trường An dứt lời, to lớn thai ớt thần hoàng trung trung miệng phun ra mấy đám màu đỏ thâm hỏa cầu, xen lẫn nồng đậm nham tương cùng đen nhánh khói đặc, giống như là mấy cái hắc long quay quanh tại Giang Trường An xung quanh. Đây là thứ quỷ gì? Lý Thành Nhân hỏi nói, tiểu tử này là điên rồi sao? Muốn trực diện cùng ta luyện đan môn linh hỏa đối kháng. Chúng xem mây khẩn trương quan sát lấy trên trận thế cục, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Nàng mặc dù không biết Giang Trường An thái ớt thần hoàng trung bên trong dung thân nạp là vật gì, nhưng căn cứ thái ớt thần hoàng trung uy lực đến xem, cái này hỏa diễm cũng tuyệt không phải cái gì phàm phẩm. Bất quá mặc dù như thế, nàng hay là càng tin tưởng Lý Hạo Hiên Ngục Ma Viêm càng hơn một bậc. Thái ớt thần hỏa. Lý Hạo Hiên ánh mắt mãnh liệt, làm Ngục Ma Viêm người thừa kế hắn cũng không có thiếu nghe Mộ Hoa Thanh nhắc qua cái này một loại hỏa diễm. Không qua thái ớt thần lửa mặc dù coi như cũng là không tầm thường, nhưng là cùng chân chính Ngục Ma Viêm cùng so sánh hay là kém không ít, cho nên hắn có đầy đủ lòng tin, cười to nói, "Tốt, không nghĩ tới còn có thể gặp được cái đồ chơi này." Hôm nay bản thiếu vận khí còn thực là không tồi, có thể phải một cái bí bảo pháp khí không nói, còn có thể để ta Ngục Ma Viêm uy lực cao hơn một tầng. Vận khí của ngươi nếu là thật tốt, cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Giang Trường An cười chỉ Lý Hạo Hiên gãy mất cánh tay phải, tuy nhiên dĩ kinh ăn vào kim đan, nhưng muốn khỏi hẳn, nhất thời nửa khắc còn không có khả năng. Lại bị giẫm lên chân đau, Lý Hạo Hiên trên trán gân xanh nổi lên, giận tím mặt, quắc, bản thiếu cái này liền đem đầu lưỡi của ngươi rút, nhìn ngươi còn như thế nào đắc ý. Vừa dứt lời, Ngục Ma Viêm lam lục sắc diễm hỏa trong chớp mắt đem Giang Trường An hoàn toàn thôn phệ, băng lãnh hàn khí một mạch đánh tới, bốn phía không khí đều bị đông cứng phải chi chi rung động. Ngục Ma Viêm trong nháy mắt liền hình thành một cái bán cầu băng giới đem Giang Trường An phong tồn ở bên trong. Băng giới nội sinh ra vô số sắc bén như đao thương kiếm kích băng lăng, toàn bộ chỉ hướng băng giới bên trong duy nhất một người, Giang Trường An. Giang Trường An vội vàng giơ cao khởi thái ớt thần lửa, thái ớt thần hỏa giống như một đầu gầm thét màu đen cự long vọt tới băng giới. Bành! Đối mặt thái ớt thần hỏa, băng giới vậy mà không phản ứng chút nào. Xem ra cái này Ngục Ma Viêm quả nhiên so với mình nghĩ lợi hại hơn nhiều lắm. Cứ việc Giang Trường An lưu lại một tia hỏa diễm tại quần thân, nhưng trên bả vai, mí mắt, lông mày mao, trên tóc cũng dần dần biến thành màu trắng, bao trùm lên một tầng hạt tuyết. Sự tình đến như kim dĩ kinh không thể lại có giữ lại, Giang Trường An âm thầm làm quyết định, hai tay lật qua lật lại cái tấn, chỉ kiến thái ớt thần lửa cùng mới lại có một chút địa phương khác nhau. Một đầu hắc khí từ thái ớt thần hoàng trung bên trong nô ra, một đầu chui nhập thái ớt thần hỏa chi bên trong. Hắc khí giống như là tại hỏa diễm bên trong ngưng tụ lại vô số đạo lăng lệ đạo phòng, xoay tròn gào thét, đỏ sẫm trong ngọn lửa đột ngột tăng lệ mang. Lý Hạo Hiên cau chặt lông mày, thái ớt thần hỏa phát sinh một điểm biến hóa, điểm này biến hóa hắn nói không nên lời, nhưng lại có thể để người rõ ràng cảm giác được uy thế đột ngột tăng. Tiếp lấy liền thấy đầu kia thái ớt thần hỏa ngưng tụ mà ra đen trên thân rồng ẩn ẩn hiện ra mấy cái dung nham lưu động dây nhỏ, tựa như trên thân người kinh lạc, tăng thêm một loại yêu dị cảm giác. Thái ớt thần hỏa lại một lần phóng tới băng giới một góc. Hừ, lấy trứng chọi đá, vùng vây dây chết. Lý Hạo Hiên khinh thường đùa cợt nói. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn tiếng vang rõ ràng địa truyền đến tất cả mọi người trong hai. Lý Hạo Hiên đắc ý biểu lộ còn đến không kịp rút đi, đột nhiên cứng đờ, không có khả năng. Không có khả năng. Chỗ kia băng giới vậy mà vỡ vụn ra một cái đầu lớn lỗ thủng, Ngục Ma Viêm chính lấy tốc độ nhanh nhất ý đồ chữa trị, thế nhưng là cái kia còn kịp, màu đen cự long sông ra chói buộc. Trao liệm cửu thiên, bệ nghệ và vật. Lý Hạo Hiên lông mày thẳng đổ mồ hôi lạnh, Giang Trường An hôm nay để hắn tan mất mặt mũi, hơn nữa còn là tại này một đám sư đệ sư muội trước mặt. Hận ý ghen tị cùng lửa giận đan vào lẫn nhau đã để hắn mất đi lý trí. Lý Hạo Hiên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phá thành mảnh nhỏ băng giới bên trong bóng người, hiện tại hắn cái gì cũng không để ý, mặc kệ đây là ở đâu bên trong, mặc kệ đối phương là thân phận gì, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết hắn. Phi kiếm kinh linh rung động, giống như là biết chủ nhân của mình động sát cơ. Lý Hạo Hiên niệm động chú ngữ, Ngục Ma Viêm theo sát lấy lần nữa đâm về Giang Trường An, bất quá trước lúc này, muốn đi đầu giải quyết hết Thái Ức thần hỏa biến thành cự long. Lý Hạo Hiên lòng tin còn tại, nhưng lại một lần mở rộng tầm mắt, Ngục Ma Viêm gặp lại đáo Thái Ức thần lửa tựa như gặp được thiên địch cấp tốc né tránh đến một bên quận thành một đoàn, không còn dám quấy nhiễu chiến cuộc. Phi kiếm một mình mà vào, mũi kiếm còn chưa sờ cập Thái Ức thần lửa, liền bị trong đó rót vào kia một lũ thần bí xương mù màu đen đụng kịch liệt. Bất quá là nhẹ nhàng va chạm, chỉ thấy thân kiếm bổ sung màu lam linh lực dĩ kinh liên tiếp vỡ nát, ngay sau đó từ đầu tới đuôi trực tiếp bị nướng thành ngân thủy, trước khi rơi xuống đất bốc hơi thành một sợi khói xanh. Hết thảy phát sinh cực nhanh, bất quá một cái chớp mắt. Đột nhiên, Lý Hạo Hiên dường như nhìn thấy cực kỳ chuyện kinh khủng, run rẩy nói, "Hoàng Minh một mạch, Thái cổ thứ nhất đạo khí." Trong mắt của hắn trừng phải căng tròn, sợ hãi và phân, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất công nhiên sử dụng Ngục Ma Viêm hội ngộ đáo Thái Ức thần lửa, càng không nghĩ đến gặp phải Thái Ức thần hỏa bên trong xen lẫn hoàn hữu Hoàng Minh một mạch. Bây giờ Thái Ức thần hỏa cùng vừa rồi hoàn toàn chính là một trời một vực chênh lệch, vĩnh viễn đô vô pháp dựa vào ngoại lực chỗ đền bù. Giang Trường An một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, xem ra Trích Tinh lâu bên trong cổ tịch ghi chép không sai, năm đó luyện đan môn tiền bối luyện thành Ngục Ma Viêm, cuối cùng mặc dù luyện liền thành công, lại đơn độc thiếu hỏa chủng, cũng không biết thất lạc nơi nào. Bởi vậy nhiều năm qua ngoại nhân chỉ nghe Ngục Ma Viêm như thế nào lợi hại, lại chưa có nhìn thấy thậm chí nghe nói từng ra tay mấy lần, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Mộ Hoa Thanh bỏ được sớm đem Ngục Ma Viêm chuyển cho Lý Hạo Hiên. Bất quá không có hỏa chủng Ngục Ma Viêm vậy mà cũng có loại uy lực này, thiết thực là vượt quá Giang Trường An đoán trước, có thể nghĩ nếu như hôm nay đối phương cầm chính là mang theo hỏa chủng Ngục Ma Viêm, kết quả khó nói. Đúng lúc này, Giang Trường An thân ảnh lại biến mất tại chỗ cũ, liền ngay cả chiếc kia đen nhánh cổ trùng đều biến mất tại chỗ cũ. Lý Hạo Hiên lông mày nhíu lại, cấp tốc cảnh giác phải xoay người, chỉ thấy một cái nắm đấm lớn tiểu nhân kim sắc vật đi tới trước mắt. Phốc. Da thịt thân thể toàn bộ bị xuyên thủng thanh âm lột ngạt đến cực điểm, nhưng tại Lý Hạo Hiên nghe tới lại rõ ràng vô song, hắn không thể tin túi đầu nhìn về phía ngực, máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ toàn bộ ngực và áo, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm lớn máu tươi cũng theo đó phun ra. Lý Hạo Hiên mặt như giấy vàng, theo sinh mệnh nhanh chóng trôi qua thần sắc nhanh chóng bị bại, không thể tin được nói, không có khả năng. Ngươi bất quá là một cái không có khả năng tu hành phế vật, ta làm sao lại thua ngươi? Ta là Lăng Tiêu cung thiên tài, làm sao lại thua ngươi? Phế vật. Giang Trường An vừa cười vừa nói, hai chân hư không từng bước một hướng hắn đi đến, hiện tại tên phế vật này liền lấy đi ngươi thứ trọng yếu nhất. Giang Trường An vân đạm phong khinh đưa tay lấy ra cái kia chứa Ngục Ma Viêm phỉ thúy cái bình trang nhập khẩu túi, Lý Hạo Hiên lên cơn giận dữ, nhưng ngực thương thế để hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đạo kim quang kia lại cấp tốc bay trở về Giang Trường An trong tay, kim quang tối lui, lộ ra màu đen chất liệu, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân Thái Ức thần hoàng trung chính lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn, kịch liệt lắc lư, dường như cực kỳ hưng phấn. Lý Sư Minh. Chúng xem mây kinh sợ điệu tiếp hạ dĩ kinh bán tử nhân Lý Hạo Hiên, dùng một loại ánh mắt giết người nhìn về phía Giang Trường An, lại không thể làm gì. Nàng không đốc, liên thủ cầm Ngục Ma Viêm Lý Hạo Hiên đều không phải là đối thủ của hắn, mình xông đi lên mới là nhất quyết định ngu xuẩn. Lý Thành Nhân dẫn đầu chư vị sư đệ càng là từng cái người nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng bất động. Giang công tử, liền xem như ta sư huynh ngôn ngữ có chỗ đắc tội, cũng khỏi phải dưới nặng tay như thế đi. Chúng xem mây nghiêm từ quát. Trung cô nương, nếu như hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta, không biết ngươi sẽ còn hay không ngươi chính ngôn từ nói ra cái này đến lời này. Ngược lại là các ngươi Lý sư huynh, nếu là lại tiếp tục chỉ hoãn không mau đi trở về cứu chữa, các ngươi Lăng Tiêu cung chỉ sợ cũng muốn thiếu một cái 100 năm thiên tài. Giang Trường An mặt không biểu tình nói, không giận tự uy. Nếu là Ngục Ma Viêm trước đó vừa tìm được hỏa chủng, hiện tại nằm trên mặt đất, cũng không phải là Lý Hạo Hiên mà là hắn. Ngươi. Chúng xem mây bờ môi run rẩy hoạt động, lại không biết như thế nào phản bác. Lý Hạo Hiên con mắt xuống huyết, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, một con giơ tay lên lại rủ xuống. Giang Trường An cười nói, Lý thiên tài, trở về giúp ta cho các ngươi Mộ Hoa Thanh môn chủ mang câu nói cho hắn, không có người nào là vĩnh viễn cường giả, cũng không có người trời sinh chính là kẻ yếu, liền xem như hoàn cố, cũng như thường có thể đem thiên tài ngoan ngoan thải tại cất dưới, tựa như hắn 5 năm trước nói một câu kia, có ít người giống như sâu kiến, nên bị người ngoan ngoan thải tại cất hạ. Chương 227, thần hỏa đại thành. Giang Trường An, ngươi. Lý Hạo Hiên ngực vừa đi vừa về chập trùng, kéo tới trong vết thương máu tươi lại lần nữa tuôn trào ra. Lý Thành Nhân yên lặng quan sát đến mấy người nhất cử nhất động, tự hiểu là giờ phút này chính là tại Lý Hạo Hiên trước mặt biểu hiện ra cơ hội tốt, ra vẻ hùng thái nói, Giang Trường An, chuyện hôm nay chúng ta Lăng Tiêu cùng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngươi chờ. 3. Lý Thành Nhân nói còn chưa dứt lời, Giang Trường An dĩ kinh đi tới trước mắt, một bàn tay đánh trên mặt của hắn. Nháy mắt nặng nề lực lượng ép tới Lý Thành Nhân trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thấy hoa mắt, về sau trên mặt đau rát đau nhức, sau đó đau đớn biến thành chết lặng, không cảm giác. Lần này Giang Trường An vô dụng quá nhiều khí lực, cho nên Lý Thành Nhân có thể rõ ràng địa cảm thấy được trên mặt kim đâm lửa cháy kịch liệt đau đớn, vừa ý biết còn tại. Ngươi thì tính là cái gì, dám ở trước mặt ta ngao ngao sủa loạn. Giang Trường An túi đầu nhìn về phía Lý Thành Nhân, cái sau vô ý thức ngẩng đầu nhìn cái này có chút gầy gò nam tử. Một câu nói kia Giang Trường An thêm uy áp, Lý Thành Nhân chỉ cảm thấy trước mắt đứng không phải một người, mà là một cái quái vật, một cái có thể tùy tiện đem ở đây tất cả mọi người sẽ thành mảnh nhỏ quái vật. Lý Thành Nhân bả vai run rẩy kịch liệt, lộn nhào địa trốn về trùng xem mây bên người, hắn hận không thể hiện tại liền mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng mặc kệ cái gì mặt mũi tôn nghiêm, chỉ muốn sống. Trùng xem mây xinh đẹp khuôn mặt âm tình bất định, vốn đến còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Lý Hạo Hiên hạ tràng, không rét mà run, vội vàng dịu lên Lý Hạo Hiên, giọng dịu dàng phẫn nộ quát, Giang Trường An, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, lần tiếp theo gặp lại cũng phải vì hôm nay đòi lại một cái công đạo, chúng ta đi. Cùng một cùng. Giang Trường An thân ảnh lần nữa so như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn trở đường đi.
Chúng xem mây trong lòng căng thẳng, làm sao? Sông tứ công tử còn có cái gì chỉ giáo sao? Giang Trường An thản nhiên nói, chỉ giáo không dám, chỉ là ta người này nhất không thích người khác uy hiếp, chúng cô nương mới vừa rồi là đang uy hiếp ta sao?
Hừ. Chúng xem mây cười lạnh nói, lời của tại hạ chính là như thế, sông tứ công tử như thế nào lý giải kia là chuyện của ngươi, nếu là nhất định phải đem ta lý giải thành uy hiếp cũng có thể.
Làm sao?
Sông tứ công tử nếu là coi đây là lấy cớ rất không cần phải, tài nghệ không bằng người, ta không có gì để nói nhiều, động thủ đi.
Ta không đánh nữ nhân.
Giang Trường An nhàn nhạt cười nói, Tiếu Dung thuần chân tựa như là cái không dành thế sự thiếu niên, nhưng là sau một khắc tính trẻ con tận tán triển lộ ra chính là rét lạnh thấu xương, ta không đánh nữ nhân, chỉ giết
ngươi.
Một nháy mắt chung xem mây trái tim đột nhiên dừng lại nửa nhịp, hô hấp cũng không tự chủ được nhảy chậm chạp.
Giang Trường An nói, ngươi ghi nhớ, không giết ngươi là bởi vì huynh đệ của ta, ngươi cái mạng này là hắn cho. Cút.
Chung xem mây trong mắt nộ khí hôn tạp ngân độc, lại không dám tiếp tục nói một câu ngoan thoại, dịu lấy Lý Hạo Hiên dẫn theo chúng đệ tử rời đi vùng đất thị phi này. Đợi đến tất cả Lăng Tiêu cung đệ tử đi được sạch sẽ nhìn không thấy thân ảnh, Giang Trường An rốt cục chống đỡ không nổi trực tiếp ngồi dưới đất.
Huynh đệ, ngươi thế nào?
Trần Bình Sinh vội vàng chạy đến Giang Trường An bên người, mắt thấy hắn mặt như giấy vàng, bờ môi trắng bệch, không có một tia huyết sắc, mồ hôi không ngừng địa theo gương mặt nhỏ xuống. Giang Trường An không nghĩ tới Ngục Ma Viêm uy lực vậy mà đến khủng bố như vậy tình trạng, bất quá cũng tỉnh có thể hiểu, dù sao giá thần lửa bản thân thực lực liền tại Thái Ức thần hỏa chi bên trên, lại thêm mấy chục đời Lăng Tiêu cung luyện đan môn chủ tích lũy, đã sớm nay không phải tích so, hắn có thể bắt lấy đối phương không có hỏa chủng điểm này, trong mắt người ngoài cũng là căn bản chuyện không có thể làm được.
Ta không sao, mập mạp, ngươi làm hộ pháp cho ta.
Minh Bạch. Trần Mập Mạp minh bạch Giang Trường An đến trọng yếu trước mắt, quyết không cho phép ngoại giới quấy rầy. Đưa tay ở giữa lôi vương búa khiêng đến trên vai quay lưng đi, nháy mắt một cái không nháy mắt quét mắt chúng quanh gió thổi cỏ lay. Giang Trường An ngồi xếp bằng, hai tay tự nhiên rủ xuống khoác lên trên đầu gối, Thái Ức thần hoàng trung khôi phục thành đầu lớn tiểu xoay quanh lên đỉnh đầu giữa không trung. Cặp mắt của hắn đông nhiên mở ra, Thái Ức thần hoàng trung cũng như nhận cảm hóa, đen nhánh mặt ngoài nổi lên kim quang, hư ảo bảy cái chữ vàng Phật văn tận tướng hiện lộ, vây nhiêu chữ thần trung bên trên, theo chữ thần trung cùng nhau xoay tròn. Màu đỏ thấp như lửa than Thái Ức thần hỏa hỏa trùng đi đầu từ trung miệng xông ra, hoàng minh một mạch theo sát phía sau, ngay sau đó là một đạo màu xanh thẳm mang theo lôi điện hỏa hoa ngục ma viêm. Cùng Thái Ức thần hỏa khác biệt, ngục ma viêm giống như là băng bản, giống như là lôi điện, giống như là gió lốc. Nhưng chính là không giống hỏa diễm, băng xương tứ ngược, rét lạnh thấu xương. Trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông co lại nhanh chóng, thân thể tại cực dùng hết khả năng đem hàn khí bài xích bên ngoài. Cứ việc Giang Trường An minh bạch cưỡng ép nuốt vào ngục ma viêm sẽ có nhất định phản vệ, nhưng là như vậy cường độ vượt xa hắn dự tính. Hắn mồ hôi trên mặt trâu còn không có làm lại lần nữa đông kết thành màu lam nhạt băng bản, đỉnh đầu tụ tập ra một bãi lôi điện tầng mây, màu xanh lam lôi điện nổi lên công kích. Giang Trường An thao túng khởi Thái Ức thần lửa ý đồ ngăn chặn tầng mây, thế nhưng là hạt cát trong sa mạc, tầng mây giống như một cái vĩnh viễn bổ khuyết bất mãn vô để động. Tầng mây càng để lâu càng lớn, càng trông càng dày, thỉnh thoảng liền bao phủ lại nửa cái võ phong sơn. Giang Trường An không lưu loát địa nuốt nuốt nước miếng, sự tình đi đến một bước này trong lòng của hắn cũng không chắc, loại này phản phệ tình huống dưới, một cái sơ sẩy, liền có khả năng là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt thảm liệt hạ chẳng. Huống chi, hắn vẫn chỉ là cái tiên tàn thể chất. Giang giác. Một tia chớp đánh rớt, giống như một đạo thiên lôi, lại chưa đánh vào Giang Trường An trên thân, mà là đánh ở bên người một khối to bằng cái thất trên tảng đá, nháy mắt đá xanh nổ tung, đá bể thành khối vụn lại vỡ thành mảnh vụn khối, tựa như là lên phản ứng dây chuyền, trong khoảnh khắc nổ thành cho bụi, nguyên địa trừ khử.
Trêu tức,
chân chính trêu tức. Giang Trường An ánh mắt lạnh dần, ngẩng đầu nhìn về phía kia dấu ở trong tầng mây như tại vui sướng đắc ý ngục ma viêm, nhếch miệng lên một tia tà mị cười lạnh. Một bên lo lắng Trần Bình Sinh chợt phát hiện, lúc này Giang Trường An cũng vừa rồi có một số khác biệt, thế nhưng là lại nói không nên lời cái kia bên trong không giống. Nếu là có một cái ngự linh sư ở đây, vậy hắn nhất định sẽ phát hiện, tại Giang Trường An sau lưng, đứng một cái kim sắc cự nhân, giống như là người khoác một kiện kim sắc chiến giáp, tương tự hồ yêu, hai mắt phun ra sát khí, vậy mà so cái này mà viêm còn muốn băng lãnh. Giang Trường An phẫn nộ quát, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực.
Lôi đến.
Kinh yêu cũng hướng phía tầng kia tiểu tiên phát ra ngập trời phẫn nộ cuồng liệt gào thét. Lần này so với lần trước muốn kịch liệt nhiều, có thể thấy được gia hỏa này cũng bị Giang Trường An hoàn toàn chọc giận, một kích toàn lực. Lôi điện nhập thể, một cỗ lực lượng khổng lồ tại thân thể bên trong bốn hướng tám đụng, đem ngũ tạng lục phủ rào làm cho long trời lở đất.
Xuy.
Da thịt của hắn sát na trở nên cháy đen, một cỗ gây mùi rán hương bốn phía tràn ngập. Mà sau lưng cùng mình sinh sinh tướng hơi thở yêu hồn run nhẹ nhẹ, phát ra càng thêm phẫn nộ tiếng giống. Giang Trường An đau địa hít vào một ngụm khí lạnh, cắn chặt hàm răng, thu chặt lông mày, nhưng từ đầu đến cuối không có hử ra một câu, hai mắt vẫn nộ chừng lấy kia đóa lôi vân. Nhận khiêu khích, thần mây giống giận lăn lộn gào thét. Lôi điện không ngừng địa rơi ở trên người hắn, dần dần, Giang Trường An trên thân không có một khối hoàn hảo vị trí, đen nhánh, quần áo đã sớm bị vỡ thành một mịn. Mỗi một lần xét đánh tựa như là một lần kiếp số, không có người phát hiện, mỗi một lần xét đánh về sau, Giang Trường An nhục thân cùng linh mạch cùng sau lưng yêu hồn đều giống như nhận một lần tẩy lễ, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trừ bỏ vốn có tạp chất, chỉ lưu lại nhất tinh thuần nhất bộ phận. Mỗi một lần đều là trùng sinh. Dòng dã bổ 49 lần, Giang Trường An liền giống bị thi định tân pháp, cũng không núp ních, chỉ có thể nhìn thấy hắn giận sôi lên, không biết tình huống như thế nào. Tầng mây dần dần ngừng, chỉ là trong đó lôi thế, giống như là tại Dương Dương đắc ý lăn lộn khoe khoang, thưởng thức mình làm vĩ đại thành quả. Đúng lúc này, không biết từ cái kia bên trong lại toát ra một điểm Thái Ức thần hỏa, một sợi hoàng minh một mạch, điểm sâu trôi thành tuyến, vô hạn hội tụ, theo Giang Trường An mỉm cười, nháy mắt xông vào tầng mây. Ngục Ma Viêm Lôi Quang nhận như thế xung kích đột nhiên bối rối, cảm giác một cỗ khí tức tử vong chính đang áp sát, lung tung bước lên dưới lôi điện lấp lánh, dường như đang cầu tha.
Sợ rồi.
Vậy liền ngoan ngoãn địa cho ta yên tĩnh. Giang Trường An ngửa mặt lên trời chợt quát lên. Kia đạo lôi quang nghe tiếng quả thật yên tĩnh rất nhiều, yên lặng tiếp nhận cái này hai cỗ khí tức. Bầu trời lúc sáng lúc tối, nương theo lấy tư tư điện quang hỏa thạch thanh âm càng thêm yêu dị. Đột nhiên, tử quang, một đạo tử quang, hai đạo tử quang, vô số đạo tử quang bắn phá tầng mây, lôi cuốn lấy nóng bỏng nhưng lại băng lãnh tới cực điểm lực lượng, người khoác lôi quang, giống một con phi long hướng tiến vào Thái Ất Thần Hoàng Trung. Thiên địa hướng đông. Giang Trường An chậm đợi khôi phục toàn thân linh lực, trên thân màu đen tiêu hổ da thịt nhanh chóng rút đi, tựa như tân sinh phượng hoàng còn phá xác mà ra. 3. Theo một thanh âm vang lên chỉ, đầu ngón tay của hắn dâng lên một sợi màu đỏ tím ngọn lửa, thỉnh thoảng chi chi toát ra một tia điện quang hỏa hoa, thả ra lực lượng như băng lãnh, thế nhưng là khi ngươi cảm giác băng lãnh lúc, hắn lại bất chi bất giác đốt cháy khét người phế phủ. Một lạnh một nóng một tà, cái này ba loại nhìn như vĩnh viễn đối thủ một mất một còn khí tức giờ phút này dung hội thành một cỗ tử hỏa, cuốn quanh nghỉ lại tại Giang Trường An trên tay vậy mà như thế hài hòa. Xong rồi. Giang Trường An khó qua trong lòng kích động, ba khí hợp một có thể sáu đạo, thần hỏa đại thành, từ đó về sau liền gọi ngươi sáu đạo ngục linh hỏa. Chương 228, ai dám động đến huynh đệ của ta? Giang Trường An hưng phấn dị thường, sớm tại thu phục Hoàng Minh một mạch về sau, hắn liền manh động tương Thái Ất Thần Lửa cùng Hoàng Minh một mạch hợp một ý nghĩ, bây giờ gặp được Ngục Ma Viêm liền mượn cơ hội này đem ba hỗn hợp đến cùng một chỗ. 3. Giang Trường An một thanh âm vang lên chỉ, trên đầu ngón tay giấy lên một đạo ung dung ngọn lửa màu tím. Nho nhỏ một tạm trong ngọn lửa khiêu động là màu lam phích lịch lôi quang, yêu dị tử sắc tại đỏ cùng lam ở giữa nhảy lên chuyển đổi, trong đó đồng thời tràn đầy một cổ bá đạo dị thường khí tức tử vong. Giang Trường An quát khẽ nói, "Quắc." Ra lệnh một tiếng, điểm kia tử hỏa vành một tiếng dâng lên một đoàn hừng hực liệt hỏa, một đầu hỏa long nhào về phía cấu kết võ phong sơn to lớn dây sắt. Xoẹt. Hỏa diễm thảm thức địa hối hạ lan tràn, càng nhanh chính là hỏa trùng lốt bốp lấp lóe lôi quang, sớm tại Giang Trường An mở môi còn không có khép lại, màu u lam lôi quang trước một bước đến bị ngã, đem dây sắt vây quanh trong đó. Bất quá thoáng qua nháy mắt, toàn bộ xiềng xích nóng chảy thành hỏa hồng nham tương, còn chưa tới cùng nhỏ xuống liền hóa thành từng sợi khói đen. Hoa thảo, cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Trần Bình Sinh xoa nắn hai lần con mắt, chỉ thấy khoảng chừng nam nhân trưởng thành eo thô treo trời dây sắt cứ như vậy biến mất tại giữa hai ngọn núi. Mà Trần Bình Sinh tương lai cùng ngây người, ngọn lửa kia lại ngoan ngoãn địa trở lại Giang Trường An ở giữa, tranh công như nhảy vọt biến hóa, nhu thuận phi thường. Giang Trường An cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đầu ngón tay hỏa diễm, cười nói, bách luyện cương hóa vì ngón tay mềm. Mập mạp, cái này lửa, liền gọi là sáu đạo ngục linh hỏa. Thái Ất Thần Hỏa Hoàng Minh một mạch cùng Ngục Ma Viêm Hoàn Mỹ dung hợp, cái này tại bất luận cái gì người xem ra tuyệt đối là thiên phương dạ đảm sự tình, tại tay của hắn bên trong lại thật được thành vì hiện thực. Giang Trường An lại nhìn quanh bắt nguồn từ thân mỗi một cái bộ vị, tiên nhân vũ hóa trước đó có độ kiếp lôi động, có thể nói Giang Trường An lần này hoàn toàn kinh lịch một lần tiểu lôi kiếp, nếu như không phải trước kia nhận qua đủ loại tôi thể rèn luyện, chỉ sợ hắn lợi hại hơn nữa cũng sớm bị bổ đến ngay cả cặn cũng không còn. Đại giới dù nặng, nhưng thành quả cũng là nổi bật, Giang Trường An kinh hỉ phải phát hiện không khỏi mình yêu hồn cùng linh mạch đều phát sinh biến hóa về chất, thân thể của hắn cũng phát sinh long trời lở đất cải biến. Đương nhiên, nhất khiến người mừng rỡ còn không phải những này, mà là hắn linh nguyên trung tinh nguyệt thần dưới cây đã thông lực lượng nguồn suối, sinh mệnh tiên nguyên giếng, co lại tiểu không chỉ gấp 10 lần, từ lúc đầu to bằng miệng chén biến thành lớn bằng ngón cái một điểm. Mặc dù thể tích rút lại, nhưng là thực chất lại một điểm không có rút lại, ngược lại đại đại tăng lên không ít. Cái này liền giống như là đem 1.000 cân sắt vụn nhiều lần rèn luyện, để luyện ra tinh thuần nhất tinh cương, mặc dù chỉ hưu ba trưởng lớn một điểm, nhưng là chất lượng so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa còn tiết kiệm dưới càng nhiều không gian, tiềm lực càng lớn, đi đường cũng so những người khác càng xa, càng vững chắc. Huynh đệ, không có sao chứ? Nhìn thấy lôi quang tán đi, Trần Bình Sinh thở dài một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chạy tới vây quanh Giang Trường An dạo qua một vòng, nhìn thấy hắn một thân cáo bẩn hỏi: "Không có việc gì, chính là muốn tìm một cái nguồn nước thanh tẩy một chút." Giang Trường An cười nói, hắn hiện tại cái dạng này chỉ sợ sẽ là Giang Thiên Đạo cái kia vô lương lão gia hỏa đều nhận không ra. Cũng may Võ Phong Sơn trên có nước chảy, Giang Trường An tìm chỗ thác nước, một đầu đâm nước vào đầm bên trong, tẩy sạch sẽ lại lần nữa lấy ra một kiện áo trắng mặc trên người. "Huynh đệ, làm sao rồi? Ta cảm giác ngươi cùng trước đó có chút không giống." Nói không nên lời, cảm giác ngươi thật giống như so trước đó càng trẻ tuổi, không đúng không đúng, già hơn, càng không đối ta cũng nói không nên lời, chính là cảm giác cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Trần Bình Sinh nói hồi lâu cũng nói không rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm giác trước mắt Giang Trường An thân thể màu da hình dạng đều so trước đó càng thêm trẻ tuổi, thế nhưng là kia hai đầu lông mày ánh mắt, giơ tay nhấc chân, lại giống như là thành thục trung nhân. Cái này liền giống như là một cái ba tuổi hài tử gật gù đắc ý địa đọc thuộc lòng lấy ngay cả thánh nhân cũng khó mà hiểu thấu đáo đạo tạng đồng dạng, thấy thế nào làm sao đột ngột. Trần Bình Sinh cười nói, Giang Trường An, lấy thực lực ngươi bây giờ đi ra ngoài đến đường lớn bên trên nói với người khác ngươi là Giang gia đại danh đỉnh đỉnh sông tứ công tử, khẳng định là không ai tin tưởng, ha ha. Giang Trường An mỉm cười, cũng không biết đây là may mắn hoặc là bất hạnh. Đợi đến thu thập không sai biệt lắm, hai người lúc này mới trở về trình. Trần Bình Sinh sở lấy cái hót cười ngượng ngùng nói, huynh đệ, ta lại cho ngươi gây phiền toái, nếu là bàn gia không có lại gần, những người kia cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Giang Trường An cười nói, Lang Tiêu cung vốn là cùng ta có khúc mắc, cái gì gọi là ngươi trêu đến phiền phức, ngược lại là hôm nay qua đi, cuộc sống của ngươi sợ là cũng không dễ chịu. Bàn gia không sợ. Trần Bình Sinh sợ đánh lấy ngực, lại nhìn về phía trung xem mây rời đi phương hướng, muôn vàn cảm xúc bắt nguồn từ trong lòng, ánh mắt phức tạp. Quên không được. Giang Trường An cười hỏi. Trần Bình Sinh cười khổ lắc đầu nói, Phật tổ 3.000 tụng, không quên một tia tình, ngay cả Phật tổ đều quên không được, cái kia bên trong đơn giản như vậy dễ dàng đảo mắt liền sẽ quên mất. Trần Bình Sinh buồn bực nói, huynh đệ, theo lý thuyết ngọn thánh sơn này công chính tại cử hành tuyển chọn đệ tử khảo thí, cái kia hẳn là sẽ có ra vị trưởng lão cố thủ, vậy tại sao? Đằng sau Trần Bình Sinh không có tiếp tục nói hết, đó chính là theo đạo lý đến nói, coi như Lăng Tiêu cung ra cửa quan hệ bất hòa, kia trong núi này trưởng lão nghe tiếng hẳn là chạy đến, kết quả sẽ rất khó kết thúc. Nhưng tình huống hiện tại là chẳng những không có đến đây viện trợ Lăng Tiêu cung đệ tử, liền ngay cả chung xem mây Lý Hạo Hiên một đám người đều không có cầu cứu ý đồ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Giang Trường An nhìn ra xa hướng đối diện Thánh Sơn, nói, núi bên trong người không xuất thủ, là bởi vì bọn hắn cũng có sợ hãi đồ vật, những lao già này một cái so một cái xảo trá, vào trong, Lăng Tiêu cung các môn các đảng chi nhánh tranh đấu không ngớt, đối có người mà nói Lý Hạo Hiên chết không những không phải chuyện xấu hay là chuyện tốt to lớn, mà tại bên ngoài. Giang Trường An không có nói tiếp, Trần Bình Sinh cũng minh bạch, tại ngoài có Giang gia cái này một cái quái vật khổng lồ. Không e rẻ nói hiện tại là tại Giang gia địa bàn, liền xem như Lăng Tiêu cung cung chủ đích thân tới, cũng cần luôn châm trước. Nhưng mặc dù như thế, Giang Trường An cũng không thể đối Lý Hạo Hiên hạ tử thủ, trước mắt Giang Châu thế cục ngư long hỗn tạp, thật thật giả giả chỉ sợ cũng ngay cả trong cục người đều không rõ rõ, một khi Lý Hạo Hiên tử vong, liền có khả năng thành vì một cái tiếp nổ, khiến rất nhiều thế lực đều sẽ mượn cơ hội đem đầu mâu nhau nhau chỉ hướng Giang gia. Khác một điểm, hắn hiện tại liền như là cuồng phong sóng lớn bên trên lung lay sắp đổ một chiếc thuyền con, chỉ cần phía dưới Giang Trường An lại thoát ly Giang gia, càng là sẽ bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Lăng Tiêu cung liền sẽ là lớn nhất đẩy tay tới gần, cho nên Giang Trường An có lưu chỗ trống, tối thiểu nhất hòa hoãn chỗ trống. Hối hận không? Giang Trường An hỏi. Chúng xem Vân Ly mở Trần Bình Sinh đơn giản cũng là bởi vì Trần Bình Sinh nhất định phải kế thừa gia tộc từ thương sự nghiệp, mà cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa là từ bỏ tu hành, thành vì một người bình thường. Chúng xem mây dạng này cao ngạo nữ nhân làm sao lại cam tâm cùng một người bình thường cùng một chỗ? Nàng chỗ theo đuổi cũng không phải là nói, mà là những cái kia hư ảo ngưỡng mộ, kia một gương mặt tiện sát ánh mắt, truy chính là những này vội vàng tức thì đổ vỡ. Giang Trường An không thể nói nàng không đúng. Càng không thể nói nàng đúng, dù sao dạng này người thực tế là nhiều lắm. Trần Bình Sinh cười khổ nói, Giang Trường An, ngươi sẽ không cảm thấy ta đặc biệt vô dụng, kỳ thật bàn gia cũng biết, Giang gia vô số cao thủ, nhưng vẫn là muốn giúp ngươi, trước kia vẫn được, hiện tại, ta đều chỉ là một cái không thể lại kế tiếp theo người tu hành. 3. Giang Trường An vỗ nhẹ nhẹ tại Trần Bình Sinh đỉnh đầu, cái sau sững sờ, mù nghĩ gì thế, Trần Mập Mạp, ngươi làm sao trở nên lề mề chậm chạp, đừng nói nhảm, ban đêm ăn cơm, ngươi mời khách. Duy nhất một tia vừa mới ấp ủ thương cảm bầu không khí bị cái này nói chêm chọc cười quấy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Mập Mạp hít mũi một cái, không có ma bệnh, chỗ nào ăn a? Vạn Hưng lâu, tốt nhất tới trước một lần, quy củ cũ, ăn xong đi Phong Nguyệt Hồ. Trần Bình Sinh vừa hòa hoãn sắc mặt nháy mắt trở nên vội vã cuống cuồng, huynh đệ, thương lượng vấn đề thôi, có thể hay không ta liền đợi tại trên bờ, ta nhìn ngươi đi tẩy là được. Được a. Giang Trường An nói. Trần Bình Sinh tâm lý vui lên, liền nghe Giang Trường An nói tiếp, vậy ngươi liền lột sạch quần áo đứng tại trên bờ, ha ha. A. Trần Bình Sinh ngũ quan lại vận thành một cái. Thuyên Trịnh. Nghĩ đến Giang gia Phong Nguyệt Hồ đêm như ban ngày chẳng cảnh, nói, chỉ đùa một chút, ha ha, chỉ đùa một chút. Cái này cho đùa có thể mở, lúc trước nói mình vô dụng cho đùa về sau không muốn lại mở, ngươi là ta Giang Trường An huynh đệ, mãi mãi cũng là, từ thương cũng tốt, vứt bỏ tu cũng được, ai dám động đến huynh đệ của ta, đánh hắn nha. Ừm. Trần Bình Sinh trùng được đáp, bầu trời tới gần chạm vào tối, nếu như lúc này Giang Trường An quay đầu, nhất định có thể nhìn thấy cái này chịu đựng phản bội, chịu đựng lại nhiều vũ nhục đều không có rơi một giọt nước mắt làm bằng sắc mập mạp trên mặt, lúc này treo hai hàng sáng long lánh đồ vật, đêm tối tinh quang bên trong hết sức chói mắt. Cùng phong càng thêm gào thét rét lạnh, nhưng Trần Bình Sinh tâm lý lại ấm áp dễ chịu. Chương 229, Giang Lăng Phong di vật. Giữa Giang Châu Tây Giang Nguyệt khác biệt, Vạn Hưng lâu không có loẻ loẹt bố trí, càng nhiều hơn chính là cùng loại hương người hẹ gió phong cách. Vạn Hưng lâu toàn bộ mặt tiền cửa hàng 3 tầng rộng ngoài gần như tìm không đến bất luận cái gì vàng bạc ngọc điêu, có thậm chí chỉ là lại phổ thông bất quá bàn gỗ chiếc ghế, liền ngay cả phía trên hoa văn trang sức đều phi thường hiếm thấy. Giống như gà lập hạ bầy, Vạn Hưng lâu tại Giang Châu không có danh tiếng gì, thế nhưng là vị trí địa lý lại chỗ hoàng kim khu vực bên trong hoàng kim khu vực. Mà Vạn Hưng lâu bối cảnh cũng rốt cuộc phổ thông bất quá, chỉ là một đôi phổ thông thông vợ chồng. Trong lầu thức ăn giá tiền tiện nghi, vật siêu chỗ giá trị trọng yếu chính là hai người đối ngoại cũng ôn hòa, cho nên về sau liền thành bình thường cư dân nghỉ chân uống trà đàm tiếu địa phương. Cứ việc tại dạng này bảo địa, bình thường quan lại quyền quý căn bản liền sẽ không con mắt nhìn chúng một chút, lại càng không cần phải nói ngây ngốc ăn một bữa cơm. Đây cũng là Giang Trường An thích nhất địa phương. Có rất nhiều người nhiều khi sẽ hiếu kỳ, bởi vì Vạn Hưng lâu chỗ địa giới về Giang gia tất cả, dạng này một cái thức ăn tiện nghi tiểu lâu là như thế nào duy trì sinh kế. Không nói khác, chỗ cái này địa giới tiền thuê mỗi tháng đều không phải một con số nhỏ. Tuy nhiên dĩ kinh tiếp cận trạm vào tối, nhưng là cách thật xa ba con phố đều có thể nghe tới trong đó náo nhiệt. Hai người càng qua cửa, tìm chỗ tương đối vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Bên hai tràn ngập đủ loại ồn ào huyên náo bắt chuyện âm thanh, đều là nhà nào nha hoàn cùng phía ngoài cái nào nô tài có bê bối, lại công tử nhà nào thích Tây Giang Nguyệt mới đầu bài, thành Tây Vương đồ đần tìm kiếm cái cọp cái tân nương tử vân vân. Có chút quan to quý nhân kinh qua lúc nghe tới loại này ồn ào có thể sẽ nhịn không được địa nhữ mày thậm chí mắng to, nhưng đối Vu Kinh Lịch vô số cái sát cơ tứ phía yên tĩnh đêm dài Giang Trường An đến nói, loại này giạt giảo sinh cơ chính là nhất nghe tốt thanh âm. Những người bình thường này sẽ không đóng tâm cái gì thanh tu sẽ, khả năng tại người tu hành trong mắt những người này bất quá phàm phu tục tử ngươi, nhưng đối bọn hắn mà nói, những cái kia mỗi ngày chỉ hiểu đả tọa lấy cầu trường sinh người tu hành mới là chấp nhiệm. Bọn hắn sẽ cảm thấy rất kỳ quái, có người khả năng sẽ chỉ sống 60 năm, lại nguyện ý tiêu tốn thời gian 30 năm đi ngộ đạo tu hành lấy cầu trường sinh, lại không tốt đẹp nó nói tu thân dưỡng tính, nhưng cuối cùng sống lâu mấy năm cộng lại, cũng không kịp người bình thường hào hào còn sống thời gian nhiều. Đối bọn hắn đến nói, mặt trời chiều ngã về tây, trà dư tửu hậu, ba năm chi kỷ hảo hữu nâng ly cạn chén, tùy ý đàm tiếu, không cần đi quản cái gì lễ nghi phiền phức, tối nghĩa kinh văn, đây chính là có tư có vị, đây chính là còn sống. Giang Trường An khoe miệng chứa lên ý cười, cái này chính là hồng trần. Mặc dù hắn ngồi xuống nơi hẻo lánh, nhưng là kia một thân hoa lệ phú quý quần áo vẫn là để rất nhiều người nhận ra hắn Giang gia tứ công tử thân phận, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền quay đầu tiếp lấy làm chính mình sự tình. Lão bản nương thân thể nợ nang, 37-38 tuổi, có thể thấy được lúc còn trẻ cũng là một người đẹp, không phải ung dung hoa quý, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ hiển thê lương mẫu phong phạm. Nhìn thấy Giang Trường An cùng Trần Bình Sinh hai người, trên mặt nàng đầu tiên là sức sở, tiếp lấy kích động chọc chọc bên cạnh nam nhân xử lý mặt tiền cửa hàng, ba chân bốn cẳng tiểu chạy tới. Vọt tới Giang Trường An trước mặt, vị lão bản này nương con mắt không nháy mắt tinh tế nhìn một lát, mới phát giác được khoảng cách quá gần, tranh thủ thời gian lui nửa bước, bịch quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Tiểu công tử." Hai tay của nàng run rẩy, túi đầu thấy không rõ biểu lộ, đi có thể thấy được nước mắt lạch cạch đánh trên mặt đất. "Vân nương." Giang Trường An nhanh lên đem nàng dịu lên đến, trong lòng cũng là vô vị tạp bụi, chỉ cảm thấy có rất nhiều ủy khuất muốn hướng trước mắt phụ nhân toàn bộ nôn lộ ra. Trần Bình Sinh đối cái này hai người từ nhỏ thích nhất địa phương hết sức quen thuộc, cười ngây ngô nói: "Huynh đệ, ngươi cũng không biết, ngươi mất tích về sau, Vân Nương cũng không bỏ được xê dịch tiệm này bên trong một cái bản, liền xem như một cái bày sức đánh nát, cũng được mua một cái giống nhau như lúc mang lên mới được." Trần Bình Sinh rõ ràng cái này bị Giang Trường An xưng là Vân Nương nữ nhân trong lòng hắn địa vị gì, Giang Châu biết rõ ràng Gia Thiện Mẫu Tư Tuyết ý thể chất suy nhược, nhất là tại sinh tứ công tử Giang Trường An về sau, thân thể càng thêm suy yếu, sau không thể có đã liền sàng chọn ra một vị trẻ tuổi nữ mẫu. Lúc ấy nhị công tử Giang Tiếu Nho cùng tam công tử Giang Lăng Phong đôi này song bảo huynh đệ cũng chỉ có 2 tuổi, nhị công tử bị một vị sơn giã lao đầu mang rời khỏi Giang gia, Quách Vân liền thành Giang Lăng Phong cùng Giang Trường An hai người nữ mẫu. Ngã theo chiều gió, Quách Vân cũng có thể nói là hai người cái thứ hai mẫu thân. Hồi nhỏ Giang Lăng Phong cùng Giang Trường An Trần Bình Sinh khi nhàn hạ đợi đều sẽ tới cái này bên trong ngồi lên một hồi, không có bao nhiêu đắt đỏ thức ăn, nhưng quả thật đều là mấy người thích ăn nhất món ăn, đặt ở nữ nhân này tay bên trong tổng là có thể làm ra vị ngon nhất hương vị. Đây cũng là vì cái gì một cái bình thường không có bất kỳ cái gì bối cảnh nữ tử, lại có thể tại ở gần Giang gia hoàng kim khu vực tìm được một nơi, đồng thời không một người dám tới quấy rầy nguyên nhân. Quách Vân đem Giang Trường An tay nắm ở tay bên trong dùng sức xoa nắn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem hắn, nói: "Tiểu công tử mất tích ngày ấy, Vân Nương tìm rất nhiều nơi, công tử yêu nhất đi sòng bạc, thích nghe nhất sách quán trà, đều không có tìm được. Vân Nương liền mời một cái thạch bồ tát cung cấp tại cửa hàng bên trong, cả ngày cầu nguyện, cảm ơn trời đất, tiểu công tử cuối cùng bình an vô sự." Nàng nói hai tay còn không ngừng địa chắp tay trước ngực đi lấy phần lễ, giống như là cảm tạ trên trời cái kia vị thần tiên đem tiểu công tử bình an đưa trở về. Nói xong lời cuối cùng, đã là khóc không thành tiếng. Chầm trong chốc lát, Giang Trường An vì nàng lao đi nước mắt, Quách Vân muốn nói gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. "Vân Nương, muốn nói cái gì cứ nói đi." Giang Trường An cười nói, nữ nhân trước mắt này hiểu rõ nhất hắn, mà hắn sao lại không phải? Quách Vân vẫn còn do dự trong chốc lát, nói: "Tam công tử sự tình, ta đều nghe nói." Giang Trường An nhãn thần thâm trầm, Giang Lăng Phong chính là trong lòng của hắn một cấm khu, chỉ đối người thân cận nhất mới có thể hỏi thăm. "Bất quá." Quách Vân nhíu mày. "Vân Nương, bất quá cái gì?" Giang Trường An không hiểu. "Bất quá tại Tam công tử trước khi rời đi ngược lại là tới qua ta cái này bên trong một lần." "Tới qua một lần?" Giang Trường An sinh lòng điểm khả nghi, dĩ vãng mỗi một lần Giang Lăng Phong đến Vạn Hưng lâu đều sẽ kêu lên hắn cùng một chỗ, không có một lần ngoại lệ, làm sao lần này là một thân một mình? Mà lại vừa lúc là tại Phụng Hoàng chiếu vào cung cái này trong lúc mấu chốt. "Không sai, tiểu công tử, người chờ một chút." Quách Vân giống là nhớ ra cái gì đó, vội vã đi lên trên lầu gian phòng, một lát sau tay bên trong bưng lấy một cái làm bằng gỗ cái hộp vông. "Ngày đó Tam công tử mang đến cái hộp này, mọi loại nhắc nhở ta tự tay giao đến tiểu công tử tay của ngươi bên trong." Quách Vân đem hộp gỗ đưa tới Giang Trường An tay bên trong đi tới. Hộp gỗ vào tay Ô Lương, một cỗ trầm hương vào mũi, Giang Trường An một chút liền nhận ra là Giang gia phổ thông cất chứa dược liệu giữ lại dược hiệu sử dụng hộp gỗ, không có chỗ đặc biệt gì, cả cái hộp gỗ bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được là chưa hề mở ra. Bên cạnh hai người đều là người tín nhiệm nhất, Giang Trường An không có tránh được hủy, trực tiếp mở ra hộp gỗ. "Cái này, đây là cái gì?" "Chim con mắt." "Này làm sao là màu đỏ?" Trần Bình Sinh thăm dò nhìn sang, buồn bực nói. "Hộp bên trong chính là một con động vật con mắt, nói đúng ra là một viên cùng mắt người cùng loại con mắt, chỉ bất quá đồng tử trung tâm tương đối đột xuất, giống như là loài chim, lại giống là mắt cá. Thế gian quái vật kinh dị tuy nhiều, nhưng là nghĩ dạng này con mắt trực tiếp là huyết hồng sắc hiếm thấy vô song, cái này cũng khó trách vì cái gì Trần Bình Sinh nhìn không ra đây là vật gì." Trần Bình Sinh chưa thấy qua, nhưng Giang Trường An lại rất quen thuộc, trong lòng giật nảy cả mình. Thứ này hắn trước đây không lâu liền gặp qua, chính là Phong Nguyệt Hồ đáy nước gặp phải nửa chim nửa cá cổ sinh vật, hắn thậm chí còn kém chút mệnh tang nó tay, cho nên đối kia một đôi sung huyết con mắt khắc sâu ấn tượng, một chút liền nhận ra được. Nhị ca phát hiện đáy nước cung điện. Giang Trường An trong lòng hoảng hốt, hắn lúc ấy đến tột cùng phát hiện cái gì? Lại vì cái gì muốn tại đi kinh thành trước nhờ Vân Nương giao đến mình tay bên trong? Có quá nhiều vấn đề bày ở trước mắt, Giang Trường An chợt phát hiện biết đến càng nhiều, tựa như là đi vào một trận mê vụ hãm phải càng sâu. Quách Vân kế tiếp theo hồi ức nói, ngày ấy cũng chính là Tam công tử trước khi đi khứ Kinh Châu trước đó ngày ấy, ta luôn cảm giác Tam công tử thần sắc có chút không đúng, cùng bình thường không thái nhất tăng, nhưng là cụ thể lại nói không nên lời, giống như là cái gì? Giống như là dự cảm đến mình muốn xảy ra chuyện gì. Giang Trường An con ngươi đột nhiên co lại. Chương 230, lại vào Phong Nguyệt Hồ. "Bá mẫu, ngài sẽ không nhớ lầm a? Có lẽ ngày đó chỉ là Tam công tử vừa lúc chuyện khác nhiều phải không yên lòng cũng khó nói a." Trần Bình Sinh ngưng trọng nói, chuyện này một khi ngồi vững, liền mang ý nghĩa Giang Lăng Phong nhất định phát hiện cái gì. Quách Vân lắc đầu, chắc chắn nói, Tam công tử cùng Tứ công tử là ta nhìn lớn lên, mỗi tiếng nói cử động, ta đều có thể nhìn ra có tâm sự, trọng yếu nhất chính là, ngày đó Tam công tử giống như là một chút trở nên trầm mặc ít nói. Về sau, Tam công tử Kinh Châu nộ hại tin tức truyền về Giang Châu, ta muốn đem đồ vật giao cho tiểu công tử, nhưng khi đó, tiểu công tử dĩ kinh mất tích. Quách Vân dần hiện tang thương trên gương mặt phát họa ra thật sâu bất đắc dĩ cùng hồi ức, thở dài một cái, nói, Tam công tử tính cách nội liễm điệu thấp, cùng ngươi vừa vặn tương phản, nhưng cũng là cùng ngươi thân cận nhất. Khi đó luôn luôn cảm thấy nhìn xem hai người tại sân rộng bên trong ngươi truy ta chạy, là việc tốt nhất, ai có thể nghĩ đến, xảy ra loại chuyện này, cuối cùng là người nào làm loại sự tình này a? Giang Trường An lấy ra viên kia con mắt thu nhập khẩu túi, cũng đi theo nhếch miệng, an ủi, Vân Nương, ngươi yên tâm, Trường An sẽ điều tra rõ tất cả mọi chuyện, vô luận là ai, ta đều sẽ để hắn vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đắt. Quách Vân cảm xúc kích động lên, nói, đường đường Giang gia Tam công tử bị người ám hại, vì cái gì Giang gia không truy tra đâu? Chẳng lẽ không phải ngươi lấy thân thử hiểm sao? Dựa vào cái gì? Quách Vân hiện tại không sợ cái gì, nàng bây giờ không phải là Giang gia người hầu, chỉ là cái trước mắt cái này ở trong mắt nàng hay là một cái hài tử mẫu thân. Giọng nói của nàng một yếu, thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, thôi, chuyện quá khứ ta không nghĩ nhắc lại, chỉ muốn ngươi đừng có lại xảy ra chuyện gì, liền thỏa mãn. Vân Nương, Giang Trường An muốn nói lại thôi, hay là quyết định không nghĩ Quách Vân biết mình thoát ly Giang gia rời đi Giang Châu sự tình, nói cũng sẽ chỉ làm nàng lo lắng. Quách Vân hít một hơi thật sâu, cấp tốc điều hòa một hạ cảm xúc, cười nói, tốt, hôm nay không đề cập tới những sự tình kia, hẳn là cao hứng. Vân Nương làm cho ngươi thích ăn nhất đồ ăn, chờ lấy a. Huynh đệ, Tam công tử thả thứ như vậy có ý tứ gì a? Trần Bình Sinh hỏi. Thấy Giang Trường An cũng không có cách nào lắc đầu, hắn nuốt đem trên mặt thịt mỡ, thở dài, Tam công tử tuệ lực vẫn là rất khó mà nắm lấy. Giang Trường An meo cặp mắt lại, mắt rơi vào trầm tư, cái này trong hộp cất đặt con mắt đúng là Phong Nguyệt Hồ ngọn nguồn tất cả, chẳng lẽ Lao Ca thật tiến vào Phong Nguyệt Hồ? Thậm chí, là tiến vào kia tòa cung điện. Giang Trường An từ trong ngực móc ra một con phỉ thúy mặt dây chuyền, khối này mặt dây chuyền chính là ngày đó thụ ngàn năm giao tập kích trước đó dưới đáy nước phát hiện mới là vật, lúc đầu tưởng rằng cái gì cổ lão vật, nhưng là trong đó cũng không có một tia linh lực. Vân Nương, ngươi biết cái này đồ vật là cái gì sao? Giang Trường An đem mặt dây chuyền đưa đến Quách Vân trước mặt. Quách Vân còn chưa thấy rõ, liền nghe Trần Bình Sinh cười to nói, huynh đệ, cái này không phải liền là hồng gia mặt dây chuyền sao? Mấy ngày trước đây ta còn tại Tây Giang Nguyệt nhìn thấy hồng tu sa bên hông treo như thế cái đồ chơi, tựa như là cái gì cực kỳ đắt đỏ vật liệu chế, chỉ có hồng gia trực hệ mới xứng có được, tại mặt dây chuyền biên giới có thể nhìn thấy viết một cái hồng chữ. Giang Trường An vượt qua mặt dây chuyền tinh tế xem xét, quả thật tại mặt dây chuyền một bên phát hiện một cái hạt vừng lớn nhỏ chữ, rõ ràng một cái hồng chữ. Trần Bình Sinh nghi vấn hỏi, à, huynh đệ, trên tay ngươi là thế nào đến cái này hồng gia mặt dây chuyền? Không có gì, trong lúc vô tình nhặt được. Giang Trường An ngoài miệng bình tĩnh, tâm lý đống lớn suy nghĩ như thiểm điện địa hiện lên. Đã đây là mai hồng gia mặt dây chuyền, như vậy đầu kia ngàn năm thủy giao cũng là hồng gia âm mưu. Nếu như nói đầu kia ngàn năm thủy giao là hồng gia sử dụng đến đâm giết, có phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng tìm được giá tọa cung điện vị trí chỗ? Hồng gia ước gì Giang gia đại loạn, nhưng vì cái gì không có đem chuyện này đem ra công khai? Chẳng lẽ là nghĩ đem dưới nước cung điện chiếm thành của mình? Giang Trường An càng thêm kiên định lại dò xét đáy nước ý nghĩ, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này dưới nước chuyến đi, thậm chí Kinh Châu chuyến đi, một định có thể tìm được càng nhiều manh mối. Hơi đệm đi ít đồ, cùng Vân Nương cho tới lúc nửa đêm phân, Giang Trường An cùng Trần Bình Sinh mới ra Vạn Hương lâu, không tiếp tục cưỡng bức Trần Bình Sinh, Giang Trường An một mình tiến về Phong Nguyệt Hồ. Hắn tướng sĩ nhị triệu nhất định có mình không có phát hiện địa phương. Giang Lăng Phong không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại cái này một con mắt, rất có thể dưới đáy nước còn có lưu cái gì những đầu mối khác. Cứ việc kia một đầu thủy giao đã bị đánh giết, nhưng là rất khó nói đáy nước còn có đồ vật cổ quái gì, đáy nước như cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cái này đáng giá Giang Trường An vì đó đi mạo hiểm. Khoảng cách cùng Lâm Tiên Phong vị kia họ An nữ đế ước định 3 ngày chỉ còn lại có ngày mai ngày cuối cùng, nhưng Thạch Tinh nửa điểm tin tức cũng không có thu được. Kỳ thật tại hai người ước định về sau, Giang Trường An liền tự mình an bài nhân thủ ở nhà Di Chát Tuân Thạch Tinh tung tích, căn cứ An Tiên Tử nói, Thạch Tinh đã không còn là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lúc linh hồn thể, mà là hóa ra thân thể, thậm chí huyễn hóa thành người bộ dáng, cứ như vậy tìm tòi càng là khó càng thêm khó. Giang Trường An trong tay cầm có một bộ tại Trung Vân Chi cái kia bên trong cầu đến bí họa, cho nên không sợ chính diện gặp gỡ cái này cái thiên sinh địa dưỡng Thạch Tinh, nhưng là cái này không đại biểu không sợ đối phương bắn lén. Bất chi bất giác đi đến Phong Nguyệt Hồ bên cạnh, dừng sát ở bên bờ nên An Khuyết bị Giang Kỳ Trinh vị đại tỷ này lệnh cưỡng chế không cho phép vào nước, xem ra chỉ có thể tự mình bơi tới Phong Nguyệt Hồ Long Sĩ đầu giữa hồ vị trí. Giang Trường An thở sâu một hơi, tạm thời đem hết thảy tạp nhạc phiền lòng sự tình một mạch đều không hề để tâm, theo bịch một tiếng nhảy xuống nước. Từng đợt rét lạnh xâm nhập thấu xương, Giang Trường An dẫn xuất một sợi sáu đạo ngục linh hỏa du tẩu toàn thân, nháy mắt xua tan hàn khí, trừ cái đó ra hắn lại dẫn xuất một tuyến ngọn lửa giấu tại ống tay áo, ai biết lần trước loại kia kỳ quái phi ngư từ lúc nào xuống tới, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Xe nhẹ đường quen, Giang Trường An chiếu vào trong trí nhớ lộ tuyến ra sức bơi đi, trung quanh hết thảy cũng càng ngày càng quen thuộc, cỏ dại dần dần trở nên thưa thớt, đừng nói tôm cá, liền ngay cả cái khác sinh vật đều không thấy được. Chuyện gì xảy ra? Giang Trường An cảm giác được một tia dị dạng, hoàn cảnh chung quanh không có gì thay đổi, liền ngay cả vị trí cũng chính xác, thế nhưng là chậm chạp không có một tia sinh tức, dựa theo lần trước lời nói lúc này từ kỳ dĩ kinh tiến vào cung điện chung quanh phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, chẳng những không có nhìn thấy phi ngư cái bóng, liền ngay cả linh lực của mình cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu, không có cảm thấy mảy may áp chế lực lượng. Giang Trường An không có lại do dự, vận dụng linh lực tiếp tục hướng trong trí nhớ cung điện vị trí bay đi.
Rốt cục, hắn đi tới lần thứ nhất nhìn náo cung điện vị trí, nhưng lại ngẩn ở tại chỗ, kinh ngạc thất sắc. Trước mắt, đúng là không có vật gì. Nào có cái gì cung điện, nào có cái gì lầu cát, liền ngay cả một tia dấu vết đều không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Giang Trường An tuyệt đối không thể tin được cái này bên trong từng có một tòa cung điện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trường An trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Giang Trường An vẫn phỏng đoán nói, nếu thật là như thế, kia thật là lâm vào đại phiền toái, yêu đế hoàn cảnh, cái kia bên trong là bình thường người có thể giải khai. Nhưng một lát sau hắn lại không thể không bài trừ điểm này, hoàn cảnh sẽ có cái giới, mà lại có rõ ràng linh lực áp chế thậm chí là giam cầm. Nhưng chung quanh nơi này cái gì cũng không có, an tĩnh đến đáng sợ. Xem ra cung điện này, còn thật mọc chân chạy không thành. Đúng lúc này, một cái non từng tiếng thanh âm nói, gọi Hoa ca ca. Như từ trong thân thể trôi ra, thăm dò đánh giá đen nhánh bốn phía, khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã cuống cuồng. Như, ngươi làm sao ra rồi? Như giúp gọi Hoa ca ca bận điệu a. Tiểu nha đầu ngọt ngào cười nói, nghiêm túc phải đáng yêu. Giang Trường An phốc một chút cười ra tiếng, bất quá cái này dưới nước tạm thời cũng không có nguy hiểm gì, để nàng chơi một lát cũng được, đồng thời vừa rồi tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng rất nhiều. Tây Giang Nguyệt mặt dây truyền tản ra hoảng sợ ánh sáng nhạt, Giang Trường An nghi ngờ trong lòng càng đậm, phòng cung điện vách tường một chỗ mới chỗ tổn hại có thể thấy được hẳn là Tây Giang Nguyệt Hồng gia người gây nên, thế nhưng là nếu như giá tọa cung điện thật là ngẫu nhiên xuất hiện, bọn hắn lại là làm sao tìm được. Đang lúc Giang Trường An chân mày nhíu chặt, vô kế khả thi chuẩn bị đường về, như đột nhiên nhìn về phương tây lệch bắc phương hướng, hiếu kỳ nói, gọi Hoa ca ca, có ánh sáng, kia bên trong có ánh sáng. Chương 231, Hồng gia hồng quyền. Cái gì? Giang Trường An còn tưởng rằng là mình nghe lầm, đừng bảo là hướng tây bắc, chính là cái này bốn phía, một mảnh đen kịt, lấy hắn con suối cảnh linh thức đều không có cảm thấy được một tia ánh sáng. Nhưng tiểu nha đầu vậy mà kiên định không thay đổi nhìn qua hướng tây bắc, giật mình trinh xuất thần. Giang Trường An lập tức đem như ôm tiến vào mang bên trong, hướng phía tây bắc bước đi. Đi một canh giờ, vẫn không có nhìn thấy nửa điểm ánh sáng nhạt, nhưng tiểu nha đầu phi thường chắc chắn tại phía trước cách đó không xa chính là sáng ngời chỗ, thế nhưng là lại tiếp tục đi tới đích Phong Nguyệt Hồ liền chuyển vào Bắc Hải, chính là tự tiện tiến vào Bắc Hải giao nhân địa giới. Đang lúc Giang Trường An muốn nói từ bỏ thời điểm, linh thức đột nhiên cảm thấy được phía trước đen nhánh chỗ có vật sống dấu hiệu. Có người. Giang Trường An kinh ngạc nói, vội vàng thu hồi linh thức, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lại đi nửa bên trong, Giang Trường An dừng trụ các bước, kinh ngạc khiếp sợ nhìn cách đó không xa một cái như ẩn như hiện hình dáng, chính là đau khổ tìm kiếm dưới nước cung điện. Thật tại cái này bên trong. Kết giới. Giang Trường An kinh ngạc nói, chỉ thấy cung điện chung quanh một tầng nhạt nhạt màn ánh sáng màu xanh lục, phạm vi không lớn, hàng trăm hàng ngàn mắt đỏ phi ngư vây quanh bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng xung kích một lần, nhưng là đều là tốn công vô ích. Xem ra kết giới này là dùng đến ngăn trở phi ngư công kích, mà cái này thi triển kết giới người, liền tại phía trước chỗ không xa. Cung điện thạch môn trước hốt hoảng ba bóng người, ba người trong tay cắt chấp nhất một gốc tản ra mãnh liệt quang mang dạ minh châu, như con mắt lớn không chớp lấy một cái, cười nói, sáng ngời, gọi Hoa ca ca, như nếu không có lửa ngươi, như là thế nào phát hiện? Tiểu nha đầu ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nô. Chính là biết. Mặc kệ. Giang Trường An cười với nàng cười, cũng không còn đến hỏi tiểu nha đầu, trên người nàng phát sinh kỳ quái sự tình thực tế nhiều lắm. Nó bên trong một cái cầm đầu trung niên nhân hơn 30 tuổi, nhìn không rõ lắm hình dạng, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là phổ phổ thông thông thủ hạ, chính dựa vào trung niên nhân nói tới phương pháp ý đồ mở ra cung điện. Nói là phương pháp, kỳ thật càng nhiều hơn chính là lấy thủ trung pháp khí cương ép tạc kích cung điện từ ngoài. Nguyên lai tường này bích ngoại vì vết thương thật là mấy người này làm cho. Giang Trường An tự nhủ, nhìn xem ba người này là hồng gia người không sai. Hai người các ngươi nhanh lên. Lại có ba canh giờ. Giá tọa cung điện lại sẽ lệch vị trí, lần này chúng ta nhất định phải tại nó lệch vị trí trước đó mở ra. Dẫn đầu trung niên nhân nghiêm nghị trách nói. Hồng Quyền. Giang Trường An giật nảy cả mình. Người này thanh âm hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Năm đó công nhân đứng ra phản đối Giang gia người, đồng thời cũng là Hồng gia đại trưởng lão, Hồng Tu Sa thúc thúc. Xem ra lão già này còn tại thật vọng tưởng nuốt riêng cung điện này. Kia mặt dây chuyền cũng xác nhận hắn. Giang Trường An cười nhạo nói, thủy giao hơn phân nửa là Hồng gia gây nên, nhưng Hồng gia lão gia tử hẳn còn chưa biết cung điện sự tình, nghĩ đến là Hồng Quyền đến bố trí thủy giao công việc sự tình lúc. Vô tình phát hiện cung điện này chỗ, chỉ là những người này là như thế nào tìm tới di động qua sau cung điện. Bất quá dưới mắt xem ra, Hồng Quyền còn không biết đây là yêu đế chỗ ở cũ, nếu không cũng sẽ không dùng ngu xuẩn như vậy phương pháp đi ý đồ mở ra. Chính như Giang Trường An phỏng đoán, Hồng Quyền phẫn nộ phải nhìn trước mắt phế phẩm cửa đá, hắn dù không biết đây là vật gì, nhưng là có thể xác định chính là trong đó tất nhiên có giá trị không nhỏ bảo vật, thậm chí là trí bảo cũng có nói, hắn lúc này mới tự mình lừa gạt Hồng gia. Cùng trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, Hồng Quyền rời đi cuốn hướng cung điện đằng sau, hy vọng có thể tìm tới ta quan tại cái cung điện này càng nhiều ghi chép. Nó bên trong một cái thủ hạ thăm dò nhìn một chút, xác nhận sau khi đi xa, thu hồi đã mài mòn không chịu nổi kiếm sắt, thở dài nói, đây con mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Liền xem như kim cương ngọc trước kia không có như thế cứng rắn a. Kim cương bảo ngọc cái kia bên trong so ra mà vượt nó ngàn chọn một. Khác một cái niên kỷ hơi dài đệ tử cũng dừng việc làm trong tay, một mặt thương tiếc vuốt ve đục ra mấy cái khe đại đao, ha ha, ngươi nói thứ này cũng thật là quái, không đánh tan được không nói, mỗi qua năm canh giờ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, may mắn đại trưởng lão tại tường này bên trên đánh trước nhập một cái truy hồn phù, lúc này mới không có mất dấu. Vậy ngươi nói đại trưởng lão vì cái gì không đem chuyện này nói cho gia chủ, dạng này phái tới ra hơn cao thủ mở ra giá cung điện thạch môn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi ngốc nha, cái này nếu là nói cho gia chủ, đồ vật trong này kia còn có thể là đại trưởng lão sao? Lại nói đến lúc đó hai người chúng ta đừng nói ban thưởng, chỉ sợ là điện này bên trong có đồ vật gì thấy đều thấy không lên một chút. Tóm lại lần này nếu như có thể mở ra cung điện này,
hai chúng ta huynh đệ chính là đầu công, đến lúc đó tùy tiện thuận một món đồ chơi nhỏ nhi, đại trưởng lão cũng không lại so đo, khi đó liền rời đi hưởng ra, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, ha ha, còn tại hồ cái này một đem pháp khí sao? Ha ha, cũng là. Bất quá cái này một mảnh nhi cũng là thật mẹ nó tà dị, không nói những cái khác, liền nói đoạn thời gian trước chúng ta trưởng lão phế thiên tân vạn khổ mới dẫn tới ngàn năm con quặng, vốn là cho Giang gia vừa trở về tên phế vật kia công tử chuẩn bị, ai biết chúng ta hôm nay lại đến, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, không có một chút bóng dáng. Này, muốn ta nói, đối phó tên phế vật kia, hai người chúng ta liền đầy đủ, giơ tay chém xuống, lại mang theo cái này kêu cái gì Giang Trường An đầu lâu trở về lĩnh thưởng, ha ha. Ha ha, nói tốt, bất quá ta nghe nói cái này Giang Trường An thế nhưng là cùng trước kia không giống. Thoáng lớn tuổi đệ tử cười nhạo nói, không giống. Cái kia không giống, lại biến, cũng chỉ là cái kia chỉ hiểu được xóm làng chơi vũ văn lộng mặc phế vật. Cũng khó trách nói như vậy, dù sao từ cảnh hoàng hạ tân thượng vị về sau, liền bắt đầu nặng võ nhẹ văn, tôn trọng tiên phong đạo quả, thậm chí cả ngày trầm mê tại trong tu hành, lười biếng triều chính. Vì thế ngày xưa Tam Quốc đứng đầu Hạ Chu Quốc sớm đã trở nên quốc khố trống rỗng, ngoài mạnh trong yếu. Đệ tử trẻ tuổi không có trả lời, ngốc đồng dạng nhìn phía xa cái giới. Tiểu tử ngươi làm sao rồi? Yên tâm, phía ngoài huyết đồng cá tuy nhiều, nhưng là có đại trưởng lão sở thiết kết giới tại, một cái cũng đừng nghĩ tiến đến. Lớn tuổi đệ tử liếc qua, cũng khiếp sợ không núp ních. Chỉ thấy kết giới chẳng biết lúc nào phá vỡ một cái lỗ hổng, nháy mắt tất cả huyết đồng cá cùng nhau chen vào, hai người đệ tử còn chưa tới cùng tiêu thảm, lít nha lít nhít phi ngư như là châu chấu qua ruộng phong quyển tàn vân, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Trong chớp mắt, hai cái người sống sờ sờ chỉ để lại hai đống xâm hàn bạch cốt, chán nản tán ngã trên mặt đất. Hồng Quyền nghe tiếng chạy tới, thấy cảnh còn tưởng rằng là đệ tử nào không cẩn thận giải khai kết giới, liếc mắt trên mặt đất bạch cốt quá lớn, hai thằng ngu. Vung tay áo ở giữa, mấy chục tấm phù chú như chùm sáng đồng dạng đánh vào kết giới vỡ vụn địa phương, kịp thời ngăn lại càng nhiều phi ngư tiến vào, sau đó hắn móc ra một con cổ dài bình hoa, trong miệng nói lẩm bẩm. Thu. Màu trắng trong bình hoa dẫn xuất một đạo tử sắc lưu quang dài lụa màu, tiếp lấy đầu thứ hai đầu thứ ba, lít nha lít nhít lưu quang mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi một đầu đều vững vàng dây dưa ở phi ngư chán cánh lông vũ, tựa như là nắm rắn bảy tấc, không thể nhúc nhích, huyết hồng sắc mỏ chim không ngừng hạp động lại vô kế khả thi, ngoan ngoãn bị nuốt tiến vào trong bình ngọc. Nhưng những này phi ngư kế tiếp theo giống như là như bị điên vào tới, cái này cũng chính giữa Hồng Quyền ý muốn. Mắt thấy trong bình phi ngư càng ngày càng nhiều, bên cạnh ngoại giới, phi ngư càng ngày càng ít, Hồng Quyền đắc ý cười to, đồng nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co lại, một luồng khí tức nguy hiểm hướng hắn đánh tới. Một bóng người, một cái áo trắng che mặt bóng người, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là ước chừng có thể xác định là chừng 20 tuổi, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị ngọn lửa màu tím. Đến mức những cái kia phi ngư căn bản không dám cận thân. Càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính là người trẻ tuổi này sau lưng vậy mà đi theo 15, 16 tuổi nữ hải, ngọt ngào cười, thiên chân vô tả. Hồng Quyền còn chưa tới cùng nghĩ rõ ràng, Giang Trường An dĩ kinh đi tới trước mắt, một trường không vội không chậm đánh vào Hồng Quyền ngực. Ầm, ầm. Hai tiếng lửa rối vang. Tiếng thứ nhất là Hồng Quyền bị hung hăng nện tại thạch môn bên trên tiếng vang, tiếng thứ hai là Ngọc Bình linh lực hỗn loạn cộng thêm nửa đường đánh gãy tình huống dưới bạo liệt vỡ vang lên. Hồng Quyền lảo đảo đứng lên, ngực quần áo hoàn hảo, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được xương sườn vỡ vụn, cơ bắp cùng xương cốt nát kết thúc chồng sen một bãi, tụ huyết như muốn phóng tới yết hầu, đều bị cố nén xuống dưới. Hồng Quyền chấn kinh nhìn trước mắt che mặt nam tử, liền ngay cả chúng quanh phi ngư đều nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Hồng Quyền không nghĩ tới tập kích mình người sẽ còn trẻ như vậy. Giang Trường An cũng không nghĩ tới làm Hồng gia đại trưởng lão, Hồng Quyền thế mà yếu như vậy, có thể cảm giác ra Hồng Quyền là vạn tượng cảnh trung kỳ, vừa rồi một quyền nhiều lắm là lại đánh gây hắn thi pháp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại tạo thành trọng thương, xem ra lại là một cái lấy linh đan rượu dược cưỡng ép tăng thực lực lên con em nhà giàu. Hồng Quyền trong mắt ghen ghét, nhưng vẫn là khách khí nói, vị công tử này, tại hạ là Hồng gia đại trưởng lão Hồng Quyền, không biết các hạ là. Lời còn chưa dứt, hàng trăm tấm linh phủ từ phía sau hắn thoát ra, oanh tiếng vang bạo tạc. Chương 232, nhà ai la lị. Linh phủ không có nổ hướng Giang Trường An, mà là tại Hồng Quyền trung quanh nổ tung, đồng thời tản mát ra một trận màu đen khói đặc, bất quá thoáng qua liền mất, nhưng là Hồng Quyền lại biến mất tại chỗ, sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có nghĩ tới tên này thực lực chẳng ra sao cả, bảo vật lại là không ít. Giang Trường An đi hướng cửa đá, vừa rồi hai người đệ tử đục khắc chỉ để lại rõ ràng đao kiếm dấu vết, căn bản không có đối giá tọa thần bí cung điện tạo thành một điểm tính thực chất tổn thương. Lần trước xuống nước thời điểm không có lại tới cùng nhìn kỹ, lần này Giang Trường An mới rõ ràng địa thấy rõ giá tọa cung điện toàn cảnh. Trình tọa cung điện chiếm diện tích không tính lớn, lại là tầng tầng chồng lên cao lầu, lại có mấy chục tầng chi cao, tận cùng dưới đáy một tầng hình thể to lớn nhất, hướng lên theo thứ tự giảm nhỏ, cùng nó nói là cao lầu chẳng bằng nói là một cái cự tháp tới thực tế. Vách tường cung điện sử dụng tảng đá đều là đen nhánh gạch đá, cứng rắn dày đặc, trong đó liền ngay cả một tia khe hở đều không tồn tại. Hắc Nguyệt Thạch. Giang Trường An sợ hãi thán nói. Tiểu Nhã như ngửa đầu hỏi, gọi Hoa ca ca, cái gì là Hắc Nguyệt Thạch a? Hắc Nguyệt Thạch là chín hoang một trong khói trướng biển đặc hữu tảng đá, sản lượng cực thấp, sợ là toàn bộ khói trướng biển một năm sở sinh Hắc Nguyệt Thạch đều không đủ làm giá tọa cung điện ngọn tháp. Giang Trường An nói, để hắn sợ hai than cũng không chỉ là Hắc Nguyệt Thạch sản lượng thưa thớt, mà là khói trướng biển chính là trong truyền thuyết Long tộc chi địa, hạng người gì có thể từ Long tộc ngay dưới mắt lấy đến nhiều như vậy Hắc Nguyệt Thạch? Như nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên lại ngửa đầu hỏi, kia, khói trướng biển có ăn ngon sao? Chán, khả năng có đi. Giang Trường An bắt hai lần cái hốt tranh thủ thời gian giật ra cái đề tài này, như ngươi nếu biết cung điện này vị trí chỗ ở, biết nói mở thế nào sao? Như không biết. Tiểu Nha đầu túi đầu xuống, tay nhỏ bắt lấy góc áo, thần sắc vẻ bại. Giang Trường An sờ sờ đầu của nàng cười nói, không biết cũng không quan hệ, gọi Hoa ca ca cũng không biết, huống hồ vừa rồi nha đầu ngốc thế nhưng là liên cung điện tại cái này bên trong đều biết, ngươi thế nhưng là lợi hại hơn ta nhiều đây.
Thật.
Tiểu nha đầu nhấc lên khuôn mặt nhỏ kinh hỉ nói.
Đương nhiên là thật đi, làm bát thượng, ra ngoài cho ta như mua băng đường hồ lô có được hay không?
Nghĩ ăn bao nhiêu đều có thể.
Nô.
Như ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, nói, kia như nếu muốn ăn ba xuyên.
Không, bốn xuyên.
Như vừa nói một bên đẩy đếm lấy ngón tay, bộ dáng một thoáng là linh động như manh, làm cho người ta yêu thích. Giang Trường An đưa tay dẫn vào cửa đá một tia sáu đạo ngục linh hỏa ngọn lửa, dạng này liền có thể đạt tới truy hồn phù hiệu quả, để tránh lần tiếp theo cổ điện lại dưới đáy nước biến mất cũng có một cái tìm kiếm chi pháp. Thời gian cấp bách, Giang Trường An không có tính toán giống Hồng Quyền như thế mạnh mẽ đâm tới địa đối phó với đá, cũng không có ý định đả khai thành môn, mà là quay chúng quanh chứ cung điện bốn phía nhìn một lần trên vách pha tạp đường vân, ý đồ giống ở trong đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng vây chứ cung điện tìm dòng dã nửa canh giờ, cũng không có tìm được vật gì có giá trị.
Không có khả năng không có.
Giang Trường An tin tưởng Giang Lăng Phong nhất định lưu có đồ vật gì. Chỉ mong những vật này khắc vào cung điện trung quanh, dạng này mới có thể theo chứ cung điện di động, còn có thể bảo tồn như lúc ban đầu.
Gọi Hoa ca ca ngươi nhìn.
Như ngựa đầu đệm chân nhìn qua đỉnh đầu bị ăn mòn hơn phân nửa đồng xanh biển, cái đầy rêu lục bụi đất. Giang Trường An cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra một sợi linh lực đẩy ra tạp bụi đất thổ, cái này mới nhìn rõ trên đó viết hai cái lớn chừng cái đấu yêu văn tự mắt, mạ vàng chữ viết pha tạp không rõ.
Lâu.
Tiểu nha đầu do dự nói.
Giang Trường An kinh ngạc nói, nha đầu ngốc, ngươi nói cái gì?
Như giống như đã từng quen biết thì thầm lấy, thật lâu.
Thật lâu.
Giang Trường An sắc mặt kỳ biến. Mấy chục ngàn năm trước thứ nhì yêu đế biên giới chỗ ở cũ. Giang Trường An tâm lý nửa vui nửa buồn, cao hứng là có thể xác định là yêu đế di vật không thể nghi ngờ, trong đó hơn phân nửa là có vô thượng bí bảo, thậm chí Giang Lăng Phong chính là vì này mà tới. Mà lo thì là nguy hiểm một mực là cùng lợi ích cùng ở tại, huống hồ dưới mắt Hồng Quyền thoát đi về sau hẳn là sẽ đem chuyện này nói thẳng ra, đến lúc đó toàn bộ Giang Châu cường giả mộ danh mà đến tìm cái này di cung, ngư long hỗn tạp, thế cục sẽ chỉ càng thêm phức tạp. Đương nhiên, hắn nhìn thấy bảng hiệu một góc bên cạnh trên vách đá hiện lộ ra mấy đạo vết chảy, không giống như là thiên nhiên biến hóa, mới một mực bị rêu xanh che giấu. Vừa rồi hắn một trận gậy lúc này mới hiện ra chân hình. Giang Trường An thân thể nhẹ nhàng bật lên mà lên, xích lại gần mới thấy rõ, mấy cái pha tạp văn tự dần dần hiện ra chân hình. Đệ tử Giang Lăng Phong, vô ý mạo phạm, thực bởi vì xá đệ thân phụ bệnh dữ, nghe văn tiền bối phủ đệ có dấu tục mệnh bí bảo, hôm nay chuyên tới để thử một lần. Giải rác qua loa mấy câu, lại tại Giang Trường An trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lực để lên một khối cự thạch ngàn cân, nột ngạt đến cực điểm.
Gọi Hoa ca ca.
Như giật giật Giang Trường An góc áo, cảm thấy được gọi Hoa ca ca tâm tình chập chờn kịch liệt, nàng mặc dù không hiểu Giang Lăng Phong cùng gọi Hoa ca ca quan hệ thế nào, nhưng là có thể xác định là phi thường người thân cận, so bất luận kẻ nào đều thân cận.
Nha đồng đốc, ta không sao.
Hắn muốn cảm tạ những vật này, bất luận là huyết đồng cá con mắt, hay là cái này bích câu trên chữ, đều là quất roi hắn tiến lên động lực, đều là tính mạng hắn điểm chung kết chỗ còn sống cuối cùng ý nghĩa. Giang Trường An thật sâu thổ tức một ngụm chân khí bình phục trong lòng táo bạo. Lại nhìn lúc, trong mắt bình chân như bại, thần sắc tự nhiên. Giang Lăng Phong đích xác tới qua, đặc biệt là bởi vì bệnh của hắn mà đến, mà lại ý đồ tiến vào thật lâu, nhưng là hẳn là gặp khó khăn gì trở ngại, không phải nhờ Vân Nương mang hộ đưa cho mình cũng không phải là huyết đồng cá con mắt. Còn có lời bên trong nâng lên tục mệnh bí bảo, thật chẳng lẽ có tục mệnh đồ vật. Nếu là thả trước kia Giang Trường An có thể không tin, nhưng là Long Văn trong đỉnh cho bếp liền có thể làm cây khô gặp mùa xuân, điểm này cũng gấp rút liền hắn linh mạch chủ sinh, khiến cho hắn không thể không tin trên đời này thật sự có vi phạm thiên mệnh mà đi đồ vật. Giang Trường An lại đứng tại thạch môn trước mặt, một cái tay nhẹ nhàng bao trùm tại trên vách đá, lạnh buốt cảm giác tựa như là đắp lên một khối băng bên trên. Sáu đạo ngục linh hỏa tán thành một tia hỏa tinh, dưới khống chế của hắn muốn đem cửa đá cậy mở một cái khe hở, có thể thử mấy lần đều là không công mà lui. Xem ra giá thạch môn thật không phải là dễ dàng như vậy liền có thể mở ra. Giang Trường An cũng không hề bại, ngay cả được xưng là thiên tri tiêu tử nhị ca đều không có mở ra, yêu đế đồ vật, hắn vốn là không có nghĩ qua thành công, chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Xem ra chỉ có tạm thời thu tay lại bàn bạc kỹ hơn. Đang lúc Giang Trường An xoay người, kinh ngạc phát giác sau lưng chẳng biết lúc nào lại nhiều một người, lưng ở giữa cọ phải sinh ra một cô ý lạnh, một mực từ sau cong lạnh đến cái hót. Nhưng là so nỗi sợ hãi này nghĩ mà sợ càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Trước mặt đứng đấy chính là một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ mặc áo vàng. Hoàng y bên trên ấn chính là màu trắng hoa mai đồ án, tịnh lệ chói mắt. Một trương tròn trịa mặt trứng ngỗng, trong mắt đen như mực, xoay tít chuyển động, hai má lộ ra phấn hồng, tóc tập kết hai cây lại thô lại đen bím tóc, tinh lịch hiếu động, theo cái đầu lắc lư mà lắc lư, nên được một cái cổ linh tinh quái la lị. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Uy, ngươi là người phương nào?
Dám tới nơi đây? Nhưng biết đây là địa phương nào liền dám xông vào? Nữ tử hai tay chống lạnh điêu ngoa nói. Giang Trường An đang muốn mở miệng, như tò mò nhìn cái này cùng mình tuổi tác tương đương xinh đẹp tỷ tỷ, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ. Ngươi là tại hỏi chúng ta sao? Chẳng lẽ cái này bên trong trừ ba người chúng ta còn có người khác? Nữ tử chỉ vào Giang Trường An lại hỏi, hỏi ngươi đâu, ngươi người nào? Giang Trường An mỉm cười, nói, ta gọi Giang Trường An, cô nương hẳn không phải là người a?
Phi, ngươi mới không phải người đâu, bản điện hạ.
Bản cô nương cái kia bên trong không phải người. Người có chấp niệm, sau khi chết hóa thành hồn linh, dù đã ở nhân gian không chịu chuyển thế, cô nương, ngươi chưa chấm dứt sự tình nên không phải là cùng giá thật lâu có quan hệ a?
Giang Trường An thử dò xét nói.
Nữ nhân này đích xác không phải người, ngay tại Giang Trường An bổ để mắt thấy được nàng thứ liếc thấy ra, chỉ bất quá một cái hồn linh tại sao lại xuất hiện tại đại đế di chỉ trước. Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ.
Ai ngờ nữ tử điêu ngoa nói, phi, ngươi mới là hồn linh đâu, bản cô nương xuất thân dễ hỏng, thế nào lại là hồn linh loại vật này?
Giang Trường An cười nói, thế nhưng là cô nương thân hình hư ảo, nếu là cô nương không nguyện ý, người bình thường căn bản là không nhìn thấy ngươi, điểm này cũng như tiểu nha đầu giống nhau như lúc, còn nói không phải hồn linh. Nữ tử kia cũng không cãi lại, do dự nói, ta hỏi ngươi, thế nhưng là ngươi tại Nê Đạt tự lĩnh hội Phật văn. Nê Đạt tự? Phật văn? Giang Trường An sững sờ, giật mình nói, ngươi là Thạch Tinh. Chương 233, không bằng chúng ta đánh cược. Có thể rõ ràng Nê Đạt tự sự tình, lại hỏi đến Phật văn, Giang Trường An có thể nghĩ đến mang có liên quan trừ cái kia lạnh như băng sơn nữ đế An tiên tử, cũng chỉ có cái này từng có gặp mặt một lần Thạch Tinh. Hừ, tính ngươi không đốc. Bản cô nương có danh tự, này đêm. Nàng ôm cánh tay, dường như cố gắng muốn giả vờ một bộ ông cụ non dáng vẻ, nhưng là kết quả lại là nói như vẹn, khôi hài vô cùng. Không cho cười. Nàng quay hàm tức giận đến phình lên nói. Vâng, cái kia không biết này đêm cô nương từ cổ thánh địa Lâm Tiên Phong không ngại cực khổ cùng Lai Giang Châu, muốn ta làm gì? Này đêm ánh mắt quạt hương bổ như nháy nháy, mỗi một lần chớp động đều đem cổ linh tinh quái bốn chữ thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn, nói, bản cô nương nghe nói Nê Đạt tự bên trong cái kia 500 năm cá chép yêu tìm được nàng muốn tìm người. Giang Trường An nói, không cùng ta vừa lúc là bằng hữu, huống hồ hương hương cô nương vốn liền biết hắn tại Nê Đạt tự, ta bất quá là trợ nàng cùng không gặp mặt một lần, không tính là tìm. Bản cô nương không quan tâm những chuyện đó, ngươi đã có thể tìm người, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người, không phải tìm một cái yêu. Giang Trường An lơ đến cười nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. Giang Trường An không phải chỉ lợi lớn ích vợ đỡ tiểu nhân, càng không nguyện ý đi làm hữu cầu tất ứng người hiền lành, thượng thiên không cách nào làm được công chính, mình cũng không cần công chính. Giang Trường An bày ra một chỗ con buôn gian trá bộ dáng, xê gần nói trở lại, nếu không phải ta lĩnh hội bảy cái đại Phật chữ cổ, có thể ngươi bây giờ còn bị đặt ở viên đá kia bên trong, không biết còn muốn chờ đợi bao nhiêu năm đâu, bút chứng này, ngươi muốn làm sao tính đâu? Ta, nay đêm vốn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại bị hắn cái này giật mình, lắp bắp cũng nói không nên lời cái gì. Lúc trước một mực đợi tại một cái tên là Thượng Cổ Thánh Địa địa phương, cả ngày bị một người mặc bạch y phục nữ nhân bức bách học tập một chút linh thuật, bây giờ thật vất vả đào thoát, trên thân cái kia bên trong có đồ vật gì? Tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, gọi Hoa Ca Ca mặc dù xem ra như cái ác nhân, nhưng kỳ thật rất tốt, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Như quên lơn. Giang Trường An kèm chút một ngụm lao huyết phun ra, như cái ác nhân. Nha đầu ngốc ngươi cầm băng đường hổ lô thời điểm nhưng không phải như vậy nói. Này đêm mắt to chuyển động suy tư, nhìn xem Giang Trường An sau lưng cung điện thạch môn, dưới cái quyết định, nói, ta có thể đem cánh cửa này giúp ngươi mở ra. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi biết đây là ai địa phương sao? Giang Trường An cảm thấy buồn cười, cứ việc trước mắt tiểu cô nương thần sắc lại nghiêm túc, cứ việc giống như là tại kể ra một sự thật, một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Biết ta, không phải liền là yêu đế biên giới một cái chỗ tu luyện sao? Giang Trường An tiêu dung ngưng kết ở trên mặt. Này đêm kế tiếp theo điểm nhiên như không có việc gì nói là tu luyện trụ sở, chẳng qua là yêu đế từng tại cái này ở đây một đoạn thời gian, căn bản cũng không phải là chân chính thật lâu. Không phải chân chính thật lâu. Giang Trường An trong lòng giật mình. Bản năng quay đầu một lần nữa liếc nhìn một lần bị thời gian cọ rửa phải pha tạp cung điện, vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Không sai, đây bất quá là hậu nhân vì tế điện mà mô phỏng một tràng giống nhau như lúc, chân chính thật lâu, là một kiện vô thượng bí bảo, càng là biên giới đại đế pháp khí. Biên giới đại đế pháp khí. Giang Trường An không dám tưởng tượng có thể có người dùng một chỉnh tọa cung điện đến làm pháp khí, càng khó mà tin được trước mắt thật lâu làm mô phỏng phẩm liền có kinh khủng như vậy năng lực phòng ngự. Bất quá cái này giả bên trong có bí bảo ngược lại là thật, lúc trước phụ trách kiến tạo cung điện người tên là Yêu Quý Năm, cơ duyên phía dưới đạt được biên giới đại đế một kiện bí bảo. Giấu tại cái này thật lâu bên trong. Bí bảo? Cái dạng gì bí bảo? Giang Trường An không kịp chờ đợi nói, nhị ca chỗ khắc xuống mấy hàng chữ nhỏ bên trong lời nói tục mệnh hẳn là chỉ là chống giống phỏng, nhưng cái này bí bảo tuy là không cách nào tục mệnh nghĩ đến định không phải là phàm vật. Nay đêm nói, ta năng cú ba ngươi mở ra cung điện, nhưng là ngươi cũng phải vì ta tìm tới ta muốn tìm được người kia. Giang Trường An do dự, trong lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động, vừa đi vừa về tính toán cuộc mua bán này đến tuột cùng bạch không có lời. Y dựa theo nhị ca cùng trước mắt tiểu nữ hài thuyết pháp, giá thật lâu bên trong rất có thể có bí bảo, thế nhưng là một phương diện khác, tìm một con yêu chưa hẳn so đã khai thạch môn dễ dàng. Lại có chính là, một khi Giang Trường An đáp ứng về sau, liền muốn ứng phó sau đó cổ thánh địa An tiên tử để ra nghi vấn, sự tình sẽ chỉ là càng thêm phức tạp. Cân nhắc liên tục, Giang Trường An hay là quyết tâm cược một đêm, ta đáp ứng ngươi, nói đi, tìm ai? Tiểu cô nương trong mắt âm tình bất định, từng chữ nói ra, chú ý, thức, nam. Nói đùa cái gì? Giang Trường An sững sờ một lát sau mánh mà cả kinh nói, lại bất luận mình có thể hay không tìm được, Yêu Quý Năm có thể phải biên giới đại đế tín nhiệm cũng không phải là bình thường yêu. Kết quả là coi như tìm tới lại đem mệnh dựng vào cũng không có lời. Cái này có thể nói là sợ chết, cũng có thể nói là một loại cầu sinh dục vọng vốn có thể cự tuyệt. Này đêm giống như là nhìn ra Giang Trường An lo lắng, do dự trong chốc lát, từ tốn nói, dạng này, ta sẽ giúp ngươi đả khai thạch môn, ngươi chỉ cần mang ta tiến nhập Kinh Châu, đến lúc đó vô luận tìm tới tìm không thấy cùng ngươi không có hữu nhâm hà quan hệ, như thế nào? Giang Trường An lông mày nhíu lại, ánh mắt danh manh nói, ngươi là làm thế nào biết ta muốn khứ Kinh Châu? Là An tiên tử nói cho ngươi. Thấy này đêm một mặt mê hoặc, Giang Trường An lại bổ sung, chính là cổ thánh địa Lâm Tiên Phong nữ đế, cái kia mặc áo trắng phục cả ngày một cái biểu lộ xinh đẹp tỷ tỷ. Nghe Giang Trường An nâng lên An tiên tử, này đêm giận không chỗ phát tiết, bất mãn nói, trước hai điểm nói đều thật đúng, cái này xinh đẹp nha. Cũng miễn cưỡng tính được là, chính là cùng bản cô nương còn có một chút chênh lệch. Giang Trường An mở to hai mắt, hiển nhiên không tin như thế một cái xem ra tiểu la lị, vậy mà cũng sẽ nói ra những lời này đến, quả nhiên là nữ nhân không thể trèo so. Này đêm bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện thần yếu, tao mày nói, không được không được. Làm sao rồi? Giang Trường An hỏi. Chúng ta đến lúc này một lần liền muốn rất lâu, thế nhưng là giá thận lâu tại cái này lại nguy hiểm vô cùng, ngươi cũng nhìn thấy mấy chuyến có người muốn cắt đoạn, tin tức này nếu là tán ra ngoài, không chừng xảy ra chuyện gì. Đích xác, không nói trước cái khác, hôm nay phát sinh sự tình là đủ chứng minh thận lâu cất đặt ở đây không là tuyệt đối an toàn. Giang Trường An có chút suy tư, cười nói, tiểu cô nương, ta nếu là có thể đem giá thận lâu mang đi, ngươi làm như thế nào?
Mang đi.
Này hôm qua về tại thận lâu trước cổng chính đi vài bước, lại đi đến Giang Trường An trước mặt cười nói, thổi a ngươi liền. Giá thận lâu giống như núi nhỏ, liền xem như giả vân tế nhật cường giả cũng không có cách nào đem nó dễ như trở bàn tay ôm nhập trong túi, càng chưa nghe nói qua khổng lồ như vậy túi chữ vật, ngươi sẽ không phải là nghe tới bản cô nương nguyện ý giúp ngươi, vui thành đồ đần đi. Vậy không bằng chúng ta đánh cược, liền bằng vào ta có thể hay không đem cái này chẳng thận lâu mang đi vì đánh cược, thế nào? Giang Trường An cười khanh khách nói, nụ cười kia cùng dụ dỗ hài đồng lao sói xám không kém cạnh, nhìn tiểu nhã như đều nhượng bộ lui binh. Này dạ tâm bên trong do dự, Giang Trường An cười nói, thế nào, không dám a?
Hừ, không phải liền là một cái đánh cược sao?
Có cái gì không dám đánh cược, ngươi nói, đánh cược gì?
Nếu như ta thắng, trong vòng một năm, bất luận ta có thể hay không giúp ngươi tìm tới cái kia yêu quý năm, ngươi đều phải trợ ta được đến thận lâu bên trong đồ vật.
Nghe kỹ, ta nói cũng không phải chỉ mở ra thận lâu đơn giản như vậy, mà là muốn lấy được đồ vật bên trong. Giang Trường An nói.
Giang Trường An cũng không đốc, yêu đế vật lưu lại, cái kia sẽ dễ dàng như vậy địa liền đến tay.
Nói một cách khác, coi như thận lâu đại môn bây giờ bị mở ra, Giang Trường An cũng không nhất định có thể an toàn lấy được lưu lại bảo vật.
Này đêm có chút một suy tư, hỏi, kia thẳng nếu là ta thắng đây,
ta nếu là không thể đem thận lâu mang đi, ngươi thắng, vậy ta liền tất nó cả đời giúp ngươi tìm tới người này, như thế nào?
Giang Trường An dụ hoặc nói.
Này đêm Chu Môi nói, không được, trừ cái đó ra, Lâm Tiên Phong người đến mang ta trở về lời nói, ngươi muốn giúp ta ngăn cản, vô luận dùng phương pháp gì, đều không có thể làm cho các nàng mang ta trở về.
Thành giao.
Giang Trường An cười nói, loại chuyện này coi như này đêm không nói Giang Trường An cũng sẽ cố gắng đi làm, dù sao còn muốn dựa vào tiểu cô nương này mở ra thận lâu đại môn, lấy ra bí mật trong đó bảo.
Tốt.
Một lời đã định. Này đêm cười nói, dù sao là kiếm bộn không lô mua bán, bản đại tiểu thư liền đáp ứng, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta tìm cả một đời người đi, bất quá vận khí tốt, 350 năm liền có thể tìm tới.
Nói trở lại, bản cô nương còn liền lệ không tin, ngươi muốn làm sao đem như thế lớn thận lâu chứa mang đi.
Chương 234, có đẹp đến tuần.
Bản cô nương lệnh cũng không tin ngươi thật có thể tương thận lâu chứa ở túi bên trong, liền sẽ nói khoác lác.
Này đêm khẽ cười nói,
vẫn chưa từng nghe nói trên đời có thứ nào bảo vật có thể chứa đựng nửa gian phòng lớn nhỏ, lại càng không cần phải nói trước mắt tòa này hình như quái tháp cung điện.
Giang Trường An cười nói, vậy ngươi coi như xem trọng.
Giang Trường An đôi mắt ngưng tụ thần quang, hai tay cấp tốc kết ấn.
Này đêm khẽ cười một tiếng, bản cô nương còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, không phải liền là muốn dụng bí pháp kết xuất cái tu di giới tử.
Nhưng là ngươi đừng quên, tuy là bí thuật ngưng tụ ra tu di cũng không có một cái có thể trang giới một tảng đá lớn, lại càng không cần phải nói là.
Này đêm Tiếu Dung đột nhiên dừng lại ở trên mặt, đùa giỡn thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên, chỉ thấy Giang Trường An hai tay kết thành một cái loa chạm đặt ở bên miệng, nói đạo kim quang từ trong đó gào thét tuôn ra.
Đây là
bí thuật gì?
Này đêm kinh ngạc nói.
Ai ngờ đột nhiên Giang Trường An giống như là từ bỏ cái bí pháp này, hai tay ôm ở trước ngực, một cái tay chống đỡ cái cảm giống như là đang suy nghĩ.
Này đêm trên mặt gấp trương thần sắc bỗng nhiên tán đi, lại cũng không tự chủ được thở ra một hơi dài, cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng là bao lớn bản sự đâu, nguyên lai bất quá là đồ có hư đồng hồ, làm hại bản cô nương còn giật nảy mình.
Uy, họ Giang, ngươi thật không được liền nhận thua, không muốn gượng chống, dù sao tìm một người cũng chính là 350 năm thời gian, hoa không được ngươi bao lâu.
Giang Trường An cười nói, ta bất quá là nhìn giá tọa cung điện có chút lớn, cho nên ta cũng phải nghĩ biện pháp biến lớn một chút.
Hừ, khoan lác.
Giang Trường An lại một lần nữa làm cùng vừa rồi động tác giống nhau, cũng không khác biệt, điểm điểm kim quang lần nữa từ hai tay của hắn ở giữa tuôn ra.
Thôi đi, cũng không gặp có cái gì không giống a.
Này đêm bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy lúc này Giang Trường An hai tay lại lần nữa kết động một cái khác thuật pháp. Giang Trường An quát khẽ một tiếng, ngũ hành tiên tự quyết.
Một cái khổng lồ người hồ thân ảnh xuất hiện tại Giang Trường An sau lưng. Này đêm hai mắt chừng phải căng tròn, một cử động cũng không dám.
Cái này lại là cái gì quỷ bí pháp a?
Giang Trường An trong miệng kim quang giống như là một đạo khổng lồ vòi rồng, nước hồ tùy theo hình thành một cái to lớn đại tuyệt qua.
Hút vào.
Ngươi vậy mà vọng tưởng đem giá thận lâu nuốt tiến vào trong bụng, ngươi muốn cầm thân thể của mình làm pháp khí chứa đồ.
Ngươi thật là thằng điên.
Một người điên.
Này đêm khó có thể tin nói, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên.
Kia cái đứng tại sau lưng của hắn kim sắc cự nhân cư nhưng cũng sử xuất đồng dạng hút vào động tác.
Nhưng dù là nước hồ sôi trào như thế nào, thậm chí tính cả đáy hồ đều bị vòng xoáy cuốn lên một tầng bùn cát, cái này chàng thận lâu từ đầu đến cuối đều là không núp nhích tí nào.
Này đêm nắm chắc hai tay mở ra, nói, vô dụng, ngươi có thể nghĩ đến cái này chủng phương pháp đã là rất không tệ, giá thận lâu toàn bộ đều là vận dụng hắc nguyệt thạch kiến tạo, nặng đến mấy vạn bạc cân, liền xem như bụng của ngươi bên trong chứa nổi như thế vật lớn, cũng khó có thể đem nó nâng lên.
Giang Trường An mắt như kiếm quang, lại lần nữa đem song tay buông xuống, đang lúc này đem cho là hắn từ bỏ thời điểm, Giang Trường An hai chân xê dịch, thân hình đâm một cái bền chắc trung bình tấn, hai chân thật sâu đâm vào nước bùn bên trong, giống như là cây giả cuộn dễ sinh trưởng tại đáy hồ phía dưới.
Ngay sau đó hai tay của hắn ôm hết thiếp tại thạch môn phía trên, kim thân quỷ hồ hai tay đi theo một mực vây quanh ở tòa này cự hình tháp lâu, kim thân quỷ hồ dù không bằng thận lâu khổng lồ, nhưng có mấy chục trượng cao độ, dường như ôm lấy một cây lại dài lại thô núi trụ.
Giang Trường An gân xanh trên mu bàn tay lập tức bạo khởi, đầu ngón tay trắng bệnh, gương mặt sung huyết, chợt quát lên, lên.
Ầm ầm.
Chỉ một thoáng toàn bộ đáy hồ địa động sân dao, toàn bộ Giang gia đều có thể rõ ràng địa cảm thấy được cô này kịch liệt động tĩnh.
Mảng lớn bùn cát càn quét thôn vệ hết Giang Trường An thân hình, chỉ có thể nhìn thấy kim sắc thân ảnh lại thật tương thận lâu tính cả đáy tháp thổ địa cùng nhau nhấc lên. Ảm đạm ô hế màu đen trong bùn kim sáng long lánh, lóe ra bá vương gánh đỉnh như thế. Hán, thật dơ lên thật lâu. Này đêm trong miệng loạn xạ nói mớ, chỉ cảm thấy trong lòng tam quan giống như là đụng phải trong khoảnh khắc phá vỡ. Ngay sau đó Giang Trường An trong miệng lại tụ họp thần quang, giống như nguy nguy thần minh, bệ nghệ chúng sinh địa trách, khí thôn sơn hà. Kim sắc quỷ hồ trong miệng lập tức nổ ra một đạo hừng hực kim quang, tựa như cao cao ở trên 9 tầng trời kim luân, đem hết thảy bóng tối bao trùm phải không chỗ che thân. Kim quang càng ngày càng hừng hực, này đêm bị bất đắc dĩ địa hai mắt nhắm lại, đợi đến bên tai chấn động âm thanh đình chỉ, lúc này mới đánh mở mắt. Trước mắt thật lâu sớm không biết biến mất nơi nào, đứng ở trước mắt chỉ còn lại có một cái có chút cười khẽ thiếu niên nhanh nhẹn. Người còn sống? Kia, kia thật lâu đâu? Này đêm lắp bắp hỏi. Đương nhiên là bị ta bỏ vào trong túi, hiện tại ngươi nên tin tưởng rồi. Tin, tin. Này đêm lăng lăng trả lời, hiển nhiên không có từ vừa rồi trong rung động rút ra suy nghĩ, lại đần độn vườn tay sờ một chút Giang Trường An bụng, lại khoa tay một chút bụng của mình, tự đủ, không nên à. Giang Trường An mỉm cười, mặt ngoài hắn là đem quái vật khổng lồ này nuốt vào trong bụng, nhưng kỳ thực là bỏ vào thần phủ kính bên trong, lại thừa dịp đệ tam trọng bí cảnh Long Quật Thạch Long còn chưa tới kịp thức tỉnh lúc cấp tốc xuất thần phủ, lại thêm có vận đục nước bùn đánh yểm trợ, tại này đêm trong mắt tự nhiên thành là Giang Trường An tương thận lâu nuốt tiến vào bụng bên trong. Thế nào, hiện tại ngươi nên tôn đi lời hứa của ngươi đi. Thời gian một năm vô luận ngươi tìm không tìm đến người kia, đều muốn vì ta đã khai thạch môn. Bản tiểu thư biết. Này đêm du cụp lấy bà vai, ngựa khí xa suốt tinh thần, nhiều lần nhắc tới, làm sao có thể chứ? Sao lại có thể như thế đây? Cùng này đêm ước định cẩn thận về sau, Giang Trường An ra phong nguyệt hồ, thiên sắc dĩ kinh tiếp cận với dạng sáng, mặc dù cùng Giang Kỳ Trinh nói xong vì phòng ngừa lần nữa gặp được ám sát hắn đặc địa ở đến Hỏa Mai đỉnh, nhưng chẳng chọc trải qua, hay là trở lại nên ngăn quyết. Giang Trường An không có đi vào phòng, mà là nằm tại thuyền đỉnh bong tàu bên trên, mở mắt liền có thể trông thấy mạn thiên tinh không, hắn giờ phút này cũng không muốn tu luyện, liền nghĩ rằng này, cột buồm làm bạn, một chút vĩnh hằng. Không biết là nhìn bao lâu, ngay tại hắn ý thức mơ mơ hồ hồ ở giữa, một cỗ nhàn nhạt hương lạ vẹn đở sông vào mũi. Giang Trường An đầu tiên là cảnh giác, nghe được mùi thơm về sau liền thả mạt sợ sỉ tạ đến, vẫn như cũ nằm tại nguyên chỗ, nhếch miệng lên nhàn nhạt ý cười. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là nhàn nhã a, tỷ tỷ ta coi như vất vả nhiều. Một cái hồng y xinh đẹp nở nang thân ảnh đứng tại Giang Trường An bên cạnh, túi đầu nhìn xem này tấm làm nàng thật sâu lâm vào hiếu kỳ con mắt. Lớn mật, ai dám để hồ tỷ tỷ vất vả? Ngươi nói cho ta, ta ngược lại muốn xem thằng danh kia dám làm cản như vậy. Giang Trường An một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói. Lạc lạc. Hồ Tường Dung che miệng cười không ngừng, trước ngực hai đoàn cũng run rẩy không ngừng, xem như để nằm người nào đó đại báo may mắn được thấy, so sánh với thượng cổ thánh địa gác cổng sâm nghiêm, cùng nam nhân trước mắt này nói chuyện nhẹ nhõm được nhiều. Hồ Tường Dung ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn xem cái này để người không nghĩ ra người, loại cảm giác này nàng chỉ đối hai người từng có, một cái là nữ đế, lại một cái chính là Giang Trường An. Lần này tỷ tỷ muốn giúp cũng giúp không được ngươi, nữ đế phái ta đến hỏi ngươi, Thạch Tinh sự tình làm như thế nào rồi? Giang Trường An cười nói, các ngươi nữ đế nhưng thật có ý tứ, để ta đi tìm Thạch Tinh, nhưng lại đem ta muốn khứ vãng Kinh Châu sự tình nói cho kia Thạch Tinh. Ta thật sự là nhìn không thấu. Cũng có ngươi Song Tứ công tử nhìn không thấu người. Hồ Tường Dung treo kẹo nói. Có à, tại sao không có, liền lấy chuyện này đến nói, các ngươi vị này nữ đế nhất định là gặp khó khăn gì, tỉ như nói muốn có được một vài thứ, lại không cách nào như ý moi ra Thạch Tinh bí mật, chỉ có thể sử dụng một chiêu dục cầm cố túng. Giang Trường An một bên phỏng đoán, một bên thăm dò chứ hồ nghị cho thần sắc biến hóa, nhưng hắn chung quy là thất vọng, thế gian này vưu vật trên mặt từ đầu tới đuôi đều là ánh mắt hiếu kỳ, không có một chút ba động. Tại hắn suy đoán bên trong, nữ đế không có khả năng vô duyên vô cớ phải đem mục đích của mình địa tiết lộ cho một cái Thạch Tinh, mà lại về sau lại là trùng hợp như vậy mất đi. Giang Trường An tin tưởng trùng hợp, nhưng không tin như thế xả đạm trùng hợp. Hắn đôi mắt bên trong suy nghĩ lưu chuyển, một lát sau, cười nói, "Giúp ta chuyển cáo nữ đế, liền nói ta sẽ đem Thạch Tinh mang về cho nàng, chỉ là hiện tại biến cố lan tràn, nói đến hay là lỗi của nàng." Giang Trường An đem Thạch Tinh ý đồ đi theo Tiền Vãng Kinh Châu sự tỉnh từ đầu chí cuối nói một lần, đương nhiên trong đó không thiếu tu sửa cắt giảm một chút kiều đoạn. Lại có loại chuyện này, chỉ là đây rốt cuộc thật như ngươi lời nói. Còn là tiểu đệ đệ ngươi vì trốn tranh trách phạt mà bịa đặt tìm từ đâu? Hồ Tường Dung ngậm lấy ý cười nhìn xem hắn, thẳng đến hai người ý cười dần dần biến mất. Đêm không khí nhất thời tĩnh phải đáng sợ. Chương 235, kinh thế biến cố. Đêm, tịch vô cùng yên tĩnh. Hồ Tường Dung đột nhiên phốc cười ra tiếng, rồi ra ung tùm ngón tay ngọc điểm tại Giang Trường An mi tâm, nói, đùa ngươi. Nên phạt. Giang Trường An tiểu dung trở nên tà mị, đưa tay bắt được một con kia nhu đề, hơi dùng sức kéo một phát. A. Hồ đại mỹ nhân vốn là ngồi quỳ chân ở bên cạnh, lại thêm không có bất kỳ cái gì phòng bị cái này kéo một cái, kinh hô một tiếng, cả người đều bổ nhào vào Giang Trường An ngực. Hồ Tường Dung gương mặt kề sát tại Giang Trường An tả tâm, bản năng ngẩng đầu có thể khoảng cách gần trông thấy cái cằm của hắn, gương mặt cùng túi đầu nhìn về phía nàng cặp kia đẹp mắt con mắt. Bên hai mạnh hữu lực nhịp tim giống như là quán xuyên nàng toàn bộ thân thể, thẳng đến tim đập của nàng tới đồng bộ, thẳng đến nàng tốc độ tim đập che lại đối phương. Cứ việc đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng hắn có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cứ việc tại Thương Châu thời điểm hai người từng bởi vì hợp hoan tán sự tình cơ hồ là thành khẩn gặp nhau, nhưng kia dù sao cũng là tại ý thức mơ hồ trạng thái, nhưng là bây giờ lại có thể cảm giác được hắn chân thật nhất một hít một thở, nhất tính nhất động. Cảm thấy được thất thố, Hồ Tường Dung tay lung tung chống tại cái này cái nam nhân ngực đang muốn đứng lên, nhưng Giang Trường An một cánh tay sớm đã vây quanh ở bờ eo của nàng, đưa nàng chăm chú khóa tại ngực. Không chỉ có như thế, cái tay kia còn tại tùy ý tìm kiếm, càng giống là có chút hăng hái xoa nắn lấy bên hông thịt mềm, không mập không gầy, nhưng lại hướng đầy đặn, vào tay mềm mại non mịn. Càng khiến người ta xấu hổ giận dữ chính là mình ngực chăm chú địa đặt ở Giang Trường An trên thân, nàng có thể cảm giác được món này áo mỏng dưới rắn chắc có sức sống rác cơ bắp, thậm chí là nói vết sẹo. "Tiểu đệ đệ, ngươi còn như vậy tỉ tỉ nhưng liền tức giận." Hồ Tưởng Dung lạnh lùng nói. Cái tay kia ôm càng chặt hơn, hắn đem đầu chôn tiến vào mái tóc của nàng ở giữa, hương lạ vẹn đở tràn ngập toàn bộ thế giới. Hồ Tưởng Dung khẽ nhíu mày, đang muốn đẩy mở. "Để ta ôm một hồi." Thanh âm của hắn đúng là làm như vậy chắc chắn, tang thương, khàn khàn, liền một hồi. Câu nói này tựa như là một đem lưỡi dao, không lưu tình chút nào đâm vào Hồ Tưởng Dung đáy lòng. Thanh âm của hắn như thế nào là như vậy tuyệt vọng, nhưng lại tràn ngập khao khát. Hồ Tường Dung vẫn cho là chỉ có người con mắt mới có thể để lộ ra dạng này tinh tế ba động, nhưng Giang Trường An câu này thỉnh cầu lại so ánh mắt kia còn muốn tổn thương hồn gấp trăm lần. Trong lòng mềm nhũn, cặp kia nghĩ muốn đẩy ra hai tay của hắn cũng đi theo từ bỏ, thẳng đến Giang Trường An đem nàng nhẹ nhàng xoay người gối trên bờ vai. Bồi ta nhìn một hồi tinh tinh đi, nhìn một hồi lại đi, trước kia đều là hai người nhìn. Giang Trường An lần thứ nhất tại một người khác trên thân tìm được một loại gọi là cùng chung chí hướng đồ vật, hai người bọn họ tại một ít kinh lịch mà nói rất giống, đều là người trong cục, nhưng lại đều muốn làm người ngoài cuộc. Có lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ, hai người không có nói thêm câu nào. Đối với hai người mà nói, không có lo lắng hãi hùng, không có lục đục với nhau, giờ phút này, đêm giữ tinh thần, đều mạnh khỏe. Ngày thứ hai, Giang gia, nên An Quyết. Trên mặt hồ an nhàn đến cực điểm, ánh nắng trải tại mặt nước, tựa như mặt nước có vô số đầu kim sắc tiểu ngư không ngừng nhảy lên. Người mang về gọi là làm tiết cẩn nhi nữ nhân cái gì lai lịch? Thật đúng là có lá gan, cũng dám đến ta ngửi hoa các đi ngắm hoa, nói, có phải hay không là ngươi nói cho nàng? Giang Kỳ Trinh ngồi trên bong thuyền mặt ghế bành bên trong có chút hăng hái địa lúc gần lúc hiện, một bên ôn nhu nhìn qua đứng ở mũi thuyền Giang Trường An. Nàng tự xưng là Đông Di Huyền Cơ môn đại tiểu thư Tiết Cẩn Nhi, bị quả mận dám người chặn lại miếu sơn thần, ta cùng Trần Mập Mạp vừa lúc cứu nàng, liền mang về nghĩ đến cho đại tỷ nhìn một chút cái này người thú vị. Giang Trường An cười nói, đem tay bên trong bưng lấy cá ăn đâm một đem vùng tiến vào sông bên trong, nháy mắt một đám cá tranh nhau nhảy ra mặt nước, huỳnh thủy quang giống như là một chuỗi kim châu, lăng ba kinh hồng, cũng coi như đẹp mắt. Giang Kỳ Trinh cũng cười, nói, nhưng thật có ý tứ, ta đi qua Huyền Cơ môn không chỉ một lần, nhưng chưa thấy qua bọn hắn có xinh đẹp như vậy đại tiểu thư. Đây cũng là ngươi chịu để nàng tiến vào Giang gia mục đích. Ngươi cũng không sợ ra loạn gì? Không mạnh náo một chút cũng tốt, lại không ra chút nhiễu loạn, nhà bên trong đám người này khẳng định đều nhàn điên. Giang Trường An ngẩng đầu đón gió, nói, tất cả bày ra đều không khác mấy, hết thảy chỉ đợi đến Thanh Tú sẽ, không, chỉ cần Thanh Tú sẽ trước giả yến, hết thảy đều sẽ trở nên không giống. Giang Kỳ Trinh đột nhiên sững sờ, giống như là minh bạch cái gì, mục nhưng kinh ngạc nói, Trường An, ngươi mục đích thực sự chỉ là giả yến à? Ngươi căn bản cũng không có dự định tham gia Thanh Tú sẽ. Tấm kia tuấn tú lười biếng gương mặt hiện ra ý cười, Giang gia lớn nhất hoàn khố tham gia Thanh Tú sẽ, muốn nhất cười nhạo ta người cũng sẽ ở trên yến hội có mặt, căn bản không có tất yếu tham gia nhàm chán so tài. Giang Kỳ Trinh giật mình trinh xuất thần nhìn qua hắn, thật lâu, nói, Trường An, ngươi không phải muốn làm như thế sao? Một khi ngươi thoát ly Giang gia không thể nghi ngờ sẽ đem mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, con đường phía trước cũng sẽ bấp bênh. Ta nhị ca nói, muốn lấy được người khác không chiếm được đồ vật, liền muốn nếm thử người khác không dám nếm thử, cho nên thế gian có ngũ hành tiên tự quyết. Trong mắt của hắn tràn ngập tự tin, nhìn xem cặp kia lo lắng thay hắn tuyệt mỹ ánh mắt, cười khẽ an ủi, yên tâm, đây chỉ là một hạt giống, một cái bắt đầu, nếu như ta lần này xuôi nam còn có thể còn sống trở về, kia tự nhiên sẽ hết thảy đúng hạn tiến hành, nếu như, ta nói là nếu như ta về không được. Giang Trường An mới lăng vân chí khí một nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghĩ nửa ngày cũng không nói đến cái nguyên cơ tới, cuối cùng gãi cái hót nhìn xem mặt hồ cười ngây ngô nói, về không được cũng không có gì lớn không được, chính là đáng tiếc không nhìn thấy ta cháu trai hình dạng thế nào. Chớ nói nhảm. Giang Kỳ Trinh cảm giác cái mùi hế ẩm, con mắt cũng là như bị quả ớt trưng hun đồng dạng, quay lưng lại không để Giang Trường An nhìn thấy này tầm bối rối, nàng không chỉ một lần từng ngăn cản, nhưng đều là tốn công vô ích. Như thế nào đi nữa, ngươi cùng Giang gia hoàn toàn bóc ra mệnh lệnh có thể hay không Thanh Tú sẽ về sau tái phát. Giang Kỳ Trinh vội la lên, dù là ngay tại nhà chờ lâu ba ngày, hai ngày, dù là một ngày cũng được. Giang Trường An khỏe miệng móc ra một đạo đắng chát, lắc đầu kiên định nói, tiến hội thời điểm, ra sân nhất định phải là một thân một mình không có vướng víu Giang Trường An, mà không phải Giang Châu tứ công tử. Chỉ có dạng này, những cái kia muốn động thủ nhân tài không cần che lấp lấp, cũng mới có thể đạt tới ta muốn hiệu quả. Trái lại, nếu như yến hội về sau lại xuống đạo mệnh lệnh này, kia tại trong mắt người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút Giang gia yếu thế ý vị, Giang gia binh sĩ có thể chết, nhưng tuyệt không nhận thua. Nói xong lời cuối cùng một câu, trong mắt nồng đậm sát khí. Hắn nhớ mang máng, 5 năm trước, cái kia hăng hái thiếu niên rời đi Giang Châu trước đối lời hắn nói, Giang gia binh sĩ có thể chết, nhưng tuyệt không nhận thua. Huống hồ, dạng này, Kinh Châu một nhóm, thành bại hay không, giữ Giang Châu lại vô liên quan. Giang gia không sợ hoàn thất, nhưng ám sát một chuyện một khi truyền ra, liền sẽ có vô số người cùng rõ phụ họa, phải biết Giang Thiên Đạo đã từng trêu ra người, nhưng không phải số ít. Đến lúc đó Giang gia liền sẽ trở thành chúng nuôi tên chi, đây là Giang Trường An nhất không muốn nhìn thấy. Lại vô liên quan. Giang Kỳ Trinh khôi phục tâm tình, thản nhiên nói, vậy thì tốt, ta không đang quản chuyện này, ngươi phải đi phải ở vốn chính là ngươi có thể quyết định sự tình. Tỷ, chỉ là chuyện này, cha đồng ý không? Còn có, mẫu thân vốn là hoạn có trọng tật, ngươi còn muốn dự định giống lần trước vụng trộm rời đi Giang Châu đồng dạng giấu nàng. Con cá nhảy vọt chi cảnh Giang Trường An dường như nhìn dính, đem trong tay cá ăn toàn bộ vung đi vào, sáng cười nói, yên tâm, lần này, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Về phần nương bên kia, lần này khẳng định toàn thành đều biết, dấu là không gạt được, chỉ có dựa vào lao đầu tử. Giang Trường An dứt lời đi hướng Giang Thiên Đạo cả ngày ở bên trong thư phòng. Giang Trường An, bất hiếu nghi tử, trời sinh tính quyến cuồng, nhiều lần phạm gia quy, tội lôi đáng chém, hiện đem nó cách đi tộc tịch, trục xuất khỏi gia môn, phàm ta Giang thị chi tộc nhân, vinh thế không được cùng lúc nào tới hướng, người vi phạm cùng nó cùng tội. Cảnh hòa 32 năm, tứ công tử Giang Trường An bị một tờ công văn trục xuất Giang gia, từ đó gây hạ bất luận cái gì mầm thai vạn, cùng Giang gia lại vô nhâm hà quan liên. Việc này trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ Hạ Tuần, đang có hướng toàn bộ Thần Châu cái khác trừ quốc lan tràn xu thế, các loại phỏng đoán liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Có nói là Giang gia chịu không được nó kém tính, sợ cha đạp Giang gia vinh dự gây nên, có nói là Giang Trường An tu tập yêu tộc công pháp, cũng có nói là bởi vì Song Tứ công tử muốn tham gia thanh tu sẽ, kể từ đó coi như thua cũng cùng Giang gia không có hữu bán điểm quan hệ. Như là loại này thuyết pháp nhiều vô số kể, thuyết pháp không một, đều là chống rông suy đoán phán đoán mà ra đồ vật, không có một chút căn cứ. Không có người chân chính biết cùng ngày Giang Thiên Đạo cùng Giang Trường An đôi này hoàn khố phụ tử ở giữa nói cái gì, liền ngay cả rất nhiều năm sau nên có người hỏi Giang Thiên Đạo thời điểm, cái này không có đứng đắn Giang gia gia chủ cũng là ngậm miệng không nói, cười một tiếng mà qua. Chỉ có Giang Kỳ Trinh biết, Giang Trường An đời này chỉ cầu qua Giang Thiên Đạo hai chuyện, kiện thứ nhất là nhiều năm trước quỳ 4 ngày 5 đêm khăng khăng muốn tận mắt gặp một lần Giang Lăng Phong di thể, kiện thứ hai chính là hạ lệnh đem hắn trục xuất Giang gia. Mà Giang Thiên Đạo chỉ thỏa mãn hắn một kiện. Chương 236, độc thân đi gặp Tây Giang Nguyệt, lại gọi là Tây Giang Lâu. Giang Châu Hồng gia danh nghĩa sản nghiệp, Giang Châu nổi danh nhất phong nhã chi địa, vì các loại danh lưu chỗ tụ tập, tên bên trong tất nhiên là ngâm thi tác đối cao nhã nơi trốn, sau lưng bên trong thì là cũng làm chút thanh lâu quan kỹ sinh ý. Loại chuyện này một người muốn đánh một người muốn bị đánh, tại những này cái gọi là danh lưu trong miệng tự nhiên cũng chỉ là hoành thêm mấy phân phong lưu chi tư, không tổn thương được phong nhã. Nghe nói cũng là lúc trước đại hoàn khố Giang Thiên Đạo gặp đáo tư tuyết áo trước đó tiêu kim tầm lạc địa phương. Trạng vạng tối lúc phân, trăng sáng treo cao, vài trăm người lục lục tiếp theo tiến vào chính đường ngồi xuống, đến đều là các nơi người tu hành, thấp nhất cũng có linh hải cảnh thực lực. Tuyệt không phải một chút bình thường yến hội. Vì thế, Hồng gia còn đặc biệt ở trung quanh che kín linh hải cảnh thậm chí là vạn tượng cảnh cấp bậc thị vệ, để phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đánh nát cái bình bình lọ lọ là nhỏ, nhưng nếu là tại thương thế kia cái nào thế gia công tử, Tây Giang Nguyệt cái này tấm bảng chỉ sợ cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Một lát sau, các loại đồ ăn đều đã dâng đủ, phần lớn người nhưng không có ăn tâm tư, đều nhìn về phía ở giữa gần phía trước một cái chỗ trống chỗ ngồi. Ta nói cái này Giang Trường ăn nên không phải không dám tới đi. Hừ, hắn một cái vô dụng hoàn khố đệ tử, không có Giang gia cây to này, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Tám thành là dọa cho bể mật gần chết, không dám tới, ha ha ha. Muốn trách thì trách hắn trước kia quá phách lối, đắc tội người thực tế quá nhiều, không nói những cái khác, liền cái này ngồi ở giữa vị kia Lý gia quả mận giám Lý công tử, cũng bởi vì đoạt một người dáng dấp xinh đẹp tiểu ăn mày còn chưa tới cùng chơi, trực tiếp bị cái này Giang Trường An một cước đá phế món đồ kia, cả một đời đều dính không được nữ sắc, chật chược, đây chính là cùng Giang Trường An thế như nước với lựa chủ. Đâu chỉ à, nghe nói năm đó cũng bởi vì cái này Tây Giang Nguyệt ngay lúc đó một vị hoa khôi, đem nơi này quấy đến long trời lở đất, hắc hắc. Vì một tên ăn mày cùng một cái ngàn người cưỡi vượt nữ nhân cùng hai đại nhà quan hệ huyên náo như thế cương, cũng khó trách bị trục xuất khỏi gia môn. Ngẫm lại thật đúng là đại khoái nhân tâm. Năm nay chính là Giang Tiếu Nho cũng không có tới tham gia lần này đến hội, chỉ sợ là cảm thấy vị này Song Tứ công tử đem Giang gia mặt mũi đều mất hết, không mặt mũi nào lại đến đi. Ha ha. Ai, vô luận bây giờ Giang Trường An là thân phận gì người ta đều muốn nói cẩn thận mấy phân, dù sao, hắn nói thế nào đã từng cũng là Song Tứ công tử a, a. Ha ha ha. Ha ha, nói rất đúng. Quá Vũ ca, Giang công tử đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đến bây giờ ta còn không có từng gặp mặt hắn đâu. Dư Xanh giống một người hiếu kỳ cục cưng như đánh vào cửa liền hỏi không ngừng. Liền ngay cả trên bờ vai cưới một con thuần bạch sắc chim sáo cũng nghe không vô, chuyển hướng ghé vào Thẩm Hồng Nê trên cánh tay giá lục, lợi chào kích động muốn xông lên đi. Hơn điều nhân, cho lão nương quản tốt chim của ngươi. Nếu không tin hay không lão nương trực tiếp đem nó hai cái cánh cắt xuống nấu canh. Thẩm Hồng Nê âm thanh lạnh lùng nói. Độc 38, ta sẽ còn làm canh rắn đâu, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Bạch Mũ thư sinh Hà Hoan sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được ghé mắt, hiển nhiên đối cái này hai món ăn phổ cũng tràn ngập hứng thú. Tĩnh Lâm Thái Vũ giữa lông mày túc mục, thanh âm hùng hậu không giận tự uy, nói: "Ta đã sớm nói, các ngươi gia nhập là Giang Trường An, không phải Giang gia tứ công tử, càng không phải là Giang gia, nếu như mấy vị có đổi ý, hiện tại đi còn kịp. Đầu này thuyền hải tặc bên trên liền đã bên trên, đâu còn có dưới đạo lý, không phải liền là kiếm chuyện sao? Chơi tốt nhất. Bất quá chỉ là muốn rời khỏi Giang Châu một đoạn thời gian." Dư Xanh tràn đầy phấn khởi nói. Thẩm Hồng Nê quát khẽ một tiếng, lại không có chút nào đổi ý tứ. Hà Hoan cũng vẫn là một mặt bình tĩnh, kiên định không thay đổi. Đây không phải mù quáng tín nhiệm, mặc dù chưa từng thấy tận mắt Giang Trường An, nhưng là Lâm Thái Vũ làm người ba người còn là hiểu rõ cực kỳ, có thể Hàn Nguyệt trời bên trong đem một đầu khát máu mãnh hổ đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cất vào sổ sách dưới, loại người này làm sao lại không khiến người ta hiếu kỳ. Một đám sẽ chỉ sợ thiên hạ bất loạn người tầm thường, thật sự là không có ý nghĩa. Mục Văn Khúc cả người cuộn mình trên ghế, một cái tay giấu tiến vào tay áo dài, một cái tay đặt ở bên miệng, tóc dài hoàn toàn như trước đây địa che khuất nửa gương mặt, thấy không rõ thần sắc trong mắt. Chỉ có một cỗ bi quan chán đời khẩu khí, kia là vứt đi phóng túng quên cuồng sau còn lại tăng thương. Tiết Phi cười nói, Mục tiên sinh có thể đến, thật sự là ta chờ vinh hạnh. Hạ Nhạc Lăng che mặt lặng lặng nghe Lân Cận cái trò chuyện, trong mày, đồng thời cảm giác sâu sắc lo lắng nhìn xem cái kia trống không vị trí, nàng không hy vọng Giang Trường An đến, nàng tuy nói không biết Giang Trường An làm sao thuyết phục Giang Thiên Đạo dưới ra dạng này một đạo mệnh lệnh, nhưng lại có thể đoán được đây hết thảy đều là vì không có vướng víu địa khứ vãng Kinh Châu. Mà tại yến hội một góc khác, Tô Thượng Nguyên thất hồn lạc phách nghe bốn phía ra các loại lời đồn đại, nàng không rõ làm sao thời gian một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thượng Nguyên, ngươi cũng không nên quá lo lắng, Giang công tử bị sông trục xuất Giang gia mệnh lệnh. Nói không chừng là giả đâu. Lại nói, ngày đó hắn chẳng qua là nhìn ngươi một chút liền đi, liền liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, thật sự là quá mức. Ngươi còn lo lắng hắn làm gì? Một bên Rim hai cái lớn bím tóc sừng dê Liễu Yên Nhi an ủi. Hắn nhất định là hiểu lầm ta cùng Hồng Tu Sa, hoặc là đã tính tới mình sau đó phải đi con đường, không nghĩ liên lụy đến ta mới làm như vậy. Yên Nhi, ngươi không cần an ủi ta, ta không sao, chỉ là không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Tô Thượng Nguyên ngày thường bên trong hoạt bát tính tình giờ phút này tràn ngập lo lắng, về phần chuyện ngày đó, ta nhất định sẽ cùng hắn nói rõ. Liễu Yên Nhi nói, ngươi a, làm sao nghe Giang Trường An danh tự tựa như là đổi một người như. Từ khi cái kia sông tứ công tử xuất hiện ngươi liền mất hồn mất vía, liền ngay cả cỗ này không chịu thua sức lực đều không có. Hai người đang nói, Hồng Tu Sa trải vớt Thái Dương đi tới, Thượng Nguyên. Tô Thượng Nguyên hướng lui về phía sau nửa bước, ánh mắt nhìn về phía hắn có chán ghét, Hồng công tử, chúng ta rất quen sao? Về sau mời ngươi hay là trực tiếp gọi ta tên đầy đủ. Còn có, ta đã có ý chung nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng có lại đến phiền ta. Xung quanh mấy người bị gần như hô lên thanh âm hấp dẫn tới, hiếu kỳ suy đoán cái gì cái tình huống. Hồng Tu Sa biến trên mặt bất vì sở động vẫn như cũng là một bộ mỉm cười công tử văn nhã hình, khóe miệng cũng đang ảm đạm đi mở nhạt dưới ánh nến rất nhỏ run rẩy. Trong lòng càng thêm âm lãnh đến cực hạn, đáy lòng thầm mắng, tiện nhân, không biết điều, tiến vào ta cái này Tây Giang Nguyệt, đó chính là bản công tử định đoạt. Trước cửa phụ trách gọi đến gã sai vật thét dài cao giọng nói, tiếp xuống có mời chúng ta Tây Giang Nguyệt thiếu đông ra, Hồng Tu Sa Hồng công tử. Hồng Tu đi xa lên đại tử, trên đường vẫn không quên sửa sang một chút Thái Dương tán loạn sợi tóc, nghi biểu đường đường tiêu sái tuấn giật bộ dáng lập tức rước lấy không ít thiếu nữ vì đó âm thầm cảm mến. Gia phụ bệnh nặng, lần này Thanh Tú sẽ liền từ tại hạ thay chủ trì, hy vọng các vị ăn ngon uống ngon chơi tốt, cũng vì ngày mai Thanh Tú sẽ so tài có một cái tốt bắt đầu. Hồng Tu Sa đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói, chính là đáng tiếc, lần này đến hội sông tứ công tử vô cùng có khả năng không dám tới tham gia, nghĩ kia Giang Trường An đã từng là như thế nào ngang ngược, tại hạ nghĩ thẩm chư vị đang ngồi phải có không ít người nhận qua Giang Trường An ác khí a. Dưới đài lập tức tiếng phụ họa được khởi, nhao nhao theo tình thế gào to, có chân chính cùng Giang Trường An từng có ân oán gút mắc mấy người thì thậm chí là khi đình chửi ầm lên, vô cùng náo nhiệt. Một năm cận cổ hiếm cao tuổi lưng còn lão giả khàn khàn tiếng nói, Hồng công tử lời nói rất đúng, Giang Trường An chỗ việc các lão hủ phong chi đường tự có thể giảng lên 3 ngày 3 đêm cũng là nói không hết, không nói cái khác, liền nói ta phong nhà vừa coi trọng một chỗ địa sản, vốn định là lão hủ thời điểm chết có thể có cái hồn đưa về thổ chi chỗ, ai ngờ tiểu tử này càng đem nó cướp đi đưa người khác. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Có khác một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi cũng oán giận và phân, nói: "Kia Giang Trường An cũng bất quá là đoạt ngươi phong nhà một mảnh đất mà thôi, hắn nhưng là cướp đi ta yêu thích nhất tiểu thiếp, đáng thương ta tiểu điệp còn chưa quá môn liền bị cái này hoàn khố cho chiếm đi, tội lỗi muôn lần chết khó tiêu mối hận trong lòng ta." Phía dưới nói càng náo nhiệt, Hồng Tu Sa nụ cười trên mặt càng dày đặc, cười nói: "Kia là đã từng, hôm nay chư vị cơ hội không phải đã tới sao? Thượng tiên có mắt, Giang Trường An bại chủ xuất răng ra, vậy liền giống như là con cá rời đi nước, sống không được bao lâu, chờ hắn đến, chư vị cứ việc đem nhiều năm qua chịu ác khí trả lại hắn chính là, nếu như là vô ý đổ nhào mấy cái bình bình lọ lọ, ta Hồng Tu Sa cũng sẽ không truy cứu." "Tốt, tốt." Dưới đài rêu cợt không ngừng bên hai. Phong Chi Đường thở dài nói: "Chính là không biết hắn hôm nay có dám tới hay không, lấy lão hủ đến xem hơn phân nửa là không dám tới, thật sự là đáng tiếc." Đúng lúc này, "Không đáng tiếc." Mục nhưng ở giữa, một tiếng hét to. Chương 237, ta nói ngươi là ngớ ngẩn. Một tiếng hô to, huyên áo chàng diện đảo mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người còn tưởng rằng là mình sinh ra ảo giác, đang muốn kế tiếp theo đàm tiếu lúc, cổng kế tiếp theo truyền đến cái kia hét to thanh âm, "Không đáng tiếc, không đáng tiếc, Giang Trường An cái này không phải đã tới sao?" Hoa. Mọi người bỗng nhiên toàn bộ đứng lên, có trong mắt tràn ngập bực cận, có trong mắt thì tràn ngập sợ hãi, giống nhau chính là tại những ánh mắt này phía sau, đều ẩn giấu đi một loại co quắp tâm tình bất an. Lập tức huyên áo đại đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Trường An hay là một bộ áo trắng, lẻ loi một mình lười biếng đi tiến vào đường bên trong. Sống lưng của hắn thẳng tắp, xem ra so tất cả mọi người kiêu ngạo hơn một chút. Cạch cạch. Hắn từng bước một phải hướng về chủ trì đài đi qua, bước chân nhẹ nhàng, thân thể linh hoạt, nước chảy mây trôi. Không ít người phát hiện một cái quỷ dị tình huống, bọn hắn phát hiện nhìn một cái nam nhân đi đường đều là một kiện phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình. Có cái này chủng tượng pháp không chỉ là nữ nhân, liền xem như nam nhân cũng đều cảm thấy hắn đường này đi được xinh đẹp, đi được khí phái, đi được phiêu dật như tiên không nhiễm bụi bặm. Tiếng bước chân chậm chạp mà giàu có tiết tấu, mỗi một cái đều giống như đánh trong lòng mọi người, trong lòng bọn họ, mặc dù Giang gia đã hạ đạt khu trục văn thư, nhưng là dù nói thế nào trước mắt vị này trên thân lưu cũng là Giang gia máu, cho nên Giang Trường An có thể chết, nhưng cũng chỉ có thể sau lưng bên trong lặng yên không một tiếng động phải chết. Hồng Tu Sa biểu hiện trên mặt đặc sắc và phần, nhưng lại nghĩ tới Giang Trường An hiện tại chẳng phải là cái gì thân phận cùng lẻ loi một mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cố ý châm chọc nói: "Sông tứ công tử." "A không, hẳn là gọi ngươi Giang Trường An, ngươi thật đúng là đến." Tô Thượng Nguyên gấp cầm chén trà tay run nhẹ nhẹ, cái kia chú mục áo trắng giống như là dắt đi nàng toàn bộ tâm hồn. Bên cạnh Liễu Yên Nhi thì run càng thêm kịch liệt. "Yên Nhi, ngươi không có sao chứ?" Tô Thượng Nguyên túi đầu nhìn Liễu Yên Nhi lay động phải cái chén bên trong trà nóng vung đến trên tay đều không hề hay biết. Liễu Yên Nhi kích động đến cứng lưỡi nói: "Không có. Có, ta chỉ là có chút kích động." "Đúng đấy, Giang Trường An không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, làm sao? Ngươi dĩ vãng những cái kia cảnh tượng hoành tráng đâu? Không có Giang gia, ngươi chẳng đáng là gì." Muôn vàn chỉ trích mắt điếc tai ngơ, Giang Trường An cứ như vậy bình tĩnh đi đến trước mặt mọi người, đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người bản năng tính dọa đến lui bước nửa bước, lão hổ coi như không có răng, nhưng là uy thế còn tại. Giang Trường An cười nhẹ nhàng nói: "Chư vị khẩn trương như vậy làm cái gì? Vừa rồi cái nào nói ta cho hắn mang đến vô cùng nhục nhã tới?" Phong Chi Đường đứng ra, hừ lạnh nói: "Lão hủ lời nói, Giang Trường An, ngươi đoạt ta phong nhà địa thế nhưng là xác thực. Giang Trường An vẫn chưa lập tức trả lời, thở sâu một ngụm thở dài, bẻ bẻ cổ, Phong lão đầu, ngươi dám lấy ngươi tổ tông danh nghĩa nói cho lớn tiếng nói ra ngươi mảnh đất kia là làm thế nào đạt được sao? Có gì không dám, mảnh đất kia là ta Phong nhà hoa vốn lớn mua được một khối phong thủy bảo địa. Mua? Giang Trường An lên tiếng nói, rõ ràng là Phong nhà một phân tiền chưa hoa chiếm trước người ta người một nhà địa phương, tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn còn nói lẽ thẳng khí hùng, thật sự là mặt dày vô sỉ chi cực. Giang Trường An, ngươi, Phong chi đường khí ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận công tâm nói không ra lời. Cái kia vừa nói qua cùng Giang Trường An có đoạt vợ mối hận người trẻ tuổi quá lớn, Giang Trường An, ngươi còn thể thống gì? Giang Trường An cấp tốc xoay người, mặt đối mặt tức miệng mắng to, ta còn chưa nói ngươi ngươi liền tự mình đụng lên đến, đem trắng trợn cướp đoạt dân nữ nói có tình có nghĩa, thật sự là xuất sinh cũng không bằng đồ vật. Giang Trường An, người trẻ tuổi quá to, cũng không dám đi đầu độc thủ. Một mực đứng ngoài quan sát Hồng Tu Sa giờ phút này cũng là không nói một lời, tỏa sơn quan hổ đấu. Giang Trường An đi đến trên ghế ngồi xuống, liền ngay cả mấy cái từng có qua gặp nhau vội vàng đem cái ghế chuyển phải xa xa, vội vã phủi sạch quan hệ. Hắn ngồi trên ghế, giống như là cùng khắp thiên hạ là địch, đã thần tình vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu. Hồng Tu Sa nhìn tình thế, trong lòng cười lạnh càng sâu, âm thầm suy nghĩ, Giang Trường An, đều lúc này ngươi còn tại ra vẻ trấn định, xem ra những năm này thật đúng là học được không ít thứ, hôm nay bản công tử liền để ngươi tại trước mặt nhiều người như vậy mất hết thể diện, để ngươi tại Giang Châu triệt để lại vô nơi sống yên ổn. Đúng lúc này, một cái âm dương quái điệu thanh âm vang lên, Giang huynh đệ, ngươi xem như đến, lão ca ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Ha ha. Quả mận dám kéo lấy một ngụm nam không nam nữ không nữ âm dương quái điệu đi tới, một bộ rất là quen thuộc dáng vẻ, làm bộ làm tịch. Liền ngay cả ngày thường bên trong cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt Hồng Tu Sa cũng là một trận ác hàn, mẹ nó, toàn bộ Giang Châu, ai không biết ngươi quả mận dám năm đó bị Giang Trường An một cước đá gãy nam nhân cây đây. Cùng hắn xem như không đội trời chung huyết hải thâm cửu, loại này trong đông có kim làm bộ tư thái thật đúng là khiến người buồn nôn. Quả mận dám không chỉ là thanh âm bởi vì thân thể nguyên nhân âm nhu vô song, liền ngay cả đi đường tư thế cũng rất có đại gia khuê tú chi phòng, nhẹ nhàng nết lên tay hoa, kim liên trầm dao, son phấn bùi mùi cách hơn chục bên trong đều có thể nghe được mùi vị, phóng tới một đại nam nhân trên thân phi thường không hài hòa. Giang huynh đệ, hồi tưởng lại năm đó ngươi bởi vì có người mắng tỉ tỉ ngươi, ngươi cầm một thanh khe hàn thiết đại đao, tòng Giang Châu cửa nam chặt tới cửa bắc, đuổi cho đám người kia là quỷ khóc sói gạo, thật đúng là anh dũng vô song a. Quả mận dám nắm bắt tay hoa, không âm không dương nói, nâng giết, tuyệt đối nâng giết. Giang Trường An sắc mặt u lãnh, trong đám người lập tức có mấy cái công tử ca sắc mặt khó coi, lăng lệ nhìn qua hắn, nhưng chẳng phải là những cái kia bị đuổi theo mấy người. Khi đó mấy người đều là sợ hai Giang Trường An thân phận mà không dám hoàn thủ, chỉ có liều mạng chạy trốn, mới đến nay đều thành lao không đi chỗ bẩn. Bất quá nghĩ đến hôm nay Giang Trường An thân phận, mấy người từng cái vênh vang đắc ý, ma quyền sát trưởng, rất có muốn liên hợp thảo phạt khí thế. Đôi câu vài lời liền câu lên mọi người lửa giận, Giang Trường An không dám khinh thường, thong dong cười nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Lý Thái Giám a, nhiều năm như vậy, hay là bộ dáng này. Cũng không biết cái này Tây Giang Nguyệt gần nhất có cái gì vừa tới tuấn tiếu tướng công, có thể nhập pháp nhãn của ngươi à? Quả mận dám thích nam nhân, mà lại thích xinh xinh đẹp nam nhân, chuyện này đánh tiểu cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng là bây giờ Giang Trường An trước mặt nhiều người như vậy công nhiên nói ra, lại là hiện tại loại này thân phận, ở đây không ít người đối nó lau mắt mà nhìn. Không nói những cái khác, liền phần này đảm lượng, cũng không phải là người người đều có. Quả mận dám cười lạnh nhìn xem Giang Trường An, hắn đoán không ra gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể thấm thía nói, Giang Trường An, nói thật ta rất bội phục lá gan của ngươi, đang ngồi đều là nhân vật có mặt mũi, bị ngươi đắc tội qua không có tám thành cũng phải có một nửa a. Không phải ca ca ta muốn tìm ngươi để gây sự, mà là ngươi gây chúng nộ a. Quả mận dám đi đến trước mặt hắn, nói, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta dù nói thế nào cũng là quen biết cũ, ta làm sao lại hại ngươi đây? Huống hồ ngươi ngày thường bên trong đắc tội quá nhiều người, coi như ta tưởng yếu bang ngươi nói vài lời hữu ích, cũng là có lòng không đủ lực a, ngươi cũng chỉ có thể từ mưu nhiều phúc, ha ha. Nói xong lời cuối cùng cười đến điên cuồng, ẩn nhẫn nhiều năm rốt cục có thể tại hôm nay mở mày mở mặt, có thể nói quả mận dám lập tức đều sắp bị nẹn điên cũng không đủ, thử nghĩ cái kia một nam nhân giữa hai chân đồ vật bị phế còn có thể một mặt bình tĩnh chuyện trò vui vẻ, mọi người không khỏi than thở, loại người này cuối cùng không thành tên điên cũng là vận hạnh. Một trận thanh tú sẽ trước bình thường yến hội, ngay tại Giang Trường An gia nhập thời điểm, nhanh chóng diễn biến thành một trận nhằm vào người công khai xử lý tội lỗi đại hội. Mỗi người đều ở trong lòng đếm thầm lấy Giang Trường An đã từng đắc tội qua mình những chuyện kia, thậm chí có người trực tiếp cơ lấy bút mặc chỉ nghiễn viết tràn đầy một trường, trật tự rõ ràng. Quả mận dám tiếp tục nói, huống hồ ta còn nghe nói, trước kia sông tứ công tử còn từng kém chút hủy toàn bộ Tây Giang Nguyệt, bất quá còn tốt, nếu không phải Giang nhị công tử kịp thời đổi tới, chắc hẳn hôm nay các vị lại gặp nhau cũng không phải là tại cái này Tây Giang lâu, ha ha ha. Quả mận dám lời này không thể bảo là không hung ác, một phương diện liên lụy đến Tây Giang Nguyệt thiếu đông gia Hồng Tu Sa trên thân, một phương diện lại rời ra ngoài Giang Tiếu Nho cái này Giang Trường An không muốn nhất nâng lên người, có thể nói là hiểu rõ vô cùng Giang Trường An, nói ra cũng là điểm điểm đàn sen, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nghe xong quả mận dám lời nói, Hồng Tu Sa cả người đều không bình tĩnh, lạnh lùng nói, Giang Trường An, ngày đó ngươi đại náo ta Tây Giang Nguyệt, hiện tại có phải là tốt xấu cho cái thuyết pháp? Ngớ ngẩn, cho người làm thương làm cũng không biết. Giang Trường An ngáp một cái, mở miệng nói, Hồng Tu Sa, ngươi chừng nào thì thành Lý Thái Giám chó rồi? Thật đúng là nó để ngươi ai ngươi liền cắn ai, ta không thể không hoài nghi, giữa các ngươi có phải là có cái gì không thể cho ai biết thần bí giao dịch? Ha ha. Giang Trường An nhãn thần ngậm có thâm ý, ánh mắt ngựa khí không khỏi làm người miên man bất định, lại liên lụy đến quả mận dám người đặc thù yêu thích. Tất cả mọi người nhìn về phía quả mận dám Hồng Tu Sa, ánh mắt của hai người lập tức tràn ngập mờ mờ, đồng thời ác hàn vô song. Giang Trường An, ngươi nói cái gì? Hồng Tu Sa lạnh như băng nói. Ta nói, ngươi là ngớ ngẩn. Nghe rõ ràng sao? Chương 238, phản cái bẫy. Ta nói ngươi là ngớ ngẩn, nghe rõ sao? Lập tức cả cái đại sảnh yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Giang Trường An. Giang Trường An, ngươi khinh người quá đáng. Hồng Tu Sa thẹn quá hóa giận, thật không thể giống lượng như hổ đồng dạng một đầu lao xuống cái bàn tìm Giang Trường An tính sổ sách. Ai ngờ Giang Trường An lại vội vàng phủ định nói, kia như thế xem ra ngươi cùng Lý Thái Giám quan hệ cũng không thế nào tốt rồi. Hồng gia giữ Tiêu Tương Quán quan hệ cũng xảy ra chút vấn đề. Chân ngoài ly gián, ta xé ngươi miệng. Hồng Tu Sa trong lòng vừa vội vừa tức, bị Giang Trường An cái này một pha trộn, không có cũng thành có. Tây Giang Nguyệt vốn là giữ Tiêu Tương Quán lui tới mất thiết, ngày thường bên trong thường xuyên có lớn hợp tác, không nhanh nghĩ cái đối sách chỉ sợ Hồng gia giữ Tiêu Tương Quán hai nhà quan hệ cũng muốn liên tục xuất hiện khe hở. Đôi kia hai phe đều sẽ có tổn thất không thể lường được, trọng yếu nhất chính là tại trước mặt nhiều người như vậy, quyết không thể đủ gây mặt mũi. Hồng Tu Sa bình phục tâm tình vừa phải đánh lại, liền nghe ba. Quả Mận dám một bên vỗ tay một bên ngồi vào Giang Trường An bên người, nhỏ giọng cười the thé nói, Giang Trường An, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dài tiến vào không ít. Ta Tiêu Tương Quán cùng Tây Giang Nguyệt hai nhà quan hệ sao lại thụ một cái không quan hệ chút nào người châm ngòi đâu? Huống hồ, ngươi hiện tại dĩ kinh không còn là cái kia nghĩ muốn cái gì có cái đó Giang gia tứ công tử, bởi vì cái gọi là rút mao phượng hoàng, còn không bằng một con gà rừng. À, không, đừng nói gà rừng, liền xem như một con ướt sũng ngươi cũng không sánh nổi. Ha ha ha. Ngươi xem một chút chung quanh những này đã từng có còn cùng ngươi quan hệ không tệ người, có cái kia nguyện ý ra tới giúp ngươi một đêm. Nghe vậy Hồng Tu Sa trong lòng bình định mấy phân, cái này mới phản ứng được. Hiện tại mong muốn nhất giết chết Giang Trường An không ai có thể hơn cái này Quả Mận dám, mình chỉ cần ẩn nhẫn, lặng yên xem kịch liền tốt. Nghĩ tới chỗ này hắn âm tàn mà liếc nhìn Giang Trường An, trong lòng lại nhớ bút chứng này, tổng có cơ hội cùng một chỗ tính. Quả Mận dám làm càn lớn tiếng dứt lời, chung quanh không ai nguyện ý đứng ra thay Giang Trường An giải thích, ngược lại là một cái cùng Giang Trường An từng quen biết người trẻ tuổi đứng lên, lớn tiếng nói, Giang Trường An, ngươi mấy ngày trước đây nhưng là vì đạt được một nữ nhân không từ thủ đoạn. Ta mặc dù cùng ngươi quen biết, nhưng lúc ấy khuất tại Giang gia thế lớn không có dám nói ra, hôm nay ta nhất định phải nói. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Nhảy ra người này tên là Lục Đại Hữu, Lục ra một cái con thứ, đã từng cùng Giang Trường An nói qua mấy câu. Giang Trường An người này không chỉ một lần trắng trợn cướp đoạt cô gái nhà nghèo tử, người ta không có một chút quyền thế, không từ ngươi, thế là ngươi liền đảo dốc tâm tư sử dụng các chủng phương pháp cuối cùng thành Giang gia người. Lục Đại Hữu mắt hổ trợn lên, lăng lệ như đao ánh mắt căm tức nhìn Giang Trường An, phản phất một cái cùng thế lực tà ác làm đấu tranh chính nghĩa sứ giả, đầy ngập bi vẫn khó mà biểu đạt. Lời kia vừa thốt ra lập tức sôi trào, mọi người ngàn vạn không nghĩ đến vị này đại hoàn khố vậy mà đến loại trình độ này. Mà cứ việc những này bóp tạo nên hoang luôn trăm ngàn chỗ hở, một chút hơi có chút đầu óc người đều cảm thấy được không đúng, nhưng loại tình huống này đều lựa chọn tin tưởng, lựa chọn đem cái này hoang luôn biến thành sự thật. Quả Mận dám tiêu dung càng sâu, tràn ngập đùa cợt, đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả, thầm nghĩ, Giang Trường An, lần này ta để ngươi hối hận xuất sinh tại Giang Châu. Rốt cục có người không chịu nổi tính tình, giơ chân mắng to, còn tưởng rằng ngươi Giang Trường An là cái gì tốt xấu có chút lương tri người, lòng người khó dò thật sự là mặt ngoài một bộ lớp vải lót một bộ, còn tốt bây giờ bị trục xuất khỏi gia môn, không phải lại không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn đâu. Phi, thật sự là ném Giang ra mặt. Giang Trường An, hiện tại ngươi bất quá chỉ là một cái chó nhà có tang, đã đến chuột chạy qua đường người người kêu đánh phần, còn như thế cuồng, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Cho ngươi một cái cơ hội, từ đại gia ta dưới đúng quần mặt chui qua, ta liền không dính vào chuyện này nữa. Quả Mận dám đắc ý mặt có chút vặn vẹo biến hình, tới gần nhỏ giọng nói, Giang Trường An, loại này bị muôn vàn người đùa cợt tư vị, không dễ chịu à? Ha ha ha, đừng nóng nổi, còn có chơi rất hay ở phía sau đâu. Lục Đại Hưu nói tiếp, ngay tại mấy ngày trước đây, Giang Trường An đột nhiên chạy về phía hơn chục dặm ngoài miếu sơn thần, mọi người đều biết, kia nhưng đều là một chút cực điểm nghèo khổ chi nhân cư ở chi địa. Ngày ấy Giang Trường An liên sát mười mấy người, đến nay máu tươi vết tích đều rõ ràng vô song rõ mồn một trước mắt. Sau đó đem một cái tuổi trẻ nữ tử cướp được Giang ra, mà lại nữ tử kia chính là Đông Linh Huyền Cơ môn đại tiểu thư Tiết Cẩn Nhi. Lục Đại Hưu nét miệng lên một tia cười gian, những cái kia cường đạo quần áo trên người vốn chính là rách rách dưới dưới, chỉ cần hơi từ đó làm chút văn trường, những này ác nhân cường đạo một cách tự nhiên có thể trở thành tên ăn mày đen, liền có thể biến thành bạch. Đông Linh Huyền Cơ môn là Đông Linh Quốc một giáp sư thế gia. Ta có nghe nói qua tiên là Đông Linh Quốc thứ nhất cơ quan thế gia, Giang Trường An, ngươi là muốn tìm khởi Giang Châu cùng nước khác phân tranh sao? Có người ý thức được lợi hại trong đó trình độ, quát lớn. Giang Trường An, ngươi điên, nhanh đem Huyền Cơ môn Tiết đại tiểu thư giao ra. Quả Mận dám liếc mắt lạnh xem, thấy bầu không khí kiến tạo đã không sai biệt lắm, mở miệng một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, nghe nói kia Huyền Cơ môn cùng Đông Linh Quốc hoàng thất còn có mấy phân liên quan, liền ngay cả Đông Linh Quốc tất cả cơ quan khí cụ đều là xuất từ Huyền Cơ môn một giáp sư chi thủ, mà lại vị này Tiết đại tiểu thư chính là 16 tuổi phong nhã hào hoa niên kỷ, xinh đẹp như hoa, ngươi cầm thú nhất định là ham sắc đẹp mới dưới được cái này ngon thủ. Chỉ bất quá ngươi là dễ chịu, lại cho toàn bộ Giang Châu sông ra lớn lao mầm thai vạn, ngươi nói, để ngươi chỉ bị trục xuất Giang gia có phải là quá đơn giản một chút nhi? Giang Trường An sắc mặt tức mục, Quả Mận dám chiêu này thế nhưng là rất cao minh, đem vị trí của mình cố ý xếp đặt đại nghĩa lăng nhiên, một chút đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, tất cả đầu mâu nháy mắt lại cách hắn gần một phân. Có thể nói Quả Mận dám diễn kỹ phi thường tốt, đã cùng trên đài cả ngày biểu diễn con hát tương xứng, một cái người tốt hình tượng bị hắn diễn rất sống động. Quả Mận dám đắc ý phải nhàn nhạt cười, trong mắt hắn hết thảy tựa hồ cũng thành định số, hắn nhỏ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Giang Trường An, ngươi cứu đi vị kia gọi Tiết Cẩn Nhi cô nương, nhưng biết thân phận chân thật là cái gì sao? Đây chính là chúng ta Tiêu Tương Quán cao minh nhất đạo tặc, trên đời này còn không có nàng trộm không được đồ vật. Giang Trường An ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nhẹ nhàng nói, từ khi ta hồi đáo Giang Châu thời điểm, ngươi liền đã bố trí xong kết thúc, tại khách sạn bên trong gặp phải mấy cái kia giặc cướp cường đạo cùng bọn hắn nói ra còn lại mấy người tại Sơn Thần Miếu tin tức, đều là vì dẫn ta gặp được cái gọi là Tiết Cẩn Nhi, mới có ngày hôm nay một màn này.
Không sai, bất quá có một chút, trước đó ta đúng là tại làm một chút bắt cóc trắng trợn cướp đoạt sự tình, lấy một chút nữ nhân kinh nguyệt luyện một điểm đáng dược, ngươi nếu là cũng muốn, ta cũng có thể đưa hai ngươi khỏa, tư âm à, ha ha. Quả Mận dám tiếng cười điên, mắt thấy nhiều năm đại hận hôm nay sắp phải báo, có thể nào không cười. Giang Trường An nói, dạng này Tiết Cẩn Nhi thừa cơ lẫn vào Giang gia, vì chắc là một trương Giang gia địa đồ, mà ta cũng sẽ vào bẫy, đồng thời lại đem Giang gia cùng Đông Linh Huyền Cơ môn sinh ra mâu thuẫn, hỏa thủy đồng dẫn. Một cục đá hạ ba con chim, lợi hại. Quả Mận dám một mặt biến thái hưởng thụ, nói, ha ha, loại lời này từ trong miệng của ngươi nói ra chính là không giống, duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngươi thế mà bị trục ra khỏi nhà, thoát ly Giang gia, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá không quan hệ, ngươi biết quá muộn, chắc hẳn tấm bản đồ kia cũng nên tới tay, có tấm bản đồ này, các ngươi Giang gia tất cả cơ quan phụ trận đều có thể tự nhiên tránh đi, Giang gia liền không còn là vững như thành đồng lòng dạ, càng quan trọng chính là, sau đó không lâu Giang gia tứ công tử cưỡng ép buộc Tiết Cẩn Nhi tin tức cũng sẽ lan truyền nhanh chóng, cho đến truyền khắp toàn bộ Thần Châu. Quả Mận dám tiêu dung đột nhiên ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện Giang Trường An cười đến so hắn còn muốn hoan thoát, cười đến giống như là một người ngoài cuộc. Giang Trường An, ta nên nói ngươi là không tim không phổi đâu, hay là thật điên đốc, ta không thể không lần nữa bội phục sự trấn định của ngươi năng lực. Quả Mận dám cười khẩy nói. Giang Trường An tùy ý nói, Lý Thái Giám, ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì thủ hạ của ngươi một mực không có tin tức truyền tới sao? Quả Mận dám trong lòng lộp bột một tiếng, lúc này mới ý thức được kế hoạch hạ thủ thời gian cũng sớm đã qua, theo lẽ thường đến nói lúc này thủ hạ ứng cai dĩ kinh đến bẩm báo Khải Hoàn mà về tin tức tốt, nhưng bây giờ lại giống vắng lặng một cách chết chóc. Hắn giả bộ bình thường thanh sắc, chấn định nói, thì tính sao, chỉ là một hồi này thời gian, còn nói rõ không là cái gì, thời gian còn rất dài, ta có thể các loại, chỉ cần ngươi Giang Trường An tại cái này, Giang gia ai sẽ biết trong phủ bị ngày xưa tứ công tử để vào một con cọ sói. Ngươi coi như bản sự lại lớn, luôn không khả năng phân thân a. Ha ha. Lý Thái Giám, ngươi vừa mới nói rút Mao Phượng Hoàng không bằng gà, ta liền lại dạy ngươi một câu, gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Giang Trường An khinh miệt nói, phân thân không đến mức, nhưng ngươi thật giống như quên, lần này thanh tú sẽ, Giang gia có người không đến. Quả Mận dám bên hai giống như là nghe tới kinh chập nổ vang, ánh mắt lóe ra bối rối, trong kẽ răng gạt ra ba chữ, Giang Tiếu Nho. Chương 239, đầu óc là cái thứ tốt. Lúc này Giang gia tựa hồ cũng không quá bình tĩnh. Giang Tiếu Nho ngồi tại Hỏa Mai đình bên trong, ánh trăng trải rơi tại màu trắng tơ vàng viền rìa gấm cầu bên trên, chiếu ra một vòng thanh lương lam nhạt trong sáng sắc, hắn cười híp mắt ngắm nhìn Tây Giang Nguyệt phương hướng, trước mắt Giang Kỳ Trinh thì không chừng phải bước chân đi thong thả đi tới đi lui. Ở phía sau hắn, là hơn 10 thống một quần áo màu đen tu sĩ, vũ khí khác nhau từ không giống nhau, nhưng duy nhất lộ ra cặp mắt kia lại đều thuần một sắc hiện ra nồng đậm sát khí. Giang Thiếu Nho, ngươi liền thật không có chút nào lo lắng. Giang Kỳ Trinh thanh âm thanh lãnh như thế, nàng hôm nay không có giống ngày xưa đồng dạng mặc rườm ra cổng kềnh quần áo, mà là vô cùng đơn giản bó sát người chứng trường sang màu vàng, tóc ngắn gọn địa ghim lên đến một đoạn, không có hơn một cái hơn đồ trang sức, giống như là tùy thời đều muốn cùng người đánh nhau một trận đồng dạng. Hắn muốn cùng ta đấu. Giang Thiếu Nho bình thản nói, nếu như ngay cả chút chuyện này đều không qua được, lấy cái gì đến cùng ta đấu? Giang Châu lớn tiểu gia tộc 141 hộ, trong đó ta Giang gia độc đại, đã có 68 hộ liên hợp chuẩn bị nhằm vào Giang gia làm chút động tác, vừa vặn tối nay cũng liền thăm dò một chút những gia tộc này hợp tác đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Giang Kỳ Trinh nghe hiểu Giang Tiếu Nho lời nói, đương nhiên hiểu được, ngươi biết Trường An đi chỉ là cái mồi nhử, dẫn dụ mọi người xuất thủ mồi nhử. Giang Tiếu Nho không có trả lời, càng không có phủ nhận, chỉ là khẽ mỉm cười. Giang Kỳ Trinh một đôi đẹp mắt tinh mâu bên trong dần hiện ra một tia lửa giận, nàng nhìn xem cái này người vật vô hại cười tủm tỉm thân đệ, đột nhiên cảm giác có chút rét lạnh xâm xương, thư lạnh nói, ta mặc kệ kế hoạch của ngươi, cũng mặc kệ gia tộc gì tranh thế, nếu như Trường An có chuyện bất chắc, ta không ngại từ đây Giang Châu chỉ còn lại có 73 hộ, không phục, vậy liền kế tiếp theo giết. Thẳng đến phục mới thôi. Giang Thiếu Nho cười khổ lắc đầu, lời này nếu là những người khác nói ra hắn chỉ coi phải hai phần thật, có thể từ cái này nổi danh tên điên trong miệng nói ra, đó chính là nhất định sự thật, tuy là trời vương lão tử cũng cải biến không được mảy may. Người nào lại sẽ đi để ý, Giang Thiếu Nho lưu tại Giang gia, sao lại không phải một cái mồi nhử, dẫn dụ một nữ nhân xuất thủ mồi nhử.